Chương 219, một trận hỗn chiến. Hoàn thành. Mật Bát Nguyệt nói xong này một câu, nửa híp mắt hướng thành ghế ngã xuống, toàn thân trầm tĩnh lại. Nàng tay bên trong thiện ác thư trang sách tự động lật ra một nửa lại khép lại, mang theo không khí gió thật giống như cùng thở dài một hơi. Mật Bát Nguyệt thấy này bật cười, ngón tay mơn trớn thiện ác thư sách phòng, ngươi cũng vất vả. Này hai ngày một người một sách tăng giờ làm việc lại phí công phí tài, một viên linh tinh hận không thể bẻ thành bốn cánh hoa tới dùng, kết quả cuối cùng là không để người thất vọng, đổi tại thần miếu khai quang ngày trước hoàn thành nàng nghĩ muốn. Cũng may mắn không để người thất vọng. Nếu không nàng thật vất vả mới đến tay vạn mai linh tinh, như ý túi cũng còn không nộ nhiệt liền toàn đưa vào thiện ác thư này cái thôn kim thú bụng bên trong. Liên tính là nàng chủ động vì đó, rõ ràng làm nghiên cứu thí nghiệm tổng không thể thiếu đốt tiền, cũng tránh không được muốn nhìn thiện ác thư không vừa mắt mấy ngày. Không biết Mật Bát Nguyệt tâm lý hoạt động thiện ác thư, còn tại vì sách phong bên trên nữ tử mềm mại ngón tay vớt ve mà bội cảm an ủi. Dựa vào ghế nghỉ ngơi nửa ngày, Mật Bát Nguyệt mới thu hồi thiện ác thư trở về chính mình phòng gian rửa mặt, đổi một thân quần áo. Nàng mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài điện linh quản gia đã tại chờ, hướng Mật Bát Nguyệt hỏi, phòng bếp bên trong đồ ăn đã chuẩn bị tốt, phu nhân muốn dùng sao? Hảo. Mật Bát Nguyệt ứng hạ, muốn không là điện linh quản gia nhấc lên, nàng cũng không phát hiện hơn nửa ngày chưa từng ăn qua cơm. Tại chiếu cố người phương diện, điện linh quản gia cùng nàng lúc mới tới tiến bộ thực sự quá nhiều. Ăn cơm, Mật Bát Nguyệt hỏi điện linh quản gia này hai ngày tình huống. Điện linh quản gia ấp ủ mấy giây cho ra một cái vi diệu trả lời, thật náo nhiệt. Mật Bát Nguyệt cười nói, như thế nào cái náo nhiệt pháp? Điện linh quản gia, không bằng phu nhân tận mắt đi xem một chút. Bị nó như vậy nhất nói, Mật Bát Nguyệt có như vậy một điểm hiếu kỳ. Một ngày trước, Dịch Quốc hoàng gia đội ngũ đến Bắc Nguyên thành. Liên tính tại này phía trước liền có nghe đồn quốc quân sẽ đích thân tới Bắc Nguyên thành, nhưng là tận mắt nhìn thấy này một màn chân thực phát sinh tại trước mắt, vẫn như cũng làm Bắc Nguyên thành dân chúng rất là chấn động. Nghe nói quốc quân đội ngũ vào thành kia ngày, Bắc Nguyên thành tiếp vào hai bên quỷ mãn mách tính, bọn họ thần sắc hoảng sợ, lại không bình trong ngày đối kẻ ngoại lai đều có thể chuyện trò vui vẻ bộ dáng, phảng phất nhân quốc quân đến tới, tỉnh lại thân là Dịch Quốc tầng dưới chốt bình dân nhận biết. Đương thời Mật Bát Nguyệt còn tại nghiên cứu mấu chốt thời khắc cũng không có ra cửa, cũng không có xem đến này cái gọi là toàn thành nên đón một màn. Liên tính biết cũng không có quá nhiều cảm nhận. Nàng theo biết hoàng gia đội ngũ sẽ đến lúc thì bấy nhiêu đoán được sẽ có này loại tình huống. Rốt cuộc Dịch Quốc cũng có trăm năm lịch sử, mấy đời hoàng thất tính gộp lại xuống tới quyền uy, không bị qua bao nhiêu giáo dục bình thường bách tính không kia dễ dàng tiêu trừ. Này không là nàng xem không khởi Bắc Nguyên thành bách tính, chỉ là lấy người đứng xem góc độ luận sự. Thậm chí, này một thành bách tính phần lớn đối với chính mình bị linh tê hoa vũ khai linh biết điều, đã tính nửa cái phàm tục đại lục bên trong thoát phàm sĩ này điểm đều không có nhận biết, càng không biết thoát phàm sĩ tại Dịch Quốc bên trong hưởng có địa vị cùng quyền lợi, này bên trong một điều liền là gặp quan cũng không vì. Này cũng không là Tư Dạ phủ cùng phủ nha tận lực giấu giếm bọn họ, trên thực tế đối với tới thượng Dạ Du ban người, có quan hệ thoát phàm sĩ xóa nạn mù chữ giáo dục cũng là có. Chỉ là này đó Dạ Du ban học sinh nhóm ngày ngày đối mặt đều là giống nhau thoát phàm sĩ, còn có Tư Dạ phủ một đám ưu tú đệ tử tại phía trước, lại không có bất luận cái gì thoát phàm sĩ ngạo mạn tự giữ, khiến cho bọn họ đối thoát phàm sĩ này cái nghe lên tới thực không khởi thân phận, cũng không có quá nhiều cảm tưởng. Có chút Dạ Du ban học sinh về đến nhà cùng nhà bên trong trưởng bối đề cập, trưởng bối nhóm cũng không làm một chuyện. Cái gì? Bọn họ là siêu phàm thoát tục thoát phàm sĩ? So một ít thế gia tử đệ nhóm đều thân phận tôn quý. Chợt nghe xong đĩnh lâng lâng, sau một giây nghĩ đến thành bên trong hào cường, Tiểu Lao gia, Đỗ Lao gia, Liễu Lao gia những cái đó người, cái nào không đồng dạng là thoát phàm sĩ. Đại gia đều là bị nhận qua phúc phận người, ai có thể vượt qua ai. Tính một cái, tẩy tẩy ngủ đi, ngày mai còn tiếp tục bắt đầu làm việc. Về phần gặp quan không vì này, điểm liền lại càng không cần phải nói, Tư Dạ phủ đại nhân nhóm cùng phủ Doãn đại nhân đối bọn họ tận chức tận trách, sao có thể làm bộ làm tịch không quỷ, này quá không tôn trọng. Trường bối nhóm quay đầu liền nghiêm túc giáo dục tự gia hầu ngôn loạn ngữ hài tử. Càng sâu người lấy ra chảy cán bột, gian dạy đối phương muốn có ơn tất báo, đừng có đoán mò loạn thất bắt ao, can đảm dám đối với các vị đại nhân bất kính, đặc biệt là Tư Dạ phủ đại nhân nhóm bất kính chọc mầm thái vạn, cũng không cần quan gia ra mặt, chính mình trước tiên đem này bất hiếu tử tôn cấp đánh phục. Đa số trưởng bối nhóm nội tâm tỏ vẻ, này thoát phàm si nói đến thiên hoa loạn truy khác chỗ tốt, bọn họ tạm thời là không cảm nhận được, nhưng là tự gia hải tử chắc địch nhiều này điểm là thật sự xem tại mắt bên trong, đánh vào tay bên trong cảm nhận được, liền khôi phục lực cũng hảo nhiều, rốt cuộc không cần lo lắng giáo dục hải tử thời điểm đem người không cẩn thận làm hỏng lạc. A, càng có thể chạy này điểm cũng so ngày xưa cường, nhưng là không quan hệ. Chà ba kỹ thuật kia ra cường, Dạ Du ban bên trong tìm tiểu bàn. Về nhà cấp gia trưởng nhóm phổ cập khoa học hoặc khoe khoang Dạ Du ban học sinh nhóm. Này dạng ví dụ nhiều, Bắc Nguyên thành dân chúng cũng càng thêm không đem chính mình là thoát phàm sĩ này điểm để ở trong lòng, bọn họ cảm thấy giống như Tư Dạ phủ bên trong mật đại nhân cùng Tả đại nhân như vậy mới là thật siêu phàm thoát tục tiên nhân, bọn họ sao có thể cùng này hai vị đồng dạng chiếm này dạng thanh danh. Cũng là như thế, Bắc Nguyên thành liền tính toàn thành thoát phàm sĩ cũng không có ra cái gì nhiễu loạn. Dân chúng không chỉ có không làm loạn còn so trước kia càng an cư lạc nghiệp, lẫn nhau chi gian ở chung cũng càng hài hòa. Đây cũng là Bùi Duyên càng thêm đối Mật Bát Nguyệt kính phục nguyên nhân một trong. Mà phần này vui vẻ phồn vinh nhân văn tập tục lại nhân quốc quân đến tới đánh vỡ, đối với cái này bất mãn nhất không là Mật Bát Nguyệt, không là Bùi Duyên, lại là Tả Tứ. Điện linh quản gia đối Mật Bát Nguyệt nhắc tới, bởi vì Bắc Nguyên thành bách tính quỳ nên hoàng gia đội ngũ này sự tình, làm Tả Tứ lại khí lại khinh thường, trở ngại đại cuộc không có ngay tại chỗ gây sự, về nhà sau đem Bùi Dung Dung bắt được trước mặt giáo dục, tuyệt không có thể những cái đó dung tục phàm nhân như vậy bị một cái nho nhỏ phàm tục quốc quân hù đến, còn muốn cầu Bùi Dung Dung đi giành lại bãi. Nay hồi Bùi Dung Dung cùng nàng sư phụ đứng một bên, bại chính sắc mặt nghiêm túc đáp ứng. Về phần nàng như thế nào lấy lại danh dự, Mật Bát Nguyệt hôm qua nghe xong liền là cười một tiếng, cũng không có thời gian đi xem, quay đầu lại vào phòng thí nghiệm. Hiện tại nhàn rỗi, ngược lại là có thể đi xem náo nhiệt. Mật Bát Nguyệt vừa đi ra gió xuân điện liền cảm giác đến một cổ lạnh lẽo, thể nội linh lực tự động vận chuyển liền đem này phần lạnh lẽo khu trục tại bên ngoài. Nàng mới nhớ tới Bắc Nguyên Thành đã là ngày mùa thu hồi cuối, phương Bắc khí hậu khô lạnh, còn không có triệt để bắt đầu mùa đông cũng đã lạnh đến gọi bình thường người chịu không được. Lúc trước nàng lật xem Tư Dạ phủ hồ sơ vụ án bên trong có đề cập Bắc Nguyên Thành phát sinh qua luồng không khí lạnh, chết con quá rất nhiều người, cho nên hàng năm Bắc Nguyên Thành tại tới gần vào đông lúc đều sẽ làm chút chuẩn bị. Nay phương diện chủ yếu là phủ nha kia một bên tiếp nhận, Tư Dạ phủ làm phụ trợ. Mật Bát Nguyệt vừa đi vừa nghĩ, năm nay Bắc Nguyên Thành liền không cần lo lắng này cái vấn đề. Đợi nàng đến Tư Dạ phủ sân huấn luyện, xa xa liền thấy một trận hỗn chiến. Bản chương xong. Chương 220, Hoàng thân quý tộc. Liếc nhìn lại, Mật Bát Nguyệt liền phân biệt ra được hai bên nhân mã. Thật rất dễ dàng phân biệt. Trang phục bên trên liền hoàn toàn khác biệt, thật giống như tại quá hai cái quý tiết. Một nhóm người ăn mặc nhẹ nhàng, một nhóm người bao khỏa đến ấm áp. Đều là một ít thiếu niên hoặc hải tử, người tới ta đi đánh loạn thất bát ao, lại đều sẽ không sai đánh tới chính mình người. Trang bên ngoài đứng Khương Thông cha con, hai người chính nói lời nói, Khương Ngông Lơ đã nghiêng đầu xem đến Mật Bát Nguyệt liền sững sờ hạ, lập tức báo cho Khương Thông. Mật đại nhân. Hai người đối đến gần Mật Bát Nguyệt đều, mặt bên trên cũng không có nhiều kinh ngạc. Mật Bát Nguyệt hỏi, này là tại làm cái gì? Khương Thông nói, luận bàn. Mật Bát Nguyệt rất nhanh theo hôn chiến bên trong tìm được Mật Phi Tuyết thân ảnh. Tiểu gia hỏa bên cạnh còn có Bùi Dung Dung cùng Tiểu Hải những cái đó cùng lứa tuổi người, tại hôn chiến bên trong kỳ thật thực có tổ chức tính bắt lấy người đánh. Không nghĩ đến Mật Phi Tuyết còn có này dạng một mặt, Mật Bát Nguyệt giác đến lạ thường lại thú vị, cũng không có ra tiếng tiếp tục xem. Khương Thông cùng Khương Mông liếc mắt nhìn nhau. Xem tới Mật đại nhân đối với cái này cũng không nghi ngờ. Mật Bát Nguyệt xem một hồi nhi liền phát hiện này hỗn chiến sở dị đánh khó bỏ khó phân, trọng điểm tại áo dày kia phương so áo mỏng một phương càng nhiều am hiểu võ nghệ nhân thủ, mà áo mỏng này phương ít nhiều Tư Dạ phủ đệ tử gánh vác đòn rông. Như Kiều Hoài những cái đó hào cường tiểu thiếu gia nhóm, liền tính khai linh biết điều sau thân mình xương so trước kia hào nhiều, hữu lực khí đủ nhanh nhẹn, chân chính hệ thống học tập võ nghệ nhật tử rất ngắn, cùng thực sẽ võ nghệ người đánh lên tới căn bản không phải là đối thủ. May mắn bọn họ cũng thông minh, tại Mật Phi Tuyết dẫn rất hạ, chuyên môn tìm đồng dạng võ nghệ không là như vậy hào áo dày cầm phục người độc thủ. Này bên trong Bùi Dung Dung tuổi nhỏ lại là bên trong xuất sắc người, những cái đó cầm ý hài tử nhóm tựa hồ cũng có ý không đúng nàng động thủ, bị nàng đánh tới liền là một trận tiêu rên. Mật đại nhân. Là ngoại vi phát hiện Mật Bát Nguyệt Tư Dạ phủ đệ tử. Này một tiếng vang lên, Tư Dạ phủ này một bên mọi người cùng đè xuống tạm dừng khóa tựa như dừng lại, bởi vậy bị đối thủ đánh tới đều không trả tay, quay đầu hướng chàng bên ngoài Mật Bát Nguyệt đứng địa phương nhìn lại. Khác một phương người cũng chú ý đến không thích hợp, tại bên trong một cái thiếu niên mặc áo gấm một tiếng dừng tay. Hạ, cũng đều dừng tay. Hôn chiến tạm thời yên tĩnh. Tư Dạ phủ đệ tử ngay ngắn trật tự xếp hàng đứng hảo. Còn lại Mật Phi Tuyết tại bên trong mặt khác hài tử nhóm biểu tình thất thố. Mật Bát Nguyệt nhìn Mật Phi Tuyết cứng ngắc tiểu biểu tình, cười đối nàng vây vây tay. Mật Phi Tuyết dừng lại, ngoan ngoãn đi đến nàng trước mặt. Đằng sau Kiều Hoài những cái đó người vội vã cuốn cùng nhìn. Mật Bát Nguyệt xoay người đem Mật Phi Tuyết thượng hạ đánh giá một vòng, không xem thấy cái gì rõ ràng thương thế. Lại đem nàng tay bắt lại xem, chỗ khớp nối phá chút dầu ra, phỏng đoán không cần thoát thuốc, quá một hồi liền có thể khôi phục. Lại hướng Mật Phi Tuyết nhìn lại, Tiểu Hải chính khẩn trương xem nàng, hai người vừa đối mắt thượng, Mật Phi Tuyết liền lông mi bay rung động. Hiện tại biết sợ, đánh nhau thời điểm còn đỉnh hung. Mật Bát Nguyệt cười nói, Mật Phi Tuyết một mặt ngoan ngoãn, dưỡng hảo mặt nhỏ vừa trắng vừa mềm, mới vừa vận động quá còn hiện hồng, liền xám đen trong mắt cũng hiện đến đáng yêu tới. Mật Bát Nguyệt giúp nàng đem lỏng lẻo tóc một lần nữa xử lý buộc chặt. Này cái động tác làm Mật Phi Tuyết tùng cầu khí, biết Mật Bát Nguyệt không hề tức giận. Thần nữ tỷ tỷ, Bùi Dung Dung đi tới. Mật Bát Nguyệt đối nàng cười một tiếng, cũng xoa nhẹ hạ nàng đầu. Bùi Dung Dung cao hứng nói, ngài đã về rồi. Ừm. Mật Bát Nguyệt nói, Mật đại nhân, Mật đại nhân. Tiểu Hải chờ người rất biết xem thế cục, phát hiện không khí còn hảo liền cũng chạy đến phụ cận, cái đều là ngoan Tiểu Hải bộ dáng cùng Mật Bát Nguyệt chào hỏi. Đỗ Hành chỉ nói, Mật đại nhân, chúng ta không là cố ý đánh nhau, là bọn họ trước mắng Phi Tuyết lao đại không biết nói chuyện, nói đến đặc biệt khó nghe. Liêu Trường Nguyên nói tiếp, Tiểu Hải lườm hai người một cái, lại vụng trộm nhìn Mật Bát Nguyệt cùng Mật Phi Tuyết phản ứng, thấy các nàng không có xem chính mình liền an tâm. Xem tới Mật đại nhân cùng lao đại đều không có lại ghi hận chính mình cũng mang quá lời như vậy sự tình, xác định không có bị liên lụy nguy hiểm, Tiểu Hải lập tức châm ngòi thổi gió, chỉ là cùng bọn họ chính diện đánh nhau đều là làm bọn họ. Lão đại cùng Dung Dung đều không dùng pháp thuật đối phó bọn họ đâu. Lúc trước hắn bởi vì mắng lão đại một câu, đầu lưỡi đều kém chút bị cắt mất. Mật Bát Nguyệt nghe vậy, thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là khỏe miệng tươi cười mở đi. Này lúc khác một phương người cũng đi tới. Này hồi đại gia đều dừng lại, có nhiều thứ cũng có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Này nhóm người bên trong đi ở trước nhất là ba tên thiếu niên nam nữ, đằng sau lần lượt cùng mặt khác cầm y nhân sĩ, còn lại vừa nhìn liền biết là bọn họ hộ vệ, cũng liền là phía trước hôn chiến bên trong võ nghệ tốt nhất những cái đó. Này là hiểu lầm. Nói chuyện là phía trước ba danh bên trong thiếu niên nam tử. Hắn đối Mật Bát Nguyệt nói, gặp qua Mật đại nhân, tại hạ Dịch Trinh. Dịch quốc họ Hoàng liền là dễ, lại nhìn này tư thế liền biết này thiếu niên thân phận. Một bên Khương Thông nói, Mật đại nhân, này là tứ hoàng tử, mặt khác hai vị là lục hoàng tử cùng ngũ hoàng nữ. Mật Bát Nguyệt nói, ngươi nói hiểu lầm, lại là như thế nào hiểu lầm pháp? Nàng phảng phất đối mấy người thân phận không có bất luận cái gì phản ứng, cái này khiến tứ hoàng tử bên ngoài hai vị hoàng tử hoàng nữ, còn có mặt sau thiếu niên mặc áo gấm nhóm có phần có phê bình kín đáo. Dịch Trinh thành khẩn giải thích nói, Trang Vũ chỉ là hiếu kỳ hỏi thăm một câu, cũng không là có ý nhục mạ. Mật Bát Nguyệt túi đầu đối Mật Phi Tuyết hỏi nói, là thế này phải không? Mật Phi Tuyết lắc đầu. Mật Bát Nguyệt liền đối Dịch Trinh nói, Phi Tuyết từ trước đến nay sẽ phân biệt bên cạnh người đối nàng thiệt ác, cũng không yêu thích nói láo. Này lời nói một ra, liền làm Dịch Trinh còn nghĩ lời giải thích cấp nuốt trở vào. Ta nhớ đến lần trước này dạng đối ngươi người, chịu cái gì trừng phạt? Mật Bát Nguyệt đối Mật Phi Tuyết nói, Tiểu hài bánh bao nhỏ. Hắn may mắn đến quá sớm, mật đại nhân chẳng những nhớ đến còn chủ động nhắc tới tới. Mật Phi Tuyết liền hướng Dịch Trinh kia chi đội ngũ nhìn lại, bên trong một cái khoan tay áo cẩm y thiếu niên sắc mặt đột nhiên đại biến, một tay che miệng lại. Đám người hướng hắn nhìn lại, liền nghe thấy hắn ngâu ngâu ngô vài tiếng, hai mắt đều là hoảng sợ. Nay một thủ đoạn thần quỷ khó lường ra tới, nay quần tới tự quốc đô hoàng thân quý tộc nhóm đều đổi sắc mặt. Dịch Trinh hướng Khương Thông nhìn lại. Khương Thông biết này vị hoàng tử là nghĩ chính mình giúp nói chuyện ý tứ, hắn chỉ làm như không nhìn thấy. Một cái phàm tục đại lục hoàng tử mà thôi, cho dù là quốc quân bản nhân, đối mặt chính thức linh sư cũng cần thiết khách khí. Nay vị tứ hoàng tử cuối cùng còn là trẻ hơn một chút, sợ là đối mới gặp mật đại nhân trông mặt mà bắt hình dong. Thấy Khương Thông không có phản ứng, Dịch Trinh thu hồi tầm mắt, đối mật Bát Nguyệt nói, lần này là chúng ta mạo phạm, làm mật đại nhân chê cười. Nói xong lại đảo mắt đối mật Phi Tuyết xin lỗi, cũng thỉnh mật tiểu công tử đừng nên trách. Mật Phi Tuyết mặt không thay đổi cùng hắn gật đầu, mặc dù lãnh đạm, nhưng là cấp bậc lễ nghĩa thượng không có bất luận cái gì vấn đề. Nay lúc một trận âm hàn của tới, Dịch Trinh bọn họ nhìn bằng mắt thường không thấy tả tứ dưới chân quỷ vật, còn làm hắn là tiên nhân lơ lửng, mắt bên trong lại kinh lại kỳ. Tả tứ lại nhìn cũng không nhìn này đó hoàng thân quý tộc, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mật Bát Nguyệt, ai mà nói, điện hạ, ngươi có thể tính trở về. Nói xong câu đó, hắn xem mật Bát Nguyệt ánh mắt mê hoặc một cái trước mắt, tiếp theo liền phát hiện không phải là chính mình ảo giác, mật Bát Nguyệt quanh thân linh vận đã cùng phía trước bất động. Ngươi đã? Tả tứ biểu tình mất khống chế. Tả đại nhân. Dịch Trinh hô. Tâm thần bất ổn tả tứ nghe tiếng nhìn sang, ngươi là? Không có bị nhận ra, Dịch Trinh cũng không tức giận, khách khí nói, ta là Dịch Quốc tứ hoàng tử Dịch Trinh, Tả đại nhân đến hoàng thành lúc may mắn gặp qua một lần, đương thời ta liền tại phụ hoàng đi theo đội ngũ bên trong, Tả đại nhân không có chú ý đến cũng không kỳ quái. A Tả tứ qua loa lên tiếng, quay đầu đối mật Bát Nguyệt nói, điện hạ, ngươi xem hiện tại có phải là có thời gian hay không, chúng ta nói chuyện. Dịch Trinh kinh ngạc nhìn về mật Bát Nguyệt. So với tuổi còn trẻ mật Bát Nguyệt, hắn đối đi qua hoàng thành, làm linh tập đô úy phủ đám người đều cẩn thận đối đãi Tả tứ càng coi trọng. Mặc dù đều là thoát phàm sĩ, nhưng là cao quý hoàng tử hắn biết thoát phàm sĩ cũng phân cao thấp, bình thường thoát phàm sĩ cũng bất quá là có thiên phú tu luyện linh tử, lợi hại điểm thoát phàm sĩ thì là linh đồng, giống như Tả tứ này dạng chân chính linh sư mới tính là thoại bản bên trong tiên nhân bản tồn tại. Hiện tại này vị tiên nhân lại đối mật Bát Nguyệt càng khách khí tha thiết. Bản chương xong. Chương 221, nô nhan định nọt. Mật Bát Nguyệt biết Tả tứ muốn theo chính mình nói cái gì, đối hắn nói, vừa đi vừa nói. Tả tứ không có ý kiến, làm một bước, thỉnh mật Bát Nguyệt đi đầu. Cùng ta cùng một chỗ sao? Mật Bát Nguyệt lại hỏi mật Phi Tuyết. Mật Phi Tuyết kém một chút liền gật đầu, cuối cùng vẫn phải nhịn trụ, lay hạ đầu tỏ vẻ chính mình muốn lưu lại. Mật Bát Nguyệt không có hỏi vì cái gì, cười nói, hảo. Ngược lại là Tả tứ nhiều xem Mật Phi Tuyết liếc mắt một cái, thật bất ngờ từ trước đến nay dính người, chỉ đối Mật Bát Nguyệt, tiểu thần tử sẽ cự tuyệt này dạng cơ hội. Bất quá Mật Bát Nguyệt hạ một câu lời nói làm hắn bừng tỉnh đại ngộ. Kia này bên trong liền giao cho ngươi, nay là làm tiểu thần tử một mình đảm đương một phía đâu. Tả tứ sáng tỏ, liền tính hắn không đem phàm tục đại lục này đó phàm nhân hoàng thân quý tộc đặt tại mắt bên trong, nhưng người tới là khách, không thể gọi người ngoài chê cười. Mật Phi Tuyết làm vì tư dạ phủ bên trong công nhận tiểu chủ tử, từ nàng tới ứng đối này đó bên ngoài tới thiếu niên nhất đại lại thích hợp bất quá. Đi tại đường bên trên, Tả tứ đối Mật Bát Nguyệt nói, hai vị điện hạ tâm hữu linh tê. Mật Phi Tuyết không nói một lời, Mật Bát Nguyệt như vậy tự nhiên lĩnh hội đối phương ý tứ, bên cạnh người còn thật làm không được. Mật Bát Nguyệt cười cười, này đó nhật tử, nàng liền phát hiện Mật Phi Tuyết bức thiết nghị thành dài, vô luận là muốn gia nhập Linh Châu lịch luyện nhóm nhân viên thứ nhất bên trong, còn là gia nhập Dạ Du sự huấn luyện, còn có hiện tại chủ động đảm đương một ít trách nhiệm sự tình. Này đó nếu là Mật Phi Tuyết nghĩ muốn, nàng liền phối hợp cho nàng. Làm hảo xấu nhất kết quả không quan trọng, quý ở này cái quá trình. Khả năng Bảo Bảo chính mình cũng không phát hiện, Bảo Bảo càng ngày càng có sinh khí. Đừng nhìn Mật Phi Tuyết đối ngoại tổng mặt lạnh, lại không biết nói chuyện, càng thêm người sống chớ gần bộ dáng, nhưng là từ nàng bên cạnh hội tụ những cái đó người liền nhìn ra được, tiểu gia hỏa thực có lãnh đạo khí chất. Tả tứ quay đầu vừa thấy, liền phát hiện Mật Bát Nguyệt tươi cười hảo giống như tại tự hào điểm cái gì. Vừa muốn nói lời nói đều cấp hoàng sợ quên. Cũng là như vậy quấy rầy một cái, Tả tứ phát hiện khác một cái không thích hợp. Bọn họ hiện tại đã muốn chạy tới đường đi bên trên, ngay bên trên người thành sôi trào. Bởi vì hoàng gia đội ngũ đến tới, làm Bắc Nguyên thành dân chúng càng chú ý ngoại lai giả, có thể được xưng là nhãn quan bốn phía, hai ngay bắt phương. Án lý thuyết đã sớm nên bị xem thấy, sau đó mật đại nhân Tả đại nhân gọi. Hiện tại tình huống lại là dân chúng đối bọn họ nhìn như không thấy. Tả tứ hướng Mật Bát Nguyệt nói, ngươi làm. Mật Bát Nguyệt, một cái tiểu pháp thuật. Tả tứ, ngươi chừng nào thì thi pháp, hắn một điểm không phát giác. Cái này khiến Tả tứ hoảng sợ một thân mồ hôi. Cũng liền nói Mật Bát Nguyệt nếu là đối hắn có lòng xấu xa, đối hắn thi pháp hãm hại, hắn đều phát hiện không được. Này người hơn 2 tháng trước còn chỉ là cái theo phàm tục đại lục trước vãng Linh Châu, không có khai linh phàm nhân. Ngươi đã là một sao linh sư. Ừm. Mật Bát Nguyệt đáp lại càng nhẹ nhàng bâng quơ, Tả tứ liền càng không là tư vị. Điện hạ đi pháp tu đạo. Tả tứ nhìn không ra Mật Bát Nguyệt nội tình. Án thần Dạ Du thần có thể, thần quyến nên là quỷ sư, nhưng Tả tứ trực giác không như vậy đơn giản. Không là. Mật Bát Nguyệt nói. Tả tứ một mặt ham học hỏi. Mật Bát Nguyệt cười nhạt, ta không có chuyên tu. Tả tứ rất nhanh liền sáng tỏ, không có chuyên tu chính là không có một lòng tu kia một đạo. Khó trách ta không cách nào theo ngươi linh vận phân biệt lộ số, điện hạ này là trực tiếp đột phá. Nay tại linh sư giới cũng không phải cái gì hảo lựa chọn, tục xưng hư tinh, ý vị hào nhoáng bên ngoài, có sao giai linh lực lại không có sao giai thực lực, trừ phi ngươi tại đan, khí phương diện có thiên phú. Đương nhiên, Tả tứ không cho rằng Mật Bát Nguyệt sẽ là này đó hào nhoáng bên ngoài một viên. Điều này cũng làm cho Tả tứ càng thêm kìm nén không được, chỉ nghĩ nhanh lên tăng lên chính mình thực lực, thần tượng đã xong công, hoàng gia đội ngũ cũng đã tới, thần miếu tùy thời có thể khai quang. Mật Bát Nguyệt nói, vậy ngươi cảm thấy cái nào nhật tự hảo? Ngày mai. Tả Tứ không chút do dự nói, có thể hay không quá gấp? Mật Bát Nguyệt khéo hiểu lòng người mỉm cười, đệ tử nhân tuyển đều đã kinh xác định rõ. Xác định rõ. Nàng chủ động nhắc tới này cái, làm Tả Tứ càng yên tâm, sớm muộn không bằng đuổi sớm, làm kia quần phàm tục người tầm thường cảm nhận ta chủ thần uy sau liền nhanh lên rời đi, ít tại nơi đây trước mắt. Nay thảo luận phàm tục người tầm thường không làm hắn nghĩ liền biết là hoàng gia đội ngũ kia nhóm người. Rõ ràng là Tả Tứ đem người gọi tới làm tuyên truyền công cụ người, hiện tại người tới, liền nghĩ cấp tốc đem người tác dụng lợi dùng hoàn tất sau liền ném ra bên ngoài. Mật Bát Nguyệt biết hắn là tại vì hôm qua bách tính quỷ lệ sự tình canh cánh trong lòng, lại nói, bọn họ ở thêm mấy ngày cũng không cái gì không tốt. Tả Tứ hơi ngạc nhiên, suy đoán Mật Bát Nguyệt lại có cái gì tính toán. Mật Bát Nguyệt làm hắn xem này một đường thượng trăm họ cảnh giống như. Phía trước hai người mặc dù đi tại đường bên trên, Tả Tứ chú ý lực đều đặt ở Mật Bát Nguyệt trên người, thực không chú ý xung quanh. Hiện tại quan sát kỹ, cũng không nhìn ra cái nguyên cớ. Không phải là so ngày xưa càng náo nhiệt một ít, bên ngoài tới hoàng thành thế gia tử đệ cũng nhiều. Nhìn Bắc Nguyên thành bách tính đối này đó cái gọi là phàm tục quý nhân tha thiết bộ dáng, Tả Tứ liền khó chịu. Lúc trước hắn liền coi Bắc Nguyên thành là thành chính mình sở hữu vật, sau tới không này ý nghĩ, cũng tại không tự chủ tình huống hạ, đối Bắc Nguyên thành có quy trúc cảm giác. Thần chủ đem nơi đây làm vì truyền đạo trung tâm, nơi đây lại được thần chủ thần ân liền nên là thần chủ sở hữu. Nay quân thần chủ chiếu cố hạ phàm nhân không biết tự giữ, lại đối bên cạnh nhân nô mặt định nọ thực sự mất mặt xấu hổ. Một cái quầy hàng phía trước, hai cái vừa thấy liền là ngoại thành tới quý tộc con em chính cùng chủ quán thiếu nữ nói chuyện. Ngươi nhà bên trong cha mẹ huynh đệ đâu? Như thế nào để ngươi một cái nữ tử xuất đầu lộ diện, còn ăn mặc như vậy khinh bạc? Thiếu nữ cảm thấy này người nói chuyện có điểm quái dị, cũng không nghĩ nhiều, nhiệt tình nói, phụ thân tại Tư Dạ phủ bắt đầu làm việc, nương thân cũng tại bận rộn, ta không có huynh đệ, tại này bên trong cũng không lạnh. Có thể tại Tư Dạ phủ bắt đầu làm việc nhưng là tương đương có mặt mũi sự tình, thiếu nữ thấy người không biết liền sẽ nhịn không được lấy ra tới nói. Nhưng mặt trước hai vị hoàng thành tới công tử ca hiển nhiên không lĩnh hội tới. Ngươi nương đều muốn bắt đầu làm việc. Bắc Nguyên thành thuộc về biên thành, khó tránh khỏi tàn cối, chỉ là liền nữ tử đều tùy tiện tại bên ngoài xuất đầu lộ diện. Này so ta nghĩ đến còn nghiêm trọng. Nàng lại hồn nhiên không biết liêm sỉ bộ dáng, không đọc qua nữ đức, tự nhiên không biết. Thiếu nữ nhiệt tình tươi cười dần dần biến mất, quyền đầu cứng. Rộng mở đại môn trà lâu bên trong, Thuyết thư tiên sinh chính tại nói chuyện xưa. Này đó Thuyết thư tiên sinh đều là có kinh nghiệm, dừng lại có kỹ xảo, mỗi lần nói đến nơi nào đó liền sẽ dừng nhất hạ, cấp nghe khách vỗ tay, thảo luận một chút thời gian. Này đã là Bắc Nguyên thành dân chúng một cái quen thuộc lạc thú. Bọn họ mê với trong đó, lại có thể thu hoạch càng nhiều tri thức. Hôm nay lại có thanh âm không hài hòa, theo dệt vô cớ. Này đó người nghĩ thành vì thoát phàm sĩ nghĩ điên rồi, quái dị kia có không sợ người, cũng không biết là cái nào bất nhập lưu thư sinh làm nằm mơ ban ngày. Bản địa bách tính nghe khách nhóm, từng đôi mắt chuyển hướng nói chuyện dạy mà cao gấm công tử nhóm. Bản chương xong, chương 222, trận tròn mắt. Bản địa trà khách nhóm ánh mắt thực cổ quái, có giận có úc còn có mê hoặc. Này loại mê hoặc căn bản không có che lấp, gọi người liếc mắt một cái liền có thể xem hiểu cảm xúc. Đang ngồi nơi khác quý công tử nhóm bị nhìn chằm chằm không hiểu ra sao, mặc cho ai đều không thích bị người ánh mắt như vậy vần quanh. Này bên trong hình bộ thị lang nhà công tử Chu Bằng trước nhịn không trụ ra tiếng nói, các ngươi tại nhìn cái gì? Tại xem các vị công tử nhóm vì sao như vậy cổ hủ? Trả lời người là Thuyết thư tiên sinh. Ngươi nói chúng ta cổ hủ? Chu Bằng bất khả tư nghị nói. Tay bên trong quả xếp trực chỉ Thuyết thư tiên sinh, một cái biên thành lao thư sinh, này đem tuổi tác, sợ là liền tú tài đều không thi đậu mới tự cam đoạ lạc làm cái Thuyết thư gánh xiếc, bụng bên trong đều là chút thấp kém mực nước, từ đâu ra là gan nói chúng ta cổ hủ? Đổi ai bị này dạng một trận bẩn thỉu đều không sẽ cao hứng. Thuyết thư tiên sinh này cái công tác tại Bắc Nguyên thành nhưng là thực có mặt mũi, đặc biệt là nói Tư Dạ phủ xuất phẩm chuyện xưa Thuyết thư tiên sinh làm còn là công chức, có phần bị Bắc Nguyên thành dân chúng kính yêu. Thuyết thư tiên sinh lạnh mặt xuống, bên cạnh trà khách nhóm sắc mặt cũng khó nhìn. Này vị công tử ngươi này lời nói liền nói đến khó nghe. Thuyết thư như thế nào là gánh xiếc? Ngươi như không muốn nghe không tùy là, sao phải xuất khẩu đả thương người? Ta còn làm hoàng thành tới người khẳng định kiến thức rộng rãi, phong thái nổi bật. Kết quả cũng không hảo xem tới chỗ nào đi, kiến thức cũng ít. Chu Bằng tại bên trong bên ngoài tới công tử ca nhóm bị như vậy một trận bình luận, đồng dạng mặt đen. Các ngươi này quần biên thành ác dân, không biết mùi vị. Mắt thấy hai bên mâu thuẫn kích phát, trưởng quỹ đi nhanh lên ra tới điều hòa. Đại gia đều bất giận, muốn không này dạng, hôm nay các vị nước trả tiền đều miễn đi. Trưởng quỹ đi tới Chu Bằng trước mặt, hoa khí nói, này vị công tử thực sự là có lỗi với. Chu Bằng hừ lạnh, vừa muốn nói xin lỗi không cần, lại nghe trưởng quỹ hạ một câu nói, ngài cùng ngài bằng hữu nhóm nếu là không yêu thích trà lâu nói chuyện xưa, cũng không cần khó xử chính mình tiếp tục đợi tại này bên trong, muốn không thay cái các ngươi yêu thích chỗ ngồi gặp nhau. Chu Bằng nghe được lời nói bên trong hàm nghĩa, cả giận nói, ngươi tại đuổi ta đi. Trưởng quý nói, công tử nói cái gì lời nói, ta sao có thể, ai chỉ là không muốn để cho các vị công tử uống cái trà còn uống ra đầy bụng tức giận. Hắn một bộ vì Chu Bằng chờ người cân nhắc bộ dáng, nhưng Chu Bằng bọn họ lại không phải người ngu, há có thể nghe không rõ cái này là chạy tới người. Nghĩ bọn họ một đám đều là hoàng thành thế gia công tử, nhà bên trong phụ huynh cái nào không là triều đình quan lớn, này hồi còn hộ tống quốc quân cùng xuất hành, vô cùng có mặt mũi sự nhi. Nay căn tối biên thành người một đời khả năng liền như vậy một lần nhìn thấy quý nhân cơ hội, nhưng lại không biết cẩn thận chiêu đãi, còn nói năng lỗ mãng. Ác dân. Chu Bằng quát. Vốn dĩ liền là hoàng thành một hoạt khố, tại dưới chân thiên tử cũng dám âm thầm gây án người, này lúc càng không nghĩ quá thu liễm, khó thở một chân hướng trưởng quỹ đã tới. Hắn một người trưởng thành, lại thân khoan thể béo, dùng đủ khí lực một chân xuống đi, đạp chặt chẽ lời nói, thường nhân ít nói muốn tại giường bên trên nằm 10 ngày nửa tháng. Trưởng quỹ cũng không nghĩ đến hắn đột nhiên động thủ, dọa đến hướng bên cạnh nhảy lên, lại là phản ứng cấp tốc tránh đi. không đạp đến người Chu Bằng thu lại không được lực, xé rách thanh cùng người kêu thảm thanh đồng thời vang lên, chỉ thấy Chu Bằng bị ép một cái một chữ ngựa. Trà lâu đám người bị này liên tiếp biến cố làm cho sửng sốt, lại nhìn Chu Bằng này bộ dáng chật vật, mới phản ứng lại đây cười vang. Tới người. Chu Bằng thê thảm kêu gọi. Hắn bên cạnh mang theo một cái tiểu tư cùng hộ vệ, hiện tại tiểu tư liền vội vàng nâng hắn. Sắc mặt trắng bệnh phát thanh Chu Bằng giận gọi hộ vệ, đem bọn họ đều bắt lại, đưa vào phủ nhà xử trí. Hộ vệ do dự không tiến, trước mắt như vậy nhiều người, hắn rốt cuộc chào cái nào trước? Chu Bằng, còn đứng ngây đó làm gì? Thấy chủ tử nổi giận, hộ vệ không thể không động, quyết định trước tiên đem trưởng quỹ bắt lại. Sự tình là tại này cửa hàng phát sinh, lại là này cái trưởng quỹ làm chủ tử bị thương. Tới người a. Trưởng quỹ cũng không phải bình thường. Trà lâu bốn cái đả thủ ứng thanh mà tới, cùng tới gần hộ vệ giao thủ tại cùng một chỗ. Vốn dĩ hộ vệ cũng không có đem này bốn cái xuyên ngắn đánh thì đánh tay đặt tại mắt bên trong, này loại ô hợp chi chúng, liền đứng đắn nội lực võ công đều chưa từng luyện, tới lại nhiều cũng bất quá là ô hợp chi chúng. Một quyền va nhau. Hộ vệ, này man lực lại như thế nào hồi sự? Cánh tay muốn đoạn. Bốn chọi một tình huống hạ, bất quá hai cái hô hấp gian, hộ vệ liền bị giam giữ tại. Đừng nói Chu Bằng mặt bị tức đến đỏ bừng, mặt khác chuẩn bị xem hy công tử ca nhóm cũng trợn tròn mắt. Mà Bác Nguyên thành dân chúng nghị luận khiến cho bọn họ khó xử. Hoàng thành hộ vệ liền này dạng, cũng không nhiều có thể đánh. Này chút bản lãnh, cảm giác ta đều đánh thắng được. Hảo thất vọng, cái này là hoàng thành quý nhân. Liên phủ học sơ học sinh nhóm đều so bọn họ giảng đạo lý. Chu Bằng chờ người. Nguyên lai so bên cạnh người có ý chào phúng càng đả thương người là vô ý chào phúng. Này đó bản địa dân chúng thần sắc thượng nghi hoặc là như vậy chân tình thực lòng, thuyết minh bọn họ là thật tại nghi hoặc vì cái gì hoàng thành tới người như vậy năng lực kém. Này dạng ví dụ tại Bắc Nguyên thành nhai bên trên các nơi không thiếu, bất quá không là mỗi cái đều giống như trà lâu như vậy nghiêm trọng. Nhân văn tập tục khác biệt, thân phận khác biệt, tam quan khác biệt, các phương diện khác biệt tùy tiện liền tạo thành hai bên mâu thuẫn. Tả tứ xem mấy khởi sau, mơ hồ rõ ràng mật bát nguyệt ý tứ, bất quá còn yêu cầu hướng mật bát nguyệt xác nhận. Làm bọn họ lưu thêm một đoạn thời gian, làm Bắc Nguyên thành người khoảng cách gần cùng bọn họ ở chung, mới có thể tự mình cảm nhận được hoàng thành quý nhân không có bọn họ sở nghĩ như vậy hoàn mỹ. Như vậy nhất tới bọn họ đối những cái đó quý nhân kính sợ hèn mọn tâm tư cũng sẽ mở đi, này so dùng miệng đi nói yêu cầu bọn họ không sợ hoàng quyền càng hữu hiệu. Trên lệch như vậy sẽ làm cho bọn họ càng rõ ràng nhận biết đến, thần chủ cấp cho bọn họ chiếu cố là nhiều khó khăn vì nhưng quý, tại thờ phụng ta chủ cùng kính sợ hoàng quyền chi gian, cũng sẽ từ từ có cái cao thấp định hình. Phản lại đây, những cái đó hoàng thành tới người cũng sẽ tại tự mình tiếp xúc hạ rõ ràng thần chủ uy năng, đối ngày sau truyền đạo có lợi thật lớn. Tả tứ càng nói, đầu bên trong ý nghĩ liền càng rõ ràng. Dịch quốc hoàng đế đem này đó hoàn khố tử đệ mang đến Bắc Nguyên thành, lại thả mặc cho bọn hắn tại Bắc Nguyên thành du tẩu, sợ có thăm dò ý tứ. Kia vị tứ hoàng tử không là ngu xuẩn, cũng không là không biết linh sư cùng phạm nhân cách biệt một trời, lại dẫn đầu cùng tư dạ phủ đệ tử đấu tại cùng một chỗ cũng là thăm dò. Nay trang đánh cờ cuối cùng được lợi người tóm lại là chúng ta. Nói xong sau, tả tứ thần thanh khí sảng, lại nhìn Bắc Nguyên thành đường đi cảnh tượng nhiệt náo cũng thuận mắt. Mật Bát Nguyệt mới nói, Bắc Nguyên thành thiên phú tốt hải tử rất nhiều, đi qua linh tê hoa tẩy lệ sau, thể chất linh cảm các phương diện đều tăng cường, bản thân huấn luyện thời gian lại không đủ. Tả tứ, điện hạ nói hải tử còn bao gồm tư dạ phủ đệ tử bên ngoài mặt khác người. Mật Bát Nguyệt gật đầu, cười nói, ngươi không cảm thấy những cái đó hải tử có chút đắc ý quên hình sao? Tả tứ phi thường tán đồng, trong lòng còn có ước ao ghen tị quấy phá. Mật Bát Nguyệt nói, sân huấn luyện bên trên kia chàng hôn chiến, khắp hảo cấp bọn họ một cái tỉnh táo, làm bọn họ rõ ràng chỉ có thiên phú không đủ, phàm tục lợi hại võ giả cũng có thể đánh bại bọn họ. Kia chàng hôn chiến quá trình tả tứ cũng không nhìn thấy, lại không khó đoán. Tư dạ phủ đệ tử nhóm nhất định có thể thắng qua hoàng gia hộ vệ, tiêu hài những cái đó tiểu thiếu gia cũng đừng nghĩ, mà nghe Mật Bát Nguyệt này lời nói, nói chính là tiêu hài những cái đó sơ học hài tử nhóm. Dịch Trinh thay chúng ta trước tiên hoàn thành một chuyện tốt. Mật Bát Nguyệt cười nói, đi qua một trận này, lúc sau ngươi tuyển người đi Linh Châu luyện luyện, những cái đó tiểu gia hỏa tạm thời sẽ không hung hăng càn quấy tại này mặt trên nghĩ cách, còn sẽ càng thêm cố gắng học tập. Bản chương xong. Chương 223, danh sách, đem thần miếu khai quang nhật tử định tại ngày mai, thời gian thượng có thể nói phi thường nội vàng. Này cái tin tức truyền lại đến phủ nha này một bên, từ Bùi Duyên đi báo cho quốc quân bên cạnh người hầu, không bao lâu liền đạt được quốc quân cho phép. Bùi Duyên tùng cầu khí, quốc quân không có vì vậy tức giận liền hảo. Đến quan trọng nhất một vị tán thành sau, tin tức liền từ tư dạ phủ cùng phủ nha đối ngoại tuyên cáo. Bắc Nguyên thành dân chúng đối với cái này tiếp nhận tốt đẹp, bọn họ mới không quan trọng đội vàng không đội vàng, chỉ nghĩ càng sớm càng tốt. Ngược lại là hộ tống hoàng gia đội ngũ tới một bộ phận người có phần có phê bình kín đáo, cho rằng Bắc Nguyên thành làm việc không nghiêm cẩn, này loại tin tức đều có thể lâm thời nói đến là đến, gọi người liền cái cũng không có chuẩn bị. Bùi Duyên làm vì Bắc Nguyên thành phụ doãn, vị này quần hoàng thành quý tộc con em nhận làm chính mình một phương người, trở thành bọn họ phát tiết bất mãn cùng sai sự chủ yếu đối tượng. Bùi Duyên này một bên trấn an, kia một bên xác nhận, nhưng là thực tế thao tác một cái đều không dựa theo này đó quý tộc con em phân phó đi làm, vẫn như cũ loay hoay sức đầu mẹ chán. Đương Chu Bằng bị đỡ tới phủ nha, muốn Bùi Duyên đi đem trà lâu người để bắt, Bùi Duyên đương nhiên không làm, vẫn như cũng là lừa gạt dùng các loại cái cớ qua loa tắc trách. Chu Bằng khí tại đầu thượng, không cấp hắn thời gian trì hoãn, hiện tại, lập tức, ta muốn đem mỗi người bọn họ đều trượng đánh 100. Bình thường người 100 côn xuống đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bùi Duyên nhíu mày, ta muốn lấy phía trước hắn như thế nào không phát hiện này, đó hoàng thành tử đệ như vậy không thèm nói đạo lý, không đem người mệnh đương mệnh. Chu công tử, ngươi vừa trở về khả năng không biết, ngày mai liền là thần miếu khai quang nhật tử, quốc chủ hạ lệnh muốn hạ quan hảo hảo xử lý, thực tại không có tinh lực đi làm khác bản án. Nay loại thời điểm cũng nên không sinh sự cho quốc chủ không cao hứng, ngài nói đúng không? Ngươi ít cầm bệ hạ tới qua loa tắc trách ta, ngươi dám không làm theo, tạm chờ. Liền tính ta bây giờ đối phó không được ngươi, chờ bệ hạ làm xong việc, nhiều biện pháp để ngươi để mặt. Chu công tử hiểu lầm, đại cuộc vì trọng a. Ngươi. Thấy Bùi Duyên vẫn như cũ rầu mét không vào, Chu Bằng không làm gì được hắn, khi đến về đến nơi ở liền tạp cái bàn. Bùi Duyên đối này vị quý tộc công tử uy hiếp cũng không nhiều để ý, này vị hoàn khố tử đệ lại lợi hại, còn có thể lợi hại quá tiên sư. Hắn bảo bối nữ nhi hiện giờ cũng có thể thấy quốc quân không quỳ tiểu tiên đồng, hắn nếu là sợ Chu Bằng chẳng phải là cho nữ nhi ném người. Lại nói trở về sau một trận phát tiết Chu Bằng, khí qua sau thương thế càng trọng, hùng hùng hổ hổ làm y sư lại đây. Kết quả chờ nửa ngày mới chờ trở về tiểu tư. Y y sư đâu? Chu Bằng hỏi. Tiểu tư khổ sở nói, cùng đội hoàng gia ngự y đều đi trang công tử kia. Chu Bằng không hiểu, trang vũ. Hắn như thế nào? Tiểu tư nhỏ giọng nói, nghe xong hắn đắc tội tư dạ phủ người, bị thi pháp làm đầu lưỡi hư. Chu Bằng sửng sốt, ta nhớ đến hắn không là đi theo tứ hoàng tử bọn họ bên cạnh. Là a. Tiểu tư nói. Chu Bằng hừ cười, tư dạ phủ xong, dám ngay ở tứ hoàng tử bọn họ mặt hại người, kia cái hại người ra hỏa bị dùng cái gì hình? Tiểu tư chi chi ngông ngô nói, không hữu dụng hình, cũng không có đóng lên tới, ta nghe lén đến hộ vệ nói lời nói, tứ hoàng tử còn cùng tư dạ phủ người xin lỗi. Còn có tứ hoàng tử bọn họ có người mặt bên trên đều có tổn thương. Chu Bằng tươi cười biến mất không thấy, nửa ngày mới hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Tiểu tư liền đem lời vừa rồi lại nói một lần. Này hồi Chu Bằng triệt để không có thanh âm, bất chi bất giác cái chán liền bốc lên mồ hôi. Tiểu tư thấy hắn không hỏi nữa lời nói sau cũng ám buông lòng một hơi, hắn kỳ thật lo lắng chủ tử hỏi hắn vì cái gì không xin đường y sư. Trên thực tế phát hiện không có hoàng gia ngự y sau, hắn liền nghĩ đến đi mời thành bên trong mặt khác có danh đại phu, lại không biết như thế nào hồi sự, gần đây lớn một chút y quán nghe xong hắn hình dung Chu Bằng thương thế liền cái cự tuyệt xuất trận, liền thuốc đều không bán. Tự theo làm Chu Bằng tiểu tư sau, hắn còn là lần đầu gặp được này loại tình huống. Khác một chỗ trọng binh trấn giữ biệt viện. Dịch Trinh đi vào, nhìn thấy liền ngồi tại viện tử bên trong Dịch Sơ, phụ hoàng. Dịch Sơ làm hắn ngồi vào bên cạnh, đi thẳng vào vấn đề hỏi, hôm nay hiểu biết như thế nào? Dịch Trinh nói, Thẩm Lật triệt để biến thành khối lỗi, mặt ngoài là tư dạ phủ thị trưởng, nhưng vô luận hắn bản nhân, còn là tư dạ phủ bên trong người đều ngầm thừa nhận Mật Bát Nguyệt mới là tư dạ phủ chân chính lãnh tụ. Khương Thông cùng Khương Mông cũng đã bị thu mua, tại hoàng quyền cùng tư dạ phủ chi gian lựa chọn cái sau. Tả tứ đối Mật Bát Nguyệt tôn kính không là làm bộ, hắn xưng Mật Bát Nguyệt cùng Mật Phi Tuyết vì điện hạ, mà này hai người là thần dạ du nhất chiếu cố thần nữ thần tử tại Bắc Nguyên thành bên trong cũng không là bí mật. Bùi Dung Dung tuổi tác còn nhỏ lại tâm trí trưởng thành sớm, ta hôm nay lấy vui lụa phương thức thăm dò nàng, xem nàng hay không đối trở thành Dịch Quốc hoàng hậu có ý tưởng, kết quả nàng đối với cái này không có chút nào hứng thú, bởi vậy đưa tới nơi đây hảo cường hài tử nhỏ bất mãn. Những cái đó hài tử cái tuổi nhỏ, lại thiên tư không phải phàm, mặc dù bây giờ không có thành tựu, nhưng bồi dưỡng lên tới khẳng định tương lai kinh người. Ta mượn cớ cùng bọn họ đánh một trận, phát hiện tư dạ phủ đệ tử cùng những cái đó hài tử đều lấy Mật Phi Tuyết cầm đầu, Bùi Dung Dung cũng không ngoại lệ. Mà Mật Phi Tuyết này người, hài nhi nhìn không đấu, hắn là ta gặp qua này cái tuổi tác bên trong kiêng kỵ nhất một cái. Dịch Sơ, ân, vậy ngươi đối với cái này có cái gì ý tưởng? Dịch Trinh nói, hài nhi không biện pháp. Dịch Sơ, tế nói. Dịch Trinh, linh sư thủ đoạn quỷ thần khó lường, trước mắt linh tập đô úy người trong phủ đều không là tả tứ đối thủ, hiện tại lại thêm một cái càng thần bí Mật Bát Nguyệt, bọn họ nếu là có lòng xấu xa, ta tự nhận không phòng được. Dịch Sơ bình tĩnh nói, linh sư có linh sư quy củ, không thể tùy tiện đối phàm tục hoàng tộc độc thủ, dẫn phát phàm tục đại lục hỗn loạn. Hơn nữa chân chính linh sư, đối phàm trần ngập trời phú quý cũng không để vào mắt, cho nên ngươi không cần đối với cái này lo lắng quá mức. Dịch Trinh gật đầu, hài nhi rõ ràng. Cho nên hài nhi sở nghĩ chính là thuận thế mà làm, bọn họ muốn làm cái gì liền phối hợp vì đó. Chỉ nhìn Bắc Nguyên thành lần này biến hóa, mặc dù đối hoàng quyền uy tín có nhất định ảnh hưởng, nhưng là đối chỉnh thể quốc lực có tăng trưởng tác dụng, linh sư đại nhân nhóm nếu không có làm phạm trần hoàng đế dục vọng, cũng không là muốn làm thiên thai nhân họa, kia liền không cần cùng bọn họ trở mặt. Dịch Trinh nói, chỉ cần Dịch Quốc từ đầu đến cuối họ Dịch, dân chúng phong thư cái gì thần linh cũng không quan hệ. Huống hồ hài nhi nghe được trước mắt cùng thần dạ du tương quan thần tích, thần ân, thần sứ đều chúc chính hướng, dạ du sử nhóm chức trách là trừ ác dương thiện, này so mặt khác giáo phái tốt hơn nhiều. Càng quan trọng là trước mắt có thể xem đến này cái tổ chức bên trong có mấy vị chính thức linh sư, là chân thật bày tại trước mắt thực lực, tại không có xung đột lợi ích tình huống hạ, chúng ta có thể cùng có lợi. Dịch Sơ nói, ngươi có thể chịu được chịu người chế trụ, nghe người ta lời nói hành sự. Dịch Trinh, người vì linh sư, ta vì bình thường, nếu hiện thực như thế liền tính khó chịu cũng phải tiếp nhận. Chính như ta sinh mà vì hoàng tử, bên cạnh nhân sinh mà vì bình dân, cần thiết nghe theo ta phân phó đồng dạng. Dịch Sơ theo tay áo bên trong lấy ra một cái cẩm nang cấp Dịch Trinh. Dịch Trinh nghi hoặc, phụ hoàng. Dịch Sơ nói, đi theo đội ngũ bên trong có mấy cái đặc thù người, ngươi xem xong liền biết, này mấy người liền giao cho ngươi xử lý. Nói xong cũng đem Dịch Trinh đuổi đến trở về. Dịch Trinh hành lễ rời đi, đạp ra viện tử hắn sắc mặt bình tĩnh, kỳ thực sau đọc ra một tầng mồ hôi mỏng, áo ngoài nhìn không ra, bên trong áo đều ẩm ướt đính vào làn da bên trên. Nhưng là này lúc Dịch Trinh lại không để ý, hắn lộ ra một mặt tươi cười, biết chính mình quá phụ hoàng này một quan, chính mình sợ đáp không có vấn đề. Ai cũng không biết vừa mới đĩnh đẳng mà nói Dịch Trinh làm nhiều ít chuẩn bị cùng suy nghĩ, mới có như vậy một phen không tiêu ngạo không tự ti ứng đối. Dịch Trinh kiềm chế xúc động, về đến chính mình chỗ ở mới đánh mở cẩm nang. Cẩm nang bên trong có một trang giấy, giấy bên trên viết mấy người thân phận. Mật Tùng Bạc, Phong Hà Thành nhân sĩ, chủ gia nghiệp Mật An thư viện. Đại học sĩ Mật Tùng Hàn chi đệ, Mật Quý phi nhị ca. Mật thị năm này ra một vị linh tử Mật Lục Vũ chính là Mật Tùng Bạc tứ đệ đại nữ, đã bị ký danh mang đến Linh Châu. Bản chương xong. Chương 224, thân thế. Mật Tùng Bạc chính thê Vân thị, sinh có đích tử, đích nữ hai người. Nghe đồn này đích nữ bệnh lâu nằm trên giường, lâu dài không ra, ký danh Mật Bát Nguyệt. Dịch Trinh xem đến Mật Bát Nguyệt này cái tên liền ngu ngơ tại chỗ. Mật Bát Nguyệt. Hắn không xác định lại nhìn hai lần, xác định chính mình không có nhìn lầm. Này cái tin tức làm Dịch Trinh khẩn trương lại hưng phấn. Xuống chút nữa xem, liền có quan hệ tại này vị thư hương cửa đích nữ một ít nghe đồn. Cái gọi là bệnh lâu nằm trên giường, lâu dài không ra nghi là giả, bất quá là che giấu này vị đích nữ bê bối. Tin tức nơi phát ra tự cùng ở tại Phong Hà thành Tôn gia, này Tôn gia cũng là nhất địa hào cường, còn là thân hoàng phái, chính là Tân Tấn Hoàng Thương Tân Quý. Nói tới thú vị, này Tôn gia cũng ra cái linh tử Tôn Giao Nhạc, trước kia cùng Mật Bát Nguyệt giao tế không thiếu. Còn có điều tra thuyết minh, Mật gia ngược dòng tìm hiểu đến mấy đời phía trước, đích xác tại Bắc Nguyên thành Vĩnh Mộng Hương lạc sang tên. Dịch Trinh tiếp tục sau này xem, lại có mấy người danh. Tôn Anh Hiển, Tôn Giao Nhạc huynh trưởng, từng có ý cùng Mật Bát Nguyệt kết thân. Lỗ Phi, hoàng gia thợ rèn, từng cùng Lưu Sáng cùng vì hoàng gia đốt cây gây rừng vườn chủ tượng, Lưu Sáng nhân sai lầm cũng thương tới thế tử, bị giáng tội xóa tên, may mắn trốn qua một kiếp phản hương. Kỳ thực sai lầm cũng không là Lưu Sáng sở vì, mà là Lỗ Phi hãm hại. Hiện Lưu Sán vì Bắc Nguyên thành thần dạ du miếu chủ thợ rèn, thần dạ du giống như từ hắn mộ chính, có phần được coi trọng. Cùng Mật Bát Nguyệt, Mật Phi Tuyết, Tả Tứ chờ người giao tình không cạn. Dịch Trinh xem xong sau, tâm tình lâu không lắng lại. Hắn gọi tới hạ nhân, đi hỏi thăm một chút, đi theo đội ngũ bên trong có phải hay không có Mật gia, Tôn gia, Lỗ Phi này đó người. Hạ nhân đi không bao lâu trở về, cấp khẳng định hồi đáp, bất quá này đó người được an bài nơi ở xa xôi, tới Bắc Nguyên thành đường bên trên, bọn họ xe ngựa cũng tại cái đuôi, Dịch Trinh mới vẫn luôn không chú ý đến. Bây giờ nghĩ lại, này sợ là phụ hoàng an bài. Phụ hoàng chỉ nói này đó người giao cho hắn xử lý, lại không có nói cụ thể như thế nào xử lý. Nói cách khác, là bắt hắn nhóm tới uy hiếp thăm dò, còn là bắt hắn nhóm lấy lòng, đều tại chính mình một ý niệm, thu hoạch cùng hậu quả cũng đều từ chính mình gánh chịu. Dịch Trinh lâm vào trầm tư. Mật Bát Nguyệt cùng Tả Tứ vừa đi vừa nhìn, một đường còn đi Dạ Du Sơn thần miếu, khoảng cách nàng lần trước tới xem đã đại biến đến dạng, chung quanh bốn phía đều đã kinh quét sạch sẽ, lưu có đại quảng trường đầy đủ dung nạp ngày mai tới bãi người. Nàng đi đến đặt thần tượng đại điện phía trước không có tiếp tục nhảy vào, Tả Tứ cùng dừng lại, hỏi nói, không đi vào. Mật Bát Nguyệt cười nói, trước không vào. Tả Tứ nghi hoặc, Mật Bát Nguyệt không có giải thích. Nay thần tượng là Mật Phi Tuyết tác phẩm, cũng là tiểu gia hỏa vẫn luôn giấu kinh hỉ. Dù sao ngày mai liền có thể xem đến, liền không vội tại này lúc. Nàng quan sát bốn phía, kế tiếp chính là cho thần miếu từng cái điểm bố trí quỷ khí thủ hộ, còn có quy tắc cấm kỵ. Tả Tứ vẫn luôn cùng, đem Mật Bát Nguyệt một hệ liệt thao tác xem tại mắt bên trong, mặc dù sớm có đối phương không thể nào là hư tinh tâm lý chuẩn bị, vẫn như cũng bị chấn động đến. Trong chốc lát, hảo hảo thần miếu biểu hiện tượng không có cái gì thay đổi, kỳ thực giống như Tả Tứ này dạng chính thức linh sư cũng không dám ở nơi này bên trong làm cản. Một không cẩn thận xúc phạm cấm kỵ, đạp hố liền phải xong đời. Hắn ánh mắt tràn ngập dạ tâm, đến xuẩn xuẩn rụng động trình độ. Mật Bát Nguyệt trưởng thành tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn nhịn không được lo lắng. Về đến Tư Dạ phủ, Mật Bát Nguyệt cùng Mật Phi Tuyết cùng một chỗ ăn cơm tối. Điện Linh quản gia theo bên ngoài đi tới, đưa cho Mật Bát Nguyệt một phong thư, nói là Dịch Trinh phái người đưa tới. Mật Bát Nguyệt suy đoán là vì Trang Vũ thương thế mà tới, xem đến tin bên trong nội dung sau phát hiện chính mình sai. Bên trong là có quan hệ nguyên chủ gia nhân một ít sự tình. Nàng xem xong liền tin thu hồi tới, nhìn hướng bên cạnh Mật Phi Tuyết. Mật Phi Tuyết phát giác đến liền ngóc đầu lên, quan tới đơn thuần vừa nghi ngờ chăm chú nhìn. Mật Bát Nguyệt cười nói, cùng một chỗ đi tiêu thực. Hai người liền tại Tư Dạ phủ tản bộ, dạo bước đi đến Dạ Du ban cửa ra vào, Mật Bát Nguyệt đưa mắt nhìn Mật Phi Tuyết đi vào mới quay người rời đi. Tại một cái trốn không người, nàng đeo lên Dạ Du quỷ hí, vô thanh vô tức đi tới một cái tiểu viện, cũng liền là tin bên trong Dịch Trinh nói mật ra người nơi ở. Mật Bát Nguyệt cũng không hiếu kỳ nguyên chủ đi qua, cũng không để ý nguyên chủ gia nhân như thế nào. Chỉ là hiện tại người đưa đến trước mặt, nàng không để ý đi xem một chút. Mật Bát Nguyệt vừa đến đã tìm được Mật Tùng Bạc, này lúc Mật Tùng Bạc cũng ăn xong bữa tối không lâu, chính tại viện tử bên trong tàu nhau. Vì cái gì không được ta đi ra ngoài? Cái gì phòng ngừa phức tạp, đều là mượn cớ. Ta hẳn là sớm một chút phát hiện không hợp lý, rốt cuộc là ai tại âm thầm đối phó ta? Hắn bên cạnh còn có cái tướng mạo xinh đẹp thiếu phụ Kiều Thanh ăn ủi. Mật Bát Nguyệt không có lãng phí thời gian, hiện thân tại trước mặt hai người. Mật Tùng Bạc cùng thiếu phụ trực tiếp bị thần uy trấn nhiếp, hai đầu gối như nhũn ra quỳ rạp dưới đất, đầu cũng không ngẩng lên được. Mật Bát Nguyệt đối hai người dùng hiểu biết tâm hóa, theo hai người trí nhớ bên trong đào móc ra cùng nguyên chủ tương quan hết thảy. Bên cạnh người nửa đời tại Mật Bát Nguyệt thăm dò bên trong bất quá thoáng qua một giây. Kết hợp hai người ký ức có biết, nguyên chủ mặc dù là đích trưởng nữ xuất sinh, qua đến cũng không coi là hạnh phúc. Nàng mẹ đẻ Vân Thị là cái điển hình tiểu gia bích ngọc, Mật Tùng Bạc huynh đệ mấy người vỡ lòng ân sư nữ nhi, bị giáo dục đến tại nhà theo phụ xuất giá toàn phu, tính tình đơn thuần thiện lương nhưng cũng khiếp nhược không có chủ kiến. Án lý thuyết gả cho Mật Tùng Bạc không có nhiều liền sinh đích tử, nhà mẹ đẻ lại là trưởng phu mấy huynh đệ ân sư này điểm, đủ để cho nàng tại Mật gia trôi qua không tệ, trách thì trách Mật Tùng Bạc cái thiếp gì thế, không yêu thích nàng, liền mang theo cũng không yêu thích nàng sinh hạ đích tử. Vân Thị cũng không là cái am hiểu trạch đấu tính tình, một không cẩn thận tiếp thất nói, làm trưởng tử trúng độc, cuối cùng cấp cứu trở về một cái mạng, thể cốt còn là không tốt, lâu dài đều muốn dùng thuốc sống qua ngày. Vân Thị lần đầu quyết tâm muốn đem tiếp thất đền mạng, lại bị Mật Tùng Bạc ngăn cản. Tự theo lúc sau, phu thê hai tính là triệt để ly tâm, mà này lúc Vân Thị phát hiện chính mình đã hoài thai, cũng liền là lúc sau nguyên chủ. Này cái hài tử tới thời điểm kháp hảo là Vân Thị thương tâm nhất lúc, cũng là trưởng tử mới vừa giải xong độc nhất suy yếu thời điểm, Vân Thị đã muốn tự mình chiếu cố trưởng tử, lại nhân cảm xúc bất ổn cùng thân thể mệt nhọc chờ nguyên nhân. Sử chi mang nguyên chủ này đoạn thời gian trôi qua phi thường gian khổ, cuối cùng sản xuất lúc cũng thiếu chút một thi hai mệnh. Sinh sản xong Vân Thị hơn nửa tháng không cách nào xuống giường, là nguyên chủ nhất bắt đầu liền bị ôm đi đặt tại thiếp thất kia bên trong dưỡng. Chờ Vân Thị khôi phục một ít, biết được này sự tình lúc đã muộn, nàng muốn thấy chính mình nữ nhi, lại tại ôm nguyên chủ lúc, được đến nguyên chủ kháng cự tiếng khóc. Tuy nói này là hài tử không tâm phản ứng, nhưng đối Vân Thị mà nói lại là cự đại đả kích, mẫu nữ hai ngăn cách cũng tại này lúc liền sản sinh. Sau tới Vân thị càng nhiều tâm lực đều nhào tại chiếu cố trưởng tử trên người, đối nguyên chủ không tự giác xem nhẹ nhiều lắm, nguyên chủ tại thiếp thất có ý dẫn đạo dụ dỗ hạ cũng lớn thành tâm không lòng dạ, chỉ biết sống phóng túng bình hoa. Bất quá liền tính thiếp thất nghĩ dụ dỗ nàng đi đối phó chính mình mẫu huynh, nguyên chủ lại từ đầu đến cuối không có nhà ra, liền tính trong lòng ủy khuất, cũng không có thật oán hận chính mình mẫu thân cùng huynh trưởng, gặp được cái gì ăn ngon hảo chơi còn sẽ mang đến cấp mẫu thân cùng đại ca chia sẻ. Này dạng nguyên chủ dài đến 11-12 tuổi, tao ngộ gần hủy đi nàng một đời sự tình. Bạn chương xong. Chương 225, mật gia bí sự. Mật Tung Bạc cùng ái thiếp ký ức bên trong, đối kia đoạn thời gian phát sinh sự tình từ đầu đến cuối bao hàm sợ hãi chán ghét. Kia là một cái thực lại bình thường bất quá nhật tử, nguyên chủ cư trú gian phòng truyền đến hoảng sợ rít đảo, hỗn loạn dẫn tới mật phủ một đám người chờ. Bọn họ xem đến nguyên chủ gian phòng bị khói đen che phủ, mắt trần có thể thấy tà dị. Chỉ là đứng tại phòng bên ngoài bị gió thổi phất qua thân liền cảm thấy thấu xương âm hàn, rõ ràng đại hảo thời tiết, bậc thang mái hiên cây cổ thế nhưng kết xương lạnh. Theo gian phòng bên trong chạy đến tỷ nữ sủi lơ tại mặt đất bên trên, bị dò hỏi phát sinh cái gì sự tình, khóc không thành tiếng nói, tiểu thư, bụng của tiểu thư, bụng. Không có thể theo này cái tỷ nữ miệng bên trong hỏi ra càng nhiều tin tức, bao phủ gian phòng hắc vụ đột nhiên bị một đạo bạch quang xua tan. Bên ngoài đám người do dự, mật nhất tiện trước đưa ra muốn vào xem muội muội. Vân thị cùng hắn cùng một chỗ, hai người khởi hành, mặt khác người cũng theo sau. Vào nhà vừa thấy, phòng bên trong nguyên chủ nằm tại mặt đất bên trên bất tỉnh nhân sự, gọi người kinh hãi là nàng ngực bên trong còn có cái hài nhi. Này hài nhi toàn thân tím xanh, một bộ đã chết yểu bộ dáng. Nhưng mà trước mắt bao người, hài nhi đột nhiên mở mắt ra, con mắt u ám trống rỗng, to lớn gần như thấy không rõ tròng trắng mắt. Mật gia lão thái thái tại chỗ bị dọa ngất đi. Nay một biến cố ra tới, lại là một trận rối loạn, mật Tùng Bạc chờ người cố lấy lão thái thái thân thể, một đám người hộ tống lão thái thái ra cửa đi tìm y sư, tạm thời đem nguyên chủ cùng cái kia quỷ dị hài nhi ném ở sau, chỉ để lại mật nhất tiện mẫu tử tại tràng. Kỳ thật đương thời bọn họ làm sao không phải bị hài nhi hù đến, căn bản không dám tại nguyên chủ gian phòng tiếp tục chờ đợi. Cũng nhân sự tình không có kịp thời xử lý tốt, không bao lâu quá mức cái này sự tình tin tức liền tại mật phủ bên trong truyền ra, còn có chút đồn đại truyền ra đến bên ngoài đi. Chờ mật Tùng Bạc phát hiện cũng tiến hành phong khẩu thời điểm đã tới không kịp, may mắn là bên ngoài lưu truyền nhiều nhất phiên bản là nguyên chủ chưa hôn trước dục sinh cái hài tử, bởi vậy diễn sinh ra nguyên chủ là lần nào tại bên ngoài bị người làm bẩn, lại hoặc là tại nhà bên trong chính mình dưỡng cái trai lơ, làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, cũng có nói này là cắm cọc hãm hại. Vô luận như thế nào, này đôi mật Tùng Bạc mà nói, so hắn ra tao tả mà cái gì loạn thất bát tao phiên bản muốn tới đến càng làm hắn tiếp nhận. Đối phó này loại đồn đại, mật gia xử lý thật sự cấp tốc, đương nhiên là thay nguyên chủ phủ nhận này sự tình chân thực tính, lại tác hợp nguyên chủ cùng Tôn Anh Hiền hôn sự. Nhưng lại không biết nguyên chủ cùng Tôn Anh Hiền là như thế nào ở chung, hai người tại hai nhà người kết hợp một chút chung đụng mấy lần, mỗi lần nguyên chủ trở về sau liền cảm xúc càng thêm bất ổn, cuối cùng đem chính mình nhốt tại gian phòng bên trong cự tuyệt này chàng thông gia. Nay tại mật Tùng Bạc xem tới liền là này nữ nhi không biết tốt xấu, muốn biết hắn vì này chàng thông gia nỗ lực nhiều ít chỗ tốt, một cái tà ma ngoạn ý nhi cũng dám nói không nguyện ý. Nhắc tới tà ma, mật Tùng Bạc liền nghĩ đến khác một cái càng tà ma đồ vật, liền là kia cái lai lịch không rõ hài nhi. Gặp qua đứa nhỏ này ra đời phương thức mật ra người tự nhiên không nguyện ý nhà bên trong lưu có này cái đồ vật, bọn họ nghĩ qua trực tiếp giết này cái hài tử, hoặc là đem nàng ném rơi, kết quả quỷ dị là sở hữu phái đi muốn đối này cái hài tử động thủ người đều chết oan chết uổng. Như vậy nhất tới càng không có người dám đối mặt này cái hài tử, mật Tùng Bạc ra lệnh một tiếng đem nguyên chủ cùng hài nhi nhốt tại gian phòng không được ra ngoài, mỗi ngày chỉ làm người đem nàng ăn uống đưa vào môn bên trong. Vân thị cùng mật nhất tiện đến đây phản kháng quá bị mật Tùng Bạc cự tuyệt. Này dạng quá nửa tháng, mật gia lão thái thái chết bệnh. Cơ hồ sở hữu người đều đem quá trách oan tại nguyên chủ cùng kia hài nhi trên người, nhận định nguyên chủ cùng anh hài là hai tinh tà ma, tại làm lý lao thái thái tang lễ lúc, nhất trí quyết định đem nguyên chủ cùng hài nhi đưa tiễn. Chỉ có mật nhất tiện đứng ra phản đối này một quyết định, hắn nói hài nhi có thể đưa tiễn, nhưng là nguyên chủ cũng là cái này sự tình bị hại người, không nên bị này dạng đối đãi. Nhưng là này trái ngược đối vẫn như cũ không cần, mật gia mấy vị chủ yếu cầm quyền người đều đã kinh làm ra quyết định. Nếu như có thể đơn độc đem hài tử đưa tiễn đã sớm đưa, trước mắt có thể đến gần kia hài tử không chết chỉ có mật Bát Nguyệt, ngươi dám nói mật Bát Nguyệt vô tội? Xem tại nàng là mật gia nhi nữ phân thượng, không có muốn nàng tính mạng đã là nhân tử, liền đem người đưa đi tổ phòng đi. Mật nhất tiện hướng mắt, tổ phòng ở xa biên thành đã sớm vứt bỏ, như vậy địa phương làm tiểu nguyệt như thế nào sinh tồn? Kia liền phái hai cá nhân cùng nàng, hàng năm lại đưa chút tiền bạc. Nguyên chủ liền này dạng bị an bài thượng a đi Bắc Nguyên thành vĩnh mộng hương xe ngựa, chỉ bất quá mật gia cấp nguyên chủ an bài một nam một nữ sớm đã bị thiếp thất thu mua, hai bên nói chuyện quyết định đem nguyên chủ đưa đến vĩnh mộng hương sau liền cuốn tiền rời đi. Về phần kia cái gọi là hàng năm lại cho nguyên chủ đưa chút ngân tiền, kỳ thật bất quá là trấn an lừa gạt mật nhất tiện, mật Tùng Bạc bọn họ căn bản liền không muốn cho nguyên chủ cùng hải tử đường sống. Chỉ là trở ngại kia hải tử tà dị, bọn họ không dám liền gần động thủ, liền muốn trời cao hoàng đế xa, đem người ném đi biến thành vứt bỏ tổ ra sau liền làm bọn họ tự sinh tự diệt. Nghe thiếp thất lời nói hai người tại tránh lo âu về sau, đáp ứng này môn sai sự. Lúc sau mấy năm, mật nhất tiện nhiều lần phái người đi tổ ra tìm hiểu nguyên chủ tin tức, hắn không biết hắn phái ra người đều bị thu mua, cầm tới tin tức đều là mật Tùng Bạc làm người biên tạo. Mật nhất tiện nghĩ quá tự mình đi gặp một lần nguyên chủ, nhưng hắn hư căn thân thể làm hắn rất khó đi xa nhà, Vân thị cũng ngăn đón không cho hắn đi. Năm trước, Vân thị qua đời, sắp chết phía trước nàng rơi lệ đối mật Tùng Bạc nói, như vậy nhiều năm tới ta theo chưa cầu quá ngươi cái gì, ta biết tiểu nguyệt khẳng định không, hiện tại ta cũng đi, sẽ không lại ngại ngươi mắt, hiện tại ta chỉ cầu ngươi xem tại tiện nhi chịu như vậy nhiều khổ phân thượng, làm hắn hảo hảo quá xong này một đời. Mật Tùng Bạc gật đầu, không để ý nói, chỉ cần hắn không đi nghĩ chút không nên hắn đến đồ vật. Sau tới thừa dịp mật Tùng Bạc rời đi, thiếp thất vụng trộm đi vào đối di lưu lúc Vân thị nói, ta hảo tỷ tỷ, ngươi nhớ đến tại phía dưới chờ một hồi, muội muội biết ngươi nhất sợ tịch mịch, rất nhanh liền đưa ngươi nhi tử đi bồi ngươi, để các ngươi kiếp sau còn làm mẫu tử.
A, đúng, nói không chừng ngươi tìm có thể tìm tới ngươi tiểu nữ nhi.
Vân thị một hơi không đi lên, liền tại thiếp thất trước mắt chết không nhắm mắt. Đáng tiếc thiếp thất cũng không có hoàn toàn như ý, liền tính Vân thị chết đi, nàng cũng không có lập tức bị quả chính. Mật gia là cái chú trọng thể diện tư hương môn đệ, Vân thị là mật gia huynh đệ nhóm ân sư nữ nhi, mặt mũi thượng cần thiết làm đến nơi đến chốn. Liền tính mật tùng bạc bản nhân nghĩ nhất chính ai thiếp, hắn mặt trên kia cái làm đại học lúc đại ca cũng không thể đồng ý mà Vân thị vừa chết, nàng đã cao tuổi phụ thân mơ hồ cảm giác ra cái gì, tự thân tuổi tác đã đại không có năng lực, nhưng viết một lá thư cấp môn hạ đệ tử nhóm, trong đó có kia cái đại học lúc mật gia đại ca. Nay vị đại ca liền cấp mật tùng bạc viết thư, cảnh cáo hắn chiếu cố tốt mật nhất tiện, không muốn bị nữ nhi hồ đầu óc. Mà mật nhất tiện bên cạnh cũng coi như có mấy cái được an bài lại đây bảo hộ người, hắn chính mình bản nhân cũng thâm cư không ra ngoài, điệu thấp sống xuống tới. Thằng đến này lần hoàng gia đội ngũ muốn tới Bắc Nguyên thành, đường tắt phong hà thành thời điểm, nhận được tin tức mật tùng bạc gia nhập này bên trong, mang theo được yêu thích nhất thiếp thất cùng thứ tử, chuẩn bị lên đường lúc, mật nhất tiện kéo bệnh thể theo sát mà tới. Biết được hết thể mật Bắc Nguyệt đem hai người có quan hệ mật phi tuyết ký ức tiêu trừ, lại đi mật nhất tiện nơi ở tới đến đúng lúc, mật gia kia vị thứ tử chính ở ngoài cửa, bị canh giữ ở bên ngoài một gã hộ vệ ngăn lại không cho hắn đi vào. Mật Chấn Bang giống như cười mà không phải cười hướng đóng cửa phòng bên trong gọi, "Đại ca, ngươi xem ngươi, đều nói thân thể không tốt liền không cần nơi nơi chạy loạn, này một đường thượng ăn ngon uống ngon hầu hạ, không xuống ngựa xe đi đi một bước đường còn là đi nửa cái mạng, tiểu đệ thực sự là xem đến đau lòng a." Mật Bát Nguyệt vô thanh vô tức tiến vào môn bên trong liền nghe được ho khan thanh, xem này vị nguyên chủ thân ca. Mật Nhất Tiện là liếc mắt một cái có thể thấy được ông yếu, hắn hình tiêu mảnh rẻ bộ dáng làm Mật Bát Nguyệt nghĩ đến mới gặp Mật Phi Tuyết. Nếu như nói mới gặp lúc Mật Phi Tuyết là cái tiểu thiêu hỏa côn, kia Mật Nhất Tiện tựa như một cái cánh khô. Rõ ràng chính trị nhân sinh tốt nhất tuổi tác, lại đầy mặt thần sắc có bệnh, ăn mặc so với ai khác đều nặng nề, vẫn như cũ lạnh đến môi phát thanh. Mật Bát Nguyệt nhất chỉ xuống đi, Mật Nhất Tiện liền mất đi trí giác. Nàng trước cấp Mật Nhất Tiện đút một viên thiên thọ châu, lại lấy cái quỷ khí dung nhập hắn thể nội. Có này cái quỷ khí, hắn thể nội lưu lại độc tố sẽ không lại hãm hại hắn thân thể, còn có thể đem độc giấu ở thể nội tùy thời phong thích. Đối với một cái bình thường người mà nói, cái này năng lực đủ để ngày nào đó sau tự vệ. Nhìn Mật Nhất Tiện sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hảo, cái trán còn toát ra mỏng mồ hôi, Mật Bát Nguyệt liền cùng tới lúc đồng dạng vô thanh vô tức rời đi. Nàng không tính toán cùng nguyên chủ gia nhân nhận nhau, cũng không có ý định cùng bọn họ có quá nhiều gặp nhau. Bất quá xem tại nguyên chủ cùng mẫu huynh quan hệ không tệ, mà Mật Nhất Tiện chân tâm thật ý quan tâm muội muội phân thượng, nàng không để ý cấp cho một ít trợ giúp. Đáng tiếc Vân thị không có kiên trì càng lâu, nếu không cũng có thể cứu đối phương một mạng. Mật Bát Nguyệt trở về tư dạ phủ, viết một phong thư làm người cấp Dịch Trinh đưa đi. Dịch Trinh được đến tin sau lập tức đánh mở quan sát, bên trong chỉ có một cái tên. Mật Nhất Tiện Dịch Trinh ánh mắt lấp lóe. Đây là muốn hắn trợ Mật Nhất Tiện. Tới người. Dịch Trinh nói, đi mời Mật công tử tới. Từ từ, ta tự mình đi một chuyến. Dịch Trinh tự mình đến thăm Mật gia mấy người nơi ở, làm bên trong hạ nhân nhóm kinh sợ. Lão gia đột nhiên hôn mê, đã phái người đi thỉnh y sư. Dịch Trinh cười nói, không ngại, ta là tới tìm là Mật đại công tử. Hạ nhân đem hắn dẫn tới Mật Nhất Tiện kia một bên, vừa vặn xem thấy nhất hướng bệnh nặng đại công tử một quyền đem Mật Chấn Bang đánh bại tại. Nay một màn kinh ngạc đến ngây người Mật gia hạ nhân nhóm, cơ hồ cho là chính mình nhìn lầm. Dịch Trinh lại hoàn toàn yên tâm, mắt bên trong lưu quang giật thải. Theo hắn đưa tin đi tư dạ phủ đến hiện tại mới ngắn ngủi không đến nửa cái giờ, Mật Nhất Tiện liền theo nhiều năm bệnh nặng người biến trở về thường nhân, thậm chí so thường nhân càng lợi hại, này thủ đoạn thật là kinh người. Mật huynh, hắn tươi cười rụt rè nên đón. Mới vừa chút cơn giận Mật Nhất Tiện ngẩng đầu nhìn lại, cũng bị chưa bao giờ có gặp nhau tứ hoàng tử nhiệt tình kinh ngạc. Điện hạ, hắn hồi thần vừa muốn hành lễ, bị Dịch Trinh ngăn lại, hai người chúng ta không cần như thế khách khí. Mật Nhất Tiện, chẳng lẽ hắn ký ức có sai, cái gì thời điểm cùng tứ hoàng tử có không cần phải khách khí giao tình. Dịch Trinh nắm hắn tay, thở dài, vẫn còn có chút lạnh, tiện ca thân thể mới vừa càng không nên bị đông, chúng ta vào nhà nói. Theo Mật huynh lại thay đổi tiện ca, Mật Nhất Tiện bị kéo vào phòng bên trong đều làm mộng. Thằng đến ngồi xuống lúc, hắn phản ứng lại đây. Tứ hoàng tử làm sao biết nói hắn thân thể mới vừa càng. Bản chương xong. Chương 226, thần tượng khai quang. Mật Bát Nguyệt làm người cấp Dịch Trinh đưa tin lúc sau liền không lại quản cái này sự tình. Nếu như Mật Nhất Tiện tại nàng chữa trị xong thân thể lại cấp cho một phần quỷ khí hộ thể, lại có trước mắt quốc quân coi trọng tứ hoàng tử trợ giúp hạ, vẫn như cũ không biện pháp bắt lấy hắn sở nghĩ muốn hết thảy, đem Mật Tùng Bạc cùng thiếp thất những cái đó tổn thương hắn mẫu thân, muội muội người chèn ép trả thù trở về, như vậy chỉ có thể là hắn chính mình không cần. Cách này là một cái hảo thời tiết. Hôm nay nâng thành cùng chúc mừng, cơ hồ có thể động thân bách tính đều hướng Dạ Du Sơn mà đi. Vì để tránh cho chen chúc cùng an toàn, dân chúng tự giác chờ quan gia đội ngũ đi đầu. Trung trung điệp điệp đội ngũ, có tập thể mặc áo đen tư dạ phủ đệ tử, có thân hộ khải hoàng gia hộ vệ. Như thế nào không thấy Mật đại nhân cùng Tả đại nhân bọn họ? Hôm nay không xem thấy quỷ tiệu, cũng không thấy tiểu tiên đồng. Không ở nơi này, khẳng định là trước đi thần miếu. Hai bên dân chúng nghị luận nhau nhau. Chờ đến đội ngũ thật dài đi đến đuôi, bọn họ mới tập thể theo sau. Hoàng gia đội ngũ bên trong phần lớn đều là ngồi xe ngựa làm kiệu hoặc là cưỡi ngựa. Dịch Trinh cùng Mật Nhất Tiện liền không có ngồi xe ngồi kiệu, cùng một chỗ ngồi tại lưng ngựa bên trên. Thiện ca ngươi xem. Dịch Trinh chỉ vào phía sau ra hiệu Mật Nhất Tiện đi xem. Mật Nhất Tiện quay đầu nhìn lại, xem thấy là Mật Mật ma ma người đầu, không biết Dịch Trinh muốn hắn nhìn cái gì. Dịch Trinh nói, nhìn kia mấy vị trí ít 60 cao tuổi, vẫn còn có thể đi bộ đội kịp. Mật Nhất Tiện quả nhiên xem thấy những cái đó Bắc Nguyên Thành đi theo bách tính bên trong mấy cái tóc trắng xóa lao nhân, bọn họ không chỉ có theo kịp đại đội ngũ tốc độ, còn cùng bên cạnh người cười cười nói nói. Dịch Trinh cảm thán nói, nếu là dịch quốc cả nước bách tính đều có thể như thế, lo gì không cường không thịnh. Mật Nhất tiện thuận hắn lời nói, điện hạ nói là, Dịch Trinh, nghe nói là một trận thần dạ du dấu vết sự bọn họ biến thành này dạng, không biết đem thần dạ du miếu phổ cập cả nước các nơi, có thể hay không làm nơi khác bách tính cũng nhận thần trạch. Mật Nhất tiện bản nhân liền thâm thụ thân thể nỗi khổ nhiều năm người, so thường nhân càng khao khát khỏe mạnh, cũng rõ ràng khỏe mạnh thân thể mang đến cuồng hỉ. Nếu là như vậy, tự nhiên là hảo. Hắn nói. Dịch Trinh nhìn hắn một cái. Hôm qua hắn kéo lấy Mật Nhất tiện cầm đốt soi dạ đàm, nói rõ mật thám nhiều trở về, Mật Nhất tiện cho ra đáp án đều là không gặp qua Mật Bát Nguyệt, hắn thân thể cũng là đột nhiên khôi phục. Mặc dù không được đến càng nhiều tình báo, nhưng là Mật Nhất tiện khôi phục nhất định cùng Mật Bát Nguyệt có quan hệ, hắn chỉ cần biết này điểm liền đủ. Đại đội ngũ đến thần dạ du miếu gần đây thời điểm trời đã sáng rõ, bởi vì phía trước nói đường không thích hợp quá nhiều xe ngựa đặt, cho nên đại gia đều yêu cầu xuống tới đi bộ. Dịch Sơ đi ở phía trước, đằng sau là một ít dịch quốc đi theo đại thần, càng đằng sau liền là đại thần nhóm tử nữ, này bên trong nữ tử nhóm không là mang theo mũ sa hoặc mạng che mặt. Này dạng đi bộ 10 tới phút đồng hồ rốt cuộc đến thần miếu đại môn. Cửa ra vào nơi chỉ có một cái tả tứ đứng tại kia nhi, làm động tác thỉnh dẫn đầu Dịch Sơ vào bên trong. Mặc dù chỉ có một người, nhưng là đối phương là cao quý linh sư, Dịch Sơ cùng tả tứ đáp lễ mới dẫn đầu đi vào. Cho dù thần dạ du miếu quảng trường xây dựng thật sự đại, nhưng là lần này tới người thực sự quá nhiều, nghĩ muốn toàn bộ vào bên trong là không quá khả năng. Không chỉ Bắc Nguyên thành dân chúng vào không được, một bộ phận đi theo mặt khác thành tới người cũng vào không được. Nha dịch tới kêu gọi, này đó nhân tâm có bất mãn. Thanh thế làm đến như vậy đại, cũng bất quá là tiểu môn tiểu hộ, liền cá nhân liền đứng không hạ. Mới vừa nói xong câu đó người liền tao chịu bốn phương tám hướng nội trừng. Kia từng đôi nội trừng hắn con mắt rất giống muốn đem hắn nuốt sống, lại giống hắn giết bọn họ cả nhà bàn ghét hận, lập tức dọa đến xám xịt trốn vào đám người bên trong. Hắn không biết đến thần dạ du miếu Bắc Nguyên thành dân chúng trong lòng thành kính dày đặc nhất lúc, chịu không nổi bên cạnh người đối tín ngưỡng bất luận cái gì chửi tới. Có này cái phía trước xe chi liệt, mặt khác nơi khác người đều không dám nói nhảm, xem Bắc Nguyên thành dân chúng ánh mắt lại kinh vừa nghi, tách ra khỏi bọn họ đứng. Đối với cái này Bắc Nguyên thành dân chúng căn bản không để ý, bọn họ đều không cần nha dịch như thế nào phân phó, đã sớm tự giác hàng hàng đứng hảo, bạn tốt chi gian đứng chung một chỗ đối thần miếu kích động trò chuyện hồi ngày. Người thấy được sao? Ngồi xổm tại cửa ra vào kia đầu quỷ vật thật uy vũ. Xem đến, nhi tử lại đây, ngươi tại dạ du ban có hay không có học đến này cái? Nó gọi cái gì a? Loại thú hình, có cánh, lại là bạch cốt, hẳn là cốt quỷ khoa, cụ thể gọi cái gì quỷ có thể, này cái muốn thí nghiệm qua mới biết được. Không là mỗi cái quỷ có danh tự sao? Ngươi có phải hay không lừa dối ngươi cha, thượng khóa không có hảo hảo học. Ta thân cha à, liền thật giống như hai chúng ta đều là người, nhưng là mỗi người sẽ cái gì gọi cái gì đều không giống nhau có được hay không? Ta tên là ngươi lấy, một ít quỷ vật tên cũng là bị khế quá linh sư lấy. A, hảo hảo học là được. Nơi khác người mở to mắt con mắt nhìn chằm chằm thần miếu đại môn khẩu, đem trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lại nghe có người hô, có cái đồ vật bay qua, vàng óng ánh thật là dễ nhìn, đáng tiếc không thể đi vào tận mắt nhìn thấy xem. Không sợ, chờ này lần khai quang lúc sau, thần miếu hẳn là liền tùy lúc đối ngoại mở ra, chúng ta tùy thời có thể tới tế bái. Ai nha, ta cầm mới mẹ quả lại đây còn nghĩ phụng đến thần tượng trước mặt. Ta cũng cầm nhà bên trong bánh nướng. Này là ta ra bên trong dưỡng tốt nhất hoa. Bắc Nguyên thành nhân dân càng nói càng náo nhiệt, mặt bên trên đều là vui mừng hớn hở, nhưng lại không biết nghe bọn họ nói chuyện nơi khác mọi người sắc mặt một hồi nhi hồng một hồi nhi bạch một hồi nhi xanh, chỉ cảm thấy này quần biên thành bách tính rất cổ quái quá quỷ dị. Nói bọn họ nhìn không thấy quỷ vật, hay là dùng này loại thân thiết quen thuộc ngữ khí. Lao thẩm a. Một cái lao nhân ra hướng một cái nha dịch hô, một nghe ngữ khí liền biết hai người quen thuộc. Nha dịch đi qua, cái gì sự tình? Lao nhân cười tủm tỉm đem bạn già cổ tay bên trên vác lấy giỏ đưa tới, ta bạn già nói, nếu chúng ta vào không được, kia này lễ liền đưa cho thủ vệ kia huynh đệ hảo, về sau tòa thần miếu này liền là nó thủ vệ đi. Vất vả, vất vả. Lao thẩm dở khóc dở cười, nó làm sao muốn này đó đồ vật. Lao nhân nói, ngươi đưa qua thử xem. Nói không chừng phải có đấy, ngươi không tiến vậy tự ta đi. Không được. Thả hắn một cái đi qua, mặt khác người đều muốn động làm sao bây giờ. Lao thẩm bất đắc dĩ tiếp được rõ, hướng đại môn khẩu cái kia cốt quỷ đi đến. Nói thật, lao thẩm cũng không phải thật một điểm còn không sợ này quỷ vật. Nó tướng mạo nói dễ nghe là quý vũ, khó mà nói nghe là khủng bố. Hắn tới gần quỷ vật, nửa đường xem ánh mắt miếu hành phi mới định thần, đem rõ đưa đến quỷ vật cùng phía trước mặt đất bên trên. Cốt quỷ răng rắc nhất hạ ngẩng đầu. Lao thẩm khô không nói, kia một bên người đưa ngươi. Cốt quỷ túi đầu dùng một cái móng nuốt đem rõ câu đi qua. Lao thẩm tung khẩu khí, nhưng lại không biết kia còn nơi khác mọi người cùng nhau hít sâu một hơi. Tại bọn họ tầm mắt bên trong xem đến lại là kia giỏ trống giống di động, này gọi bọn họ không thể không tin Bắc Nguyên thành dân chúng vừa mới theo như lời có đồ vật tại kia bên trong. Có này cái thành công ví dụ, không ít cầm lễ vật lại đây Bắc Nguyên thành bách tính đều muốn đem lễ vật đưa ra ngoài. Ta này cái cũng cho đại huynh đệ đi. Đại huynh đệ có thể vào sao? Nhiều ra tới đưa cho thần miếu mặt khác người. Các ngươi như thế nào đều đại huynh đệ gọi, nói không chừng nhân ra là đại cô nương đâu. Nơi khác người. Này lúc thần miếu đại điện bên trong cùng bên ngoài lửa nóng cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Trang nghiêm không khí bên trong, khai quang nghi thức chính thức tiến hành. Dịch Sơ làm đại biểu dịch quốc quyền quý nhóm làm vì xem lễ người lần lượt dân hương, sau đó chủ điện cửa đánh mở. Dịch Sơ nhìn lại, bên trong đã đứng hai bài người, đều là thân xuyên màu đen phục sức tư dạ phủ đệ tử. Hắn đi vào, nay hồi cùng hắn cùng một chỗ chỉ còn lại có cái khác quyền quý, mặt khác người lưu ở ngoài điện. Dịch Trinh tại bên trong ba vị hoàng tử hoàng nữ theo tại Dịch Sơ sau lưng, đi tới gần phía trước vị trí, cũng liền thấy rõ tư dạ phủ đệ tử bên trong dẫn đầu đứng Mật Phi Tuyết cùng Bùi Dung Dung. Hai mấy tuổi đại hài tử khí thế thượng lại hoàn toàn áp quá đằng sau lớn tuổi đám người. Bọn họ thần sắc trang nghiêm, lệnh người không tự giác cảm thấy áp lực. Lại nhìn ngay phía trước thần tượng, lại sương mù bao phủ cái gì đều thấy không rõ. Nhìn thấy này dạng thần dị quái tướng không có người nào ra tiếng. Chờ người đều đến đủ, Tả Tứ nói một tiếng mở lễ, thần miếu bốn phương tám hướng vang lên tiếng nhạc. Tiếng nhạc cùng một chỗ, thần miếu bên ngoài dân chúng nhao nhao dừng lại trò chuyện, thành kính nhìn về thần miếu phương hướng, có trực tiếp quỳ xuống. Điện bên trong, Mật Phi Tuyết đi hướng phía trước, nàng mới vừa chuẩn bị quỳ xuống, thần tượng bên trên sương mù giống như nước chảy hướng nàng bay tới, vòng qua nàng đầu gối làm nàng quỳ không xuống đi, lại vòng qua nàng tóc, đem nàng một tia tóc đen cuốn lên lại rơi xuống, thật giống như tại ôn nhu vuốt ve hạ nàng. Mật Phi Tuyết đỏ mặt yên lặng đứng thẳng. Một bên Tả Tứ hít mắt, này tiểu thần tử chịu chiếu cố trình độ vô cùng bình thường. Kế tiếp liền là một đoạn an bài tốt khai quang tiết mục, từ Mật Phi Tuyết đốt phù niệm chú, thần tượng bên trên sương mù tản ra. Dịch Sơ chờ người cùng nhau nhìn lại, không lộ bộ mặt thật thần nữ giống như cao cao tại thượng. Chợt vừa thấy cũng không có cái gì đặc thù, lại nhìn nhiều liền không hiểu cảm thấy tâm hoảng ý loạn, có loại áp lực vô hình hội tụ trong lòng, càng xem này cổ áp lực lại càng nặng, trực tiếp bị ép tới không thể không xoay người cúi đầu. Chính đương Tả Tứ còn tại nghi hoặc Mật Bát Nguyệt vì sao còn không có xuất hiện, nàng cái gọi là chuẩn bị hào rốt cuộc là tại chỗ nào lúc, một mặt lệnh phù tại thần tượng mi tâm nơi hiện ra, khủng bố thần uy càng quét đại điện sở hữu người. Tại trang trừ Mật Phi Tuyết bên ngoài, mỗi người đều hai đầu gối quỳ đất, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Mật Phi Tuyết ngẩng đầu nhìn phía trên thần tượng, phản phất cách thần tượng xem đến người nào đó. Mà lúc này Mật Bát Nguyệt cũng không tại đại điện, bất quá khoảng cách vị trí cũng không xa, nàng tại thí nghiệm cùng thần tượng lệnh phù kết nối hiệu quả. Thần Lâm hóa thân âm thần Mật Bát Nguyệt tay cầm thiện ác thư, ánh mắt chiếu tới bên trong tín đồ tên. Thẩm Tiểu Vi. Trước lạ sau quen Mật Bát Nguyệt trước nhẹ nhõm tại này vị tín đồ linh hải bên trong khắc họa xuống độ ách hồn điện, sau đó xem đến gần nhất hảo mấy cái bảo tử để được lao công vấn đề, ta đều không biết muốn hay không muốn thấu kịch, bất quá có thể nói một chút, này cái lao công không tồn tại, trước mắt phía trước hai trường đã lộ ra một ít chân tướng, dù sao sở hữu bị bảo tử bên trong nhắc tới không hợp lý địa phương kỳ thật đều là phúc bút, các ngươi đưa ra đến thuyết minh thật bị ta lừa gạt đến, ha ha, tên sách hoàn toàn là bởi vì ta là cái lấy tên phế, tiện tay như vậy một đánh đỉnh thuận miệng, còn phù hợp. Khúc dạo đầu liền này dạng, càng nhiều kịch tấu liền không nói đi, bản chương xong. Chương 227, đại lượng bị sư, đương tín đồ cảm nhận được thần linh buông xuống tại chính mình linh hồn phía trên, cảm nhận tới tự thần chi thủ cải tạo thăng hoa lúc, kia là không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung một loại lịch trình. Thẩm Tiểu Vi liền là như thế. Nàng thân thể cùng ý thức phảng phất chia cắt thành hai cái cá thể. Rõ ràng nàng thân thể còn quỳ sát tại thần tượng trước mặt, nhưng là nàng đã không tâm đi cảm nhận thân thể tồn tại. Nàng lần đầu cùng thần sát lại như vậy gần, gần tuân lệnh nàng linh hồn run bần bật lại mừng rỡ như điên. Nàng phảng phất vừa mới xuất sinh hài nhi, tùy ý thần linh tại chính mình linh hồn thượng lưu lại ban ân, sau đó thần âm tại nàng linh hồn bên trong vang lên, làm nàng chọn lựa chính mình tân sinh lễ vật. Thiên Á Thẩm Tiểu Vi kích động đến nhanh muốn ngất đi, nhưng mà linh hồn ý thức lại vô cùng thanh tỉnh. Nàng xem thấy mấy chục cái quỷ khí đồng bền tại tầm mắt bên trong, mỗi cái quỷ khí bên cạnh còn có chúng nó giới thiệu: tên, loại hình, quỷ có thể, tuổi tác, tính cách. Vừa xem hiểu ngay, nàng đem tại này bên trong chọn lựa ra nhất nghĩ muốn cùng nhất thích hợp chính mình sẽ lẫn, tương lai cùng đối phương hòa làm một thể, trở thành thân mật nhất chiến đấu đồng bạn. Có này đó giới thiệu, làm chọn lựa trở nên vô cùng đơn giản, Thẩm Tiểu Vi rất nhanh liền lấy ra này bên trong cùng chính mình tính cách nhất tương dung quỷ khí. Bị nàng chọn lựa quỷ khí tại thần ý chí hạ huyền hóa ra chân thân, cùng Thẩm Tiểu Vi đối mặt, ánh mắt tràn ngập ác quỷ hung ác. Này một khắc Thẩm Tiểu Vi lại không sợ chút nào, nàng coi này là thành thần ban ân cũng là thần thử thách, đối mặt với chính mình chọn lựa đồng bạn, nàng căn cứ này cái quỷ khí nhãn hiệu tin tức, nghiêm túc đối với đối phương đáp lại, về sau ta sẽ không giam ngươi, ta có cũng sẽ không thiếu ngươi. Quỷ ảnh vẫn như cũ thần sắc hung ác, Thẩm Tiểu Vi lời nói tựa hồ không có tác dụng. Chính đương Thẩm Tiểu Vi còn muốn tiếp tục nghĩ biện pháp lúc, thần linh tố chỉ một điểm, quỷ khế tại nàng linh hải bên trong có hiệu lực, quỷ ảnh cùng nàng hòa làm một thể. Hiện thực thần tượng đại điện bên trong, thần uy càn quét mà qua, nay loại lệnh người không thể không thần phục khủng bố bất quá một giây, chờ thần uy qua đi, quỷ sắt đám người tâm trí cũng khôi phục. Liên tại này lúc, bọn họ xem thấy một cái quỷ ảnh tự tư dạ phủ đệ tử trên người một người toát ra, kia quỷ ảnh bao phủ nữ đệ tử, giống như nàng ngồi quỷ sắt tư thế. Trung quanh hoàng thất quyền quý nhóm mãn mục chấn kinh, bất ngờ không kịp đề phòng có thể xem thấy này chưa bao giờ thấy qua đồ vật, may mắn bọn họ đều quỳ, xuất hiện run chân tình huống cũng không có xấu mặt. Mà kế nữ đệ tử lúc sau, kế tiếp tư dạ phủ đệ tử liên tiếp trên người khí tức biến hóa, quỷ ảnh tự bọn họ trên người toát ra, phảng phất giống như tân sinh. Nháy mắt bên trong, này đại điện trung ương liền bị này quần quỷ ảnh đệ tử trấn đích. Quỷ vật phần lớn hình tượng hung ác khủng bố, nhưng mà này đó hung ác chi vật này lúc tập thể thuận theo quỷ sát tại, này một màn lại là có loại quỷ dị túc mục trang nghiêm. Đại điện bên trong yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tả Tứ hít mắt, mắt bên trong đã là cuồng nhiệt vừa là hâm mộ. Tuy nói người đều là hắn tuyển ra tới, nhưng là mắt thấy này một màn vẫn là không nhịn được cảm khái này đó ra hỏa may mắn. Chính mình mới vừa tu luyện thời điểm, như thế nào không đụng tới thần chủ. Đương nhiên, hắn có sở cảm hướng đuổi rung rung nhìn lại. Đồng dạng quỷ dạp dưới đất tiểu nữ hài trên người cũng xuất hiện quỷ ảnh, thuyết minh nàng khế quỷ thành công. 3-4 tuổi quỷ sư. Tả Tứ ước ao ghen tị tiêu hơn phân nửa, đây chính là hắn thân truyền đệ tử, Linh Châu bên trong đều không có này cái tuổi tác quỷ sư. Điện bên trong đám người khai quang nghi thức đến đây là kết thúc, thần tượng mi tâm lệnh phù ấn biến mất xuống đi, đám người vẫn không có một người ra tiếng. Hoàn thành khai quang công tác Mật Bát Nguyệt chính muốn gỡ xuống dạ du quỷ hí, đồng nhiên phát hiện có mấy cái quen thuộc người chạy tới thần miếu ngoại vi. Này mấy người chính là gấp trở về dư hồ bốn người, theo bọn họ phong trần mệt mỏi bề ngoài liền biết bọn họ đuổi kịp nhiều cấp. Bốn người đến thần miếu đại môn gần đây, liền thấy quỷ đầy đất dân chúng. Thẩm Diệu khẩn trương nói, lão đại, chúng ta này là đuổi kịp còn là không đuổi kịp? Hẳn là đuổi kịp, dân chúng còn chưa đi. Thẩm Đồ nói. Thẩm Hầu hỏi, vậy chúng ta đi vào sao? Dư Hổ lắc đầu, ngẩng đầu hướng thần miếu phương hướng quỳ xuống, trở thành thành kính bách tính bên trong một viên. Ba người khác làm theo. Bọn họ tới đến vô thanh vô tức, động tĩnh không đại, cũng không có bị người phát hiện. Bất quá khi Thẩm Diệu ba người thân bên trên lần lượt xuất hiện quỷ ảnh, Bắc Nguyên thành dân chúng liền chú ý đến. Dân chúng hướng bọn họ nhìn lại, Thẩm Diệu ba người biểu tình còn như tại mộng bên trong. Có quá tương tự trải qua, Dư Hổ rất nhanh liền rõ ràng bọn họ trải qua cái gì, lộ ra vui mừng tươi cười, các ngươi thu hoạch được thần ân. Thẩm Diệu ba người mới như mộng mới tỉnh. Này bên trong Thẩm Diệu lộ ra ngây ngô cười. Thẩm Đồ lại hướng thần miếu phương hướng dập đầu mấy cái. Thẩm Hầu nhất khiêu thoát, lão đại, lão đại. Ta có quỷ, ta cũng có khế quỷ, ta chính mình ngô. Đương hắn ý đồ biểu đạt kia một cái chớp mắt linh hồn phát sinh sự tình, lại phát hiện căn bản nói không nên lời, mà kia đoạn ký ức cũng trở nên chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Dư Hổ nói, còn không làm miệng. Thẩm Hầu hồi thần lại lần nữa hướng thần miếu quỳ lạy. Đại điện bên trong Tư Dạ phủ đệ tử nhóm trên người quỷ ảnh tu liễm, bọn họ đứng lên tới bị Tả Tứ thu nạp đứng phía sau hảo, này lúc bọn họ khí chất cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, cụ thể là nơi nào bất đồng, lại gọi thân là người bình thường dịch quốc quyền quý nhóm nói không nên lời. Bất quá này lúc bọn họ tâm tình đã cùng tới lúc hoàn toàn khác biệt. Khai quang nghi thức kết thúc về sau liền dùng miếu thiện thời gian, cũng là đại gia có thể buông lòng thời điểm. Miếu thiện sớm liền chuẩn bị xong, thiện đường còn chưa đủ sở hữu người cùng một chỗ ngồi, này hồi không có bất kỳ người nào có ý kiến, không vị trí liền chính mình tìm địa phương. Bao quát còn ở bên ngoài dân chúng, cũng thu được thần miếu phát cho miếu thiện. Dân chúng mừng rỡ không thôi, có chút người hiện trường liền ăn, có chút người thu vào tùy thân mang theo giỏ hoặc túi áo bên trong, xem bộ dáng là không nợ ăn, tính toán lấy về cung. Tạ đại nhân, Mật Nhất Tiện tìm được Tả Tứ. Tả Tứ không đem hắn đặt tại mắt bên trong, bao quát cùng Mật Nhất Tiện cùng một chỗ dịch trình. Bất quá hắn bên ngoài đóng gói đến nhất hướng tiên phong đạo cốt, tựa như rất dễ thân cận quân tử bộ dáng, cho nên Mật Nhất Tiện cũng không phát hiện. Tiếp hướng hắn hỏi nói, ngài có biết Mật đại nhân tại nơi nào? Ta có sự tình muốn cùng nàng vừa thấy. Điện hạ há lại ngươi muốn gặp liền có thể thấy. Tả Tứ chính mình đều tại tìm Mật Bát Nguyệt lại không tìm được. Mật Nhất Tiện này lời nói liền tính là đụng vào họng súng thượng. Mật Nhất Tiện vắng vẻ, Dịch Trinh nói, Tả đại nhân, tiện ca danh vì Mật Nhất Tiện, nhà bên trong có một vị đích muội liền gọi Mật Bát Nguyệt. Tả Tứ kinh ngạc hạ liền khôi phục nguyên trạng, nhiều xem Mật Nhất Tiện hai mắt liền phát hiện hắn không thích hợp, này ra hỏa liền một cái bình thường người, trên người cũng có quỷ khí lại một chút không có bị phản phệ hiện tượng, không phải là Tư Dạ phủ đệ tử nhóm cùng loại tình huống a, hắn trong lòng đã có đoán, này Mật Nhất Tiện là thật cùng Mật Bát Nguyệt có quan hệ, bất quá cảm tình không nhiều, nếu không đối phương cũng tìm không đến chính mình đầu đi lên. Tả Tứ cười nói, tiểu thần nữ thần thông quảng đại, nàng muốn gặp ai hoặc không muốn thấy ai đều dễ như trở bàn tay. Nàng cấp ngươi phúc phận lại không thấy ngươi, này đạo lý trong đó ngươi nên rõ ràng, không muốn làm dư thừa sự tình. Mật Nhất Tiện nghe hiểu hắn ý tứ, yên lặng hai giây, ta rõ ràng, đa tạ đại nhân giải thích nghi hoặc. Tả Tứ chuẩn bị đi lúc, Mật Nhất Tiện lại nói, có thể phiền thoái đại nhân thay ta đem này một phong thư giao cho Mật đại nhân sao? Hắn đem một phong thư đưa tới. Xem tại hắn cùng Mật Bát Nguyệt quan hệ, Tả Tứ đem thư tiếp nhận đi. Đa tạ đại nhân. Mật Nhất Tiện nói. Tả Tứ gật đầu, rời đi. Tiện ca không đau buồn hơn, ngươi nghĩ ngươi thân thể một đêm khôi phục, Tả đại nhân cũng nói là Mật đại nhân phúc phận, thuyết minh Mật đại nhân còn là nhận ngươi này cái thân nhân, trái lại Mật lao ra những cái đó người lại hôn mê một đêm. Dịch Trinh an ủi Mật Nhất Tiện, cũng không quên âm thầm nhắc nhở hắn, Mật Bát Nguyệt đối Mật lao ra này cái phụ thân cũng không thích, sau này Mật Nhất Tiện bạn không trọng phạm ốc, vì như vậy một cái ái thiếp diệt thê phụ thân cùng Mật Bát Nguyệt trở mặt. Mật Nhất Tiện lắc đầu cười khổ nói, ta biết tiên phàm khác nhau, chỉ muốn tiểu muội ngày sau quá đến hảo, liền tính vẫn luôn không thể gặp mặt cũng không cái gì. Chỉ nói là tới tự thẹn, ta vẫn nghĩ bảo hộ nàng lại không làm được, ngược lại còn muốn chịu nàng phúc phận. Không biết nàng này đó năm bị bao nhiêu khổ. Này lời đã đem Mật ra cất giấu chân tướng hoàn toàn bại lộ, Mật Nhất Tiện lại không để ý, quá một đêm hắn kỳ thật sớm liền nghĩ rõ ràng, trước kia không có quá gặp nhau tứ hoàng tử đột nhiên lấy lòng, chỉ có thể là vì Mật Bát Nguyệt, cho nên đối phương khẳng định biết cái gì ra muội ôm bệnh tại nhà là giả. Dịch Trinh nói, khổ tận cam lai chính là tốt sự tình. Mật Nhất Tiện gật đầu, không lại tiếp tục này cái chủ đề. Dịch Trinh cũng tại lúc này tìm được khác một cái mục tiêu, đối Mật Nhất Tiện nói, tiện ca, theo ta đi thấy một vị đại sư. Bản chương xong. Chương 228, lao ra tự ẩn đoán. Dịch Trinh mang Mật Nhất Tiện đi thấy đại sư liền là Lưu lão gia tử. Bọn họ đến gần sau, mới chú ý đến Lưu lão gia tử bên cạnh còn đứng cái ba người, khắp hảo bị một mặt tường ngăn trở, khó trách vừa mới không nhìn thấy. Dịch Trinh nhận ra kia ba người bên trong lớn tuổi kia vị, hơi chút chầm xuống bước chân. Bên cạnh Mật Nhất Tiện chỉ coi không tiện quấy rầy người khác, cũng dừng lại. Năm đó ngươi may mắn trốn qua chặt tay tội lỗi, hiện tại lại còn minh ngoan bất linh, lại bính này nề. Năm đó chân tướng rốt cuộc như thế nào, chính ngươi trong lòng rõ ràng, cần gì phải tại ta trước mặt giả vờ giả vịt. Ngươi tham ô công khoản, giờ công uống rượu hỏng việc còn giấu giếm không báo. Làm hoàn thành ba thành kiến trúc sụp đổ, công nhân tử thương, thế tử gãy chân, nhục chỉnh cái sư môn. Lỗ Phi, dựa theo quy củ, giống như ngươi này dạng tội nhân hẳn là đoạn tay xóa tên, từ đây không thể lại lấy khắc đao làm nghiệp nội công tác, ngươi lại mặt dày vô sỉ đến này loại tình trạng, trốn đến biên thành tới tiếp tục giả danh lừa bịp. Lưu lão gia tử cho rằng chính mình tính tình tại này đó năm đã san bằng, hiện tại mới hiểu được đối mặt Lỗ Phi hèn hạ như vậy tiểu nhân, vẫn như cũ có thể khí đến cầm lấy công truy hướng hắn chán vung mạnh đi. Lỗ Phi dọa nhảy một cái, hắn sau lưng hai cái đệ tử kịp thời ngăn lại Lưu lão gia tử, một người đưa tay dùng sức muốn cầm lão gia tử đẩy ngã. Nhưng mà bọn họ không biết, Lưu lão gia tử làm vì thần tượng chủ thợ rèn, thâm thụ Tả Tứ chờ người coi trọng, vì để sớm ngày hoàn công, ngày thường bên trong ăn uống không không là đồ tốt, lại ngày ngày thân thể lực sống, thể cốt so năm đó càng hảo, giấu tại áo xám hạ thân thể cũng không ra bước, dùng sức còn có thể xem đến cơ bắp. Kia đệ tử không lưu tình đẩy cước, không chỉ có không đem lão gia tử đẩy ngã, bị lão gia tử nắm lấy cơ hội, một truy gõ tới tay xương, kêu thảm một tiếng. Ngươi này cái lao đông tây. Đệ tử nổi giận, không lựa lời nói mắng mấy câu thô tục, quyết tâm muốn cấp Lưu lão gia tử hảo xem. Hắn đi lên phía trước một bước, đột nhiên góc tường mặt đất bên trên cỏ dại sinh trưởng tốt, đem này người quấn cái nghiêm nghiêm thực thực, kề sát đến bên tường. Này một biến cố ra tới, hai bên giật nảy mình. Lưu lão gia tử khôi phục được rất nhanh, Lỗ Phi hai người thì liên tục lui lại mấy bước, thoát đi bức tường gần đây, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm chỉ lộ ra mắt mũi người rơm đệ tử, lập tức chỉ trích Lưu lão gia tử. "Này, này, ngươi làm cái gì quỷ?" Lưu lão gia tử chính mình không biết như thế nào hồi sự, nhưng thần miếu thần dị, này một điểm biến cố không tính là cái gì. Các ngươi không làm việc trái với lương tâm, như thế nào lại chiêu quỷ khiển trách? Ngươi. Cũng tại lúc này, đổi vị trí Lỗ Phi xem đến cách đó không xa Dịch Trinh hai người. Hai bên đối mặt thượng, Dịch Trinh biết bị phát hiện liền chủ động đi qua tới, đương trước đối Lưu lão gia tử cười nói, "Lưu đại sư." Vừa lộ ra cười mặt chuẩn bị nói chuyện, Lỗ Phi khỏe miệng cứng đờ. Lưu lão gia tử không có nhận ra Dịch Trinh, "Này vị công tử là?" Dịch Trinh nói, "Đại sư không nhận thức ta cũng không kỳ quái, khi đó ta tuổi tác quá nhỏ. Bất quá Lưu đại sư tác phẩm, ta thường xuyên nghe được phụ hoàng tán thưởng." Điện hạ. Lưu lão gia tử mới hiểu được trước mắt này vị là cái hoàng tử. Hắn chuẩn bị hành lễ, bị Dịch Trinh ngăn lại. Hắn lại hướng Lưu lão gia tử giới thiệu mật nhất tiện, thấy Lưu lão gia tử nhìn chằm chằm mật nhất tiện mặt, sau đó một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, trong lòng liền càng đã nắm chắc. Hướng mật nhất tiện giới thiệu Lưu lão gia tử lúc, nói thì là Lưu lão gia tử đã từng tác phẩm, tham dự qua hoàng gia kiến trúc đội vinh diệu. Lưu lão gia tử nghe được Dịch Trinh nói đến thuộc như lòng bàn tay, nhất thời chi gian cũng có chút hoảng hốt. Hồi thần sau lại nhìn Dịch Trinh, ánh mắt liền nhiều hai phần thân thiết. Không quản Dịch Trinh nói này đó lúc rốt cuộc có mấy phần thật tâm, nhưng hắn khẳng định bỏ công sức ra khá nhiều. Mà ba người không coi ai ra gì giao lưu, làm Lỗ Phi sắc mặt càng ngày càng khó coi, còn có một tia kinh nghi sợ hãi tại này bên trong. Tứ hoàng tử này rõ ràng là đang thiên vị Lưu Sán. Điều này nói rõ cái gì? Lỗ Phi không dám nghĩ thêm nữa, nhịn không được xem vào, "Tứ điện hạ, ngươi có chỗ không biết, này Lưu Sán kỹ thuật là cũng không tệ lắm, lại không có trợ thủ công phẩm đức, hắn từng phạm sai lầm tổn thương An Thế tử, bị bệ hạ giáng tội giáng trước." Dịch Trinh đánh gây hắn lời nói, "Lỗ sư phụ, quan tại luyện núi vườn bản án ta cũng biết, kia là từ linh tập đô úy phủ cùng đại lý tự hết thảy làm, phụ hoàng cũng không có quá hỏi. Lúc sau luyện núi vườn xây thành sau, phụ hoàng mang ta đi tham quan, liền đề cập quá Lưu đại sư cũng không tựa như vậy người, đáng tiếc người đã rời đi, không tiện lại ép ở lại." Lỗ Phi nghe xong, thấu thể hàn lương. Lời nói đều nói đến đây phân thượng, hắn còn có cái gì không hiểu, Lưu Sán bản án sợ là muốn phúc thẩm tra sau kết quả nhất định là Lưu Sán vô tội. Tứ hoàng tử dám đem bệ hạ nói ra nói, liền tất nhiên cần phải bệ hạ cho phép. Mà Lưu Sán vô tội, kia năm đó tra án, làm chứng, vu hãm Lưu Sán phía sau màn hát thủ, toàn bộ đều muốn có người tới gánh vác, vì Lưu Sán như thế. Lỗ Phi kèm chút trực tiếp quỳ tại mặt đất bên trên cầu tứ hoàng tử khai ân, nhưng mà đối đầu Dịch Trinh lạnh lùng ánh mắt, Lỗ Phi túi đầu nói có chuyện đi trước, liền cũng không quay đầu lại chạy vội rời đi. Lưu Sán nhìn lại, Lỗ Phi bóng lưng chật vật, như là chạy trối chết. Hắn bỗng nhiên cũng rõ ràng cái gì, mà Dịch Trinh thì chỉ vào dán tường người rơm đệ tử, chuyển chủ đề hỏi, "Lưu đại sư, hắn này là như thế nào?" Lưu lão gia tử nghĩ nghĩ, đáp, "Ta cũng không biết, bất quá thần miếu có linh, đại khái là hắn phạm cái gì cấm kỵ." Dịch Trinh nói cũng là, vừa mới tại đại điện trong vòng, thần tượng hiển linh, tư dạ phủ đệ tử cái chịu thần ân, từ người biến thành thần tướng. Nghe nói kia thần tượng là đại sư thủ bút, quả nhiên như phụ hoàng nói đồng dạng, đại sư tay nghề trở lại nguyên trạng. Lưu lão gia tử không có bị khen choáng váng, thần tượng là thần tử bức họa, ta bất quá là tận có khả năng hoàn nguyên. Mặc dù hắn đích xác có ôm một phần tất thắng tâm, muốn mượn này chứng minh chính mình, làm hoàng gia tới người xem hắn kỹ thuật cùng thợ thủ công tinh thần tuyệt đối không có vấn đề. Hiện tại mục đích đã tới, Lưu lão gia tử giải tâm kết, phát hiện chính mình bản án có thể hay không phúc thẩm lúc sau kết quả cũng không như vậy để ý hắn nghĩ, liền tính hoàng gia còn cấp hắn trong sạch, lại mời hắn trở về hoàng gia đội ngũ, hắn cũng không muốn rời đi. Dịch Trinh thì nhân Lưu lão gia tử lời nói, nghĩ đến phía trước tượng thần phía trước mật phi tuyết. Thân uy chi hạ, chỉ có kia hài tử vẫn đứng, liền có tiên đồng danh xưng bụi dung dung cũng không thể sánh bằng. Bên kia, Lỗ Phi cũng không quay đầu lại chạy ra thần miếu, xuyên qua bên ngoài đám đông, một đường thẳng đến xe ngựa đặt địa phương. Hắn sau lưng đệ tử nghi hoặc hô, "Sư phụ, người gấp đi đâu như vậy?" "Lỗ Phi, chạy trốn." "Đệ tử càng mê, chúng ta vì cái gì muốn chạy? Không chạy liền chết chắc." "Ngu xuẩn." Lỗ Phi xem đến ngựa, trong lòng nhất hỉ liền phiên trên người. Nhưng hắn liền muốn cưỡi ngựa mà đi, cũng không quản một mặt kinh nghi đệ tử, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện kéo hắn lại dây cương, "Lỗ sư phụ, còn xin dừng bước." Lỗ Phi nhận ra này là hoàng gia ám vệ, chỉ để ngồi vững trong lòng suy đoán, sắc mặt trắng bệch theo co quắp đổ xuống. Hắn xong. Bản chương xong. Chương 229, hướng thần chủ y tế. Linh Châu. Một tòa hình dáng không gì đặc biệt sơn lâm thôn trang. Một cái cửa đánh mở, Tả Tứ từ bên trong đi tới. Nay hồi có qua tâm lý chuẩn bị, hắn không có giống lần đầu tiên mặc toa linh phàm lượng giới như vậy thất thố. Bất quá vừa nghĩ tới ngày sau chính mình cũng có thể chủ động nắm giữ năng lực, Tả Tứ vẫn như cũ tâm tình của trào, nắm chặt tay trái ban chỉ. Kia là một cái mộc điêu ban chỉ, xem lên tới phổ phổ thông thông, tự nhìn kỹ ma phát hiện kia trung tâm chạm rỗng điêu khắc một cánh cửa nhỏ, có cái cơ quan nhỏ. Chỉ cần án đối vị trí, kia cửa nhỏ liền sẽ bắn ra. Đây cũng là mật bát nguyệt hứa hẹn cấp hắn tùy ý môn, so sánh nàng lần đầu chế tác tùy ý môn mới lạ, hiện tại nàng có thể làm được càng nhiều sáng tạo nghĩ. Hắn sau lưng cửa lại đi ra một người, chính là sau đó đi vào mật bát nguyệt. Tả Tứ tạm thời đè xuống kích động tâm tình, không quên chính sự. Điện hạ, nơi này là Linh Châu nơi nào? Mật Bát Nguyệt nói, Đỗ Ách thư viện địa giới phạm vi bên trong. Nàng đem chuẩn bị xong như ý túi giao cho Tả Tứ. Tả Tứ điều tra như ý túi bên trong đồ vật lại giật mình, lại nhìn Mật Bát Nguyệt ánh mắt có sở minh ngộ. Mật Bát Nguyệt nói, này bên trong có này gần đây bản đồ, còn có Đỗ Ách thư viện đệ tử phục, đệ tử lệnh, nhiệm vụ sách. Tả Tứ nói, điện hạ ý tứ là làm dạ du sự đệ tử nhóm, ngụy trang thành Độ Ách thư viện đệ tử tại Linh Châu lịch luyện. Mật Bát Nguyệt gật đầu, bản đồ bên trên đã bị ta tiêu chú gần đây quái dị qua lại địa điểm, giai đoạn trước liền làm bọn họ tại này bên trong cùng khế quỷ rèn luyện, thích ứng linh tu chuyển biến. Điện hạ cân nhắc đến quá chú đáo. Tả tứ cười thán, đã là cố ý lấy lòng, cũng là thật cảm thấy Mật Bát Nguyệt đối những cái đó tư dạ phủ đệ tử nhóm rất tốt. Thân phận, đường lui, người chỉ dẫn, an toàn tân thủ huấn luyện, phóng nhãn Linh Châu cũng liền những cái đó trong đại tộc thiên phú dị bẩm linh tử mới có này chờ đãi ngộ. Linh Châu có Linh Châu phong cách, Mật Bát Nguyệt thì có chính mình xử sự tiết tấu. Đối Tả tứ này lời nói không làm đáp lại, tiếp nói cho hắn biết, đến lúc đó chú ý nhiệm vụ sách bên trong nội dung, ta sẽ nói cho ngươi biết nên đi chỗ nào. Tả tứ tự nhiên không có hai lời, chỉ có một điểm lo lắng. Độ Ách thư viện là số một số hai thư tu đại phái, bọn họ đệ tử sợ là không như vậy hào giả mạo, bên cạnh người nhận không ra, vạn nhất đụng tới đồng môn người. Mật Bát Nguyệt nói, chỉ cần các ngươi không chính mình nói nhầm liền không sẽ có vấn đề. Nàng tại tuyển chọn đệ tử linh hồn khắc xuống Độ Ách hồn điện, chính là Độ Ách thư viện bên trong hạch tâm công pháp. Lấy này cái luận thuần độ lời nói, này phê đệ tử so Độ Ách thư viện trừ nàng bên ngoài, sở hữu ngoại môn đệ tử đều càng cụ bị thư viện đệ tử bản chất. Bởi vậy cho dù viện bên trong sư trưởng đụng tới bọn họ, hồn thức điều tra hạ đều không sẽ phát hiện bọn họ có vấn đề. Mà nàng cấp Tả tứ những cái đó đệ tử lệnh cùng đệ tử phục đều là lần trước sòng bạc quái dị chuyện sở đến. Đệ tử lệnh đệ tử phục chủ nhân đã bị quái đàm ướt, cái kia quái đàm bị diệt đến sạch sẽ, duy nhất phụ thuộc quái đàm Sở Thiên Thiên cũng được thu vào tư dạ phủ làm cái sân khấu phòng thu chi. Lấy thư viện đối bình thường ngoại môn đệ tử thả rông phương thức, cũng không sẽ vô duyên vô cớ đi tra này đó đệ tử chân chính sinh tử đi hướng. Liên tính sự tình có vạn nhất, thật có dạ du sự bị phát hiện mạo danh thay thế, lấy nàng vì bọn họ lưu lại Độ Ách hồn điện ký tức, cùng với tuổi nhỏ khế quỷ bản lãnh, không chừng bị nhận thành che giấu thiên tài, không chỉ có không sẽ giết bọn họ, còn muốn nghĩ biện pháp dẫn nhập môn bên trong. Nên làm, có thể làm, nàng đều đã kinh làm. Không phải là không thể được hoa càng nhiều thời gian làm được càng chu đáo hoàn mỹ, nhưng mà nàng cuối cùng mục đích là bồi dưỡng nhân tài tinh anh, không là thật tại đương bảo mẫu. Trên thực tế nàng làm đích thật đủ nhiều, tại Tả tứ cảm thấy cùng bảo mẫu đã chênh lệch không xa, suy đoán này bên trong chí ít có một nửa nguyên nhân là Mật Phi Tuyết cũng tại lần này lịch luyện danh sách bên trong. Điện hạ yên tâm, ta khẳng định đem bọn họ quản giáo tốt, chỉ bất quá. Tả tứ lại hàm tình mạch mạch nhìn Mật Bát Nguyệt. Đáng tiếc Mật Bát Nguyệt không nhúc nhích chút nào, nhàn nhạt thần sắc làm Tả tứ không lại nói nhảm, liền sợ lại gặp được lúc trước Mật Bát Nguyệt chạy thường tình huống. Tiểu thân nữ cũng biết ta này tu vi tại Linh Châu cũng không đáng chú ý. Tả tứ ngược lại là nói đến trực tiếp, nhắc tới chính mình tu vi thấp kém cũng không xấu hổ. Mật Bát Nguyệt cười hạ, ngươi không là nhận qua thần chủ chiếu cố sao? Tả tứ cũng không hỏi nàng từ nơi nào biết, dù sao hắn cũng rõ ràng, Mật Bát Nguyệt cùng Mật Phi Tuyết này hai người đích xác so chính mình càng chịu thần chủ coi trọng. Biết đến, thu hoạch tất nhiên đối chính mình nhiều. Liền bày ra một bộ càng thêm thành khẩn đáng thương thần thái nói, thần chủ ban ân, giải ta kỳ quỷ phản vệ vấn đề, đáng tiếc ta tư chất bình thường, nghĩ muốn nhanh chóng tăng lên tu vi vẫn là muốn dựa vào chút ngoại vật hiệp trợ, không giống tiểu thần nữ thiên phú tuyệt đỉnh, đơn thuần tu luyện đều có thể nhất phi trùng thiên. Mật Bát Nguyệt biết hắn tại cầu thưởng, lại hoặc là tại thử, ngày sau thu hoạch có hay không có thể tự đắc chi loại. Mật Bát Nguyệt cười càng thần bí, ngươi cho rằng thần chủ chiếu cố chỉ có này đó? Tả tứ sững sờ, lập tức cung hỉ, hai mắt nóng rực. Thỉnh điện hạ chỉ rõ. Mật Bát Nguyệt nói, ngươi đem miệng cầu kêu đi ra. Tả tứ dưới chân cái bóng quay cuồng, đỏ mắt tiệm cầu ứng thanh mà ra. Tại Tả tứ bên cạnh phiêu đã một vòng sau, liền ngoan túng đồng bền tại Mật Bát Nguyệt trước mặt, thấp nàng tầm mắt mấy cái độ, làm Mật Bát Nguyệt rủ xuống mắt liền có thể thấy. Tả tứ thấy này cũng lười nói cái gì. Mật Bát Nguyệt cầm một âm mạch thảo cấp tiệm cầu, mang đến thần vực thử xem. Tiệm cầu cái đuôi quyển âm mạch thảo một lần nữa đầu nhập Tả tứ cái bóng âm phủ bên trong. Thần vực. Tả tứ không kịp chờ đợi hỏi nói. Mật Bát Nguyệt nói, thần chủ lĩnh vực, dạ du sử âm phủ cùng thần vực tương liên, quỷ vật tại thần vực bên trong cũng càng nhanh trưởng thành. Tả tứ hô hấp trở nên gấp rút. Hắn biết quỷ sư sáng lập âm phủ điểm rơi là âm giới, kia là một cái cực đoan địa ngục kinh khủng, liền vương tọa cũng vô pháp tiến vào, chỉ biết tên không biết này bí. Quỷ sư âm phủ cũng bất quá trộm mở nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé góc, cấp chính mình khế quỷ một cái sắp đặt chi địa. Hiện tại Mật Bát Nguyệt Minh xác nói cho hắn biết, hắn âm phủ cùng thần vực tương liên, hắn khế quỷ còn có thể trước vãng thần vực. Vì cái gì muốn mang âm mạch thảo đi vào? Tả tứ truy vấn. Mật Bát Nguyệt cười nói, hướng thần chủ tế hiến. Tả tứ nhíu mày, lập tức sẽ đem miệng cầu một lần nữa gọi trở về. Hắn khó được sốt rồi nói, này quá khó coi. Lần đầu hướng thần chủ hiến tế, sao có thể là một cây âm mạch thảo? Thần chủ cho là hắn tâm không thành làm sao bây giờ? Tả tứ thậm chí cũng hoài nghi này có phải hay không Mật Bát Nguyệt tại hố chính mình. Hắn dùng hoài nghi lại ảo nào ánh mắt xem Mật Bát Nguyệt liếc mắt một cái, nhưng lại không biết thần trong lòng chủ liền đứng tại trước mặt, cũng chủ động cầm một gốc thảo khó coi chính mình, bình tĩnh lại bắt hắn làm một hồi thí nghiệm. Bản chương xong. Chương 230, 10 vạn linh tinh. Mật Bát Nguyệt phía trước không phân ngày đêm nghiên cứu cùng một vạn linh tinh không là bài tạm, hiện giờ thần vực diện tích không có biến lớn, rất nhiều quy tắc tích lũy lại không là lúc trước có thể sánh được. Làm Thẩm Tiểu Vi bọn họ có thể xem đến thần vực bên trong quỷ khí tin tức là nhất đơn giản một loại, chờ bọn họ bắt đầu chính thức tại Linh Châu lịch luyện cũng đánh chết quái dị lúc sau, liền có thể thông qua khế quỷ tới cảm ứng tự thân thu hoạch công văn điểm. Công văn điểm phép tính trước mắt đã có cái quy tắc, thần vực bên trong sẽ tự hành căn cứ những cái đó khế quỷ làm ra tính toán ghi chép. Mà công văn điểm có, đem đối ứng khen thưởng cùng đội cũng muốn làm, lấy này xúc tiến dạ du sử nhóm công tác kích tình cùng quy trúc cảm giác, cùng với có hảo đồ vật đầu cái nghĩ đến liền là hướng đại bản doanh thả thói quen tốt. Theo nội tình thượng nói, Mật Bát Nguyệt đương nhiên không thể cùng Linh Châu những cái đó chân chính đại tổ rẻ so sánh, bất quá giống như dạ du sử này đó mới ra đời linh tu tân thủ tạm thời không cần, cũng cầm không ra bao nhiêu tích phân đi đổi hảo đồ vật, cho nên Mật Bát Nguyệt căn bản không lo lắng này điểm. Mà nàng tay bên trong có cái tuyệt đối sát thủ giản, kia liền là dạ du sử nhóm khế quỷ khí có thể thăng cấp, mà thăng cấp phương thức liền là từ nàng thần lực thao tác. Cái này ý vị, Dạ Du Sử nhóm ngày sau trưởng thành đều cùng thần vực buộc chặt. Nghe lên tới thực không tự do, kỳ thực căn cứ mật bát nguyệt thí nghiệm chứng thực, này dạng trưởng thành thăng cấp phương thức muốn so Linh Châu mặt khác quỷ sư nhóm càng mau lẹ nhanh chóng. Từ năng kế hoạch sản xuất Dạ Du Sử nhóm không sẽ có bị khế quỷ phản vệ nguy hiểm, có độ ách hồn điện bị động kéo dài tăng lên hồn thức, tại phàm tục xuất sinh bọn họ thể chất tinh khiết, trải qua linh tê hoa nở linh thông khiếu trở thành linh tử, tại hấp thu linh khí phương diện cũng đem siêu quần mật tụy. Cuối cùng liền là linh độc vấn đề, cũng có mật phi tuyết hộ giá hộ tống, liền tính không có mật phi tuyết tự mình động thủ giải quyết, cũng có khử độc đồng giao làm dự bị. Như vậy nhất tới, Dạ Du Sử nhóm có thể một lòng đi hấp thu linh khí tu luyện, chờ đến đột phá bình cảnh thời điểm cũng có thể trực tiếp đột phá, mà quỷ khí thì có thể tự hành thu thập tài liệu cùng công hơn điểm, đặt tới mật bát nguyệt giả thiết thần vực quy tắc tiêu chuẩn sau thân thỉnh thăng cấp. Bao quát bản mệnh quỷ khí thăng cấp đi hướng cũng không chỉ một loại, này là mật bát nguyệt lúc trước vì chú án tu bổ lúc được đến linh cảm, bất đồng tài liệu lựa chọn tại thần chi thủ thao tác hạ, có thể làm quỷ khí cũng xuất hiện bất đồng dị biến. Mật bát nguyệt không chút khách khí đem này một điểm cũng gia nhập quy tắc bên trong, làm đầu một nhóm Dạ Du Sử nhóm làm vì chuột bạch, tùy ý bọn họ phát huy chính mình tưởng tượng, tùy tiện bọn họ lựa chọn đi quỹ đạo nhất mạch lộ tuyến, dùng cùng loại quỷ thiết bị liệu thăng cấp, còn là dị biến lộ tuyến. Cái trước an toàn, cái sau không biết lại có thất bại nguy hiểm. Mỗi người đều có chính mình tưởng tượng lực, mật bát nguyệt như vậy làm đã có thể quảng thu miễn phí tài liệu cùng linh cảm, còn có thể làm bọn họ chính mình thêm động não, có thể lấy tự thân cần phải đi suy nghĩ, thuận tiện còn có thể xúc tiến bọn họ học tập kích tình, một công nhiều việc. Này cũng đem xử đi dị biến lộ tuyến Dạ Du Sử nhóm, cùng Linh Châu phổ biến biết quỷ vật năng lực xuất hiện rất nhiều bất đồng, làm bọn họ trở thành Linh Châu linh tu nhóm không thể nào đoán trước mới tồn tại, cùng người đánh nhau lúc có thể càng nhiều xuất kỳ bất ý đương nhiên, này đó đối Dạ Du Sử nhóm còn sớm. Hiện tại mật bát nguyệt trước cầm tả tứ thí nghiệm hạ tế hiến công vân thông đạo thực dụng tính. Một cây âm mạch thảo đương nhiên đổi không được cái gì công vân, bất quá là mượn dùng này điểm làm tả tứ rõ ràng này bên trong tác dụng. Phía trước bị mật bát nguyệt một chân đá ra thần vực kiểm cầu, từ đó về sau liền lại thành công đi vào quá. Nay lần ngậm âm mạch thảo gõ cửa, thảo đi vào, nó vẫn như cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Tả tứ đem hiểm cầu triệu hoán đi ra lúc, đều có thể cảm nhận được hiểm cầu vắng vẻ tâm tình. Hắn hơi làm suy tư liền đoán được như thế nào hồi sự, xem mật bát nguyệt ánh mắt cũng càng u hoán, nếu đổi lại là người khác hại hắn làm này loại đối thần chủ thất lễ sự tình, đã sớm hạ thủ muốn đối phương mệnh. Hiện tại đối mặt mật bát nguyệt lại chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Mật bát nguyệt thí nghiệm thành công sau, lại đối tả tứ bàn giao nói, dương hệ nhất mạch đồ vật không tiện tế hiến, cũng có thể từ tùy ý môn đưa đi tư giả phủ, sẽ có chuyên gia làm thống kê. Sở Thiên Thiên tại phòng thu chi làm một thời gian, chứng thực nàng tại tính toán phương diện quy tắc thiên phú, từ nàng vẫn luôn làm cái sân khấu phòng thu chi, tính toán phạm tục ra vào sổ sách quá đại tài tiểu dụng. Không chỉ Sở Thiên Thiên ngày ngày cảm thấy nhàm chán, phòng thu chi kia một bên mặt khác tiên sinh nhóm cũng tâm hoảng, sợ không cần nhân thủ mất đi này phần kiếm không dễ chức vị tốt. Tả tứ ứng thanh, mật bát nguyệt xoay người rời đi. Tả tứ hỏi, ngươi không nhìn thần tử điện hạ mới đi sao? Không cần. Mật bát nguyệt nói, nên cùng mật phi tuyết bàn giao, sớm tại tối hôm qua cũng đã thông báo. Mật bát nguyệt rời đi biệt trang, một đường về đến núi bên dưới thành. Đồ bên trong cùng mấy cái quen biết người phát ra truyền âm phủ. Một khắc đồng hồ sau, chính tại một nhà quán rượu bên trong ăn cơm mật bát nguyệt, xem thấy chạy đến công nghĩa thư. Hắn khí thế hung hùng, hai mắt ẩn có lôi hỏa. Mật bát nguyệt mỉm cười nói, ta đã là chính thức linh sư, muốn tại vào nội môn phía trước đánh một trận sao? Công nghĩa thư tràn đầy tức giận bị này một câu lời nói hóa thành hùng hùng chiến ý, cũng không quan tâm mật bát nguyệt làm hắn khổ chờ lâu như vậy. Đánh. Công nghĩa thư lộ ra tươi cười. Mật bát nguyệt gọi tới tiểu nhị, trả tiền tính tiền. Núi bên dưới thành không thể nghi ngờ không thích hợp làm vì hai vị chính thức linh sư đánh nhau chẳng sợ. Bọn họ tới rồi thành bên ngoài một chỗ trốn không người. Công nghĩa thư theo âm phủ bên trong rút ra lôi quỷ biến thành hoành đao. Mật bát nguyệt cũng nể tình lấy ra thiện ác thư, 10 vạn linh tinh, ta tuyệt không nương tay. Như vậy đại tiền đặt cược, công nghĩa thư không những không giận mà còn cười, ngươi cầm ra được sao? Mật bát nguyệt nói, ta sở đến điểm linh tê cũng đã đầy đủ. Công nghĩa thư biết nàng nói rất có đạo lý, a, kia liền đến. Nói xong hắn trước hướng mật bát nguyệt lao đi, vừa đi liền là toàn lực lôi thiểm. Pháp thuật đồ tại mật bát nguyệt trước mặt dây hiện, ngăn trở công nghĩa thư này mãnh liệt một đao. Công nghĩa thư cũng không ngoài ý muốn kích thứ nhất liền không có đắc thủ, kế tiếp liền là thứ hai đao. Thứ ba đao, mỗi một đao đều so phía trước một đao khí thế càng cường. Hai người ngươi tới ta đi, bị công nghĩa thư khí thế nhiều bức, mật bát nguyệt xem lên tới mỗi lần đều là hiểm tượng hoàn sinh, lại mỗi lần đều có thể ứng đối. Công nghĩa thư không hổ là đi chiến nói người, hắn thuộc về càng đánh càng hăng, gặp cường thì cường loại hình. Mật bát nguyệt cùng hắn đánh tới đằng sau, pháp thuật đồ cơ hổ đầu đầu cũng có. Người quỷ khí đâu? Không sẽ còn tổn hại đi. Công nghĩa thư ép hỏi. Mật bát nguyệt nói, này không phải tới. Hắn sau lưng âm phong đánh tới, công nghĩa thư né tránh không kịp, sau lưng bị quẹt cho một phát vết thương sâu tới xương. Hắn không chỉ có không lùi, còn cười gần tiếp tục chém mật bát nguyệt. Hai người đã rất gần, hắn nhận định mật bát nguyệt trốn không thoát. Kết quả mật bát nguyệt bị tay cụt, công nghĩa thư lại nhíu lông mày, nháy mắt bên trong rời đi tại chỗ. Hắn lại hiện thân địa phương chợt thay đổi đầm lầy, chìm vào đầm lầy bắp chân bị một chỉ nhìn không thấy người cầm chặt lấy hướng hạ nhân bánh vào. Công nghĩa thư tay bên trong hoành đao biến mất, lôi quỷ phụ thân rít lên một tiếng, lấy hắn vì trung tâm bốn phương tám hướng lôi hỏa quay cuồng, trở thành một phiến đất hoang vu. Hắn một lần nữa đứng tại mặt đất, sau đó khỏe miệng co giật. Chỉ thấy hắn dưới chân, bốn phía, đỉnh đầu nghiêm kín không kẽ hở pháp thuật đồ xuẩn xuẩn rung động, càng ngoại vi còn có các loại quỷ vật như hổ rình ngồi. Hắn bây giờ lại liền đối thủ cũng không tìm tới, liền đồng quy vu tận đều làm không được. Công nghĩa thư gọn gàng dứt khoát đem lôi hỏa thu hồi âm phủ, không đánh. Mật bát nguyệt hiện thân, những cái đó loạn thất bát tao pháp thuật cùng quỷ vật cũng đều biến mất. Công nghĩa thư ánh mắt phức tạp, hướng nàng ném đi một cái như ý túi. Bên trong là này lần tiền đánh bạc, có tiền người liền là có tiền người, đưa tiền thời điểm còn trắng đưa một cái như ý túi. Mật Bát Nguyệt hơi mỉm cười một cái, trở tay cấp hắn một bản sách.
Cái gì đồ vật?
Công Nghĩa Thứ nói. Mật Bát Nguyệt nói, ngươi lật ra xem xem. Bản chương xong. Chương 231, bên trong biên cùng ngoại biên. Công Nghĩa Thư theo lời lật ra hình dáng không gì đặc biệt trang sách. Trang thứ nhất bên trên viết liền là hắn quen thuộc đồ vật. Thiên Thọ Châu Quái Đàm xuất phẩm. Chất lọc cỏ cây chi tinh hoa mà thành, có kéo dài tuổi thọ, ưu hóa tư chất nhiều loại hiệu quả, không di chứng. Quái Đàm xuất phẩm. Công Nghĩa Thư tế phẩm này mấy chữ, mắt bên trong tỏa ra ánh sao, hướng Mật Bát Nguyệt hỏi nói, này Thiên Thọ Châu là từ nào đó chỉ quái đàm sản xuất hàng loạt, cũng không là đơn độc tồn tại quy tắc sản phẩm. Mật Bát Nguyệt không có trả lời hắn lời nói, ra hiệu hắn chính mình đọc sách. Sau đó Công Nghĩa Thư cúi đầu chỉ thấy trang sách bên trên căn cứ hắn lời nói xuất hiện một đoạn chữ. Thiên Thọ Châu từ ba sản xuất, cỏ cây đầy đủ liền có thể sản xuất hàng loạt. Công Nghĩa Thư nhìn chằm chằm kia ba cái hồ rơi điểm đen, này ba chữ là cái gì? Cống hiến điểm không đủ, không có quyền thu hoạch được đáp án. Công Nghĩa Thư hí mắt, rất nhanh liền thích ứng này loại giao lưu phương thức. Hắn không có gấp hỏi cống hiến điểm cùng quyền hạn vấn đề, mà là tiếp tục lại hỏi một câu quan tại Thiên Thọ Châu tin tức. Thiên Thọ Châu là chất lọc thảo mộc tinh hoa mà thành, là không phải nói cho cái kia quái đàm cỏ cây phẩm chất bất đồng, nó sản xuất Thiên Thọ Châu hiệu quả cũng sẽ bất đồng. Là Công Nghĩa Thư tươi cười mở rộng, như thế nào thu hoạch được? Nhân viên ngoài biên chế hôm nay ba cái vấn đề đã dùng tấn công Nghĩa Thư. Sau đó vô luận hắn lại đối này bản sách hỏi cái gì, trang sách cũng không cho cùng bất luận cái gì đáp lại. Công Nghĩa Thư liền im lặng, tiếp tục sau này phiên. Hảo gia hỏa. Sau một tờ trực tiếp cấp hắn một phiến điểm đen. Ba đồng dao. Khử độc trừ nóng này, cấp ngươi trở về tuổi thơ ngây thơ. Công Nghĩa Thư trực giác này cái đồng dao rất lớn khả năng tính liền là Mật Bát Nguyệt cấp hắn này loại, cũng có khả năng hơi có bất đồng. Hiện tại hắn không có vấn đáp số lần, lại không có tìm đọc quyền hạn, chỉ có thể đem hết thể nghi hoặc tạm thời đè xuống, lại sau này phiên một tờ chỗ trống, lại một tờ chỗ trống, còn là một tờ chỗ trống. Liên tục phiên nhiều trang đều là chỗ trống sau, Công Nghĩa Thư liền không có tiếp tục. Hắn khép lại sách hỏi Mật Bát Nguyệt, ngoại biên nhân viên, cống hiến điểm, quyền hạn, đều là cái gì? Mật Bát Nguyệt nói, đều là mặt chữ thượng ý tứ. Nàng không tin Công Nghĩa Thư thật không lý giải. Công Nghĩa Thư, cống hiến điểm cùng quyền hạn như thế nào thu hoạch được? Mật Bát Nguyệt lại không có trực tiếp nói, ngày mai ngươi hướng nó dò hỏi, nó sẽ nói cho ngươi biết. Công Nghĩa Thư như có điều suy nghĩ, hành, kia Thiên Thọ Châu cùng này cái đồng giao lại là như thế nào hồi sự, khắc hảo liền là ngươi bán cho ta hai loại đặc thù vật phẩm, lại nhìn không đến mặt khác đồ vật. Mật Bát Nguyệt thông dong nói, ta công hơn điểm cùng quyền hạn khắp hảo chỉ có thể đổi này hai loại vật phẩm, đằng sau sẽ có cái gì, ngươi ngày sau đạt tiêu chuẩn có thể tự mình xem. Công hơn điểm. Công Nghĩa Thư lại một lần nữa bắt được Mật Bát Nguyệt cố ý lưu lại trọng điểm. Mật Bát Nguyệt cười nhạt, ta là bên trong biên nhân viên. Bên trong biên cùng ngoại biên, quang theo mặt chữ bên trên liền có thể nhìn ra bất đồng. Một cái là công hơn điểm, một cái là cống hiến điểm. Công Nghĩa Thư đã đại khái có thể đoán được sẽ là thế nào thao tác. Hắn ý vị thâm trường hỏi nói, này mới là ngươi sau lưng chân chính tổ chức, ngươi tới Độ Ách thư viện mục đích lại là cái gì? Hai người cũng không xung đột. Mật Bát Nguyệt thần sắc như thường, chính như ngươi đã có thể là Lôi Hỏa vực thiếu chủ, cũng có thể là Độ Ách thư viện đệ tử, hiện tại lại thêm một tổ chức ngoại biên nhân viên. Nói này câu lời nói Mật Bát Nguyệt ánh mắt bình tĩnh cùng Công Nghĩa Thư đối mặt, tương đương với trực tiếp nói cho hắn biết, nàng sớm đã nhìn ra tới hắn cũng không là nhất thời xúc động cùng nàng chạy tới Độ Ách thư viện, mà là đánh từ vừa mới bắt đầu mục tiêu liền là thư tu môn phái. Công Nghĩa Thư không biết nàng rốt cuộc là làm sao thấy được, lại là cụ thể cái gì thời điểm liền nhìn thấu. Bất quá bây giờ biết được này điểm, hắn ngoài ý muốn không có nhiều kinh ngạc. Ở chung đến nay, Mật Bát Nguyệt thông minh, hắn đã tràn đầy thể hội. Đem lời nói toạc sau đối với hiện tại hai người lợi ích cùng bí mật tương giao tình huống, càng thêm sâu lẫn nhau tín nhiệm. Công Nghĩa Thư nghĩ, liền gọn gàng dứt khoát hỏi, này cái tổ chức không cần độc lập tuyên thệ. Cái gọi là độc lập tuyên thệ là Linh Châu môn phái tổ chức nhất quán cách làm, lấy này bảo đảm hạch tâm thành viên đối bản môn trung thành. Cũng chỉ có này dạng, mới có thể cấp cho bản môn trọng yếu nhất công pháp và tài nguyên. Mật Bát Nguyệt hiểu biết đến này đó sau liền đoán được Độ Ách thư viện nội môn khẳng định cũng có này cái quy củ, đây cũng là nàng không nóng nảy đi nội môn nguyên nhân một trong. Bây giờ bị Công Nghĩa Thư hỏi đến này cái vấn đề, Mật Bát Nguyệt nói, không cần. Nàng nói, ngươi sách bên trên xuất hiện tất cả mọi thứ, chỉ cần đạt tới đổi tiêu chuẩn liền có thể thu hoạch. Dù là Công Nghĩa Thư nghe được này lời nói, tim đập cũng nhanh hai phần. Nếu như sách bên trên là một ít bình thường bảo vật cũng liền thôi, bất quá là nhiều cái có thể tùy thân mua sắm đổi cửa hàng. Nhưng là này sách bên trên chỉ xuất hiện hai trang vật phẩm, liền là bàng đại Linh Châu đều không nghe nói qua trọng bảo. Chỉ là trang sách bên trên hai loại bảo vật, liền có thể làm ngày nào đó sau tu vi lên nhanh, còn không cần lo lắng di chứng. Cũng gọi người khó có thể tưởng tượng cùng chờ mong, đằng sau số trang sẽ lại xuất hiện cái gì. Ngoại biên nhân viên rất nhiều. Công Nghĩa Thư hỏi. Mật Bát Nguyệt, rất ít. Chỉ có thiếu bộ phận bên trong biên nhân viên mới có mời ngoại biên nhân viên quyền hạn, trước mắt ta đỉnh đầu cũng liền một cái. Công Nghĩa Thư cười nói, ta liền là này một cái. Mật Bát Nguyệt ngầm thừa nhận. Da đen thiếu niên giống như cười mà không phải cười. Mật Bát Nguyệt không quan trọng hắn tin còn là không tin, dù sao không ai có thể vạch trần nàng lời nói. Tổ chức là nàng, hết thảy quy tắc từ nàng biên tạo, cho nên vô luận thật hay giả từ nàng nói ra liền là thiết quy. Giống như ngươi đều chỉ có một cái quyền hạn, xem tới này ngoại biên nhân tuyển đích xác rất ít, bên trong biên nhân viên cũng nhiều không đi nơi nào. Công Nghĩa Thư cười đem sách thu vào như ý túi. Đối Mật Bát Nguyệt nói, đem ngươi Vân Quy Cố Lý lấy ra tới, chở ta đoạn đường. Mật Bát Nguyệt cũng tính toán trở về Độ Ách thư viện. Vân Quy Cố Lý xuất hiện, hai người cùng một chỗ ngồi lên. Công Nghĩa Thư ăn một viên đan dược chữa thương, khôi phục sau lưng cùng bị ăn mòn đùi bên trên thương thế. Mặt ngoài thượng 10 vạn linh tinh đổi tới một trận bị đánh, Công Nghĩa Thư lại biết này đổi tới là một trận Mật Bát Nguyệt không có cố ý lưu thủ luật bản, còn có mặt sau hợp tác. Hắn quay đầu hỏi Mật Bát Nguyệt, ngươi cực linh thể có phải hay không theo quả vật Thiên Thọ Châu ăn ra tới? Mật Bát Nguyệt cười cười, làm Công Nghĩa Thư chính mình náo bổ. Công Nghĩa Thư bắt đầu hồi ức vừa mới nhất chiến, cực linh thể pháp tu nhất khó chơi, người đối pháp thuật ngộ tính lại cao, lại tăng thêm sử dụng quỷ vật. Nói đến đây, hắn xem Mật Bát Nguyệt ánh mắt phức tạp lại sắc bén, ngươi chẳng những không sợ linh độc, còn có thể thờ ơ không động lòng sử dụng những cái đó nhiều quỷ khí, thuyết minh đối quỷ vật ảnh hưởng cũng có thể làm được không nhìn trình độ, này là đằng sau số trang mang tới chỗ tốt sao? Mật Bát Nguyệt nói, không cần dò xét, nắm chắc về sau mỗi ngày ba cái vấn đáp cơ hội. Công Nghĩa Thư câu cá chấp pháp, nàng nếu là mắc câu, thuận hắn lời nói đi tuyên truyền tổ chức, Công Nghĩa Thư tin hay không tin không nhất định, tổ chức thần bí cảm giác khẳng định giảm bớt đi nhiều. Không biết mới là làm người kiêng kỵ lại hướng về, nàng cố lộng huyền hư lấy ra này đó chính là vì câu cá, sao lại đi làm bị câu kia cái? Bản chương xong. Chương 232, ra ngoài nhiệm vụ công cụ người. Hai người cùng một chỗ về đến Độ Ách thư viện, phân biệt lúc Công Nghĩa Thư hỏi nàng, Diệu Diệu Sơn cấp bồi thường, ngươi tính toán cái gì thời điểm đi lấy? Mật Bát Nguyệt đối với cái này sớm có tính toán, đắc, không nóng nảy. Công Nghĩa Thư cười nói, ta cũng không đợi, về sau trùng hợp lời nói có thể cùng một chỗ. Mật Bát Nguyệt gật đầu. Hai người như vậy đừng quá, Mật Bát Nguyệt về đến Châm Hoa tiểu viện nơi ở, thời gian qua đi nhiều ngày không người cư trú gian phòng cùng nàng lần trước rời đi lúc không có cái gì thay đổi. Cũng không có tại phòng bên trong rừng ở lại bao lâu, nàng như thường ngày trước đi một chuyến tổng vụ các. Bên trong lâm khi kia cái quầy hàng trụ trước nhất đệ tử phát hiện nàng, lập tức chủ động nhường chỗ. Đại gia đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, thần sắc so Mật Bát Nguyệt còn hiện đến theo lý thường đương nhiên. Mật Bát Nguyệt đi đến Lâm Khi tủ phía trước, Lâm Khi mặt cười đón lấy, nhiệt tình chào hỏi, ngươi trở về. Ừm. Mật Bát Nguyệt cười ứng, đem muốn tuyển hảo muốn tiếp nhiệm vụ làm hắn cấp chính mình đăng ký. Lâm Khi lưu loát làm tốt, trong lúc hai người lại trò chuyện hai câu. Chờ Mật Bát Nguyệt đi sau. Lâm Khi này cái quầy hàng mặt khác đệ tử ánh mắt nhìn hắn cực kỳ hâm mộ. Ngươi tiểu tử áp đối bảo. Như vậy nhiệt tình, vừa thấy liền có quỷ, có phải hay không đến cái gì không được chỗ tốt. Hiện ở ngoại môn đệ tử bên trong cùng Mật Bát Nguyệt quan hệ tốt đến có thể nói mấy câu không mấy cái, ngươi có thể chiếm này một, ngày sau lên như diều gặp gió đừng quên huynh đệ. Lâm Khi cười đáp lại này đó lời nói, nhưng là khẩu phong thực chặt chẽ, một điểm quan trọng tin tức đều không bị moi ra đi. Chỉ bất quá hắn khó nén đắc ý thần bí tươi cười, gọi người rõ ràng hắn khẳng định đến cái gì bảo bối. Có thể không là bảo bối a một cái tình báo đổi một phần quy tắc. Này là tiêu hao đại lượng học phần cùng thời gian đi xem quy tắc mới có thể có chỗ tốt. Lâm Khi ngoại môn 10 năm đều không thu hoạch được cơ duyên liền này dạng đưa đến trước mặt. Khác một bên, ra tổng vụ các Mật Bát Nguyệt liền đi tẩy mặt trì. Này điều động tuyến nàng đi được thuộc như cháo, là soát học phần tốt nhất động tuyến. Bất quá này lội qua đi, không chỉ là nhặt lại soát điểm hàng ngày, còn là đi nhìn một cái bên trong đảo mực đồng như thế nào dạng. Tẩy mực công đột nhiên tái kiến Mật Bát Nguyệt, giấy mặt một bước, máy móc tính đem nhiệm vụ cùng nàng giao tiếp xong, đưa mắt nhìn Mật Bát Nguyệt đi tẩy mặc chỉ một bên. Nếu như nó có trái tim lời nói, hiện tại cũng đã nhảy đến cao tốc nhất. Vui vẻ không bao lâu, phản phất lại đoán được bị người nào đó kéo lông dê sợ hãi. Mật Bát Nguyệt thì tại ao bên cạnh câu đi lên một chỉ đảo mực đồng quan sát hai mắt liền đem trở về, lại câu một chỉ lại trả về, liên tục quan sát tầm 10 con xác nhận bọn họ tình huống sau, mới nhanh chóng đem nhiệm vụ làm xong. Mắt thấy này một màn mặt khác đệ tử nhóm đã rất tốt học được không nhìn. Hoàn thành tẩy mặc trì nhiệm vụ liền nên đi tàng thư các. Mật Bát Nguyệt mới vừa vào cửa đối thượng Đinh Vĩ liếc nhìn ánh mắt. Mật Bát Nguyệt không trốn không né, "Đinh sư." Đinh Vĩ hừ một tiếng, một vật theo hắn tay áo vung ra. Mật Bát Nguyệt tiếp được, trước ngửi được một tia mùi thơm, định nhãn vừa thấy là một chi lá thăm. "Cái này là rượu rượu ký." Đinh Vĩ nói, "Rượu rượu sơn cấp ngươi lên ngủ." Mật Bát Nguyệt thu hồi rượu rượu ký, đối Đinh Vĩ nói, "Đa tạ thư viện sở hộ." Đinh Vĩ cười nhạo, "Ngươi muốn thật mang trong lòng cảm kích, sao phải cố ý không về?" Mật Bát Nguyệt cười cười, không có giải thích. Đinh Vĩ hiện tại liền là phát tiết xuất khí, không là thật muốn nàng giải thích cái gì. Nàng cố ý làm cho bọn họ xem đồ vật, bọn họ xem đến. Nên nói cũng tại cùng Đinh Vĩ mấy lần truyền âm phụ thượng nói, hiện tại lại nói ngược lại hiện đến vẽ vời thêm chuyện. Quả nhiên, Đinh Vĩ nói xong kia câu liền không có nói sau, đuổi nàng đi quét sách. Theo tàng thư các ra tới, tiếp liền là sinh sinh các. Mật Bát Nguyệt lại một lần nữa tiến vào có điều có thứ tự thư viện ngoại môn sinh hoạt. Bên kia sơn lâm biệt trang bên trong cũng lặng yên không một tiếng động nên đón một đám phàm tục linh tử. Tư Dạ phủ đệ tử nhóm là từ Tả Tứ tự mình dẫn dắt, từ Tư Dạ phủ đến Linh Châu. Đột nhiên theo một cái địa phương đến khác một cái địa phương, Tả Tứ cho rằng này đó phàm tục linh tử nhóm sẽ chấn kinh thất thố, kết quả không một cái người biểu hiện đến không tốt, vẫn như cũ chỉnh tề đứng thẳng, liền con mắt đều không hướng bên ngoài loạn nghiêng mắt nhìn. Tả Tứ, như vậy tỉnh táo ổn trọng tâm tính vốn dĩ là hảo, nhưng là hắn như thế nào như vậy khó chịu đâu. Kỳ thực này đó Tư Dạ phủ đệ tử nhóm không là không hiếu kỳ, bất quá ghi nhớ quy củ. Lại tăng thêm Tư Dạ phủ bên trong thần kỳ rất nhiều, giống như đi tới cửa đột nhiên rơi hố, người liền đến khác một cái địa phương tình huống cũng không hiếm thấy, bọn họ tại Thẩm Lãng, Thẩm Tiểu Vân chờ nhân khẩu bên trong đều nghe nói quá. Bởi vậy đối này tình huống cũng không đại kinh tiểu quái, chỉ bất quá có một điểm làm bọn họ xem nhẹ không được, kia liền chung quanh đột biến linh khí nồng độ. Cho dù là bọn họ cái gì đều không làm, những cái đó nồng đậm linh khí vẫn như cũ sẽ hướng bọn họ thân thể bên trong chui. Quái dị nóng bỏng cảm giác làm thiếu niên bên trong mấy người sắc mặt nổi lên hồng. Tả Tứ vừa nhìn liền biết là như thế nào hồi sự, trọng điểm hướng Mật Phi Tuyết cùng Bùi Dung Dung nhìn lại. Mật Phi Tuyết còn là như thường, Bùi Dung Dung mặt đã đỏ lên thành quả táo nhỏ. Tả Tứ có chút lo lắng nàng chịu không được này đột biến linh khí tẩy lễ, mấu chốt là đột nhiên này tới linh động, liền không lãng phí thời gian báo cho bọn họ. Nơi này là Linh Châu. Lời này vừa nói ra, trừ Mật Phi Tuyết bên ngoài, mỗi người đều ngẩn ngơ. Liên La Dạ Du ban bên trong nói qua kia cái Linh Châu. Tả Tứ nói, này hồi đều nghe rõ Tư Dạ phủ đệ tử nhóm kem chút không ổn định. Tả Tứ xem đến chính mình nghĩ xem đến biểu tình, tâm nghĩ này mới đúng. Xuyên qua linh phàm lưỡng giới này loại đại năng, bọn họ sao có thể bất vi sở động? Kế tiếp Tả Tứ hướng bọn họ thuyết minh muốn tại Linh Châu lịch luyện trình tự nội dung, cùng với cần thiết phải chú ý cấm kỵ. Về phần tại Linh Châu sinh tồn chi đạo này đó, Dạ Du Ban đã dạy qua, Tả Tứ không lãng phí miệng lưỡi cùng bọn họ lặp lại, hắn muốn làm là dẫn bọn hắn thực tế. Tả Tứ đem Mật Bát Nguyệt lưu lại trang bị phân cấp này đó Tư Dạ phủ đệ tử. Những cái đó đã là thanh thiếu niên Tư Dạ phủ đệ tử nhóm phụ thêm độ ách thư viện ra không có vấn đề, Mật Phi Tuyết cùng Bùi Dung Dung này hai cái tuổi tác tiểu hiển nhiên không được. Tả Tứ cũng không có ý định làm bọn họ cố giả bộ độ ách thư viện đệ tử, sớm có kế hoạch là làm bọn họ bảo trì nguyên dạng, bình thường là cái gì dạng hiện tại vẫn như cũ cái gì dạng. Mặc cho ai thấy này tiểu gia hỏa đều sẽ cho rằng bọn họ là kia phương đại thế lực con nối dõi. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tả Tứ làm bọn họ tại chỗ tu luyện, bước đầu tiên liền là trước thích ứng Linh Châu linh khí hoàn cảnh, hắn thì ở một bên hộ pháp, tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Hôm sau sáng sớm, Mật Bát Nguyệt đi thượng thần học. Tả Tứ này một bên trải qua một đêm không ngủ, may mắn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Này lúc cũng tại mang người làm luyện công buổi sáng, quen thuộc xung quanh bản đồ hoàn cảnh. Thần học kết thúc, Mật Bát Nguyệt ngồi Vân Quy Cố Lý xuống núi, cũng đem ngày hôm qua tiếp hạ ra ngoài nhiệm vụ chuyển rời đến cấp Tả Tứ kia bản nhiệm vụ sách bên trên. Không sai, nàng cấp Tả Tứ kia cái nhiệm vụ sách mục đích, liền là thuận tiện cấp chính mình quét thư viện ra ngoài nhiệm vụ học phần, đồng thời còn có thể cấp Tư Dạ phủ đệ tử nhóm làm huấn luyện. Những cái đó nhiệm vụ địa điểm cùng độ khó, nàng phía trước đều tự mình khảo sát qua, cấp bọn họ làm huấn luyện thực thích hợp. Cho dù bị người bất ngờ nhìn thấy cũng không sợ. Độ ách thư viện ngoại môn đệ tử kết bạn làm ra ngoài nhiệm vụ nhiều là, mới một nhóm tân sinh đệ tử nhóm trước mắt tu vi phổ biến đều không cao. Bản chương xong. Chương 233, lột xác, đem độ ách thư viện ra ngoài nhiệm vụ chuyển rời Dạ Du sử trên người, tàng thư các nhiệm vụ cùng sinh sinh các nhiệm vụ phân biệt chuyển giao đảo mực đồng cùng phong minh tử, cuối cùng học thức nhiệm vụ thì từ thiện ác thư phụ trách, hết thảy bị Mật Bát Nguyệt an bài đến minh minh bạch bạch lúc sau, nàng hoàn toàn có thể chống đi thời gian đi làm nghiên cứu cùng tu luyện. Xuống núi là làm dáng một chút, xuống núi lúc sau Mật Bát Nguyệt liền trực tiếp trở về đại bản doanh. Hôm nay là Dạ Du sử nhóm chính thức đối phó quái dị ngày thứ nhất, nàng cũng không tính toán đi âm thầm khảo sát, chỉ giao phó thiện ác thư thời gian thực chú ý phản hồi Mật Phi Tuyết tình huống, nếu như có gì ngoài ý muốn muốn ngay lập tức thông báo chính mình. Tiếp nàng liền hỏi ở khắp mọi nơi điện linh quản gia, hôm nay công nghĩa thư hỏi cái gì vấn đề. Một chương quyển trục xuất hiện giữa không trung, bên trong ghi chép tam đoạn đối thoại. Nếu như công nghĩa thư tại này lời nói, liền sẽ phát hiện đây chính là hắn hôm nay đối kêu bản ngoại biên nhân viên sách giao lưu nội dung. Như Mật Bát Nguyệt sở liệu, công nghĩa thư căn bản sẽ không lãng phí thời gian, hôm nay nhất đến liền đem ba cái vấn đề hỏi xong. Hắn ngược lại là đùa nghịch cái tâm cơ, nghĩ một câu lên tiếng nhiều cái vấn đề, đáng tiếc Mật Bát Nguyệt cho ra đồ vật sao lại lưu lại này loại sơ hở. Bởi vậy công nghĩa thư tính kế trôi theo dòng nước, ngoại biên sách cấp 3 cái đáp án lại lần nữa khôi phục cao lãnh không lý người tư thái. Này 3 cái đáp án phân biệt là quan tại cống hiến điểm cùng quyền hạn kỹ càng giới thiệu, điểm cống hiến thu hoạch được phương thức cùng với quyền hạn đẳng cấp chỗ tốt. Hắn đổi nhiều ít cống hiến điểm. Mật Bát Nguyệt hỏi, quyền trục có thể cho ra đáp án, bất quá điện linh quản gia chủ động phát ra âm thanh, 10 điểm. Dùng cái gì đổi? Linh tinh. Mật Bát Nguyệt không ngoài ý muốn cười cười, 100 linh tinh một điểm, ngày hôm trước liền khắc 1000, không hưởng công ta thức đêm nghiên cứu phát minh này cái ngoại biên sách. Phu nhân thần cơ diệu toán. Điện linh quản gia không chút do dự định nói. Mật Bát Nguyệt nghe ra nó tâm tình vui thích, không cần nghĩ cũng biết nó vì cái gì sẽ này dạng. Linh tinh đều để tốt. Để tốt. Điện linh quản gia có một chút khẩn trương, cho rằng vừa tới phòng linh tinh còn không có ngộ nhiệt, liền bị Mật Bát Nguyệt muốn đi qua. Nó không biết Mật Bát Nguyệt trước một ngày mới bắt lấy cùng một con dê béo kéo một bút đại, 10 vạn linh tinh đổi thành linh tinh tạp đều có hảo mấy chương, ngắn thời gian sẽ không đi cầm đại bản doanh tài sản. Vận chuyển động tuyến có hay không có vấn đề. Mật Bát Nguyệt chân chính để ý là này điểm. Cấp công nghĩa thư kia cái ngoại biên nhân viên sách, là nàng lấy thiện ác thư vì linh cảm, căn cứ thích hợp quy tắc lấy thần lực sáng tạo mà thành. Ngoại biên sách tự nhiên không thể cùng thần khí thiện ác thư so sánh, không có thiện ác thư linh tính cùng tri thức phong phú. Nó có thể cho ra trả lời nội dung, đều là Mật Bát Nguyệt biên tập và lựa chọn quá, vật phẩm bên trong cũng đồng dạng. Nói thực tế một chút, ngoại biên sách trước mắt liền là bị Mật Bát Nguyệt dùng tới làm đầu tư, câu đại khoản. Đem độc nhất vô nhị hiếm có nghiên cứu sản phẩm hiện ra tại đại khoản trước mặt, hấp dẫn đối phương chủ động khắc kim đưa công hiến. Ngoại biên sách bên trong có cái không gian quy tắc, dùng chuyên môn phát động ngữ có thể mở ra, sau đó đem muốn lấy ra đổi điểm cống hiến vật phẩm, có thể là linh tinh, có thể là pháp khí, có thể là bất luận cái gì có giá trị đồ vật, đầu nhập trang sách sẽ đem chi thu nạp, lấy Mật Bát Nguyệt cho ra tính toán phương thức, cấp cho cống hiến người nhất định cống hiến điểm số. Trang sách thu lấy cống hiến vật phẩm đi nơi nào? Nhân trước mắt thực lực có hạn cùng cẩn thận lý do, Mật Bát Nguyệt liệu định công nghĩa thư nhất thời bán hội không sẽ rời đi độ ách thư viện, cho nên không gian thông đạo này điểm rơi liền tại núi bên dưới thành bên ngoài khác một cái phổ thông thông căn phòng nhỏ bên trong. Căn phòng nhỏ lưu có quái vật một chỉ, chuyên môn làm vì công nhân bốc vác, đem cống hiến vật đưa vào này nhà ở tùy ý môn, bởi vậy đi vào Tư Dạ phủ đại bản doanh. Phản lại đây, công nghĩa thư muốn dùng cống hiến điểm đổi vật phẩm lời nói, cũng sẽ là này dạng một điều độc tuyến. Điện linh quản gia trả lời nói, không có. Mật Bát Nguyệt gật đầu, làm nó đem quyển trục thu hồi tới, liền đầu nhập mới nghiên cứu bên trong. Nay một đầu nhập liền lại là nhất trình ngày, đến đêm bên trong chuẩn bị nghỉ ngơi lúc không thấy Mật Phi Tuyết trở về, Mật Bát Nguyệt tâm tình có chút kỳ diệu. Trước kia đều là Mật Phi Tuyết chờ hắn trở lại, nay hồi tính là làm nàng thể hội một hồi bảo đêm không về ngủ lo lắng. Mà nay một ngày chỉ là bắt đầu. Mật Bát Nguyệt rõ ràng Dạ Du sử huấn luyện không là chơi đùa, nếu đem dẫn đầu nhiệm vụ giao cho Tả Tứ, kế tiếp liền không sẽ quá hỏi hắn tiết tấu. Chờ đến ngày thứ hai, Mật Bát Nguyệt xem đến hoàn thành ra ngoài học phần nhiệm vụ cũng chỉ là bình tĩnh đi tìm Lâm Khi giao phó. Đằng sau mỗi ngày Mật Bát Nguyệt đúng hạn thượng thần học cùng soát học phần, nhật tử quá đến phi thường bình tĩnh, đối với người khác mắt bên trong thì là nhàm chán tự hạn chế tới cực điểm. Nửa tháng sau, thư viện bên trong phát sinh một cái đại sự, công nghĩa thư bị tiến cử khiêu chiến vào nội môn khảo thí. Ngoại môn bên trong không có ai biết nội môn khảo thí rốt cuộc là cái gì dạng, chỉ biết hoặc là thất bại hoặc là thành công, cái trước là sống không thấy người chết không thấy xác, cái sau thì trực tiếp đi nội môn, sẽ rất ít lại xuất hiện ở ngoại môn. Nay một ngày sở hữu người đều tại chờ mong kết quả, đương trung sớm vang lên, không đợi toàn môn thông báo thanh vang lên, đại gia đều hiểu công nghĩa thư khiêu chiến thành công, chính thức trở thành nội môn đệ tử. Mà cái này cũng chưa tính, hôm sau trung sớm lại vang lên, không riêng gì thư viện ngoại môn radio, Linh Châu các đại sách hành cũng hướng bên ngoài tên dương. Công nghĩa thư bái nhập thư bình sinh môn hạ, trở thành hắn thân truyền đệ tử. Ngoại giới là cái gì phản ứng tạm thời không biết, nhưng là thư viện ngoại môn vỡ tổ, đi tại đường bên trên nghe thấy người nói chuyện, 10 cái chủ đề tất có 9 cái quan tại công nghĩa thư. Công nghĩa thư là quỷ sư, đi là phá quy chiến nói, như thế nào sẽ bị quy thiên giả thu làm đệ tử. Không quản đáp không đáp, có cái quy thiên giả làm sư phụ thực sự rất tốt. Không sai, liền tính thư tiền bối không dạy công nghĩa thư bất luận cái gì pháp môn, chỉ là giúp hắn dòm ngó rõ ràng phía trước đường liền có thể gọi công nghĩa thư làm ít công to. Công nghĩa thư đi nội môn, Mật Bát Nguyệt cũng nhanh đi. Mà một đoạn thời gian trôi qua lại là một cái tháng ngoại môn nguyệt bảng kết toán, hào không ngoài suy đoán Mật Bát Nguyệt xa xa dẫn trước. Sở Hưu tụ tập tại Tăng Hoa quảng trường đệ tử nhóm sớm có dự liệu, nhưng nhìn đến kia là bọn họ một năm đều chưa hẳn có thể đạt tới học phần chữ số, vẫn như cũ cảm thấy da đầu run lên. Tại Mật Bát Nguyệt quang mang hạ, đằng sau 9 người đứng đầu đều trở nên không đáng chú ý, nàng muốn tuyển nội môn khiêu chiến đi. Có này cái ý tưởng đệ tử không phải số ít. Nhưng không như mong muốn, Mật Bát Nguyệt không có tuyển, nàng bình tĩnh làm cùng lần trước đồng dạng lựa chọn. Đan Vương, xem quy tháp. Có quá một lần kinh nghiệm Mật Bát Nguyệt biết này lần đi xem quy tháp, một đợi ít nói liền là 10 ngày nửa tháng. Nàng đi lúc trước cho Tả Tứ phát cái truyền âm phủ. Cùng ngày, tại bên ngoài lịch luyện gần 1 tháng dạ du sử nhóm rốt cuộc trở về tư dạ phủ. Bọn họ trở về thời điểm là trời sáng ban ngày, Bắc Nguyên thành khí hậu gần nhất một ngày một cái thay đổi, mỗi ngày đều tại hạ nhiệt độ. Mười mấy cái thiếu niên người quần áo đơn bạc đi tới sân huấn luyện, cấp người cảm giác lại so này lạnh ngày tháng chạp còn hàn ý bức người. Biết được tin tức mà vội vã chạy đến thương thông, tận mắt thấy này đó thiếu niên quanh thân dị dạng lúc, triệt để chấn kinh thất thố. Bản chương xong. Chương 234, 2 tháng trong vòng. Thần miếu khai quang kia ngày, thương thông làm vì tận mắt nhìn thấy người một trong, cũng biết này còn bị chọn lựa ra ưu tú đệ tử tại chỗ trở thành quỷ sư. Lúc sau bọn họ bị Tả Tứ mang đi, vừa đi liền nhiều ngày chưa về. Bởi vì trước kia liền có suy đoán, cho nên Khương Thông biết Tả Tứ đem bọn họ mang đi nơi nào. Tại Khương Thông ý tưởng bên trong, Tả Tứ bọn họ này vừa đi ít nói mấy năm, ai ngờ miễn cưỡng một cái tháng liền trở lại. Thất bại. Khương Thông chạy tới sân huấn luyện đường bên trên liền sản sinh này cái ý nghĩ. Tả Tứ dẫn dắt này quần tư dạ phụ đệ tử lén qua Linh Châu kế hoạch thất bại. Này cái kết quả đối Khương Thông mà nói không ra là may mắn nhiều hơn một chút, còn là thất vọng nhiều hơn một chút. May mắn là bởi vì thất bại sau, trở thành tư dạ phủ một viên hắn không cần lại lo lắng bị phát hiện nguy hiểm. Thất vọng thì là hắn ấy lòng kỳ thật vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút chờ mong tư dạ phủ nội tình năng lượng có thể cùng Phạm Trường Thiên chống lại, có thể tại Phạm Trường Thiên giám thị hạ ý cũng làm đến lên qua, như vậy hắn liền tính là tìm được cái cự đại chỗ dựa. Hôm này dạng phức tạp tâm tình, Khương Thông đến tư dạ phủ sân huấn luyện, sau đó liếc mắt một cái liền bị kia quần khác hẳn với phủ bên trong đệ tử khí chất thiếu niên hấp dẫn. Bọn họ thân xuyên tư dạ phủ đệ tử phục, mỗi người bộ dáng đều là Khương Thông quen thuộc, nhưng là mỗi người khí chất đã cùng tháng trước hoàn toàn khác biệt. Linh đồng. Này đó thiếu niên nhóm đều là chính thức đi vào tu luyện linh đồng, đeo trên người âm hệ nhất mạch linh vận. Khương Thông bị này cái tình huống chấn kinh đến nửa ngày nói không ra lời. Kế tiếp Dư Hổ, Thẩm Lật chờ người đều tới. Bọn họ đều cùng Khương Thông đồng dạng, xem đến trở về lịch luyện đệ tử nhóm mất ngôn ngữ. Có lẽ bọn họ không giống đi quá Linh Châu Khương Thông như vậy, có thể nhạy cảm khu phân linh phạm lượng giới khác biệt, nhưng lưu tại tư dạ phủ huấn luyện đệ tử nhóm cũng tại hiện trường, hai người đứng tại một cái địa bàn bên trên là liếc mắt một cái có thể thấy được đối so, khác biệt liền vừa xem hiểu ngay. Tựa như trải qua quá chiến trường, tự tay dính qua máu cùng chiến sĩ, cùng vẫn luôn đợi tại an toàn chi sở đặc huấn chiến sĩ hoàn toàn khác biệt đồng dạng. Tiểu Vi. Đội ngũ bên trong Thẩm Tiểu Vi nhìn về phía trước đi, gọi nàng người là đợi tại tư dạ phủ Thẩm Diệu. Đồng dạng là tại thần miếu khai quang ngày kia ngày đến thần ân, Thẩm Diệu lại không tại trước vãng Linh Châu lịch luyện nhân tuyển bên trong, mà là cùng trở về Dư Hổ cùng một chỗ đợi tại tư dạ phủ bên trong làm khác sự tình. Thẩm Tiểu Vi cùng Thẩm Diệu quan hệ tốt, hoặc giả nói tư dạ phủ đệ tử chi gian quan hệ cũng không tệ, bất quá nữ hài tử chi gian tổng là càng hảo một ít. Thẩm Tiểu Vi lộ ra tươi cười, đáp lại nói, "Diệu tỷ, có này cái mở đầu." Mặt khác người lần lượt chào hỏi. "Tiểu Vi, các ngươi này cái nguyện đều đi đâu lịch luyện? Gặp được cái gì?" "Chúng ta đi Linh Châu." "Không sai, liền là Khương sư giáo chúng ta kia cái Linh Châu, kia bên trong là linh khí thật là nồng nặc, tả đại nhân giáo hội chúng ta tu luyện, còn có liền là xử lý quái dị. Ta lần thứ nhất nhìn thấy như vậy nhiều quái dị, cùng chúng ta tư dạ phủ quái dị không giống nhau, kia bên trong quái dị đều thực hung ác, nhất bắt đầu đại gia đều không thích ứng, may mắn đại gia đều chỉ là bị thương, không có người ra sự tình." "A xá, mau nói, Linh Châu nói cái gì dạng? Hiện tại ngươi có phải hay không đặc biệt lợi hại?" "Ta cảm thấy Linh Châu cùng chúng ta này bên trong không cái gì không giống nhau. Bất quá ta vụng trộm chạy tới thành bên trong xem liếc mắt một cái, kia bên trong người quả nhiên đều là linh tử, bất quá chúng ta Bắc Nguyên thành cũng không kém á cùng so sánh, ta còn là càng yêu thích chúng ta này, trừ kia bên trong linh khí cùng càng thích hợp chúng ta tu luyện. Ta hiện tại có thể dùng ảnh nha quỷ thuật." "Ảnh nha là ai?" "Ảnh nha là ta cấp ta bản mệnh quỷ lấy tên. Ta có thể cảm giác được diện sát ác quỷ càng nhiều, chịu đến thần quyến lại càng lớn." Sân huấn luyện bên trong thiếu niên nhóm gặp nhau cùng một chỗ sướng trò chuyện, xem lên tới cùng ngày xưa không có gì sai biệt. Gần một tháng phân biệt, cũng không có làm bọn họ trở nên mới lạ, cũng không có làm này quần chức vãng Linh Châu dạ du sử nhóm sản sinh thay đổi. Cái này lại nếu như Khương Thông cảm thấy kinh dị một điểm. Linh Châu là cái gì hoàn cảnh, hắn lại quá là rõ ràng. Phàm tục xuất sinh linh tử mới tới Linh Châu, Sở Tao Ngộ không chỉ là thực lực hạng chót, còn có nội tình nông cạn, nhận biết cặn cỗi, làm bọn họ bị Linh Châu chi người xem nhẹ lợi dụng, mỗi một bước đều đi đến mức dị thường gian nan, sắc bén điểm tới nói liền là tao chịu xã hội đánh đập, nhân tính hiểm ác, lại tăng thêm Linh Châu linh khí đặc sản linh độc một bên ăn mòn, từ đây tính tình đại biến là lại phổ biến bất quá sự tình. Hiện tại này đó thiếu niên nhóm không chỉ có thể sát tinh thần khỏe mạnh, so chi ngày xưa còn càng tự tin trầm ổn. Khương Thông bị liên tiếp chấn kinh làm cho hãi hùng kiếp vía. Hắn tiến lên một bước, muốn hướng một thiếu niên hỏi thăm bọn họ kỹ càng đi hướng Linh Châu quá trình, liền nghe thấy một cái thanh âm hỏi ra hắn vấn đề. Các ngươi lại như thế nào đi Linh Châu? Là ngồi thuyền sao? Này cái vấn đề lại không có trả lời, Lịch Luyện Dạ Du Sử nhóm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng còn là Thẩm Tiểu Vi nói, này cái Tả đại nhân bàn giao chúng ta không thể nói, cũng nói không nên lời, còn có chúng ta tại Linh Châu cụ thể làm cái gì cũng là, có cái cấm kỵ tại thân thể chúng ta bên trong làm chúng ta không cách nào mở miệng. Quan tại này điểm, Thẩm Tiểu Vi tại bên trong sở hữu Dạ Du Sử nhóm đều tiếp nhận tốt đẹp, có này cái cấm kỵ tại, cũng liền không lo lắng ngày nào đó không cẩn thận nói lộ ra độc miệng sự tình. Bất quá có thể nói cho các ngươi, chúng ta không là ngồi thuyền, một nháy mắt liền tới Linh Châu. Thẩm Tiểu Vi dị thường kiêu ngạo nói, không có khả năng. Khương Thông nghe vậy kém chút thốt ra, hắn hô hấp dồn dập, ngực chập trùng đến lợi hại. Khương Thông thấy phụ thân như thế, thượng thủ đỡ hắn cánh tay. Án lý thuyết Khương Thông là cái cao giai linh đồng, thân thể tố chất như thế nào cũng không nên nhân chấn kinh choáng váng, nhưng hắn hiện tại quả thật có chút choáng váng cảm giác. Đơn nhất cái Thẩm Tiểu Vi nói không tính, kia sở hữu đi lịch luyện đệ tử đều là này dạng thần sắc, liền không phải do người không tin. Tư Dạ phủ quả thật có được lén qua linh phàm lượng giới bản lãnh, so linh thuyền càng mau lẹ bí ẩn. Sự thật thắng tại hùng biện. Khương Thông gấp rút hỏi, Tả đại nhân đâu? Đại nhân đi thấy Xuân Phong Điện. Khương Thông nghe vậy lập tức thanh tỉnh. Tả tứ bản lãnh lại cao, còn có cái càng thần bí mật bát nguyệt. Này lần lui tới Linh Châu, cùng này nói là Tả tứ sở vì, không bằng nói là mật bát nguyệt kế hoạch. Đúng, nàng nguyên là cùng A Thú cùng một chỗ đi Linh Châu kia phê phạm tục linh tử. Nàng đã sớm tại linh phàm lưỡng giới tùy ý xuyên qua, trước mắt còn bình yên vô sự đã chứng minh hết thảy. Khương Thông nắm chặt Khương Mông cánh tay, nhìn nàng ánh mắt vô cùng kích động. Khương Mông yên lặng không nói, nghĩ cái gì chỉ có nàng chính mình biết. Xuân Phong Điện này bên trong, mật bát nguyệt cùng Tả tứ bàn giao kế tiếp an bài. Về sau tân thủ huấn luyện 2 tháng trong vòng, phía trước 1 cái tháng tập thể huấn luyện, sau 1 cái tháng phân tổ thực tập. Phân tổ thực tập trong lúc từ ngươi an bài nhiệm vụ, làm bọn họ nhanh chóng thích ứng Linh Châu tán tu sinh tồn chi đạo. 2 tháng đến kỳ, liền đổi tiếp theo phê. Tả tứ nghe đến đó, hỏi nói, điện hạ tính toán làm bọn họ tẩu tán tu đường đi, không cho bọn họ lẫn vào Linh Châu môn phái sao? Dạ Du Sử nhóm có cái ưu thế, liền là bọn họ sau lưng Tư Dạ phủ lẫn nấp, không ảnh hưởng bọn họ gia nhập Linh Châu mặt khác môn phái tu luyện. Như mật bát nguyệt này dạng, đã là Tư Dạ phủ điện hạ, lại là Linh Châu độ ách thư viện đệ tử. Đã như thế, Dạ Du Sử nhóm liền có thể nhiều một điều thu hoạch tài nguyên đường đi. Mật Bát Nguyệt nói, không cần. Đem người phân phối cấp Linh Châu từng cái môn phái đích xác có thể nhiều một điều thu hoạch tài nguyên đường đi, nhưng là Linh Châu môn phái chồng người phong cách chú định này con đường không dễ đi, còn làm Dạ Du Sử nhóm thời khắc ở vào khác một cái không thể không theo dõi hoàn cảnh hạ, bại lộ nguy hiểm tăng lớn, đổ thêm phiền phức xác suất cũng sẽ tăng nhiều. Lấy nàng cấp Dạ Du Sử nhóm thiết kế tu luyện đường đi đã đủ để cho bọn họ ngày sau thông suốt không trở ngại, thực lực thượng không thể so với bất kỳ môn phái nào quỷ sư kém, đã như thế cần gì phải đi vẽ vời thêm chuyện, còn có thể làm phân tán các địa Dạ Du Sử nhóm trở nên không thể khống, ngưng tụ lực cũng sẽ trở nên kém. Nàng muốn không chỉ là một chi thực lực cường tinh anh, còn nhất định phải là thể xác tinh thần khỏe mạnh, phân nhưng một người tác chiến, hợp nhưng đội tổ hợp làm, có thể làm bọn họ đối chính mình người tuyệt đối tín nhiệm đội ngũ. Tả tứ không biết Mật Bát Nguyệt cụ thể ý tưởng, bất quá không trở ngại hắn tuân theo Mật Bát Nguyệt phân phó. Bản chương xong. Chương 235, bà phương an bài, đem Dạ Du Sử huấn luyện thực tập phương án thương thảo hoàn tất sau, Mật Bát Nguyệt lưu Tả tứ cùng Bùi Dung Dung cùng một chỗ dùng cơm trưa. Không bao lâu liền tiếp vào điện linh quản gia thông báo, nói Khương Thông cầu kiến. Mật Bát Nguyệt nghĩ một thứ tính đem sự tình giải quyết, liền làm A Trạch đem Khương Thông bỏ vào đến, cũng không làm Mật Phi Tuyết bọn họ rời đi. Khương Thông độc tự đến đây, xem thấy phòng bên trong đám người, có quá sân huấn luyện thượng quá độ, lại phát hiện Bùi Dung Dung biến hóa cũng không có lại thất thố. Hắn trước cùng mấy người làm lễ, biết Mật Bát Nguyệt không là nói nhảm tính tình, liền đương nói rõ với nàng đến ý đồ. Hoàng gia đội ngũ trước đây không lâu rời đi, cùng bọn họ cùng rời đi còn có một tiểu đội Tư Dạ phủ đệ tử, mặt khác Linh Tập Đô Úy phủ lưu lại 3 người. 2 người ở tạm Tư Dạ phủ, một người du đãng tại Bắc Nguyên thành bên trong. Linh Tập Đô Úy phủ không chỉ Khương Thông một cái theo Linh Châu trở về Linh Đồng, còn có mấy vị. Bọn họ tại Linh Tập Đô Úy phủ bên trong đảm nhiệm chức vị cao thấp không kém nhiều, bất quá có người yêu thích cầm quyền, có người thì chiếm chức vị, chỉ nghĩ hưởng thụ tuổi già lúc vinh hoa phú quý. Này đó Linh Đồng nếu không có chuyện ngoài ý muốn, một đời cứ như thế trôi qua. Khương Thông tới nói rõ vậy này sự tình nguyên nhân, tại này đó Linh Đồng cũng không là một lòng, ai cũng không biết bọn họ bên trong có thể hay không có tiểu tâm tư, đem Bắc Nguyên thành dị dạng tin tức truyền đến Linh Châu vậy đi. Mật Bát Nguyệt nhìn hướng Tả tứ. Đối phương cùng vì được bổ nhiệm chức vãng phàm tục đại lục chú phàm linh sư, đối này phương diện khẳng định hiểu được. Tả tứ không chút để ý nói, dịch quốc bất quá là Thương Lan đại lục một cái tiểu quốc, này bên trong đóng giữ liền cái chính thức linh sư đều không có, tay bên trong không sẽ có hướng Linh Châu truyền lại tin tức pháp khí. Này đó người bên trong thật có dị tâm người, đến trước vãng Thương Lan đại lục đại quốc hạ triều, từ đóng giữ đại hạ ngân hoàn phủ người thay thế mà truyền lại. Mà có thể xuyên qua linh phàm lượng giới truyền âm pháp khí phẩm giai chí ít là 4 sao phía trên, đóng giữ linh sư tay bên trong bình thường chỉ có một cái, không là chân chính đại sự tuyệt không sử dụng. Bắc Nguyên thành dị biến truyền đến linh sư hai bên trong đích thật là không phải bình thường sự tình, nhưng cũng phải nhìn nhân ra tin hay không tin. Từ dịch quốc trước vãng đại hạ, lại từ đại hạ phái người phía trước chỗ này điều tra, này bên trong khó khăn chắc trở cùng thời gian cũng không ít, đủ để chúng ta ứng đối. Đương nhiên, ổn thỏa nhất biện pháp vẫn là đem hết thảy nắm giữ tại tay bên trong, nói ví dụ giết người đoạt bảo. Tả Tứ nói xong lời cuối cùng nhìn về Mật Bát Nguyệt. Đại hạ đóng giữ linh sư, theo ta được biết, cao nhất cũng bất quá một sao đỉnh phong. Liên tính có sở dấu diếm, cất dấu cũng khẳng định chỉ là đê dai. Khương Thông ở một bên nghe được hai hùng kiếp vía, đây là muốn kế hoạch mưu sát đóng giữ linh sư. Còn là Phạm Trường Thiên đê dai không phải phàm thế lực ngân hoàn phủ người. Mật Bát Nguyệt không có lập tức đáp lại Tả Tứ lời nói, hỏi lại Khương Thông, ngươi cùng kia ba người quan hệ như thế nào? Khương Thông nói, không có ân oán, cũng liền là không tốt không xấu. Mật Bát Nguyệt nói, làm từ ngươi tới đem bọn họ xúi dục lòng tin có nhiều ít. Khương Thông sững sờ hạ, rất nhanh hoàn hồn. Hắn rõ ràng này là cái cơ hội, không chút do dự bắt lấy, mười thành. Mật Bát Nguyệt nói, kia bọn họ giao cho ngươi, yêu cầu tài nguyên số định mức đi tìm phòng thu chi sở Thiên Thiên thân hình. Vốn dĩ tính toán hy sinh chính mình tù lao, cũng phải hoàn thành này cái nhiệm vụ. Khương Thông nghe vậy lập tức kinh hỉ và phần. Đa tạ điện hạ. Tả Tứ liếc nhìn hắn liếc mắt một cái, biết Khương Thông này là dần dần muốn tại Tư Dạ phủ cầm quyền. Mà bây giờ hắn tay tại Dạ Du sự huấn luyện công việc, đích xác vô lực tại Tư Dạ phủ quản lý bố trí, cần thiết có tân nhân thay thế. Hắn nghĩ nghĩ, này trên đời cho tới bây giờ đều là võ lực trí thượng. Dạ Du sử mới là Tư Dạ phủ mạnh nhất võ lực tài nguyên, chờ cùng với hắn hiện tại tay là quân quyền, Khương Thông bất quá là đi lên hắn đi qua đường đi, liền không đem này sự tình để ở trong lòng. Bất quá có Khương Thông này ví dụ, cũng làm cho Tả Tứ nghĩ đến Tư Dạ phủ có thể dùng người thực không nhiều. Hắn cười tủm tìm hướng Mật Bát Nguyệt đề nghị, điện hạ, ta tại Linh Châu kia một bên cũng nhận biết một ít người, không bằng lạm chút lại đây. Có tùy ý môn, lén qua linh phàm lượng giới trở nên dễ như trở bàn tay. Không dựa vào này cái tiện lợi, nhiều làm chút chính mình thành viên tổ chức Tả Tứ liền không là Tả Tứ. Cũng không cần lo lắng bọn họ trung tâm vấn đề, cấp bọn họ tẩy não gieo xuống mê hồn trùng liền có thể. Tả Tứ nói đến hứng thú bừng bừng, Tư Dạ phủ đệ tử đều là Dạ Du sử quân dự bị, đặt tại hắn nơi là đại tài tiểu dụng, mà thần miếu kia một bên cũng thiếu nhân thủ. Mật Bát Nguyệt nhàn nhạt hướng hắn xem liếc mắt một cái, Tả Tứ cảm thấy chính mình nội tâm đều bị nhìn thấu, thông minh im lặng. Mật Bát Nguyệt mới nói, ngươi nói những cái đó, quái gì đều có thể làm. Tả Tứ không có tiếp tục cưỡng cầu, điện hạ nói là, nếu nhắc lên này cha, Mật Bát Nguyệt liền làm điện linh quản gia đem Thẩm Lật gọi qua. Nàng mới phân phó, Thẩm Lật người liền bị trực tiếp vận chuyển đến cửa bên ngoài. Thẩm Lật đối với cái này tình huống đã thích ứng tốt đẹp, đi tới đối Mật Bát Nguyệt nói, Mật đại nhân, thiên sinh thân thể xem lên tới khôi phục được rất tốt. Mật Bát Nguyệt cười nói, Thẩm Lật nói, nhờ đại nhân nhóm phúc. Mật Bát Nguyệt thuận thế nói, ta nghĩ tiên sinh làm một cái sự tình. Thẩm Lật không do dự, đại nhân mời nói. Mật Bát Nguyệt nói, thần miếu đã khai quang, bên trong có quái dị thủ hộ, ngày thường bên trong không cần nhiều thêm nhân thủ trông nom, chỉ là thần miếu ngẫu nhiên muốn làm chút hoạt động, đến có cái người quản lý. Thẩm Lật nghe đến đó đã rõ ràng Mật Bát Nguyệt muốn hắn làm cái gì, nhưng là Dạ Du ban này một bên, Dạ Du ban vẫn như cũ từ tiên sinh phụ trách, thần miếu ngày lễ hoạt động cũng không là ngày ngày đều có, tiên sinh có thể cùng văn thư phòng Trần tiên sinh chờ người cùng một chỗ thương thảo. Mật Bát Nguyệt nói, Tư Dạ phủ bên trong là thuộc tiên sinh nhất hiểu dân chúng yêu cầu cái gì, lại có một viên vì dân chi tâm, này cái chức vụ giao cho tiên sinh nhất thích hợp. Nói đến nước này, Thẩm Lật chỉ có thể gật đầu ứng hạ. Tại Dạ Du ban tiền nhiệm như vậy lâu, Thẩm Lật sớm sẽ không nhắc lại nữa rời đi Tư Dạ phủ sự tình, cũng tại ngày nào đó Thẩm Lãng nói lộ ra miệng tình huống hạ, điều tra ra lúc trước lưu lại hắn khổ nhục kế tới tự Mật Bát Nguyệt, Thẩm Lật liền rõ ràng Mật Bát Nguyệt không có ý định thả hắn đi. May mà Mật Bát Nguyệt từ đầu đến cuối sở vì đều tại sự Bắc Nguyên thành càng hảo, vô luận là phủ bên trong đệ tử còn là mặt khác bách tính đều quá đến càng yên vui hơn. Đơn là này điểm, cũng đủ để cho hắn cam tâm tình nguyện chịu Mật Bát Nguyệt sử dụng. Đem lại bản doanh này, một bên tương quan công việc đều giao phó xong sau, mỗi người đều đi làm chính mình sự tình. Mật Bát Nguyệt cùng Mật Phi Tuyết ở chung một hồi liền trở về Linh Châu. Lại một lần nữa tại Đinh Vĩ dẫn dắt hạ, trước vãng xem quy tháp. Thú vị là này một lần vẫn như cũng là theo sông ngầm nhập khẩu đi vào, thuyền bên trên mái chèo có thể bị nàng điều khiển thuyền nhỏ đi tới. Linh đồng một tầng quy tắc sớm đã bị Thiện Ác Thư thu nhận sử dụng, lúc sau nàng tại nghiên cứu bên trong cũng đã hiểu rõ, không cần phải tại này bên trong lãng phí thời gian, liền hoạt động thuyền nhỏ thẳng đến thác nước, tại quen thuộc thời gian hỗn loạn cảm giác bên trong rơi vào tầng thứ hai. Sư muội, Mật Bát Nguyệt kinh ngạc xem đến Cẩu Chi. Cẩu Chi hoàn toàn không biết dấu diếm, ta biết sư muội là này lần ngoại môn thứ nhất, liền trước vào xem quy tháp chờ. Mật Bát Nguyệt liền cười nói, có thể cùng sư huynh cùng một chỗ xem quy là một cái may mắn chuyện. Hiển nhiên Cẩu Chi cũng là này dạng nghĩ, bằng không cũng không sẽ trước tiên chờ ở chỗ này. Bản chương xong. Chương 236, Đố Liễm Hoa trốn chạy. Xem quy tháp tới một chuyến không dễ, tại bên trong mỗi phút mỗi giây đều sẽ tiêu hao học phần. Cẩu Chi trong lòng biết này điểm, cho nên tại đánh qua chào hỏi lúc sau, liền chủ động đối Mật Bát Nguyệt nói, sư muội, trước hết mời. Mật Bát Nguyệt gật đầu, đánh mở Thiện Ác Thư, yên tâm chìm vào quan trắc quy tắc bên trong. Đợi nàng phá giải một quy tỉnh lại lúc, liền cảm giác đến lạc tại chính mình trên người tầm mắt, chuyển mắt cùng Cẩu Chi ánh mắt đối mặt. Cẩu Chi thần sắc kinh ngạc, ánh mắt trong suốt. Mật Bát Nguyệt như có điều suy nghĩ, bình tĩnh kêu lên sư huynh, hỏi nói, sư huynh là tại vì ta hộ pháp? Không là. Cẩu Chi lộ ra không tốt ý tứ tới cười, vẫn như cũ bất thiện giấu giếm trả lời, ta gánh lo lắng sư muội giải quy, vốn định trợ sư muội một ít. Phá giải quy tắc giống như là sai đề, một lần không đối phó liền làm lần tiếp theo, chỉ cần hồn thức còn đủ để trèo chống liền có thể tiếp tục xuống đi. Sư muội so ta sở nghĩ càng cố thiên phú. Cẩu Chi cười nói, xem lên tới là 8-9 tuổi bên ngoài, cười lên tới không có chút nào khói mù, là thực tỉnh tại vì nàng cao hứng. Mật Bát Nguyệt tới Linh Châu như vậy lâu, Cẩu Chi tính là nàng gặp qua sở hữu người bên trong tính nết nhất thuần lương một cái. Nàng cũng hồi lấy mỉm cười, mặc dù không biết nội môn tiến vào xem quy tháp yêu cầu là cái gì, nhưng khẳng định còn là yêu cầu nỗ lực cái giá tương ứng. Sư huynh không cần lo lắng ta, không bằng cùng một chỗ giải quy, chờ thời hạn nhanh đến lúc sẽ cùng nhau thảo luận. Hảo. Cẩu Chi đáp ứng. Kế tiếp hai người các tự trầm mê ở học tập giải quy bên trong. Hai tầng cùng một tầng đồng dạng, lấy giải quy sử dụng thuyền con đi trước. Thời gian tại bất chi bất giác bên trong đi qua. Mật Bát Nguyệt tại phát hiện học phần dần dần không đủ lúc mở mắt ra, liền thấy một bức kỳ quan. Nàng ngồi thuyền con bồng bềnh tại một cái hướng thượng thác nước bên trong, người ở vào một loại có làm trái vật lý hoành hướng tư thái, lại có thể ổn thỏa thuyền con không có chút nào dị thường. Từ này bên trong sau này xem, thế nhưng đem phía dưới cùng cảnh sắc phía xa thu hết vào mắt, phản phất những cảnh tượng kia đều tự động co lại đặt ở nàng mắt bên trong. Nàng nhìn thấy phương xa đối diện cũng có một chỗ thác nước, cùng với kia nơi trên thác nước phương sông ngầm. Kia là tầng thứ nhất nàng tới lúc đường, nói cách khác này hai tầng là một cái loại tựa như ưu hình hình thái, nàng hiện tại chính tại đi ngược dòng nước. Nghĩ đến cùng cậu chi ước định, Mật Bát Nguyệt đồng thời quan sát chung quanh tìm đối phương thân ảnh, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện. Cậu sư minh. Mật Bát Nguyệt hô hoán vài tiếng, nghe không được bất luận cái gì đáp lại sau, cũng không có xoắn xuýt, mà là cầm lấy thuyền con bên trên mái chèo, nếm thử hướng về phía sau huy động, thuyền con thuận theo nàng trong lòng suy nghĩ hướng về phía sau rút lui. Rút lui tốc độ cực nhanh, xa không là đi trước tốc độ có thể so sánh. Lại một lần nữa trải qua hai tầng nhập khẩu thác nước trời đất quay cuồng cảm giác, Mật Bát Nguyệt không khỏi hoài nghi sáng tạo này xem quy tháp người là cố ý chính là muốn làm thư viện đệ tử tại mỗi lần tiến bộ cùng rút lui trung phẩm nếm khổ sở, là mỗi một lần tiến bộ hoặc giả rút lui đều khắc sâu ấn tượng. Thuyền con về đến sông ngầm nhập khẩu nhưng không thấy Đinh Vĩ thân ảnh. Mật Bát Nguyệt lên bờ sau trực tiếp lui tới lúc đường đi, nửa đường nhìn thấy chạy đến Đinh Vĩ. Hắn nhìn chằm chằm Mật Bát Nguyệt hừ cười, liền biết ngươi sẽ nhịn đến học phần hầu như không còn lúc ra tới. Có quá lần trước kinh nghiệm, nay hồi Đinh Vĩ không tại chỗ chờ đợi, mà là tính Mật Bát Nguyệt học phần lại đến đón người. Hai người về đến tàng thư các, Mật Bát Nguyệt chuẩn bị cáo từ lúc, Đinh Vĩ ngăn lại nàng. Ngươi gần nhất liền lưu tại thư viện bên trong không nên đi ra ngoài. Ra cái gì sự tình? Đinh Vĩ lộ ra cái giễu cợt, 4 ngày trước, Ngân Thiên Thương đột phá 3 sao linh sư. Mật Bát Nguyệt dừng một chút, cười nói, này nào chỉ là hậu tích bạc phát. Đinh Vĩ nói, bởi vậy có thể thấy được, Ngân Thiên Thương 10 năm một sao cũng không là căn cơ bị hao tổn, mà là tu cái gì bên cạnh người không biết đến pháp môn, hiện giờ đại thành mới vừa rồi nhanh chóng thăng sao, ngắn ngủi mấy tháng không đến đã đến đê giai linh tu đỉnh phong, cùng Đỗ Liễm Hoa ngang hàng, lại một lần nữa trở thành linh châu tiêu điểm, có hắn năm đó 10 tuổi linh sư phong thái. Mật Bát Nguyệt không có nhiều kinh ngạc, dù sao cũng là tương lai thượng lưu chỉ trụ một trong, Ngân Thiên Thương quật khởi vừa mới bắt đầu. Ngân Thiên Thương cùng ta không có cửu oán, tương phản ta cùng Ngân Hoàn phủ còn tính có cũ, hắn đột phá đối ta vô hại, này không nên là gọi ta không nên đi ra ngoài nguyên nhân. Đinh Vĩ nói, cái gì cấp, ta chính muốn tiếp tục nói. Hôm qua, Đỗ Liễm Hoa trốn chạy Diệu Diệu Sơn. Hắn cố ý nói chấm hai phần, nhìn Mật Bát Nguyệt thần sắc. Mật Bát Nguyệt ánh mắt lấp lóe, trốn chạy. Cái này từ dùng đến vi diệu, nếu như không là Diệu Diệu Sơn tán đồng, bên cạnh người sợ là không sẽ tùy tiện nói xuất khẩu. Diệu Diệu Sơn tư quá nhai tất nhiên không tốt trốn, chỉ bằng vào Đỗ Liễm Hoa một cái người không có khả năng chạy trốn, cho nên là có người giúp hắn. Giúp hắn kia phương, liền là hắn trốn chạy đi hướng. Mật Bát Nguyệt trong lòng đã có cái đáp án miêu tả sinh động. Đinh Vĩ nói, ngươi đến là tỉnh táo, nói không sai, chờ hắn trốn đi là Thanh Đăng nói. Mật Bát Nguyệt, có thể tại Diệu Diệu Sơn bên trong cứu người, này cái Thanh Đăng nói sợ là tại Diệu Diệu Sơn sớm có nhân thủ, mà Đỗ Liễm Hoa cũng cùng Thanh Đăng chào buổi sáng có cấu kết. Đinh Vĩ không có trả lời, bất quá không thanh khác hảo là câu trả lời tốt nhất. Hắn nói, lần này Đỗ Liễm Hoa tính là thanh danh quét hết, này người tâm tư chật hẹp độc ác, tạo thành hắn hôm nay ruộng đất đầu nguồn cuối cùng ngươi có quan hệ, ngươi thiên phú lại cường hãn, không loại bỏ hắn sẽ tìm cơ hội thừa dịp ngươi còn không trưởng thành phía trước đem ngươi xử lý. Mật Bát Nguyệt nói, đệ tử rõ ràng, này đoạn thời gian không sẽ đi xa nhà, này ý tứ là vẫn như cũ sẽ ra cửa, bất quá chỉ ở gần đây tàn bộ. Đinh Vĩ suy nghĩ hạ, đem nhắc nhở lời nói nuốt trở về. Nếu như chỉ là gần đây lời nói, chỉ cần nàng không muốn bị Đỗ Liễm Hoa một kích biểu sát, thư viện này một bên đều có thể kịp thời cứu viện. Kỳ thật tốt nhất biện pháp còn là tiến vào nội môn, trở thành thư viện nội môn đệ tử sau, thư viện đối nàng tài nguyên nghiêng cùng bảo hộ đủ để ứng đối Đỗ Liễm Hoa. Nhưng mà nói như vậy nhiều lần, Mật Bát Nguyệt muốn vào đã sớm vào. Đinh Vĩ cũng lời lại nói nhảm, phất phất tay làm nàng đi nhanh lên, đừng ở chỗ này trước mắt. Xem nàng như vậy hảo tiên phú lại chết cưỡng một hai phải ở ngoại môn tra tấn thời gian, liền làm hắn xem đến phiền lòng. Rời đi, Mật Bát Nguyệt lấy ra như ý túi bên trong truyền âm phủ, bên trong có một trường phát ra linh quang, chính là cậu chi cho nàng kia một sấp một trong. Sư phụ truyền triệu, không tiện quấy rầy sư muội ngộ đạo, ta trước rời đi. Mật Bát Nguyệt trở về một cái truyền âm phủ, nói cho đối phương biết chính mình đã ra tới. Làm xong này đó, nàng liền nơi ở đều không có trở về, trực tiếp liền đi tổng vụ các. Tại Lâm Khi kia bên trong tiếp một ít liệt học phần nhiệm vụ, lại cầm tới Lâm Khi chủ động cấp tình báo, Mật Bát Nguyệt liền ra khỏi sơn môn trước vãng núi bên dưới thành. Nửa đường, Mật Bát Nguyệt xem xong Lâm Khi cấp tình báo nội dung, chủ yếu nói cũng là Ngân Thiên Thương cùng Đỗ Liễm Hoa hai người sự tình. Nàng tại núi bên dưới thành nhập khẩu lạc địa, ngẩng đầu liền thấy trên không lại một lần nữa xuất hiện ngân quang hoa hỏa. Lần trước Ngân Thiên Thương đột phá, Ngân Hoàn phủ khánh một ngày. Hiện tại Ngân Thiên Thương lại đột phá, 4 ngày Ngân Hoàn phủ còn tại khánh. Mật Bát Nguyệt đến Ngân Hoàn phủ nhìn thấy Giác Minh, vẫn như cũng là theo tháng còn ghi nợ, lại mua một phần ngân hoàn báo. Giác Minh mời nàng tại khách quý khu, này bên trong không có dư thừa bên cạnh người. Tiểu Hữu đối Đỗ Liễm Hoa trốn chạy một sự tình có cái gì kiến giải? Mật Bát Nguyệt cười nói, mua này phần báo chính là vì hiểu rõ này sự tình. Giác Minh liền làm nàng trước xem. Mật Bát Nguyệt xem xong, tổng giác xuống tới Ngân Hoàn báo đối Đỗ Liễm Hoa đánh giá cứ thấp, chỉ bằng vào này phần báo chí cũng đủ để cho hai người ngày sau cả đời không qua lại với nhau, gặp mặt liền có thể đánh nhau trạng thái. Mặt trên Đỗ Liễm Hoa quả thực đem vong ân phụ nghĩa, lòng dạ nhỏ mọn, ghen ghét thành tính, âm hiểm ác độc, tiểu nhân vô sỉ. Từ từ nghĩa xấu từ ngữ hội tụ tại tự thân. Bởi vậy, Mật Bát Nguyệt trong lòng cái nào đó suy đoán có càng minh xác đáp án. Nàng nhìn về Giác Minh, trực tiếp nói, Diệu Diệu Sơn là cố ý thả đi Đỗ Liễm Hoa. Giác Minh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cảm thán, tiểu hữu thực sự thông minh. Bản chương xong. Chương 237, gieo gió gặt bão. Này là tán đồng lời nàng nói. Mật Bát Nguyệt cười nhạt, hóa ra là có hoài nghi, hiện tại xem Ngân Hoàn báo mới xác nhận. Dù sao cũng là danh chấn nhất thời thông thiên chi tử, lại là sơn môn bên trong đắc ý đệ tử, Diệu Diệu Sơn nhưng phản đối Đỗ Liễm Hoa còn ôm lấy một tia hy vọng, cũng không sẽ tùy ý Ngân Hoàn báo này dạng viết hắn. Giác Minh cười đến giống như con hồ ly, Ngân Hoàn báo từ trước đến nay thực sự cầu thị, Đỗ Liễm Hoa này nhân bản là như thế. Tiểu Hữu không biết, hắn cùng thiếu phủ chủ cùng một chỗ trở thành thông thiên chi tử, khi đó thiếu phủ chủ mới miễn cưỡng 10 tuổi chi linh, có thể nói phong quang vô hạn. Cũng tại khi đó Đỗ Liễm Hoa liền đối thiếu phủ chủ ghen ghét tại tâm, sau tới thiếu phủ chủ thật lâu không đột phá, bên ngoài lưu ngôn phỉ ngữ nhiều ít là Đỗ Liễm Hoa âm thầm thao tác liền không nói. Này lần hắn trốn đi Diệu Diệu Sơn tư quá nhai, khẳng định là nghe nói thiếu phủ chủ đột phá ba sao, rốt cuộc nhịn không trụ. Mật Bát Nguyệt cũng cười. Đỗ Liễm Hoa bị Ngân Tiên Thương kích thích, thay đổi tương lai mệnh tuyến trước tiên rời đi Diệu Diệu Sơn đi Thanh Đăng nói, cũng đúng lúc chúng nàng ý muốn. Hiện tại Đỗ Liễm Hoa là lấy trốn chạy người thân phận đi Thanh Đăng nói, sau lưng đắc tội Diệu Diệu Sơn, Ngân Hoàn phủ, Lôi Hỏa vực, Đỗ Ách thư viện, ba vị thông thiên chi tử, sau này tại Thanh Đăng nói đường khẳng định không có nguyên cố sự bên trong như vậy dễ đi. Mà nguyên cố sự bên trong chúa cứu thế bị thế nhân ác thị, tao chịu vô số lưu ngôn phỉ ngữ đau khổ, hiện tại cũng nên hắn bản người thưởng thức một phen. Vốn dĩ hắn ngoan ngoãn tại tư quá nhai tĩnh tu 10 năm cái gì sự tình đều không có, thiên muốn đến chết không đổi, hiện tại hết thảy bất quá là hắn gieo gió gặt bão. Giác Minh nói. Mật Bát Nguyệt gật đầu phụ họa. Ở xa Diệu Diệu Sơn, cùng Đỗ Ách thư viện này một bên trời trong ngày lãng bất động, bây giờ lại là lông ngông tuyết rơi bao trùm đỉnh núi. Chủ phong, Tô trưởng lão tìm được sơn chủ chỗ ở, hướng áo đen nữ tử chờ lệnh đi bắt cầm Đỗ Liễm Hoa trở về tạ tội. Mạnh La, cũng liền là Diệu Diệu Sơn sơn chủ, nghe vậy đàm nói, không cần, làm hắn đi. Tô trưởng lão nói, này người phạm phản môn đại tội, há có thể khinh suất tha thứ. Mạnh La nhìn về hắn liếc mắt một cái. Tô trưởng lão tại này xem xuyên hết thể tầm mắt hạ tỉnh táo lại. An Mại Hạ đối Đỗ Liễm Hoa tư nhân ân oán, mới phát hiện sơn chủ ngôn ngữ có thâm ý, Tô trưởng lão càng là suy tư càng tỉnh táo liền càng có thể hết thể trải vớt rõ ràng. Sơn chủ nói là làm hắn đi, lại không có nói tha Đỗ Liễm Hoa sai lầm, lại nhớ lại là sơn chủ phân phó hắn buông lỏng đối tư quá nhai trông coi, này mới khiến Đỗ Liễm Hoa thành công cùng người ngoài nội ứng ngoại hợp, theo tư quá nhai chạy đi. Hắn nguyên cho rằng sơn chủ như vậy làm là thăm dò Đỗ Liễm Hoa, hắn cũng vui vẻ tại làm Đỗ Liễm Hoa tội thượng thêm tội, hảo đem này cái cô phụ phinh phinh hèn hạ tiểu nhân triệt để diệt trừ. Kết quả cũng như hắn mong muốn, Đỗ Liễm Hoa chính mình đi tử lộ. Hiện tại sơn chủ lại không cho hắn đi đuổi bắt Đỗ Liễm Hoa, này bên trong thâm ý. Tô trưởng lão nói, ta có chút đã hiểu, lại không hoàn toàn hiểu. Sơn chủ là tính toán làm Thanh Đăng nói tiếp nhận Đỗ Liễm Hoa này cái ưu ác tính, nếu nhất bắt đầu liền không có tin tưởng Đỗ Liễm Hoa, lại vì sao vì hắn cùng Đỗ Ách thư viện, Lôi Hỏa vực nói tình, hứa kia chút chỗ tốt. Ngươi thấy không rõ, chỉ là bị tư nhân tình cảm mông tế. Mạnh La đàm nói, Tô trưởng lão không có hay không nhận, thản nhiên nhận lầm. Tô Phinh Phinh là hắn uy hiếp, liên lụy đến nàng sự tình, hắn cũng không có cách nào làm đến tuyệt đối tỉnh táo. Mạnh La nói, chỉ cần Đỗ Liễm Hoa một ngày là Diệu Diệu Sơn đệ tử, Diệu Diệu Sơn liền bảo vệ hắn một ngày. Người sống một đời, không có một đời sẽ không phạm sai. Tô trưởng lão nhíu mày, vừa nghĩ tới Đỗ Liễm Hoa sai lầm chạm đến Tô Phinh Phinh, hắn liền không thể tiếp nhận này dạng lý luận. Phạm sai lầm liền muốn gánh chịu này bên trong hậu quả. Mạnh La nói, 10 năm trong vòng, mặc dù Đỗ Liễm Hoa bị khóa linh năng, 10 năm tu vi không được tiến thêm, nhưng là hắn như có thể chịu được nhằm chán, tại tư quá nhai tính tu đan thuật, tại đàn tu mà nói, này 10 năm tu vi lắng động cũng không tính cái gì, đợi 10 năm xuất quan liền có thể hậu tích bạc phát. Mà 10 năm lại là một vòng cũ mới tiếp nhận, lại có bao nhiêu người nhớ đến 10 năm phía trước hắn làm qua cái gì, chỉ cần hắn chính mình không chịu thua kém, vạn sự đều có thể giải. Tô trưởng lão nói, đáng tiếc Đỗ Liễm Hoa cũng không hiểu được sơn chủ khổ tâm. Có khổ hay không tâm, cũng bất quá như thế, ta chỉ cho hắn một đường sinh cơ, lại biết hắn cuối cùng sẽ tuyển khác một điều đường. Mạnh La nói đến lãnh đạm, hắn nhịn không trụ 10 năm tính tu, cũng sửa không được bản tính, vốn dĩ nhịn cũng nên nhịn cái một năm nửa năm, hạnh cũng bất hạnh Ngân Thiên Thương tại này lúc đột phá. Ngân Thiên Thương bản là hắn lớn nhất khúc mắc, đem này tin tức truyền đến hắn thai bên trong liền là đánh nát hắn một kích cuối cùng. Lấy hắn vì dẫn, đào ra núi bên trong ám tử, cũng coi như này người tác dụng. Hiện giờ hắn phản ra sơn môn nháo đến mọi người đều biết, liền triệt để chứng thực hắn vì người ác ý, tại Diệu Diệu Sơn dạy người không quan hệ. Thanh Đăng nói thu một cái hắn, liên quan đắc tội Diệu Diệu Sơn, Đỗ Ách thư viện, Lôi Hỏa vực cùng Ngân Hoàn phủ, bất quá một trận chê cười. Nghe đến đó, Tô trưởng lão đã triệt để tỉnh ngộ. Này dạng nhất tới hết thảy đều là Đỗ Liễm Hoa gieo gió gặt bão, vô luận núi bên trong đệ tử hay là ngoại giới đều sẽ biết Diệu Diệu Sơn đối đệ tử bản môn cực kỳ bảo vệ, đáng tiếc có chút người liền là không hiểu được chân quý, bản tính thực sự quá mức ghê tởm. Liên phía trước còn không có triệt để đè xuống Đỗ Liễm Hoa hư hư thực thực như hại Mật Bát Nguyệt cùng công nghĩa thư kia sự tình, cũng sẽ bởi vậy lại lần nữa sôi trào cũng trở thành kết cục đã định, cũng đã cùng Diệu Diệu Sơn không có quan hệ. Diệu Diệu Sơn phía trước sở vì đã chứng minh, Diệu Diệu Sơn hộ tử cũng xử sự công chính. Sơn môn bên trong đệ tử nhóm sẽ đối bản môn càng tin phục, đối Đỗ Liễm Hoa chán ghét đến cực điểm. Tô trưởng lão nhưng biết Đỗ Liễm Hoa ngày xưa giả vờ giả vịt lừa gạt không thiếu đệ tử bản môn, tháng trước Đỗ Liễm Hoa mới vừa bị nhốt vào tư quá nhai lúc, môn bên trong không thiếu bị hắn mê hoặc đệ tử còn có phần có phê bình kín đáo, nghị luận sơn môn có phải hay không hiểu lầm Đỗ Liễm Hoa, âm thầm đối sơn môn xử phạt Đỗ Liễm Hoa sự tình cảm thấy bất mãn. Hiện tại cũng không cần làm cái gì, này đó giữ gìn quá Đỗ Liễm Hoa đệ tử tự sẽ tỉnh ngộ. Mà kia hai vị thu Diệu Diệu ký thông thiên chi tử, cũng sẽ không lại nhận Đỗ Liễm Hoa cùng Diệu Diệu Sơn trở mặt, còn có thể kết một thiện duyên. Sở hữu ác quả đều để cho Thanh Đăng nói tiếp nhận. Này cũng coi như Thanh Đăng nói hướng Diệu Diệu Sơn thả ám đinh trả thù. Tô trưởng lão hướng Mạnh La thi lễ, cười nói, ta biết nên như thế nào làm. Mật Bát Nguyệt theo Ngân Hoàn phủ rời đi, đi núi bên dưới thành bên ngoài an toàn phòng. Nàng tới phương thức ẩn nấp, liền phát hiện thôn trang bên trong nhiều một chút người ngoài. Này đó người ngay ngắn trật tự tại thôn trang bên trong làm chính mình sự tình, thoạt nhìn không có bất luận cái gì đặc biệt. Mật Bát Nguyệt hơi làm suy tư, tại trang bên ngoài hiện thân, đi tới cửa phía trước. Người gác cổng vừa thấy nàng liền đến đây hành lễ, do hỏi, tiên tử có cái gì phân phó? Mật Bát Nguyệt nói, chỉ là đi ngang qua, nơi này là làm cái gì? Người gác cổng vội vàng nói, lao ra nhà ta họ Lư, chính là núi bên dưới thành một cái thương hộ, này bên trong liền là tại bên ngoài ngẫu trụ thôn trang. Có thể tại này bên trong hơi làm nghỉ chân nghỉ ngơi sao? Mật Bát Nguyệt cười hỏi. Tự nhiên. Người gác cổng nhiệt tình nói, xem tiên tử trang điểm nhất định là sư thừa độ ách thư viện, tiên tử nghĩ nghỉ bao lâu đều hành. Mật Bát Nguyệt bị hắn đưa vào đi, bên trong một quản gia trang điểm trung niên người lại đây, rất nhanh giúp nàng an bài nhà ở, còn để lại cái tiểu nha đầu cho nàng phân phó. Tiểu nha đầu cũng là cái cơ linh, tuổi không lớn lắm lại rất hiểu tiến thối, nhìn ra Mật Bát Nguyệt không yêu thích bị người cùng liền thủ ở ngoại môn, xưng Mật Bát Nguyệt có cái gì yêu cầu Diêu Linh liền có thể. Mật Bát Nguyệt âm thầm theo phòng bên trong ra tới, lại một lần nữa tại thôn trang bên trong du tẩu, bên trong đều là chút linh châu bình thường người, không có người phát hiện nàng động tĩnh. Nay loại bình thường cũng đúng lúc là tốt nhất ngụy trang, nếu đổi lại là mặt khác linh sư đến này bên trong cũng không sẽ hoài nghi này đó người thường. Mật Bát Nguyệt tiến vào lưu có tùy ý môn gian phòng, mới vừa tiến đến liền bị nội môn tử linh phát hiện. Rốt cuộc là kết nối tư dạ phủ cùng linh châu lịch luyện đệ tử tùy ý môn, nay cái cửa bên trên tử linh có đầy đủ linh tính, thời gian thực theo dõi này phòng bên trong hết thảy. Phu nhân, điện linh quản gia thanh âm vang lên. Mật Bát Nguyệt lên tiếng, đẩy cửa đi vào. Bản chương xong. Chương 238, cuối cùng thử thách. An toàn phòng tăng thêm bố trí hiển nhiên là tả tứ sở vi, phòng đoán liền những cái đó đưa vào đi linh châu bình thường người đều bị giấu, cũng không rõ ràng này thôn trang có cái gì ảo diệu. Tùy ý môn tương đương ẩn nấp, có đầy đủ linh trí tử linh có thể tự hành phân biệt người đến là không là người một nhà, như là người ngoài vô ý đánh mở này cánh cửa, tại tử linh không chế hạ, đối phương đẩy ra cũng bất quá là bình thường đi hướng. Về đến tư dạ phủ Mật Bát Nguyệt, tại phòng thí nghiệm bên trong đeo lên dạ du quỷ hí, lật ra thiện ác thư quan sát tín đồ nhóm hiện tại động tĩnh. Bọn họ đã rời đi Mật Bát Nguyệt rõ ràng chú tân thủ khu vấn luyện vực, mấy người một đội ai làm việc ấy. Có chạy tới đường, có tại thành bên trong, cũng có chính tại bị truy sát. Mật Bát Nguyệt chú ý lực đặt tại bị đuổi giết tiểu đội thượng, khắc hảo Mật Phi Tuyết cùng Bùi Dung Dung liền tại cái này đội ngũ bên trong, nhưng không thấy tả tứ thân ảnh. Bao quát Mật Phi Tuyết cùng Bùi Dung Dung tại bên trong, tiểu đội hết thể 6 người. Đuổi giết bọn hắn là một đám toàn thân trắng bệnh, toàn bộ thân thể quỳ rạp tại mặt đất bên trên bò, thần sắc điên cuồng quái hóa người. Quái hóa người đối tư dạ phủ đệ tử mà nói, kỳ thật cũng không tính lần thứ nhất thấy. Lúc trước nện họa bên trong bị nện hóa hải tử nhóm cũng coi như quái hóa người một loại. Quái hóa người biến hóa từ quái đàm ảnh hưởng, phần lớn mất đi nhân tính, so như quái vật. Bọn họ sở xử hoàn cảnh là một chỗ rừng rậm, thảm thực vật tươi tốt tầm ức, mặt đất bên trên khắp nơi có thể thấy được rêu xanh dây leo, làm 6 người chạy đến cực không thuận tiện, trái lại những cái đó quái vật tương đối thành thục, như rắn bò hoạt động tốc độ thật nhanh. Này lúc, ngồi tại một đầu quỷ vật thượng Mật Phi Tuyết thần sắc khẽ động, hướng phía trên xem mắt. Mật Bát Nguyệt chính tại xem nàng, này liếc mắt một cái thật giống như khác hảo cách không đối mặt. Mật Bát Nguyệt đối với cái này cũng không kinh ngạc, Mật Phi Tuyết cũng không phải lần đầu tiên cảm giác được nàng làm vì âm thần lúc thăm dò. Như vậy, biết rõ nàng tại xem tình huống hạ, bảo sẽ làm cái gì lựa chọn. Mật Bát Nguyệt bình tĩnh quan sát. Mật Phi Tuyết đột nhiên dừng lại, làm chính tại chạy vội Bùi Dung Dung chờ người sững sờ hạ, bất quá phản ứng đều thực cấp tốc cũng dậm chân. Vốn dĩ liền là tại ngươi truy ta đuổi tình huống hạ, bọn họ này dừng lại, những cái đó quái hóa người liền tới gần. Mật Phi Tuyết tay tới eo lưng bên trên nhất đáp, quỷ khí tại nàng tay bên trong hóa thành một thanh trường cung. Nàng tay kéo dây cung, nắm bắt một chương lá bửa. Nháy mắt bên trong, một tiễn liền bắn đi ra, mệnh trung phía trước một cái quái hóa người mi tâm. Hỏa diễm đem quái hóa người nuốt hết, thê lương kêu thảm lệnh người sợ hãi. Đồng bạn bị này dạng đối đãi, mặt khác quái hóa người không có bất luận cái gì ngừng, tốc độ không thay đổi tới gần Mật Phi Tuyết bọn họ. Mà Bùi Dung Dung bọn họ xem thấy Mật Phi Tuyết ra tay, liền rõ ràng nàng là cái gì ý tứ. Năm người biểu tình đều biến đổi, sau đó quỷ ảnh đủ ra. Trong lúc nhất thời một trận truy sát biến thành chính diện đánh nhau. Mật Bát Nguyệt rất nhanh phát hiện tư dạ phủ đệ tử có chút bó tay bó chân, rõ ràng có thể đau hạ sát thủ, lại bởi vì lưu thủ ngược lại chính mình bị thương. Có độc, không muốn bị chúng nó đụng tới. Thuốc, nhanh, mau ăn thuốc. Tới không kịp. Kia cái bị tổn thương đệ tử chỉnh cái tay trái làn da trắng bệnh mập mạp, giơ tay chém xuống, cánh tay trái bị chém đứt. Lạc Điệu nháy mắt bên trong hóa thành một bãi mùi hôi hoàng nước. Bởi vì đồng bạn tay cụt, nay hồi không có người lại lưu thủ, cũng càng thêm cẩn thận ứng đối. Gần 10 phút sau, nay chàng chính diện đánh nhau kết thúc. 6 người trừ Mật Phi Tuyết cùng Bùi Dung Dung hình tượng hoàn hảo, mặt khác người đều có một chút chật vật. Là nhân 4 người đều quen thuộc cận chiến, Mật Phi Tuyết bắn tên, Bùi Dung Dung khế viễn quỷ cũng là viễn trình phụ trợ. Bùi Dung Dung đi đến tay cụt thiếu niên thân phía trước, miệng nhỏ nhất thẳng, thực xin lỗi. Thiếu niên liền vội vàng lắc đầu, không có quan hệ gì với ngươi à, là ta chính mình không cẩn thận. Bùi Dung Dung còn là sắc mặt mệt mỏi. Nàng nếu là nhiều chú ý điểm lời nói, kỳ thật là có thể giúp được đối phương. Tận mắt nhìn người bên cạnh đoạn tay, này đôi tuổi còn nhỏ Bùi Dung Dung mà nói đả kích rất lớn. Cho dù nàng đã so cùng lứa tuổi người muốn tâm trí thành thục quá nhiều, bản thân cũng trải qua quá sinh tử, vẫn như cũ không biện pháp bình tĩnh ứng đối này loại tình huống. Phanh một tiếng vang làm đám người chú ý lực chuyển rời. Bọn họ xem đến Mật Phi Tuyết tại mặt đất bên trên tạc cái hố, sau đó quỷ vật đem những cái đó chết sau còn lại không chọn vẹn bạch cốt quái hóa người vật tàn lưu một mạch ném vào hố bên trong, lại chôn xong tính là làm này đó chết sau quái hóa người nhập thổ vi an. Này một màn làm năm người tâm tình lại yên ổn chút. Á Tả Tứ thân ảnh xuất hiện tại này bên trong. Nhìn thấy hắn, vốn dĩ ngồi tại mặt đất bên trên nghỉ ngơi thiếu niên đều đứng hảo. Tả Tứ mỉm cười, tầm mắt tại thiếu niên tay cụt bên trên đảo qua, này quần quái hóa người thực lực so với các ngươi ngày xưa đối mặt quá quỷ vật càng yếu, ta nhớ đến các ngươi cùng quỷ quần đánh nhau lúc có thể vô hại, như thế nào này hội như vậy chật vật? Có thể nói chuyện không biết nên nói như thế nào, không thể nói chuyện chú ý lực tại nơi khác. Tả tứ câu môi, bất quá là để các ngươi cùng bọn họ bình thường lúc ở chung mấy ngày, liền đối bọn họ không hạ thủ được, bị đuổi này một đường. Rõ ràng là ôn hòa ngữ điệu lại đem thiếu niên nhóm đâm vào đầy mặt xấu hổ. Đại nhân vẫn luôn tại bí mật quan sát.
Không sai. Đại nhân có thể ngăn cản này một trận bi kịch.
A, ta vì cái gì muốn ngăn cản? Là các ngươi tiếp nhiệm vụ liền nên các ngươi hoàn thành, là các ngươi không có tìm được quái hóa đầu nguồn và giải quyết biện pháp, làm này nhóm người không trốn qua quái hóa. Bất quá này cũng không tính vấn đề, nhiệm vụ bản thân liền là xử lý này đó quái hóa người. Nghe tả tứ như vậy bình thản ngữ điệu, thiếu niên nhóm thần sắc khác nhau. Chỉ là ta không nghĩ đến cuối cùng các ngươi lại không hạ thủ được, còn như chó bị đuổi chạy. Làm ta đoán xem, các ngươi là như thế nào nghĩ? Nên sẽ không cho rằng quái hóa người cũng là người, bọn họ cùng quái dị không giống nhau. Còn vọng nghĩ bọn họ có nhân tính, có hướng một ngày khôi phục. Thiếu niên nhóm biểu tình chứng thực tả tứ cách nói, lệnh tả tứ lại một tiếng cười nhạo, ngu xuẩn. Nhưng là, phong minh tử bọn họ, không phải khôi phục sao? Đệ tử nói. Tả tứ liếc đi qua, ngươi cho rằng ai đều có thể đến thần chủ chiếu cố. Các ngươi liền là được đến đến rất dễ dàng, mới không biết chân quý. Tả tứ đã sớm đối này điểm khó chịu, nay quân phàm tục người tầm thường căn bản không biết chính mình thu hoạch được là nhiều đại cơ duyên, thần chủ đối bọn họ có nhiều nhân từ rộng lượng. Bắt hắn tới nói, đi cho tới hôm nay này bước, thu hoạch được thần chủ chiếu cố, đều là lấy mạng đổi tới. Lúc này tìm được cơ hội liền không chút khách khí một trận mắng chửi. Dạ du ban khóa cũng đều bạch thượng, quái hóa người tại quái hóa lúc đã nói lên hồn thức không đấu thắng quy tắc, hồn thức mẫn diệt đại biểu linh hồn mẫn diệt, chỉ còn lại có một bộ cái sắc không hồn sắc không, bề ngoài lại thế nào giống như người cũng không còn là người. Người cầm phong minh tử nêu ví dụ cũng là sai lầm, chân chính phong minh tử cũng đã không là người, chúng nó chỉ là bị thần chủ nhân từ điểm hóa, từ cái sắc không hồn biến thành quái đảm, có mới linh trí. Lại nói những cái đó khôi phục chu hài nhóm, bọn họ đồng dạng là vận khí hảo, gặp được không là hung ác quái đảm, mà là linh châu cũng cực ít lương thiện loại quái đảm, lại tăng thêm thần chủ che chở, thần nữ điện hạ tương trợ, này mới khôi phục như sơ còn chịu ích. Lại nhìn xem các ngươi, bất quá là cùng vì được lợi người, từ đâu ra hùng tâm báo tử đảm cho rằng chính mình có thể hữu thần nữ điện hạ bản lãnh. Đề cập thần chủ ân trạch càng vô tri vô lễ. Bốn cái thiếu niên đã hai đầu gối quỳ đất, Bùi Dung Dung cũng yên lặng quỳ xuống. Trong lòng còn có thiện niệm không sai. Tả tứ bĩu môi, này câu đổi lại trước kia hắn chắc chắn sẽ không nói, nhưng là thần Dạ Du tôn chỉ là chứng ác dương thiện, nếu là thần chủ sở định, hắn tự nhiên tuân theo. Huống chi hắn phát hiện Mật Bát Nguyệt vẫn luôn có ý bảo lưu này đó ra hỏa nhóm lương thiện một mặt, theo không một mặt dựa theo Linh Châu phong cách huấn đạo bọn họ, cùng nàng phương hướng đi khẳng định không có sai. Lại cũng phải có phân rõ thiện ác, chứng ác dương thiện bản lãnh. Hôm nay các ngươi liền quái hóa người đều không hạ thủ được, ngày nào đó như gọi các ngươi giết người, có phải hay không bị ác nhân khóc cầu xin tha thứ hai câu liền muốn mềm lòng? Tả tứ cảm thấy này cái khả năng tính tại này đó ra hỏa trên người phi thường lớn, hết lần này tới lần khác này đó ra hỏa liên quan đến hắn công trạng, hắn không thể không quản. Ta nhớ đến vào Linh Châu lúc nói cho các ngươi thứ nhất sinh tồn chi đạo liền là cẩn thận bên cạnh người, quái dị phần lớn bị ác, không cần phân biệt, ngược lại không như vậy đáng sợ. Đáng sợ nhất là nhân tâm, người có thể ngụy trang, còn có thể sử dụng quái dị. Hiện tại đã đi qua hơn nửa tháng, còn có 10 ngày sau, thực tập huấn luyện liền sẽ kết thúc, ta hy vọng các ngươi bên trong không sẽ có người vắng mặt. Nói xong sau, Tả tứ liền rời đi. Này một bên bao quát Bùi Dung Dung tại bên trong 5 người còn quỳ tại mặt đất bên trên tự xét lại, Mật Bát Nguyệt cách không sở hạ Mật Phi Tuyết đỉnh đầu làm khen thưởng, cưới tại quỷ vật thượng Mật Phi Tuyết cảm giác được vô hình xúc cảm liền lộ ra tươi cười. Mật Bát Nguyệt liền đem thị giác chuyển đến Tả tứ, sau đó phát hiện rời đi Tả tứ chính tại cùng người dùng truyền âm phụ liên hệ. Còn bao lâu đến? Một đám tươi non dê béo đã tìm hiểu rõ ràng, cái nào đó gia tộc chạy đến lịch luyện, mặc dù là linh đồng, nhưng là trên người mang vật bảo mệnh, quang ta một cái bắt không được. Đồ vật các ngươi phần, ta muốn bên trong kia cái thiên phú tốt nhất nữ hải, là thượng hạng pháp thuật thí nghiệm tài liệu. Lại đổi một cái truyền âm phụ. Lao Hữu, xin ý tới, phát hiện cái kiếm bổn không lỗ sống. Lại một chương. Bán ngươi cái tin tức, ngươi khẳng định sẽ thích. Làm vì lâu dài du tẩu tại các loại kết cục sở, bản thân cũng không là cái người tốt Tả tứ, tay bên trong có rất nhiều đồng loại danh sách. Hiện tại hắn 9 phần thật 1 phần giả đem thực tập Dạ Du sử nhóm tin tức chuyển cho sàng chọn ra tới ác nhân, người vì cấp này quần thực tập Dạ Du sử nhóm thiết trí cuối cùng một khóa. Bù hôm qua đổi mới, bản chương xong. Chương 239, phá băng Dạ Du. Mật Bát Nguyệt mắt thấy xong Tả tứ hết thể hành vi, liền quay đầu đi làm chính mình sự tình. Nay một lần xem quy tháp chi hành thu hoạch vẫn như cũ tràn đầy, đủ để cho nàng sau nửa tháng nhàn không xuống tới. Cũng ít nhiều phía trước bố trí xong chỉnh, hiện tại Tư Dạ phủ liền tính nàng không ra mặt, vẫn như cũ có thể dựa theo nàng chế định phát triển lộ tuyến đâu vào đấy phát triển xuống đi. Về phần độ ách thư viện kia một bên, vô luận sư sinh cũng đều quen thuộc Mật Bát Nguyệt đã hình thành thì không thay đổi tu luyện tiết tấu. Nay hồi nàng theo xem quy tháp ra tới lại thường xuyên không thấy tăm hơi, đại gia đều không cảm thấy kinh ngạc. Khẳng định là có đại thu hoạch, muốn tĩnh tâm tìm hiểu. Cũng may mắn Mật Bát Nguyệt một lòng trầm tu, đối mặt khác sự tình hết thảy không để ý, nếu không chúng ta này một giới đệ tử thực sự khó làm. Ai nói không là đâu? Nói chuyện chính là lão sinh đệ tử nhóm. Dựa theo ngoại môn nhất quán trường hợp, bọn họ làm vì tân sinh lúc bị thượng nhất giới đệ tử chèn ép, đến khóa mới đệ tử tới liền nên bọn họ chiếm núi làm vua. Kết quả nhất bắt đầu bọn họ liền không chiếm được tiện nghi, chờ đến Chu Thanh những cái đó người trở về, vẫn không có thắng qua Mật Bát Nguyệt cùng Công Nghĩa Thư hai người mang đến áp lực. Lại lúc sau Chu Thanh bọn họ gặp nạn, lão sinh đệ tử nhóm thực lực triệt để rơi xuống, ngược lại là tân sinh kia một bên có thể dị quân nổi lên. Một cái là thu, một cái cận đoạn lãng, trước mắt đều là có thể nhìn ra được thiên tài nhân vật. Tuy là so ra kém Mật Bát Nguyệt cùng Công Nghĩa Thư này hai người, lại đã vượt qua phổ thông đệ tử rất nhiều, tiến bộ tốc độ tương đương nhanh. Hiện giờ Công Nghĩa Thư đi nội môn, Mật Bát Nguyệt không lý ngoại môn tài nguyên tranh đoạt, này mới khiến ngoại môn mới lao sinh đệ tử nhóm thế lực tương đương, hai bên hòa bình ở chung. Không quản là lao sinh đệ tử, còn là tân sinh đệ tử đều không có đi quấy rầy Mật Bát Nguyệt ý tứ, đối thế cục trước mắt tương đương hài lòng. Mật Bát Nguyệt cũng trong lúc vô hình thành ngoại môn định hải thần châm. Gần nửa tháng thời gian nói qua liền qua. Mật Bát Nguyệt tại điện linh quản gia nhắc nhở hạ, mới biết hôm nay lịch luyện dạ du sử nhóm trở về. Nàng đi tới Tư Dạ phủ sân huấn luyện lúc, này bên trong đã hội tụ không ít người. Theo Linh Châu trở về nhập khẩu cũng không ở nơi này, bất quá điện linh một cái thao tác liền làm nhập môn trở về người lại lạc đến nơi này. Mật Phi Tuyết nhóm bọn họ vừa xuất hiện trường liền xuất hiện nhỏ giọng ồn ào. Hồ Đồng, người tay, A Lam đâu? Ngạn ca như thế nào bị quẵng? Cùng thượng một lần toàn viên trở về bất đồng, này hồi đội ngũ lộ ra nhiên thiếu hụt mấy người. Về phần thiếu hụt người đi chỗ nào? Thấy này một màn đám người trong lòng đã có đáp án. Tả Tứ xem đến Mật Bát Nguyệt, ra lệnh một tiếng làm trở về dạ du sử nhóm tự hành giải tán, sau đó liền hướng Mật Bát Nguyệt đi đến. Mật Phi Tuyết vốn di cũng cùng, nửa đường bị Tiểu Hải bọn họ vây quanh. Lão đại, lão đại. Tiểu Hải chờ người vây quanh nàng gọi, mồm năm miệng mười hỏi vấn đề. Mật Phi Tuyết không cao hứng chừng bọn họ, đổi thành bình thường Tiểu Hải chờ người đã sớm ngoan ngoãn tách ra nhường đường, nhưng hôm nay xem đến dạ du sử nhóm tình huống, làm bọn họ một bụng nghi vấn muốn tìm Mật Phi Tuyết nói, nhất thời không tử tế chú ý Mật Phi Tuyết cảm xúc. Mật Bát Nguyệt chú ý đến này một màn, theo đám người khe hở cùng Mật Phi Tuyết đối mặt, hướng nàng cười cười, không thanh đem lời nói truyền đạt đến Mật Phi Tuyết lỗ tai bên trong, đi cùng tiểu đồng bọn chơi đi, cơm tối lúc nhớ về. Mật Phi Tuyết này mới an tĩnh xuống tới, ngoan ngoãn gật đầu. Tả Tứ cùng Mật Bát Nguyệt đi phòng bên trong nói chuyện. Chết mất hai cái. Tả Tứ nói. Về phần tổn thương cũng có 7-8 cái, phân trọng thương cùng vết thương nhẹ. Tả Tứ trở về lúc liền chuẩn bị xong thoái thác lý do, nếu như Mật Bát Nguyệt muốn tính toán thương vong, hắn cũng hảo ứng đối. Hắn lại không biết Mật Bát Nguyệt đối huấn luyện của hắn thao tác nhất thanh nhị sở, đối thương vong vấn đề cũng sớm có tâm lý chuẩn bị. Yêu cầu một cái người mang một đám tân thủ không có thương vong là làm khó người khác, nếu làm bọn họ đi ra tân thủ thoải mái dễ chịu vòng liền nhất định đối mặt tàn khốc hiện thực. Mật Bát Nguyệt thần sắc bình tĩnh, tiếp theo phê nhân tuyển chuẩn bị như thế nào dạng. Tả Tứ đầy bụng thoái thác lý do không có thể sử dụng thượng, liền hơi chậm hạ mới trả lời, danh sách đã liệt hảo. Ân, chỉnh đốn 3 ngày liền mang đến thần miếu khai quang. Mật Bát Nguyệt nói, phía trước một nhóm dạ du sử này 3 ngày không cần huấn luyện, làm bọn họ cùng tân nhân thượng thượng hóa. Kêu 3 ngày sau, nhóm đầu tiên dạ du sử an bài như thế nào? Tả Tứ hỏi. Mật Bát Nguyệt hỏi lại hắn, ngươi có cái gì ý tưởng? Tả Tứ cười nói, thực tập kỳ quá, liền nên tự hành trưởng thành. Mật Bát Nguyệt gật đầu, bọn họ trước vãng Linh Châu không lại miễn phí. Tả Tứ giật mình, rất nhanh tỉnh táo lại, cảm thấy này dạng mới là đúng. Thông hướng linh phàm lưỡng giới này trở uy năng há lại người người tùy ý có thể hưởng. Tả Tứ đi sau không bao lâu, Thẩm Lật lại tới. Thẩm Lật chủ động qua tới cùng Mật Bát Nguyệt đề cập lần trước nàng bàn giao sự tình. Lại có hơn một tháng liền là Bắc Nguyên Thành từ trước phá Hàn Tiết, những năm qua phá Hàn Tiết cũng là Bắc Nguyên Thành giao dịch này, từng nhà cũng sẽ ở ra môn khẩu đặt hỏa lô đốt than, nhà bên trong nghèo khó đốt không dậy nổi than đá thì điểm một tràn dầu tháp, sau đó liền đem nhà bên trong dùng cho giao dịch đồ vật lấy ra tới, các nhà các hộ có thể lẫn nhau trao đổi các tự yêu cầu chi vật, cũng chỉ có này một ngày sở hữu cửa hàng vật phẩm đều sẽ hạ giá, lấy này đến giúp đỡ dân chúng. Vượt qua hàng năm khả năng đến tới Hàn Lưu, cũng ngụ ý bài trừ băng hàn, đổi tới một cái bình yên năm mới. Những năm qua phá Hàn Tiết đều là ban ngày náo nhiệt vội vàng, mặt trời lặn môn hộ đóng chặt thanh lanh không thanh, này trung nguyên nhân đã là ban đêm quá lạnh, cũng là giao dịch ngày sau nhất chọc đạo trích. Nói đến đây, Thẩm Lật tâm tình phức tạp, bởi vì phá Hàn Tiết buổi tối cũng là những năm qua Tư Dạ phủ đệ tử bận rộn nhất lúc mệt mỏi, bọn họ cần thiết gánh đột nhiên rơi xuống rét lạnh thời tiết, tại đêm bên trong tuần tra đến bình minh, liên tiếp kéo dài mấy ngày. Hiện tại không giống nhau. Ta cùng Trần Tiên Sinh thương nghị, liền tại năm nay phá Hàn Tiết tăng một cái dạ du tiết, ba ngày đại gia đốt lô đốt đèn, giao dịch trao đổi vật phẩm, cũng vì đêm bên trong tế bái thần dạ du chuẩn bị tế phẩm, chờ đến mặt trời lặn màn đêm lúc chính là dạ du tiết lúc, Tư Dạ phủ cùng phủ nha cũng cùng nhau thương thảo tế thần tiết mục, dân chúng đem tại ban đêm ra cửa cùng chúc mừng. Mật Bát Nguyệt chờ Thẩm Lật nói xong, mới mở miệng nói, rất tốt. Bất quá ta nghĩ thêm một chút đồ vật. Đại nhân mời nói. Thẩm Lật nói. Mật Bát Nguyệt mỉm cười, dạ du tiết không chỉ là bách tính cùng chúc mừng chi nhật, cũng là thành bên trong quái dị nhóm cùng chúc mừng chi nhật. Thẩm Lật trở về đường bên trên còn tại vì Mật Bát Nguyệt lời nói mà tâm thần chấn động. Chờ tại Xuân Phong Điện đại môn khẩu Lưu Thị huynh đệ nhìn thấy hắn ra tới liền nên đón. Thấy Thẩm Lật tinh thần không chúc, Lưu Tiến bảo hỏi, thị trưởng, phát sinh cái gì sự tình sao? Thẩm Lật hồi thần, không cái gì. Mới vừa nói xong, hắn lại dừng lại, tiếp nói, không, đích xác phát sinh chút sự tình. Lưu Tiến bảo lo lắng nói, Mật đại nhân đối ngài đề nghị không hài lòng. Không là. Thẩm Lật lắc đầu, không có gấp giải thích, trước đi Trần Tiên Sinh kia. Ba người đến văn thư phòng đi tìm Trần Đủng, kết quả được cho biết Trần Đủng đến bữa tối thời gian liền chạy, hiện tại cũng không tại văn thư phòng bên trong. Lưu Chiêu Tài nói, ty trưởng, ta đến Trần Tiên Sinh nhà đi mời. Từ từ. Thẩm Lật gọi lại hắn, quay người đối không có một hai không khí khách khí hỏi nói, dạ tổng quản, Trần Tiên Sinh nhưng tại tàng thư các. Này một thanh dạ tổng quản làm cho điện linh quản gia cao hứng, không có bất luận cái gì đáp lại, Thẩm Lật ba người dưới chân không còn, mới vừa đứng vững người liền tại tàng thư các cửa phía trước. Bản chương xong. Chương 240, khuyên di chứng. Thẩm Lật tại tàng thư các bên trong tìm được Trần Đủng, cũng may mắn Trần Đủng vừa mới tiến tàng thư các không lâu, còn không có tiến vào trầm mê trạng thái, bị Thẩm Lật nói có chính sự cần, cũng chỉ là phiền muộn một lát liền cùng hắn đi ra tới. Hai người đến Trần Đủng tại Tư Dạ phủ gian phòng, gọi tới bữa tối tính toán vừa ăn vừa nói chuyện. Thẩm Lật đem Mật Bát Nguyệt tính toán hướng Trần Đủng nói ra, muốn hỏi một chút Trần Đủng đối với chuyện này là cái gì cái nhìn, cùng với áp dụng phương án. Nào nghĩ tới Trần Đủng vừa nghe xong, chỉnh cá nhân điên của bạn, ta như thế nào không nghĩ tới, ta như thế nào không nghĩ tới. Là, sao có thể đem thành nội quái dị bài xích tại bên ngoài, nếu là thần dạ du tế thần tiết, quái dị tự nhiên cũng tại này bên trong. Không hổ là mật đại nhân, không hổ là thần nữ điện hạ, nói không chừng là đến thần dụ. Rất tốt, cái này thực sự rất tốt. Thẩm Lật đã thành thói quen Trần Nùng khi thì điên dại trạng thái điên cuồng, thấy hắn đối mật Bát Nguyệt tính toán tiếp nhận như thế tốt đẹp, không từ tự xét lại, ngược lại là ta nghĩ quá nhiều, không biết biến báo, theo không kịp Bát Nguyên thành biến hóa. Kế tiếp Trần Nùng liền đưa ra bữa tối đều quên ăn, linh cảm như nước thủy triều đối Thẩm Lật nói chính mình ý tưởng, dạ du tiết ứng nên làm cái gì, nên thiết chút cái gì tiết mục, lại như thế nào làm bách tính cùng quái dị cùng chúc mừng vân vân. Thẩm Lật triệt để thành một cái lắng nghe người, không ngừng hấp thu tới tự Trần Nùng phát ra, cũng không nhịn được cảm khái Trần Nùng tư tưởng khoáng đạt, mỗi cái ý tưởng tính toán đều có tính khả thi. Một cái buổi chiều cứ như thế trôi qua, chỉ dựa vào Trần Nùng một người liền đem dạ du tiết quái dị cùng chúc mừng phương án áp dụng lấy ra ngoài. Này tốc độ viễn siêu hắn thương thảo mới phá hàn tiết lúc, cũng bởi vậy có thể thấy được Trần Nùng thiên phú điểm cùng hứng thú điểm tại chỗ nào. Thẩm Lật vốn dĩ chỉ là tới tìm hắn thương nghị, kết quả trực tiếp bắt được hoàn chỉnh phương án, đúng là tại ngoài ý muốn chi hỉ. Kế tiếp hắn cũng không tiện lại chiếm cứ Trần Nùng thời gian, cầm Trần Nùng cấp phương án quay đầu đi tìm Bùi Duyên. Bên ngoài trời đã đen, Thẩm Lật ngồi xe ngựa đi tới Bùi phủ, người gác cổng thấy là hắn liền trực tiếp thả người đi vào. Bùi Duyên đã ăn xong cơm tối, bản liền tại xử lý công vụ, biết được Thẩm Lật đến tới liền trực tiếp mời hắn đến thư phòng. Hai người ngồi cùng một chỗ. Thẩm Lật thuyết minh đến ý đồ. Bùi Duyên không nói hai lời liền đồng ý, tỏ vẻ toàn lực phối hợp tư giả phủ. Kế tiếp liền là chi tiết thương thảo. Một trò chuyện lại là mấy cái giờ, thẳng đến nô buộc gõ cửa đi vào dò hỏi hay không cần để cho phòng bếp chuẩn bị ăn khuya, hai người mới tạm thời dừng lại. Bùi Duyên mời Thẩm Lật ngủ lại bị Thẩm Lật viện cự. Không tiện quấy rầy phủ doãn, hơn nữa hôm nay dạ du sử nhóm trở về, chính là bận rộn thời điểm. Bùi Duyên sững sờ, hôm nay dạ du sử trở về. Thẩm Lật nghe hắn ngữ khí liền rõ ràng hắn còn không biết này tin tức. Cũng là, đi ra ngoài lịch luyện dạ du sử nhóm vô luận rời đi còn là trở về đều phi thường ẩn nấp, người ngoài căn bản không chiếm được tin tức. Bùi Duyên này liền có chút ngồi không yên. Tại Thẩm Lật gật đầu lúc, hắn liền đứng lên tới nói, "Này dạng, ta đưa ti trưởng hồi phủ, thuận tiện liền tại tư dạ phủ tá túc một đêm." Lưu người không thành, ngược lại chủ động muốn đi người khác chỗ ở ngủ lại. Nếu là trước đây quan hệ giữa hai cái, này nói đừng nói là nói ra, liền nghĩ cũng không thể nghĩ. Này lúc Thẩm Lật cũng biết Bùi Duyên là nghĩ nữ sốt ruột, liền đáp ứng. Bùi Duyên lập tức gọi người chuẩn bị xe ngựa, cùng Thẩm Lật cùng một chỗ ngồi lên ngựa xe sau, liền hỏi khởi Thẩm Lật quan tại dạ du sử nhóm này lần đi ra ngoài lịch luyện tình huống. Thẩm Lật đương nhiên biết hắn chủ yếu vẫn là nghĩ biết Bùi Dung Dung đều trải qua cái gì, một ít cơ mật hắn không thuận tiện nói cũng không rõ ràng lắm, liền đem Bùi Dung Dung bình yên vô sự, bất quá dạ du sử thương vong đối Bùi Duyên giảng thuật. Bùi Duyên nghe được tâm tình phức tạp, đã vì Bùi Dung Dung vô sự mà an tâm, lại vì thương vong dạ du sử nhóm cảm hoài, nghĩ đến Bùi Dung Dung ngày sau sẽ còn tiếp tục trải qua này đó nguy hiểm, hắn ấy lòng bên trong là không nghĩ Bùi Dung Dung đi. Liên tính muốn đi, cũng có thể lớn hơn chút nữa không phải sao? Bùi Duyên tại trong lòng vì nữ nhi kiếm cớ, trên thực tế hắn nữ nhi đích xác tuổi tác thực tiểu. Thẩm Lật nói, dạ du tiết định tại phá hàng tiết cùng một ngày, đã là thuận thế mà làm, cũng là ta tư tâm thượng nghĩ sớm một chút cấp này đó hải tử nhóm một ít an ủi, làm bọn họ cảm nhận thân ân, vung lòng thể xác tinh thần. Bùi Duyên suy nghĩ bị hắn lời nói kéo về, có chút hiểu được. Phá hàng tiết này cái ngày lễ nói lên tới hảo nghe, kỳ thực đối ngày xưa Bắc Nguyên thành bách tính mà nói cũng không tính cái hảo ngày lễ. Hàng năm phá hàng tiết đến tới liền đại biểu Bắc Nguyên thành chính thức vào lệnh quý, liền tính phá hàng tiết này ngày cửa hàng đều hạ giá. Chiếu dạng còn là có nghèo khổ nhân ra chỉ có thể nhịn đông lạnh vượt qua kế tiếp lạnh quý. Không có hàn lưu đến tới lúc Bắc Nguyên thành vào đông cũng đã khổ sở, một khi đụng tới hàn lưu càng quét, tất nhiên sẽ chết một ít người. Năm nay Bắc Nguyên thành hiển nhiên không giống nhau, dân chúng đối phá hàn tiết đến tới cũng giống như những năm qua như vậy lo sợ bất an, làm vì phủ doán hắn cũng không lại vì này lo lắng, có thể nói là nên đón phá hàn tiết nhất tâm tình khoan khoái một lần a. Tại Thẩm Lật đưa ra dạ du trước tiết, hắn ngẫu nhiên còn nghĩ qua năm nay phá hàn tiết nhất định thực an bình. Hiện tại có dạ du tiết phương án, này phần an bình bên ngoài lại thêm phần náo nhiệt cùng vui vẻ phồn vinh. Mới tính có phá hàn tiết chân chính mỹ hảo ngụ ý. Bùi Duyên đầu góc bên trong thiết suy nghĩ một chút dựa theo phương án tiến hành ngày lễ cảnh tượng, thực sự là làm người mong đợi, ước chừng liền rõ ràng Thẩm Lật này câu lời nói ý tứ. Vô luận tại bên ngoài trải qua cái gì, về đến quen thuộc gia hương, cảm nhận gia hương phồn vinh ấm áp nhất là an ủi thể xác tinh thần. Dạ du sử là thần dạ du tại nhân gian quyến người sứ đồ, dạ du tiết lại là tế thần ngày lễ, này một đêm bọn họ không còn là những năm qua ẩn vào hắc ám, chịu đựng trời đông giá rét người các đêm, mà là thân khoác thần ân vinh diệu người. Bùi Duyên nói, cho dù thời gian căng thẳng, cũng phải đem này thứ nhất cái dạ du tiết làm tốt. Này lúc Bùi Duyên còn không biết, hắn phỏng đoán đại khái không sai, chỉ là đem dạ du sử nhóm này lần lịch luyện biến hóa nghĩ đến thiện một ít. Hắn nghe được cái gọi là thương vong lúc, chỉ coi cùng luyện binh tiểu phỉ đồng dạng, chết một hai cái chỉ có thể coi là thiếu, không là không vì những cái đó thương vong thiếu niên nhóm đáng tiếc, nhưng cũng không quá để ý chờ đến cách ngày hắn đi tìm Bùi Dung Dung lúc, vừa vặn xem thấy kia phê liếc mắt một cái liền có thể cùng mặt khác thiếu niên khu phân ra tới dạ du sử. Lạnh lạnh, cảnh giác, băng lãnh. Cho dù có thiếu niên mặt bên trên tại cười, toàn thân vẫn như cũ cấp người một loại nguy hiểm cảm giác, cùng đối phương đối mặt một cái chớp mắt phảng phất bị kim đâm đến. Bùi Duyên hai hùng kiếp vía, càng lo lắng Bùi Dung Dung tình huống, chờ nhìn thấy Bùi Dung Dung bản nhân, thượng hạ đánh giá nàng một vòng lại một vòng, xác định nàng không có biến thành những cái đó dạ du sử nhóm đồng dạng mới hơi chút an tâm. Sở dĩ nói là hơi chút an tâm, là bởi vì Bùi Duyên có loại nói không ra cảm giác, cảm thấy xem lên tới không khác nữ nhi, trên thực tế cùng hai tháng trước vẫn còn có chút biến hóa, cụ thể là như thế nào thay đổi lại không cách nào hình dung. Không thể không nói rốt cuộc là làm cha, Bùi Duyên cảm giác kỳ thật không có sai. Đồng dạng trải qua Linh Châu hiểm ác Bùi Dung Dung, tâm cảnh thượng đã cùng hai tháng trước bất đồng, chỉ là nàng bị tả tứ tự mình dạy bảo. Lại khế với quỷ, ngụy trang không là bình thường người Bùi Duyên có thể nhìn ra. Thẩm Lật chính là phát hiện này đó thiếu niên nhóm tâm lý áp lực, mới vừa rồi gấp gáp muốn đem Dạ Du Tiết Thiết lập tới. Hắn biết tiếp theo phê Dạ Du xử lại muốn đi luyện, hy vọng Dạ Du Tiết lúc có thể đuổi kịp cấp 2 nhóm hải tử khuyên thể sát tinh thần. Bản chương xong. Chương 241, công hơi kho. Mặc dù Tả Tứ đã đem Mật Bát Nguyệt lời nói bản giao xuống đi, cấp lịch luyện trở về Dạ Du xử nhóm 3 ngày nghỉ ngơi thời gian. Nhưng là này đó Dạ Du xử nhóm cơ hồ đều không có nhàn rỗi, trừ tích cực đi sân huấn luyện cùng Dạ Du ban cấp tiếp theo phê dự định Dạ Du xử nhóm thượng vắng ngoại, còn lại thời gian không là tại phủ bên trong hỗ trợ, liền là ra ngoài đi cấp thành nội bách tính hỗ trợ. Này Mỹ Danh vì rèn luyện chính mình cùng khế quỷ ăn ý, kỳ thực cũng là tại dùng lao ra thuần phát dân phong bên trong chữa trị tại Linh Châu kia một bên tao chịu tâm linh thương tích. Tả Tứ xem đến âm thầm lấy làm kỳ. May mắn này là phàm tục đại lục, thả đến Linh Châu lời nói còn không phải chấn kinh người cái cảm. Tại Linh Châu, đại gia đều là đem các tự kinh nghiệm cảm ngộ giấu đến xích sao, tuyệt đối sẽ không ràng buộc giáo cấp sau tới người. Kết quả này quần đầu phê Dạ Du xử nhóm, sợ không đem chính mình kinh nghiệm lấy hết tựa như giáo cấp 2 tốt quân dự bị, còn ấn lại bọn họ đầu muốn bọn họ học bằng cách nhớ, lo lắng bọn họ nhớ đến không đủ thủ. Là huấn luyện của hắn phương thức giáo dục xảy ra vấn đề sao? Tả Tứ tâm nghĩ. Nhưng muốn nói đầu phê Dạ Du xử nhóm tao chịu nhân tính đánh đập không đủ, không học được đối nhân tâm hiểm ác nhận biết cũng không đúng. Bởi vì bọn họ cấp 2 tốt Dạ Du xử quân dự bị nhóm khi đi học, nhắc tới Linh Châu tập tục, mọi người ngụy trang ác ý lúc lại đạo lý rõ ràng, còn sẽ cấp 2 tốt quân dự bị nhóm nghi kế, giáo bọn họ như thế nào phản ngoài hố người, này bên trong một ít hám hại lừa gạt biện pháp liền Tả Tứ nghe, cũng muốn giơ ngón tay cái lên khen một thanh hảo. Cuối cùng Tả Tứ ra kết luận, không là huấn luyện của hắn phương thức giáo dục ra vấn đề, tương phản hắn giáo dục rất tốt, Dạ Du xử nhóm thành công trưởng thành Mật Bát Nguyệt chờ mong bộ dáng, còn có lương thiện lại không ngu thiện, căm ghét như kẻ thù lại không ngang ngược, hiểu được phân rõ thiện ác là không phải lại đối chính mình người nắm giữ độ tín nhiệm cao. Tả Tứ không thể không thừa nhận, này dạng thế lực tập tục thật thực lệnh người an tâm. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, hai tốt Dạ Du xử quân dự bị tại trước vãng Linh Châu trước một ngày đi tới thần miếu đại điện. Thân màu đen tư Dạ phủ đệ tử phục thiếu niên nhóm chỉnh tề quỳ xuống, Tả Tứ lấy ra Mật Bát Nguyệt cấp khai quang lệnh phù đốt khởi, thần tượng linh quang liền bao trùm điện bên trong đệ tử nhóm. Hai tốt Dạ Du xử quân dự bị nhóm liền lâm vào một loại nào đó như ảo như thật trạng thái bên trong, mắt thường không cách nào thăm dò thần lực lạc tại bọn họ linh hồn phía trên, lưu lại độ ách hồn điện pháp thuật đồ, tiếp theo giới thiệu minh sắc quỷ khí chờ đợi bọn họ cộng minh. Có quá một lần trải qua Tả Tứ ngồi đợi này đó quân dự bị nhóm lột xác. Kết quả ra ngoài ý định không giống phía trước dựa theo trình tự một cái tiếp một cái lột xác, mà là không có quy luật, hoặc mấy người cùng một chỗ, hoặc hơi chút chậm một bước, ngắn thời gian bên trong sở hữu hai tốt Dạ Du xử quân dự bị đều khế bản mệnh quỷ. Tả Tứ không rõ ràng này là cái gì tình huống, bất quá nếu kết quả cũng giống nhau, thấy thần tượng bên trên lệnh phủ linh quang ẩn nấp không thấy, hắn ra lệnh một tiếng làm thu hoạch được thần ân thiếu niên nhóm cùng một chỗ hướng thần tượng bị lại. Âm thầm thăm dò đây hết thảy Mật Bát Nguyệt, hai lòng gật đầu, tại thí nghiệm bút ký bên trên hoa đi một đạo. Phía trước trở về nửa tháng bên trong, nàng lại sáng tạo một ít quy tắc. Này bên trong một trong chính là thần tượng cấp quân dự bị nhóm khai quang không lại yêu cầu nàng tự mình động thủ. Rốt cuộc mỗi lần đều muốn nàng dùng thần trước khi đi áp dụng lời nói, quá lãng phí thời gian cùng tinh lực. Vì này Mật Bát Nguyệt đem độ ách hồn điện cùng khế quỷ pháp thuật, quỷ khí tư liệu cùng nhau dung nhập thần tượng quy tắc bên trong, mở ra quy tắc chìa khóa chính là nàng mặt khác sáng tạo khai quang lệnh phù. Một khi khai quang lệnh phù tại thần tượng quy tắc phạm vi bên trong thiếu đốt, đại điện bên trong tín đồ nhóm liền có thể thu hoạch được độ ách hồn điện rót vào, cùng với quỷ khí lựa chọn cùng ký khế ước. Như vậy cũng tốt so Mật Bát Nguyệt tại thần tượng bên trong giả thiết hảo chương trình, độ ách hồn điện, khế quỷ pháp thuật, quỷ khí tư liệu bao đều là nàng thả xuống đi vào số liệu, mà đến đây khai quang tín đồ nhóm thì là một đám bên ngoài tiếp tiếp lời, khai quang lệnh phù thì là mở ra mật mã một đưa vào, chương trình liền tự động mở ra, số liệu hướng này đó bên ngoài tiếp lời truyền. Nghe lên tới tựa hồ thật dễ dàng, Mật Bát Nguyệt làm lên tới cũng không khó lắm. Này ít nhiều tại xem quy tắc các loại quy tắc bổ sung nàng đối này cái thế giới quy tắc hiểu biết tính, lại tăng thêm thần lực, thần vực sáng tạo tính, cùng với nàng áp đảo quái dị, tín đồ phía trên tuyệt đối không chế quyền, khiến cho nàng làm này đó càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Cái này là có phong phú tri thức chỗ tốt, biết càng nhiều càng có thể xem xuyên chân tướng, đồng thời dung hội quan thông. Mật Bát Nguyệt không lại đi xem thần miếu kia một bên tình huống, quay đầu đem khai quang lệnh phù bỏ vào bảng hối đoái bên trong. Khai quang lệnh phù, thần quyến chi địa, theo luật trừng phạt, quỷ sư tất thành. Nay lệnh phù giới thiệu không là Mật Bát Nguyệt viết, mà là ra tự thiện ác thư. Rốt cuộc thiện ác thư tại này phương diện kinh nghiệm rất đủ, Mật Bát Nguyệt liền không nghĩ quá đem tinh lực dùng tại này loại việc nhỏ thượng. Nàng nhìn bảng hối đoái, trừ khai quang lệnh phù bên ngoài, còn nhiều ra tới một ít khác đồ vật, đều là này nửa tháng tới nàng nghiên cứu sản phẩm. Quỷ khí thăng sao tài liệu biểu, cải tiến đan dược, pháp phù, quái đàm quy tắc, còn có phía trước 2 ngày thêm vào lại một tiên đồng giao. Mới đồng giao tác giả tự nhiên còn là Mật Phi Tuyết, viết nội dung là trước đây không lâu đổi giết bọn hắn quái hóa người. Vốn dĩ này tiên đồng giao giáp tại một sấp Mật Phi Tuyết hàng ngày bài tập bên trong, bị nàng đưa cho Mật Bát Nguyệt kiểm tra, liền cùng ngày xưa nàng tại Bắc Nguyên Thành lúc đem một vài lịch viết xuống tới chờ Mật Bát Nguyệt trở về cấp nàng xem đồng dạng. Mật Bát Nguyệt xem xong phát hiện này tiên đồng giao, liền hỏi Mật Phi Tuyết nguyện ý hay không nguyện ý thả ra cấp mặt khác người quan sát. Mật Phi Tuyết ngoan ngoãn giao tất cả cho nàng xử lý. Mật Bát Nguyệt sờ hạ nàng đỉnh đầu, cười nói, không làm miễn phí cấp người xem, nói không chừng về sau bảo bảo liền là Dạ Du Sử bên trong công hơn điểm nhất cao một cái. Dạ Du Sử là Mật Bát Nguyệt lấy ra tổ chức, công hơn điểm theo một ý nghĩa nào đó đại biểu đối Mật Bát Nguyệt trợ giúp. Này là Mật Phi Tuyết đầu nhỏ lý giải ra tới, cho nên công hơn điểm càng cao đã nói lên cấp Mật Bát Nguyệt mang đến trợ giúp càng lớn, mà có thể cho Mật Bát Nguyệt mang đến giúp đỡ là Mật Phi Tuyết vẫn nghĩ làm sự tình. Tiểu Gia Hỏa lập tức gật đầu, còn tại trong lòng hạ quyết định, về sau muốn nhiều viết điểm. Hiện tại này thiên được mệnh danh là con lươn nhỏ đồng giao liền quải tại bảng hối đoái bên trong. Này cái bảng hối đoái tất cả mọi thứ đem sẽ căn cứ mật bát nguyệt định chế quy tắc, xuất hiện tại bên trong biên chế dạ du sử nhóm cảm ứng bên trong, cùng với ngoại biên chế nhân viên sách bên trong. Nói đến ngoại biên nhân viên, liền không thể không nói một chút đã vào nội môn công nghĩa thư. Cho đến trước mắt trước không đề cập tới công nghĩa thư tại ngoại biên sách bên trong khắc nhiều ít kim, mỗi ngày 3 lần vẫn đáp cơ hội theo chưa thả qua, là cái dính tính thực cao trung thực ngoại biên tuyển thủ không sai. Mật bát nguyệt mỉm cười tiến vào thần dạ du vực, từ nhóm đầu tiên dạ du sử nhóm 2 tháng không ngừng cố gắng góp một viên lạch, thần vực trưởng thành khả quan. Ngày mai Tả đại nhân liền muốn mang hai tốt đệ tử đi Linh Châu, chúng ta chỉnh đốn ngày nghỉ cũng kết thúc. Đại nhân nói qua, chúng ta có thể tự làm quyết định là lưu lại, còn là đi Linh Châu, các ngươi như thế nào tính toán đâu? Ta muốn đi Linh Châu. Ta cũng đi. Ta trước không đi, thương thế còn không có khôi phục. Ta, lưu lại đi. Đầu phê dạ du sử nhóm tụ tập tại một cái phòng bên trong trò chuyện khởi ngày nghỉ kết thúc sau tính toán, đại bộ phận người đều lựa chọn lại đi Linh Châu tu luyện sông sáo. Bọn họ phía trước liền bị Tả tứ phân đội lịch luyện, hiện giờ cũng là tiểu đội ngồi cùng một chỗ. Có lựa chọn tạm thời lưu lại, cũng không có người ngăn cản. Thẩm Tiểu Vi nhìn về Hồ Đồng, môi giật giật không biết nên nói cái gì. Nàng biết Hồ Đồng không là sợ Linh Châu, chỉ là gãy một cánh tay, không nghĩ trở thành đồng đội liên lụy. Phòng bên trong chủ đề xoay chuyển rất nhanh, đại gia các tự nói hảo đi cùng không đi người, liền lại căn cứ tình huống nếm thử tiểu đội tổ hợp, cùng với thương nghị này trở về Linh Châu lúc sau, không có đại nhân chiếu cố nên ứng đối ra sao các loại tình huống vân vân. Thẩm Tiểu Vi một bên nghe một bên ngón tay dẫn ra cái bóng, này là nàng khế quỷ, một cái không nguyện ý bị quan tính tình, nàng cũng đã đáp ứng sẽ không giam nó, bất chi bất giác liền thói quen thời khắc thả khế quỷ ra tới, tại tay bên trong luyện tập quỷ có thể vận dụng. Chợt, nàng ánh mắt mê ly mấy giây, từ khế quỷ làm môi giới xem đến một thứ gì đó. Hồ Đồng. Thẩm Tiểu Vi đứng lên tới, kinh hỉ hô. Này một thanh âm lượng không nhỏ, đại gia trò chuyện thanh dừng lại, cùng nhau hướng nàng nhìn lại. Bị hô đến Hồ Đồng hỏi nói, như thế nào? Thẩm Tiểu Vi kinh hỉ nói, ngươi tay có thể khôi phục. Hồ Đồng sững sờ, không đợi hắn truy vấn, Thẩm Tiểu Vi đã nói, công văn kho bên trong xuất hiện một loại đan dược, công hiệu có thể gãy chi trọng sinh. Công văn kho. Bản chương xong. Chương 242, có vinh cùng vinh. Hồ Đồng đối Thẩm Tiểu Vi lời nói không chút nghi ngờ, lập tức cùng khế quỷ tương liên đi cảm ứng công văn kho. Này cái thần ban thưởng năng lực là Bùi Dung Dung thứ nhất cái phát hiện, nhất bắt đầu chỉ là phát hiện công văn điểm, sau tới theo công văn điểm gia tăng lại phát hiện công văn kho. Công văn kho liền cùng bọn họ khế quỷ lúc xem đến những cái đó tầng liệt quỷ khí đồng dạng, lấy một loại hiện thực vô hình lại có thể cảm ứng phương thức bị bọn họ sở thấy, bất quá có cái tiền đề điều kiện chính là muốn thông qua khế quỷ cảm ứng. Nhất bắt đầu công văn kho bên trong đồ vật phần lớn đều là bọn họ biết, dùng công văn điểm liền có thể đổi, sau tới lại thêm chút mặt khác đồ vật. Hồ Đồng rất mau tìm đến Thẩm Tiểu Vi nói đan dược. Trọng sinh đan nhục thân chữa thương, cốt nhục trọng sinh. Hồ Đồng vừa mừng vừa sợ, căn bản sẽ không hoài nghi công văn kho bên trong tư liệu sẽ có hư giả. Chỉ là một giây sau, xem đến đổi yêu cầu công văn điểm số, hắn mắt bên trong hào quang hơi chút ám ám, rất nhanh lại một lần nữa giữ vững tinh thần. Này lần ta trước đơn độc hành động đi. Hồ Đồng đối Thẩm Tiểu Vi bọn họ nói. Xem đến khôi phục hy vọng, Hồ Đồng liền không tính toán tiếp tục lưu lại phạm tục đại lục, mà là đi Linh Châu kiếm lấy công văn điểm. Chỉ bất quá hắn vừa mới tay cụt còn không quen, không nghĩ liên lụy đội ngũ mặt khác người, quyết định chính mình trước đi an toàn phòng gần đây địa phương từ từ sẽ đến. Thẩm Tiểu Vi đoán được Hồ Đồng vì cái gì này dạng nói, nàng nếu nhắc nhở Hồ Đồng trọng sinh đang tồn tại, đương nhiên cũng xem đến đổi công văn điểm số ngạch. Một cái người công văn điểm là không đủ đổi, nhưng là chúng ta một đội người thấu một thấu còn là đủ. Thẩm Tiểu Vi cười nói. Hồ Đồng chỗ nào hảo ý tứ, nhưng mà hắn còn không có cự tuyệt. Thẩm Tiểu Vi nhìn về tiểu đội mặt khác hai người, các ngươi nói sao? Bị hỏi đến một nam một nữ không chút do dự gật đầu. Không sai, công văn điểm có thể lại kiếm, nhưng là thương thế không thể kéo. Sớm một chút chữa trị xong, liền có thể sớm một chút kiếm về sao? Vậy cứ như thế nói hảo. Dù sao chúng ta các tự công văn điểm đổi không đến vật chân chính mong muốn, không bằng dùng tại lưỡi đao bên trên. Hồ Đồng thần sắc cảm kích, nói đến nước này hắn cũng không lại già mồm, ta nhất định mau chóng trả lại cho các ngươi. Thẩm Tiểu Vi thấy hắn thần sắc, cố ý mở cái vui lùa sống, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, nói không chừng công văn điểm không cho phép mượn bên ngoài đâu. Hồ Đồng dở khóc dở cười lại khẩn trương. Kế tiếp không chỉ là Thẩm Tiểu Vi bọn họ này một đội người, mặt khác người đều đi tư dạ phủ phòng thu chi. Hiện giờ tư dạ phủ phòng thu chi bị phân hai cái khu, một cái chuyên môn xử lý phạm tục tài vụ, một cái xử lý dạ du sử tài vụ. Dạ du sử này một bên tài vụ nhân viên tiếp tân liền là Sở Thiên Thiên. Một thân cung trang Sở Thiên Thiên quyến rũ động lòng người, trước mặt mặt bàn bên trên là một bộ kim ngọc bản tính, một người nhàm chán thời điểm liền chịu cán dài yên, bất quá nàng miệng phun sương mù mỗi lần bay ra đi không đến 10 cm liền biến mất không khí bên trong. Nếu là bởi vì nàng sai lầm làm phòng thu chi bên trong mặt khác người lâm vào đánh cực nghiện, vậy nó hiện tại nhàn nhã nhật tử liền đến đầu. Thẩm Tiểu Vi bọn họ thẳng đến Sở Thiên Thiên trước mặt, Thẩm Tiểu Vi rất tự nhiên hô, "Thiên Thiên tỷ." "Ân." Sở Thiên Thiên rũ mắt nhìn về bọn họ, chuyển tay thu hồi cán dài yên, ý cười doanh doanh nói, khách nhân nhóm có cái gì sự tình? Thẩm Tiểu Vi đem đến ý đồ nói. Sở Thiên Thiên ánh mắt trôi hướng tay cụ Hồ Đồng, tại đối phương khẩn trương thần sắc hạ gật gật đầu, có thể ngược lại là có thể. Mọi người biểu tình nhất hỉ. Sở Thiên Thiên tiếp nói, bất quá, nàng xem Thẩm Tiểu Vi mấy người, các ngươi cho mượn công văn điểm muốn thu nhiều ít lãi suất? A. Thẩm Tiểu Vi ngẩn người, căn bản liền không có nghĩ qua này cái vấn đề. Hồ Đồng kia một bên cũng sững sờ hạ, bất quá cũng không có vì vậy bất mãn, tương phản hắn cảm thấy Sở Thiên Thiên nói đến là hẳn là. Thẩm Tiểu Vi thì tại hồi thân lúc sau, hướng Sở Thiên Thiên hỏi nói, lãi suất cần thiết thu sao? Chúng ta không nghĩ thu không được sao? Sở Thiên Thiên phiền muộn nhìn chằm chằm Thẩm Tiểu Vi, này đương nhiên là có thể, hơn nữa lãi suất nhất nói cũng là nàng tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong biên tạo ra tới, nghĩ muốn mượn này ăn chút tiền hoa hồng đâu. Theo lãi suất bên trong ăn đến tiền hoa hồng rất ít không quan trọng, quan trọng là thỏa mãn nàng bản tính. Làm vì một chỉ sòng bạc xuất phẩm quái vật, Sở Thiên Thiên bề ngoài lại thế nào giống như người, bản thân còn là quy tắc sản phẩm. Nàng bản nguyên quyết định nàng bản tính, tham lam liền là này một. Đáng tiếc Thẩm Tiểu Vi không phát hiện nàng đào hố, nhưng như cũng không nhảy xuống. Sở Thiên Thiên còn không từ bỏ, dẫn dụ Thẩm Tiểu Vi, ngươi mượn công hơn điểm, đương nhiên từ ngươi quyết định muốn hay không muốn thu. Nhưng là ngươi thật không thu sao? Này dạng không ràng buộc cho mượn đối ngươi một điểm chỗ tốt đều không có đi. Hồ Đông nói, Thiên Thiên tỷ nói không sai, ta hẳn là. Không cần, chúng ta đã là đồng môn, lại là một cái tiểu đội, vốn dĩ nên lẫn nhau trợ giúp. Thẩm Tiểu Vi không do dự, nói đến rất bình tĩnh lại nghiêm túc, lần này là Hồ Đồng bị thương, chúng ta kết phường giúp hắn đem thương thế chữa trị xong, lần sau đổi thành ta hoặc là Tiểu Nhạn, Ngụy Nham gặp được này loại tình huống, còn là sẽ làm như vậy. Hồ Đồng không nói lời nào, mặt khác hai người cũng một mặt tán đồng biểu tình. Sở Thiên Thiên xem này cái lại xem kia cái, được thôi. Làm nàng tiếp tục hướng dẫn là không dám, gạt người càng không được. Nàng một nhóm bản tính, lại hỏi Thẩm Tiểu Vi, ba người bình quân bổ đủ hắn đổi trọng sinh đan không đủ công hơn điểm là đi. Ân, phiền phức Thiên Thiên tỷ. Thẩm Tiểu Vi nói. Sở Thiên Thiên án quy tắc đem chiến công của bọn hắn điểm cấu trừ, quay người đánh mở sau lưng ngăn kéo tủ, lấy ra cái tiểu đan hạp, "Ấy." Thẩm Tiểu Vi tiếp nhận đan hạp chuyển tay đưa cho Hồ Đồng. Hồ Đồng khó không kích động. Trung quanh mặt khác người, "Nhanh, ăn xem hiệu quả." Hồ Đồng nghĩ cứ dựa theo bọn họ nói hiện trường mở hộp, bên trong quả nhiên nằm một viên hắc hồng đan dược. Đan dược vào miệng tức hóa, dược lực chảy xuôi toàn thân. Hồ Đồng sắc mặt lúc này hồng, tay cụt miệng vết thương ngứa đến lợi hại, hắn gắt gao cắn môi phòng ngừa xấu mặt. "Mau nhìn, tay áo tại động." Mắt sát chú ý đến Hồ Đồng chống rống tay áo có động tĩnh. Sở hữu người chăm chú nhìn hạ, tay áo mắt thường tốc độ rõ rệt tại bị cái gì chống lên tới. Đường ống tay áo xuất hiện năm ngón tay bạch cốt, sau đó huyết nhục tại xương cốt bên trên trọng sinh, này hình ảnh đem hiện trường thiếu niên nhóm đều kinh ngạc đến ngây người. Này là bọn họ lần thứ nhất như vậy thấy rõ ràng cốt nhục sinh trưởng quá trình, phản phất sinh mệnh kỳ tích. A. Hồ Đồng cuối cùng là nhịn không được hàn giọng kêu đi ra. Chờ đến hắn cánh tay triệt để dài hảo, thiếu niên mặt bên trên sau lưng đều thấm mãn mồ hôi. Như thế nào dạng? Thẩm Tiểu Vi hỏi hắn. So tay cụt thời điểm còn đau nhức. Hồ Đồng thở dốc. Thẩm Tiểu Vi, ai hỏi ngươi này cái, ta hỏi là mới dài ra tới tay như thế nào dạng? Hồ Đồng lộ ra tươi cười, quét qua này mấy ngày đêm mê, rất tốt. Hắn làm cho mọi người mặt dùng một lần nữa dài ra tới tay cầm cái quyển. Rất tốt. Này cũng quá tuyệt đi. Về sau không cần lo lắng bị thương. Đáng tiếc chúng ta công hơn điểm không đủ, công hơn kho bên trong còn có thật nhiều thần ban thưởng hảo đồ vật, có chút ta chỉ có thể nhìn thấy tên, liền hiệu dụng đều không quyền xem. Một ngày nào đó có thể đổi đến, ta nghĩ tích lũy công hơn đổi khai phủ. Chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi, ta cũng nghĩ khai phủ. Kia một bên núi bên dưới thành cũng có bán chạy phủ pháp thuật, nhưng là bán linh tinh nhiều không nói còn chưa hẳn an toàn, liền tính an toàn ta cũng không mua. Bên ngoài khẳng định không có công văn khó hảo, ta khế quỷ so ta là còn tích cực, đối khai phủ thực khát vọng. À, ta còn tưởng rằng chỉ có ta ra này cái không yêu động mới như vậy, nguyên lai đại gia khế quỷ đều đối âm phủ thực khát vọng sao? Nay một hỏi phát hiện lại còn thật là này dạng, tại trang sở hữu dạ du sử khế quỷ nhóm đều khát nhìn bọn họ có thể mở phủ. Phát hiện này điểm đầu phê dạ du sử nhóm liền tin tưởng mấy điểm. Công văn kho khai phủ pháp thuật khẳng định cùng bên ngoài không giống nhau. Bọn họ âm phủ đối nhà mình khế quỷ chỗ tốt khẳng định không thiếu. Khế quỷ cùng bọn họ là có vinh cùng vinh quan hệ, đối khế quỷ có chỗ tốt không phải tương đương với đối bọn họ có chỗ tốt sao? Đã như thế, thiếu niên nhóm đối kiếm công hơn điểm càng nhiệt tình bắn ra bốn phía. Bạn chương xong. Chương 243, ngày lễ. Trời còn chưa sáng, núi bên dưới thành bên ngoài an toàn phòng biệt trang. Hai tốp dạ du sử nhóm quân dự bị nhóm thừa kế đầu phê dạ du sử ngụy trang trang bị, thay đổi đồ ách thư viện đệ tử phục, bắt đầu bọn họ tân thủ lịch luyện. Về phần đầu phê dạ du sử nhóm thì phân hảo tiểu đội, ngay ngắn trật tự rời đi. Biệt trang bên trong bọn nô buộc xem thấy viện tử bên trong nhiều ra tới người cũng không kỳ quái, bọn họ được an bài đi vào lúc cũng đã được cho biết nhà chủ tại đồ ách thư viện có quan hệ, thường thường liền sẽ có thư viện đệ tử tới đây đi lại. Làm vì ra phó đệ nhất chức nghiệp tố dưỡng liền là thiếu điểm hiếu kỳ tâm. Khác một bên Mật Bát Nguyệt cũng về tới Đồ Ách thư viện bắt đầu nàng mới một vòng quét phân hàng ngày. Một cái tháng sau, Mật Bát Nguyệt tu vi tiến vào một sao trung giai. Khoảng cách nàng đột phá chính thức linh sư đến hiện tại bất quá 3 tháng ngắn ngủi. Tại Nguyệt bảng công bố lúc, Cửu Thanh một câu, chúc mừng sư muội tu vi lại gần một bước. Ngoại môn đệ tử mới biết được Mật Bát Nguyệt đột phá, tăng hoa quảng trường ồn ào thanh thay nhau nổi lên. Từng đôi xem Mật Bát Nguyệt ánh mắt lại lần nữa tràn ngập chấn kinh cùng phức tạp. Thật vất vả mới thói quen Mật Bát Nguyệt viễn siêu bên cạnh người học tập tiết tấu, kết quả nhân gia lại một lần nữa đánh vỡ bọn họ nhận biết. Thượng hóa, học tập, chép sách, lý thuốc, làm việc học, ra ngoài nhiệm vụ, thỉnh thoảng còn hạ quỷ phệ cốc một đợi một chút buổi trưa, nàng rốt cuộc từ đâu ra thời gian tu luyện, giải quyết linh độc quỷ phệ. Có lẽ mật sư tỷ đi tới liền là tại ngộ đạo, đọc sách liền là tại giải quyết linh độc, nàng ngủ cũng có thể tự động tu luyện. Nói này lời nói đệ tử cũng không biết chính mình khoa trương cảm khái, kỳ thật nhất tiếp cận chân tướng. Kết thúc nguyệt bảng kết toán Mật Bát Nguyệt này hồi không cấp đi xem quy tháp, nghĩ đến linh vĩ cùng cậu chi sư huynh khả năng sẽ cho nàng, liền cùng hai người phát truyền âm phủ, lại đi núi bên dưới thành. Ngân Hoàn phủ. Mật Bát Nguyệt đem gần nhất luyện đan bán cho Giác Minh. Giác Minh dùng khách quý thu về giá bắt lại. Sau đó Mật Bát Nguyệt lại quang lâm hắn kho giác, đem bên trong một sao quỷ khí đều cấp bao viên. Giác Minh thở dài, tiểu hữu còn tại nghiên cứu quỷ khí. Ừm. Mật Bát Nguyệt cười ứng. Giác Minh lắc đầu, không hỏi thêm nữa, mà là nói, nếu như tiểu hữu có cần, ta này một bên còn có thể vì tiểu hữu điều phối một sao quỷ khí. Tạm thời đủ. Mật Bát Nguyệt nói. Bao viên này một nhóm một sao quỷ thiết bị liệu, đầy đủ nàng dùng một trận, hơn nữa về sau cũng chưa chắc còn phải tốn linh tinh đi mua, theo dạ du sử nhóm trưởng thành, tự cấp tự túc nhật tử ngay trong tầm tay. Rời đi Ngân Hoàn phủ sau, Mật Bát Nguyệt liền trở về Bắc Nguyên thành. Nàng sở dĩ không có cấp đi xem quy tháp, liền là bởi vì lần trước Thẩm Lật nói phá hàn tiết tới gần. Phá hàn tiết cũng đại biểu lần thứ nhất dạ du tiết, về sau này cái ngày lễ muốn kéo dài lưu truyền xuống, mà ngày lễ đối nhân dân ảnh hưởng lực đủ để cho Mật Bát Nguyệt coi trọng. Một hồi tư dạ phủ, Mật Bát Nguyệt liền cảm giác đến Bắc Nguyên thành khí hậu lại lần nữa hạ nhiệt độ, mái hiên cây cối bên trên tuyết trắng thuyết minh này đó ngày còn hạ tuyết. Nàng gọi điện linh quản gia, cùng đối phương bàn giao một ít sự tình. Mấy ngày sau, lén qua Linh Châu dạ du sử nhóm trước sau trở về. Trước trở về là hai tốp dạ du sử, bọn họ mới vừa hoàn thành tân thủ huấn luyện, còn không có tiến vào thực tập huấn luyện, đầu phê dạ du nhóm thì là phân đội trở về. Lệnh người cao hứng là nhân số thượng không có bất luận cái gì biến hóa, đại gia gặp mặt sau lẫn nhau chào hỏi. Lão dạ du nhóm hỏi mới dạ du Linh Châu thể nghiệm, cảm giác như thế nào dạng. Mới dạ du nhóm nhao nhao nói chính mình kinh nghiệm, nói liền nói đến lần này trở về mục đích. Dạ du tiết, không biết sẽ là loại nào quan cảnh. Liền là biết dạ du tiết gần, chúng ta nhất bắt đầu liền không chạy xa, nếu không phải chạy về tới liền khó khăn. Vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua này lần thịnh hội. Mấy người tại bọn họ trước mặt đi qua, đối bọn họ thực tôn kính lên tiếng chào hỏi. Dạ du sử bên trong Thẩm Tiểu Vi xem thấy người quen. Nhị nha, hôm nay như thế nào như vậy đã sớm đi. Trần Nhị nha cười nói, dược quản nói thả tiết giả. Thẩm Tiểu Vi lại chú ý đến nàng tay bên trong cầm đồ vật, trừ nàng bên ngoài, mặt khác dược đồng nhóm tay bên trong cũng đều có. Trần Nhị nha phát hiện nàng tầm mắt, không chờ nàng hỏi, liền chủ động nói, dược quản cấp chúng ta lễ vật, có thể dùng tới biên đèn lồng đâu. Thẩm Tiểu Vi con mắt nhất lượng, mặt khác người cũng là như thế. Tiểu Vi tỷ tỷ, còn có các vị ca ca tỷ tỷ, vậy chúng ta về trước đi. Trần Nhị nha nói. Thẩm Tiểu Vi gật đầu. Chờ Trần Nhị nha chờ người rời đi sau, một đám thiếu niên nhóm tâm tình di động. Những năm qua phá hàng tiết cùng bọn họ quan hệ không đại, cảm nhận được cũng không là mỹ hảo ngụ ý bọn họ này đó tư dạ phủ đệ tử, phần lớn đều là cô nhi, hoặc là bị ném vứt bỏ không ai muốn hải tử. Mà Bắc Nguyên thành phá hàng tiết lúc sau, khắp hảo liền là nhất dễ dàng sản sinh bọn họ này đó hải tử thời điểm. Có cha mẹ chết cóng tự nhiên thành cô nhi, có nhà bên trong túng quẫn nuôi không nổi ném ra bên ngoài, có là thành bên ngoài thôn bán vào tới. Tư dạ phủ những năm qua nhật tử cũng không dễ chịu, gian nan dưỡng bọn họ này đó đệ tử, chỉ có đại phủ trạch, kỳ thực liền than đều cung ứng không dậy nổi sở hữu người. Ít nhiều bọn họ lâu dài huấn luyện, thể cốt không sai, sở hữu người cùng một chỗ hoa tại duy nhất có than gian phòng, đại hài tử chiếu cố tiểu hài tử cũng coi như có thể vượt qua. Hiện tại thật tốt. Không biết là ai nói như vậy một câu lời nói, thu hoạch được sở hữu người tán đồng. Bọn họ đều nhanh quên ngày xưa gian khổ. Thần chủ phù hộ. Còn có thần nữ thần tử, tả đại nhân, ti trưởng bọn họ. Năm nay chúng ta tư dạ phủ cũng có thể tại bên ngoài đốt lò than đi. Đốt, cần thiết đốt, còn muốn đốt đèn lồng, ta cũng muốn làm đèn lồng treo ở ta gian phòng bên ngoài đi, phù hộ năm nay thuận thuận lợi lợi, tới năm càng ngày càng tốt. Một đám người thuyết phục liền động, đi hướng phòng thu chi dò hỏi mua vật tư. Đốt lô, than lửa. Phòng thu chi tiên sinh ngay vậy, nhìn này còn nhiệt tình mười phần thiếu niên nhóm liền cười, vừa vặn ta này có cái nhiệm vụ các ngươi muốn hay không muốn thử xem. Nhiệm vụ? Đám người nghi hoặc. Không sai. Phòng thu chi tiên sinh nói, các ngươi cước lực nhanh, cấp thành bên ngoài mấy cái thôn đưa vật tư, như là đụng phải buôn người hoặc độc thân hải tử liền mang về phủ bên trong. Đám người không nghĩ đến còn có này dạng nhiệm vụ. Phòng thu chi tiên sinh lại nói, làm hảo có thể ghi công văn. Này hồi Thẩm Tiểu Vi bọn họ càng ngồi không yên. Công văn còn có thể này dạng thu hoạch được sao? Không là diệt trừ làm ác quái gì mới có sao? Này cái ta liền không biết, ta thu được dạ tổng quản phân phó liền là như thế, các ngươi nếu là không nghĩ làm. Làm. Bản chương xong. Chương 244, cơm no hào ấm năm sung túc, 1. Dạ du sử nhóm như thế nào đều không nghĩ đến còn có thể tại tư dạ phủ bên trong cầm tới công văn nhiệm vụ, bọn họ đối công văn kho bên trong đồ vật có nhiều thèm nhỏ dãi, đối công văn điểm liền có nhiều khao khát. Húng chi này cái nhiệm vụ ý nghĩa cũng không phải bình thường, liền tính không có công văn điểm, mặt trên sai khiến bọn họ đi làm lời nói, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Càng làm này quần thiếu niên nhóm không nghĩ tới là, này cái nhiệm vụ lấy tiểu đội phương thức tiếp nhận, vận chuyển vật tư liền đi Sở Thiên Thiên nơi đó đi lĩnh, dẫn tới không là thành dương cổng kềnh vật phẩm, mà là nhẹ nhàng như ý túi. Đem như ý túi cầm đưa tới tay mấy người còn có chút không thể tin, này là cho chúng ta. Sở Thiên Thiên tà đi qua liếc mắt một cái, tạm thời cấp các ngươi dùng mà thôi, bất quá các ngươi nếu là nghĩ tư nuốt cũng không phải là không thể được. Ta không sẽ làm như vậy. Cha hỏi dạ du sử đánh cái giật mình, lập tức bại chính tư thái. Hắn vừa mới chỉ là nhất thời bị trấn trụ mà thôi, làm sao có thể làm nuốt riêng tư dạ phủ của công. Hắn nói, ta sẽ cố gắng lập công, bằng thực lực cầm tới. Tại công văn kho bên trong cũng có như ý túi, dạ du sử nhóm đều biết này đồ vật tác dụng, đương phía trước không có người nào có được. Hiện giờ thế nhưng có thể tại nhiệm vụ lúc thử một chút, thực sự là ngoài ý muốn chi đại hỉ. Hiện trường liền có tiểu đội trưởng nếm thử như ý túi tác dụng, chỉ thấy hắn tay bên trong xuất hiện một khối than lửa lại biến mất, lại xuất hiện hắn vật lại biến mất, xem đến chung quanh thiếu niên nhóm nhìn không chuyển mắt. Sở Thiên Thiên cười bọn họ không kiến thức, phất tay đem bọn họ đuổi đi ra, không công văn điểm liền đừng ở chỗ này chặn lấy chúng mắt. Thiếu niên nhóm lại khách khí có lễ phép từ giả nàng lúc sau mới đi. Chờ bọn họ đi lúc sau, sát vách phòng thu chi tiên sinh hướng Sở Thiên Thiên nói, Thiên Thiên cô nương, ngươi sao phải tổng hướng dẫn bọn họ? Mặc dù này phòng thu chi tiên sinh là cái bình thường người, Sở Thiên Thiên đối hắn ngược lại đối kia quần dạ du sử nhóm càng khách khí chút. Bởi vì tại quy tắc thượng này phòng thu chi tiên sinh cùng nàng là cùng chức vị, chờ cùng với ngang nhau địa vị. Nếu là này phòng thu chi tiên sinh khiếu nại nàng lời nói liền không tốt. Sở Thiên Thiên vô tội ngụy biện nói, tiên sinh ngươi cái này không hiểu, nô gia này là tại khảo nghiệm bọn họ, tại ta này bên trong không mắc mưu, ra cửa lịch luyện gặp được giống nhau cảnh ngộ mới có thể thông dong đường đối. Rốt cuộc ta này lạc hố cũng không ảnh hưởng toàn cuộc, tại bên ngoài lạc người khác hố liền có thể vạn kiếp bất phục. Phòng thu chi tiên sinh nghe nàng nói đến đạo lý rõ ràng, còn thực có đạo lý, lại tăng thêm đối Tư Dạ phụ tín nhiệm, liền bị Sở Thiên Thiên chín phần thật một phần giả lừa dối đi qua. Mà Dạ Du Sử nhóm thì tập thể xuất phát. Trời đông giá rét thời tiết, cùng Bắc Nguyên thành bách tính an vui bất động, thôn lạc chung quanh quá đến kỳ thực đau khổ. Năm nay khí hậu so với 2 năm trước càng lạnh đến nhiều, lại tăng thêm quá sớm tuyết rơi, biên thành tiểu địa phương dân chúng sinh tồn ở trong môi trường này, đã sớm có nhất định dự đoán khí hậu kinh nghiệm, suy đoán năm nay hàn lưu đột kích khả năng tính rất lớn. Cái này khiến biên thành thôn xóm dân chúng khổ không thể tả lại không thể làm gì. Vĩnh Mộng Hương cũng thuộc về Bắc Nguyên thành bên ngoài thôn xóm một trong, so với mặt khác thôn cũng không tốt hơn chỗ nào. Này mấy năm thôn bên trong nhà cái thu hoạch vẫn luôn không tốt, thôn dân nhóm cũng rõ ràng thân thể so những năm qua kém, thường xuyên sẽ có người sinh bệnh. Cái này khiến thôn bên trong trẻ tuổi tráng đinh đều muốn đi xa nhà đi kiếm chuyện làm, nữ nhi ra thì càng chờ mong gả ra ngoài, nhà bên trong cha mẹ tìm bà mối cũng là đối ngoại làm ai, chính là đánh có thể theo gả đến hảo nữ nhi cùng một chỗ rời xa, hoặc giả có nữ nhi tiếp tế tính toán. Đường hẹp quanh co bên trên, xe bò gửi vận chuyển hàng hóa, mặt trên ngồi mấy cái quần áo may vá hải tử, càng nhiều người đi bộ. Đi bộ người bên trong nam nữ già trẻ đều có, này là không thường có sự tình. Không nói trước lao nhân không tiện xa đồ, nữ tử tại truyền thống quan niệm hạ, càng không cho phép tùy tiện ra cửa, đặc biệt là đợi gả tuổi tác thiếu nữ nhóm. Bọn họ mục đích là Bắc Nguyên thành, đã đi mấy cái giờ, đường bên trên đường đất kết băng thật không tốt đi, so thường ngày càng chậm một chút. Nay thời điểm đi lại đội ngũ bên trong xuất hiện bạo động, làm đội ngũ không được không dừng lại, xem xét sau biết được là có người ngã sắp xuống, mà ngã sắp xuống nguyên nhân là hắn tay bên trong dắt hải tử khóc giống. "Cha, cha, ta về sau một ngày chỉ ăn một cái Momo, ngươi không muốn bán đứng ta, không muốn bán ta." Tóc khô héo nữ hải nhi ôm gầy lùn nam nhân chân, một bên khóc cầu. Nam nhân ánh mắt lấp lóe, đều nói không là bán ngươi, không là bán ngươi, ngươi không nghe ngươi Ngô thúc nói là đi thành bên trong quá hảo nhật tử a. Bởi vì cái gọi là nhà nghèo hải tử sớm biết lo liệu việc nhà, nữ hải tuổi tác không tính lớn, lại sớm đã hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, đem nam nhân chột dạ biểu tình xem thấy, nàng thần sắc càng tuyệt vọng. Mặc dù nàng nghe thôn bên trong người nói qua, bán được thành bên trong vận khí dễ tiến vào hào cường nhà bên trong làm nô tỳ, nhật tử đích xác so tại thôn bên trong quá đến hảo. Nhưng là này trên đời kia có như vậy nhiều vận khí hảo người, đại đa số bị bán đi hải tử đều không có kết cục tốt, những cái đó hào cường nhà bên trong nô tỳ cũng nhiều là gia sinh tử, so bên ngoài mua được trung thành, còn không cần lại phí lực điều giáo. Nữ hải thê thảm tiếng khóc dẫn phát một hệ liệt hiệu ứng, đội ngũ bên trong mặt khác hải tử nhóm cũng bị lây nhiễm, trong lúc nhất thời cất tiếng đau buồn nổi lên một phía. Này là như thế nào? Như thế nào? Tới người hỏi nói. Nữ hải cha xem thấy hắn, lập tức nói, Nô Bình ngươi đến rất đúng lúc, ta này khuê nữ cho là ta đi thành bên trong là muốn bán đi nàng, ngươi tới cùng đoàn người giải thích giải thích. Người tới chính là cái này đội ngũ dẫn đầu người Ngô Bình, hoặc giả nói tổ thành cái này đi Bắc Nguyên thành đội ngũ dẫn đầu liền là Vĩnh Mộng Hương Ngô gia. Phía trước Ngô gia bốn huynh đệ tham dự vào thần miếu kiến trúc bên trong kiếm đủ tiền, bốn huynh đệ hợp lực tại Bắc Nguyên thành thuê một gian phòng ốc, nhớ lại Hương đi đem nhà bên trong lão tiểu tiếp vào thành bên trong tới quá hảo nhật tử. Bọn họ về đến Hương bên trong đem tính toán nói cho nhà bên trong cha mẹ nghe, nhất bắt đầu gia nhân còn chưa tin, là Ngô lão tam lấy ra tỉnh hạ tới thuốc bột ngâm nước cấp phụ thân uống, này dược thủy đối Ngô lão cha này loại lâu dài tao bị bệnh đau nhức hành hạ, thân thể không tốt người tới nói có thể nói thấy hiệu quả cực nhanh, cảm nhận cũng vô cùng rõ ràng. Có Ngô lão cha này ví dụ, Ngô gia bốn huynh đệ lại nói đến đạo lý rõ ràng, đem đi Bắc Nguyên thành hiểu biết đều nói. Hoàng thượng đều đi. Kia ngày hào quang lại là thần quang. Khó trách thôn bên trong có người nói nghe được vó ngựa lao nhanh động tĩnh. Bên trong chính bọn họ đến bây giờ còn không trở về, thế nhưng là này cái nguyên nhân. Một phen miệng lưỡi lúc sau, Ngô lão cha làm chủ đáp ứng bốn huynh đệ tính toán, bất quá hắn khác có ý tưởng, liền là đem tin tức nói cho Hương bên trong mặt khác người, làm mặt khác nhật tử khổ sở Hương thân nhóm cùng một chỗ đi Bắc Nguyên thành cầu xin cơ. Ngô lão cha nghĩ, như Bắc Nguyên thành thật như tứ tử nói như vậy hảo, như vậy năm nay Hương thân nhóm liền có cứu. Ngô gia bốn huynh đệ không có cự tuyệt lão cha yêu cầu, bọn họ đối đồng Hương đồng dạng có cảm tình. Lúc sau lại là một trận khuyên bảo, hoa mấy ngày mới khiến cho Hương bên trong bộ phận người đáp ứng cùng một chỗ đi. Này đó đồng hành người phần lớn đều là nhật tử khổ sở, không biện pháp liền bán tín bán nghi cùng đi đánh cược một lần, còn lại có đi thành bên trong tìm người, tìm liền là một đi không trở lại bên trong chính những cái đó, còn có thì là thuận thế đi thành bên trong xem tình huống. Như này mang nữ nhi phụ thân liền là không vượt qua nổi người, hắn trong lòng tính toán, tình huống thật như Ngô gia người nói như vậy, tại thành bên trong nữ hài nhi cũng có thể kiếm sống cầm tiền công còn không thấp, hắn liền cùng nữ nhi cùng một chỗ tại thành bên trong kiếm chuyện làm. Nếu như là giả, hắn liền đem nữ nhi bán đi. Dù sao hắn nguyên bản liền tính toán đem nữ nhi bán, nhà bên trong tổn lương thực sự không đủ thêm một cái miệng. Này lúc, Ngô gia bốn huynh đệ bên trong lão đại Ngô Bình liền tới giải quyết vấn đề. Hắn trước trấn an nữ hải không là muốn bán nàng, nhưng là nữ hải căn bản không nghe hắn, con mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng phụ thân. Bạn chương xong. Chương 245, cơm no áo ấm năm sung túc, 2. Nữ hải cha nói láo, nghe không hiểu người lời nói có phải hay không? Hắn nhấc tay làm bộ muốn đánh. Ngô Bình ngăn lại hắn, ôm bụng nói, hảo hảo nói chuyện, đánh cái gì hải tử? Ngô Bình khí lực vốn dĩ liền đại, tại thần miếu làm công sau, khí lực càng lớn. Nữ hải cha bị hắn nhất trảo, thế nhưng như thế nào dễ ruột đều không thể động đậy. Ta ra hải tử ta còn không thể chạm vào, lão tử đều bởi vì nàng ngã một phát, bồi thường tiền loạn ý nhi. Nữ hải cha mất mặt, đem khí rơi tại nữ hải trên người. Nữ hải nước mắt đầm địa, còn là bãi hắn ống quần, cầu hắn không muốn bán chính mình. Tay bị trảo động không được, chân còn có thể động. Nữ hải cha một chân liền đem nữ hải đá ra đi. Này một chân có giận chó đánh mèo ý tứ, dùng khí lực không nhỏ, lại tăng thêm nữ hải bản thân gầy yếu, lại là bị đá ra cách xa hơn 1 mét, lăn một vòng đổ tại mặt đất bên trên không động tĩnh. Ngươi. Nô Bình vạn vạn không nghĩ đến này hán tử đối thân sinh cốt nhục có thể như vậy hung ác. Tại Bắc Nguyên thành đợi như vậy một đoạn thời gian, thấy nhiều bách tính hòa thuận, hai đồng nhóm vui cười đùa giỡn bộ dáng, lại là gọi hắn quên thôn bên trong rất nhiều gia đình đối nhi nữ động một chút là đánh chửi tình huống. Này cái biến cố làm đội ngũ bên trong bạo động càng lớn, mặt khác đi theo hải tử nhóm có khóc có trầm mặc, giống nhau là bọn họ non nớt mặt bên trên đau khổ tuyệt vọng. Nương, Ngô Châu sợ hai năm chặt nàng nương thân ống tay áo. Nàng là Ngô Bình đại nữ nhi. Này hồi Ngô gia là cả nhà đều đi, Ngô Châu liền tính biết tự ra tình huống còn hảo, không có cùng đến muốn bán nhi tình trạng. Nhưng là xem đến tuổi tác tương tự nữ hài nhi tại chính mình trước mặt gặp như vậy, nàng còn là không khỏi sản sinh sợ hãi. Nô đại tẩu vốn dĩ không nghĩ quản nhàn sự, nữ nhi phản ứng dẫn phát nàng chắc gần chi tâm, huống chi cái này đội ngũ còn là trượng phu dẫn đầu. Nàng đem nữ nhi giao cho bà, chủ động đi xem xét ngã xuống đất nữ hài tình huống. Bởi vì nhà bên trong công công thân thể không tốt, nàng là Ngô gia con dâu trưởng, ngày thường bên trong nhà bên trong tráng đinh không tại, nhà bên trong rất nhiều sự tình đều là nàng xử lý. Mà Mật Bát Nguyệt tới Ngô gia cấp Ngô lão cha xuất trần lúc, nàng liền tại bên cạnh sau người, cũng nghe Mật Bát Nguyệt nói một chút ý lý. Cũng là này dạng, Nô đại tẩu kiểm tra nữ hài tình huống mới không luống cuống tay chân, giúp nữ hài thành công thuận một hơi, mỹ mắt run rẩy chợt mở. Như thế nào dạng? Nô Bình hỏi tức phụ. Nô đại tẩu nói, sợ là tạm thời đi không được đường. Ta tới có nàng đi. Nô Bình không do dự. Nô đại tẩu hướng trượng phu xem mắt, nàng cảm giác đến này lần theo Bắc Nguyên thành trở về sau trượng phu biến hóa, không chỉ có càng tự tin càng có chủ kiến, càng quan trọng là so trước kia càng tôn trọng thế nữ. Đây cũng là nàng tin tưởng trượng phu lời nói nguyên nhân một trong, đối ly biệt quê hương đi Bắc Nguyên thành sinh hoạt càng có chờ mong. Nô Bình nhẹ chân nhẹ tay đem nữ hài lương thượng, mặt khác hài tử nhóm cũng bị mặt khác ba huynh đệ lần lượt trấn an. Chỉ là này đoạn đường vẫn như cũ không đi Thái Bình, Nô Bình lưng bên trên hài tử đột nhiên phun máu. Nô Bình không thể không dừng lại, lại đối này tình huống vô kế khả thi. Hắn còn lại thuốc bột đều cấp cha mẹ dùng, không có dư thừa tới cứu người. Này hỗn loạn tình huống, nữ hài cha còn muốn lại thêm một mùi lửa, chỉ vào Ngô Bình mắng, ta ra khuê nữ vốn dĩ hảo hảo, đến ngươi lưng bên trên liền hư, ngươi hại ta nữ nhi mệnh, ngươi bồi ta nữ nhi. Ngô Bình không quen cùng người tranh luận, bị nữ hài cha liên thanh mắng hảo mấy câu, Ngô lão cha ra mặt tới nói đạo lý, nhưng nữ hài cha không nghe, hung hăng càn quấy nhận định liền Ngô Bình hại hắn nữ hài mệnh, hiện tại nữ hài không, muốn Ngô Bình bồi thường tiền. Tổng kết lại, nữ hài cha căn bản không là đau lòng nữ hài sinh tử, liền là muốn dùng nữ hài đổi tiền. Chung quanh hương dân nhóm đều thấy rõ ràng, có người mắng nữ hài cha, cũng có người nói, ai, nói thế nào đều là một cái mạng, hạt đậu nàng cha không còn biện pháp nào, người vạn nhất liền này dạng muốn không nhưng làm sao bây giờ, Nô lão cha liền xem như cái việc thiện, muốn không phải mua hạt đậu, nói không chừng có thể chống đến thành bên trong thỉnh cái đại phu. Ngươi là đứng nói chuyện không đau eo. Thỉnh đại phu tiền bạc sợ là so mua người tiền còn nhiều, lão Nô gia đời thứ ba còn không có cái mang đem, mua trở về làm gì? Chính nào túi bụi, một trận hàn ý đánh tới, bầu trời là tuyết. Nay cũng không tốt, đạp tuyết lên đường đối lại sau đường xá càng phiền phức. Nô lão cha thở dài, phẫn nộ lại hối hận, nếu như không là hắn muốn dẫn hương thân một bà, cũng sẽ không cho hải tử chọc này đó bực mình sự tình. Tình thế xoắn xuýt lúc, bọn họ phía trước xuất hiện vài đạo thân ảnh. Các ngươi là nơi nào người? Tại làm cái gì? Thiếu nữ trong trẻo tiếng nói đem trời đông giá rét mồng 8 tháng chạm, hàng khí đều tựa như tăng 3 phần sinh khí. Đám người nhao nhao nhìn lại, xem thấy mấy tên áo đen hồng tuệ thiếu niên đứng tại phiêu tuyết bên trong, bọn họ cái quần áo đơn bạc, hồn nhiên không giống là qua mùa đông nên có bộ dáng. Như vậy một tiểu hội nhi, tóc bên trên lạc chút đông tuyết, sắc mặt nhưng như cũng hồng nhuận khỏe mạnh. Rõ ràng đều là thiếu niên tuổi tác, lại có loại không hiểu chấn nhiếp người khác khí chàng. Nguyên bản ở Mỹ hương dân nhóm đều yên lặng, liền nhiều xem bọn họ vài lần đều không dám. Là Dạ Du Sử. Nô lão nhị tại thiên phía trước vị trí, vừa thấy Thẩm Tiểu Vi bọn họ trang điểm liền nhận ra, vội vàng nói, chúng ta là theo Vĩnh Mộng Hương ra tới, chính muốn đi Bắc Nguyên Thành. Hồ Đông nhìn chằm chằm Nô lão nhị, đông nhiên nói, ta hảo giống như tại thần miếu gặp qua ngươi. Nô lão nhị kích động nói, ta tại thần miếu làm qua công. Hồ Đông lộ ra tươi cười, tới tự Vĩnh Mộng Hương làm rút, ngươi liền là cùng điện hạ có cũ đồng hương người. Này lúc Nô lão tam đi qua tới, cầu các vị đại nhân mau cứu người. Như thế nào hồi sự? Thẩm Tiểu Vi nghe nói muốn cứu người, nhanh lên hướng bên trong đi. Tốc độ bọn họ cực nhanh, hương dân nhóm tránh ra đường, liền đến nữ hài trước mặt. Nữ hài nằm tại Ngô đại tẩu ta ngực bên trong, cằm bên trên đều là phun ra máu, đã sắp chết. Thẩm Tiểu Vi vừa thấy, cấp tốc lấy ra một viên đan dược nhét vào nữ hài miệng bên trong. Bốn phía người liền xem nữ hài sắc mặt mắt thường tốc độ rõ rệt biến hảo, không bao lâu liền con mắt đều trợn mở. Này một màn kinh ngạc đến ngây người sở hữu người, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Kia là cái gì tiên đan diệu dược, thế nhưng có thể đem phải chết người trực tiếp cứu sống. Hết lần này tới lần khác Thẩm Tiểu Vi bọn họ mấy người thần sắc như thường, tựa hồ hoàn toàn không để ý này đan dược. Trên thực tế đã chính thức tu luyện sau Thẩm Tiểu Vi mấy người, đối này loại dùng cho bình thường người đan dược đích sắc không như vậy để ý hảo. Thẩm Tiểu Vi còn cẩn thận cầm ra khăn, giúp nữ hài lau chùi sạch sẽ mặt nhỏ. Nữ hài một đôi mắt ngốc ngốc nhìn nàng. Thẩm Tiểu Vi đối nữ hài mỉm cười, sau đó không quên chính sự đánh giá chung quanh, này hơi đánh giá nàng liền rõ ràng cái gì, ánh mắt trọng điểm tại những cái đó quần áo cũ nát hài tử thượng dừng lại. Các ngươi đi Bắc Nguyên thành làm cái gì? Trả lời Thẩm Tiểu Vi lời nói là Ngô lão tam. Hắn trực tiếp đem tiền căn hậu quả nói một lần, này bên trong bao quát nữ hài bị thương, cùng nữ hài cha sở vì. Thẩm Tiểu Vi hướng nữ hài cha nhìn lại liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái mang hai tháng tại Linh Châu lịch luyện sau sát phạt quả quyết. Nữ hài cha định tại chỗ, kém chút tắt thở đi. Thẩm Tiểu Vi không có hiện trạng làm cái gì, nàng nói, Thẩm Nhạn, Ngụy Nham, các ngươi hai cái hộ tống bọn họ đi Bắc Nguyên thành. Nô ca, ta phụ mệnh muốn đi Vĩnh Mộng Hương phối đưa vật tư, chính thật là phiền phức ngươi cấp chúng ta làm cái dẫn đường. Không dám. Bị một thanh nô ca hoảng sợ đến, nô lão tam tỉnh táo ứng hạ. Mặt khác người nghe được vật tư cái này từ, nhao nhao nhìn qua tới. Nô lão tứ nhịn không được hỏi ra, này vật tư là? Thẩm Tiểu Vi nói, phá hàn dạ du tiết tại tức, Tư Dạ phủ cùng phủ nhà thương lượng cấp đối xung quanh thôn xóm lễ vật, mong ước các vị phá hàn dạ du nên gió xuân, cơm no áo ấm năm sung túc. Cơm no, áo ấm, một năm thu hoạch sung túc. Cái này thực sự là hương dân nhóm nhất khát vọng chân thật nhất nguyện vọng. Mặc dù cũng không tin tưởng này lễ vật vật tư có thể có bao nhiêu, nhưng là chỉ là này phần ngày xưa chưa bao giờ có an ủi, cùng với này phần giản dị tự nhiên mong ước, đã để không ít người đỏ cả với mắt. Hai hợp một chương, bản chương xong. Chương 246, thần ân hạo đãng. Kế tiếp đội ngũ phân vì hai nhóm người, một nhóm cùng Thẩm Nhạn hai người đi, một nhóm thì trở về Vĩnh Mộng Hương. Vốn dĩ Thẩm Tiểu Vi chỉ cần Ngô lão tam một cái người làm cái dẫn đường là được, nhưng nghe nói có vật tư, nghĩ xem tình huống hương dân không thiếu, liền lại tự chủ lưu lại mấy cái, tỏ vẻ nghĩ muốn cùng một chỗ trở về hương bên trong hỗ trợ. Thẩm Tiểu Vi không quan trọng bọn họ là cái gì tâm lý, vẫn như cũ ứng hạ. Nàng theo như ý túi bên trong lấy ra một túi lương khô cấp Thẩm Nhạn, trước cấp những cái đó hải tử ăn chút, này đồ vật tính chính chúng ta ra. Thẩm Nhạn gật đầu. Này phiên tử không sinh có hình ảnh lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người đám người. Nhỏ gầy thể nhược hài tử thu được Thẩm Nhạn lương khô lúc đều không dám nhận, mở to hai mắt nhìn phảng phất tại xem thần tiên chi vật. Thẩm Nhạn nói, ngoan, cấp các ngươi, đợi chút còn muốn lên đường. Hai tử nhóm cảm nhận được nàng thiện ý, nơm nớp lo sợ thiết hạ. Đại nhân nhóm ngừng thở, đều không dám ngôn ngữ. Chia xong đồ ăn sau, Thẩm Nhạn đối Ngụy Nham nói, A Nham, xem ngươi. Ngụy Nham gật đầu, đi đến đội ngũ phía trước nhất, quỷ khí cuồn cuộn. Vĩnh Mộng Hương không có khai linh biết điều bình thường mọi người nhìn không thấy, tại quỷ có thể tác dụng hạ, lớn dần phong tuyết từ Ngụy Nham phân lưu đến hai bên. Hắn thật giống như một cái đầu xe, ngăn cản sở hữu hương gió, làm đằng sau người cũng sẽ không tiếp tục tao chịu đối diện phong tuyết xâm nhập. Mặc dù vào đông thời tiết vẫn như cũ lạnh, nhưng là không có hàn phong xâm nhập làn da lỗ chân lông bên trong thấu xương, làm chịu được một đường hương dân nhóm chợt cảm thấy thoải mái dễ chịu gấp trăm lần. Không, không lạnh. Không là không lạnh, chỉ là không như vậy lạnh. Này, này. Đại nhân tiểu hài nhóm bị một mà lại liền ba đột phá nhận biết hiện tượng chấn kinh. Vậy chúng ta đi trước. Thẩm Nhạn đối Thẩm Tiểu Vi nói. Thẩm Tiểu Vi, hảo, ta này một bên cũng xuất phát. Bởi vì trở về Vĩnh Mộng Hương người ít, bọn họ không tính toán lãng phí thời gian, Thẩm Tiểu Vi lấy ra một cái hồng rỗng, làm Ngô lão tam mấy cái muốn trở về trưởng thành người ghi tạc bên trong, sau đó hồ đồng đi qua, nắm lên cái dương trôi nắm dùng sức nâng lên. Còn chưa đi Vĩnh Mộng Hương dân chúng, mặc kệ bọn hắn tam quan như thế nào nổ tung, hồ đồng nhấc cái dương cùng Thẩm Tiểu Vi cùng một chỗ chạy vội rời đi. Bọn họ tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền biến mất tại tầm mắt bên trong. Thẩm Nhạn này một bên người nhiều thì không biện pháp này dạng làm, bất quá có Ngụy Nham chắn gió, đường xá đi được còn tính bình an. Đồ bên trong phía trước kia cái bị cứu trở về tới nữ hải từ Ngô đại tổ mang đi tại Ngô gia người bên cạnh, Ngô Châu cũng về tới nàng nương này bên trong, lôi kéo Ngô đại tẩu tay áo, trong mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Thẩm Nhạn. Ngô đại tẩu sờ hạ nàng đỉnh đầu, Ngô Châu mới linh hồn quy vị bản hồi thần. Nương, các nàng cũng là nữ hải nhi. Ngô Châu trầm thấp đối Ngô đại tẩu nói. Ngô đại tẩu, ừm. Ngô Châu nói, các nàng cùng hương bên trong Thúy tỷ tỷ không sai biệt lắm đại, nhưng là cùng Thúy tỷ tỷ hoàn toàn không giống. Ngô đại tẩu, ân. Nàng mơ hồ biết nữ nhi muốn nói cái gì, cúi đầu xem nữ nhi lấp lóe con mắt. Ngô Châu nói, các nàng thật là lợi hại. Ngô đại tẩu, bởi vì các nàng là dạ du sử. Ngô Châu, liền là phụ thân nói thần sứ sao? Ta biết, cha nói ta đều nhớ kỹ. Cha nói thành bên trong còn có dạ du ban, thành bên trong nam hải nữ hải đều có thể đi học, người có thiên phú liền có thể làm tư dạ phủ đệ tử, còn có thể làm thần sứ. Ngô đại tẩu im lặng không nói, nữ nhi ý tứ đã sáng tỏ. Bên cạnh đại nạn không chết nữ hải cũng nhìn qua tới. Ngô Châu cuối cùng nói ra nội tâm xúc động, nương, ta muốn đi thượng dạ du ban, ta muốn làm thần sứ. Ngô đại tẩu, thần sứ chỗ nào là nói làm liền có thể làm. Ngô Châu, ta sẽ cố gắng. Ngô đại tẩu xem nữ nhi. Ngô lão đại hình dáng cao lớn thu kịch, nàng dáng rất bình thường, sinh ra tới nữ nhi lại sinh đến giống phụ thân, bộ dáng không thể nói khó coi cũng tuyệt đối không thể xưng là hảo xem, lại tăng thêm sinh ở hưng dã, mùa đông bị đông, làn da thô ráp ở khô hanh mùa đông càng thêm rõ ràng. Này dạng Ngô Châu mấy năm sau muốn tìm gả cái người trong sạch cũng không dễ dàng, Ngô đại tẩu sớm sớm liền vì này thao tâm, vẫn luôn tại vì nàng tấu đồ cưới. Hiện giờ xem tới nữ nhi cũng biết chính mình tình huống, ngày xưa bên trong không rên một tiếng hỗ trợ làm gia vụ, theo chưa chủ động yêu cầu quá cái gì. Hiện tại đột nhiên mở miệng nói như vậy nói nhiều, kia đôi khóc tựa như Ngô lão đại con mắt bên trong lấp lóe hào quang, cũng là ngày xưa không có. Ta sẽ đi cùng ngươi cha nói. Ngô đại tẩu đáp. Ngô Châu kinh hỉ trừng mắt to. Ngô đại tẩu thấy này lộ ra tươi cười, lại nói câu làm nữ nhi càng cao hứng lời nói, ngươi cha khẳng định sẽ đáp ứng. Ngô Châu, thật sao? Ngô đại tẩu nói, ân, ngươi quên, ngươi cha nhắc lên tư dạ phủ, dạ du ban lúc bộ dáng, hắn tiếp chúng ta đi thành bên trong cư trú, không phải thuận tiện ngươi đi à? Ngô Châu kinh hỉ và phần, thật có thể được đến chính mình nghĩ muốn lại có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, nhưng là dạ du ban không thu ta làm sao bây giờ, ta không là Bắc Nguyên thành bản địa người, bọn họ có thể hay không không thu. Vừa mới không còn nói sẽ cố gắng. Ngô đại tẩu nói. Ngô Châu bị như vậy một kích, lập tức nói, đúng, ta sẽ cố gắng đi vào. Ngô đại tẩu trong lòng lại có lực lượng. Nàng mặc dù không đọc qua sách, nhưng là có chút người trời sinh liền tại một số lĩnh vực có chút tài năng. Nàng lâu dài nhà bên trong tráng đinh không tại, đều là nàng này cái trưởng tẩu tại quản gia, các phương diện cũng coi như huấn luyện ra. Bằng trượng phu giảng thuật Bắc Nguyên thành sự tích, tăng thêm vừa mới dạ du sử nhóm đối trượng phu thái độ, Ngô đại tẩu liền cảm thấy hài tử nhất định có thể vào dạ du ban. Tới tự Vĩnh Mộng Hương làm rút, ngươi liền là cùng điện hạ có cũ đồng hương người. Này cái điện hạ chính là mật tiểu nương đi. Tư dạ phủ là thần sứ nhóm địa phương, bọn họ Ngô gia hán tử tham dự xây dựng thần miếu, lại cùng thần nữ thần tử có cũ, hai bên quan hệ không tính thân cận lại là Vĩnh Mộng Hương bên trong khó được cùng mật bát nguyệt hữu hảo. Nói chuyện bên trong mẫu nữ hai không chú ý đến bên cạnh nữ hài nhi đồng dạng trở nên kiên định ánh mắt. Vĩnh Mộng Hương. Thẩm Tiểu Vi bọn họ lấy không phải tầm thường bộ dáng về tới đây lập tức liền đưa tới hành động. Bởi vì bên trong chính cùng hương bên trong đa số đức cao vọng trọng lão nhân không tại, Thẩm Tiểu Vi bọn họ lại khí thế khiếp người, tại Ngô lão tam giải thích hạ, hương bên trong người đều đối Thẩm Tiểu Vi kế tiếp hành vi không có chút nào ngăn cản, kỳ thật bằng bọn họ bản lãnh muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được. Chỉnh cái hương bên trong có thể đi lại người cơ hồ đều tới, bọn họ quay chúng quanh tại trung quanh, nhìn Thẩm Tiểu Vi hai người động tác. Chỉ thấy Thẩm Tiểu Vi chống rống lấy vật bàn, một cái cự đại đỉnh đồng thau bị lấy ra tới đặt tại mặt đất bên trên, kế tiếp nàng tay bên trong đốt phù hóa thành một đám lửa ném vào đỉnh lô bên trong. Không bao lâu đỉnh bên trong hỏa diễm bốc lên, sóng nhiệt theo đại đỉnh hướng bên ngoài khuếch tán. Cách một khoảng cách hướng dân nhóm đều có thể cảm nhận được kia cổ nhiệt lượng. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi nhìn này một màn, nhưng mà này còn chưa kết thúc, Thẩm Tiểu Vi lại đem như ý túi bên trong vật tư một vừa lấy ra. Nàng đem đối Ngô lão tam nói qua lời nói lại nói một lần, mặt khác lại thêm chút chi tiết. Vật tư sẽ lấy từng nhà tình huống cấp cho, ngoài ra để cho hương dân nhóm đừng có nói láo lòng tham vật tư, nếu không sẽ gặp báo ứng. Thần Dạ Du tôn chỉ là trừng ác dương thiện, đối phó tà ác hạng người, bọn họ này đó làm Dạ Du sử cũng sẽ không khách khí. Sớm đã bị bọn họ thủ đoạn chấn đến hướng dân nhóm, liền tính này bên trong hương bá cũng sinh không ra một tia phản kháng ý tưởng. Theo bọn hắn nghĩ cái này là thần tiên thủ đoạn, thần ân hạo đãng, bọn họ này đó phàm nhân nào dám tại thần chăm chú nhìn bị ối ác. Đặc biệt là ngày xưa làm ác người càng kinh hồn táng đảm, run bần bật quỳ tại mặt đất bên trên, sám hối chính mình ngày xưa sở vì, liền sợ thật sẽ gặp phải trời phạt báo ứng. Đương Thẩm Tiểu Vi nói, thần chủ nhân tử, thần ân hạo đãng, các ngươi như thành tín tín ngưỡng cầu nguyện tất có sở hạch. Nay là nhiệm vụ một vòng, liền là làm nhiệm vụ Dạ Du sử nhóm thuận tiện truyền đạo. Bất quá liền tính không có này cái yêu cầu, Thẩm Tiểu Vi tại bên trong Dạ Du sử nhóm cũng sẽ làm như vậy, bọn họ đều là Dạ Du sử thành kính tín đồ, đã sớm đem thần Dạ Du tôn chỉ ghi khắc tại linh hồn, có thể thờ phụng Dạ Du sử là này đó hương dân nhóm may mắn cùng vinh diệu. Mà Thẩm Tiểu Vi cùng sở hữu chính tại vận chuyển vật tư truyền đạo Dạ Du sử nhóm cũng biết, theo bọn họ tay bên trong phát thả ra cự đỉnh không là bình thường đồ vật, đều là bị mật bát nguyệt chuyên môn cải tạo quá, cùng thần tượng một bộ phận tương tự quy tắc sản phẩm. Đem lại cự đỉnh nhất định phạm vi bên trong hương dân thực tình tín ngưỡng cầu nguyện, đặt đến mật bát nguyệt chế định quy tắc tín ngưỡng lượng, liền có thể phát động một số sự vật. Về phần là cái gì, chờ đến phát động thời điểm này đó hương dân nhóm liền sẽ rõ ràng. Cho nên này lần vật tư phát thả đã là làm việc thiện, cũng là lấy Bắc Nguyên thành vì trung tâm hướng chung quanh truyền đạo cải tạo một vòng. Cự đỉnh càng lớn tác dụng là cái biểu tượng vật, dùng cho thu thập khu vực tín ngưỡng. Bản chương xong. Chương 247, theo trưa này dạng ấm áp quá. Như Vĩnh Mộng Hương này, nơi cùng loại tình huống còn tại Bắc Nguyên thành xung quanh các nơi thôn xóm phát sinh. Một cái bị phong tuyết bao trùm núi bên trong, vài tên đi lại tập tễnh lão nhân chậm chạp hướng núi bên trên đi tới. Liếc nhìn lại, bọn họ đều mặc đến chỉnh chỉnh tề tề, đem gầy còm thân thể bao khỏa hoàn chỉnh, nhưng là tế xem liền sẽ phát hiện bọn họ trên người quần áo đều không là cái gì chất liệu tốt, may và dấu vết rất nhiều, đầu sợi cùng ma sát phai màu dấu vết đều thuyết minh này quần áo đã sớm năm này tháng nọ, chứ có thể che kín thân thể bên ngoài, giữ ấm kháng phong hiệu quả không tốt. Bọn họ thần sắc chết lặng mà bình tĩnh, phi thường rõ ràng chính mình mục tiêu tại chỗ nào. Bên trong có thể hư người đi trước không được, thì bị đồng bạn đỡ lấy tiếp tục tiến lên, cho dù là bọn họ tốc độ chậm chạp lại từ đầu đến cuối không có dừng lại. Sau lưng một loạt tiếng bước chân truyền đến, chỉ là đối với này đó đã đi một đoạn thời gian, cảm quan đều bị rét lạnh đóng băng lão nhân mà nói, cũng không có lập tức phát hiện. Thằng đến đằng sau người rốt cuộc đuổi theo bọn họ, la lớn, "Ông ngoại! Ông ngoại!" Lão nhân nhóm mở mịt quay đầu, kia người đã chạy tới bọn họ thân phía trước, nắm chặt một người trong đó thủ đoạn, đem lão nhân đông cứng tay nắm chặt tại chính mình trẻ tuổi tự nhiệt trong bàn tay. "Ông ngoại!" Bị trẻ tuổi người xưng ông ngoại gầy còm lão đầu tử run rẩy môi, "Tương tử, ngươi như thế nào, làm sao tới?" Tương tử nhiệt lệ cuồn cuộn, còn không rơi xuống liền bị hắn một tay mặt rơi, bực tức nói, "Ta muốn không tới liền sẽ không còn được gặp lại ông ngoại, ta nói dưỡng đến thời, không có trở ngại, ông ngoại ngươi như thế nào không nghe?" Ông ngoại không có nói chuyện, bị dày nếp may mí mắt đè xuống con mắt bên trong là nhận mệnh về Trần bình tĩnh. "Nuôi không nổi, không qua được." Bọn họ này đó sống đến này cái số tuổi lão nhân cũng có thể cảm giác được năm nay sẽ có hàn lưu đánh tới. Đến lúc đó băng phong nhật tử, nhà bên trong lương thực, giữ ấm tuổi lửa quần áo, khẳng định là không đủ. Bọn họ này đó cao tuổi thể cốt yêu cầu càng nhiều nhiệt lượng. Cùng này đem tài nguyên lãng phí bọn họ này đó lao cốt đầu trên người, không bằng lưu cho hải tử, cấp hải tử càng nhiều hy vọng sống sót. Này là thôn bên trong lão nhân tao ngộ hàn lưu nhất quán cách làm. Bọn họ này cái đỉnh núi có cái thiên nhiên hang động, vị trí ẩn nấp đặc thù sẽ không bị dã thú quang chú ý, bị thôn bên trong lão nhân nhóm xưng là an nghỉ huyệt. Hàng năm có cảm thấy không qua được lão nhân, liền sẽ chính mình trước vạng an nghỉ huyệt, liền tại huyệt bên trong an tĩnh an nghỉ. Nay lần tường tử ông ngoại cùng chung quanh mặt khác lão nhân, chính là kết bạn đi an nghỉ huyệt. Bọn họ không có mặc cái gì hảo quần áo, chỉ là có thể che kín thân thể liền đủ, đại gia cùng một chỗ đi được an tâm mà bình tĩnh. Bởi vì bọn họ an nghỉ đường bên trên có người bồi, mà bọn họ an nghỉ cũng cho đời sau trường xuân hy vọng. Tường tử, đừng khổ sở. Ông ngoại tay bị tường tử ấp nhiệt, có thể động khí lực, liền sờ lên tường tử đầu, bình thản nói, ông ngoại này cái số tuổi, đủ, đi được an tâm. Tường tử lắc đầu, ông ngoại, ngươi nghe ta nói. Ông ngoại không có nghe, đơn giản liền là hài tử muốn cường, hiếu tâm tỏ vẻ có thể chiếu cố hắn đi qua trời đông giá rét. Nhưng là này hài tử trưởng thành đến nay không có được chứng kiến chân chính hàn lưu đáng sợ, kia không là phương Bắc bình thường lạnh ngày có thể so sánh. Tường tử, trở về đi. Ông ngoại nói, này điều đường cần thiết chúng ta chính mình đi, ngươi không thể đưa. Là một cái hài tử đưa bọn họ lên đường, đối này hài tử tâm lý không tốt, đối bọn họ này đó tự giác xuống mồ lão nhân cũng không tốt, sẽ câu lên bọn họ không đành lòng cùng đối thân nhân tưởng niệm. Trung quanh mặt khác lão nhân nhóm đã lại lần nữa hành động, chỉ có một cái cùng tưởng tử ông ngoại quan hệ thân cận nhất lão nhân chờ tại chỗ, tính toán tưởng tử ông ngoại nói dứt lời, lại cùng hắn nâng đồng hành. ông ngoại ngươi nghe ta đem lời nói xong, các ngươi cũng đừng đi đừng đi. Thành bên trong phái người tới, là thần tiên đồng dạng người, bọn họ mang theo quá qua mùa đông vật tư qua tới cấp từng nhà, chúng ta năm nay khẳng định sẽ không có việc gì, về sau cũng nhất định sẽ càng tốt. Tương tử thấy này tình huống, lại không để ý tới cảm xúc, mau đem lời nói xong, cơ hồ không xuất khí. Này lời nói làm vốn dĩ đi mặt khác lão nhân nhóm đều dừng lại, bất quá cũng chỉ là dừng lại, mắt bên trong muốn chết chết lặng cũng không có bao nhiêu biến hóa. Tương tử ông ngoại nghe vậy cũng là sững sờ hạ, sau đó gật đầu, hảo, hảo, như vậy cũng tốt, này dạng chúng ta liền yên tâm. Tương tử trừng mắt to, vạn bạn không nghĩ đến chính mình lời nói không chỉ có không làm ông ngoại khôi phục tinh thần, ngược lại làm bọn họ càng an tâm đi chạy chết. Này một khắc tương tử mới hối hận, vì cái gì không có thông báo mặt khác người liền độc tự lên núi tìm ông ngoại bọn họ, khiến cho hắn một người ngự phân lượng không đủ. Không là, ông ngoại ngươi nghe không hiểu, không là bình thường vật tư, những cái đó đại nhân nhóm là. Đúng, là dạ du sử, là thân sứ, bọn họ có thể chống rông lấy vật, lực lớn vô cùng, có thể xua tan giết lạnh, bọn họ cấp vật tư không là bình thường trần hay, không là cháo loan quả nước, ông ngoại, chúng ta đều có thể sống, khẳng định đều có thể sống, năm nay không chỉ là ấu đồng, lao nhân nhóm cũng nhất định có thể sống. Tương tự nói đến vô cùng cùng nhiệt, hắn mắt bên trong lấp lóe nóng rực quang. Ký ức bên trong, trước đây không lâu những cái đó thân xuyên áo đen, eo quải hồng tuệ thần sứ nhóm, mỗi một cái đều là thiếu niên bộ dáng lại khí thế không phải phàm, giơ tay nhấc chân gian chính là tiên nhân thủ đoạn. Hắn nghe được bọn họ nói lời nói, cao hứng lên rồi. Vội vã trở về muốn nói cho gần nhất nằm trên giường ông ngoại, lại không có tại gian phòng bên trong tìm được ông ngoại thân ảnh. Sau tới hắn phiên xem nhà bên trong phát hiện nhà bên trong thiếu một cái Momo, ông ngoại một bộ quần áo cũ, ngược lại là càng chắc địch, này đó nhật tử đắp lên ông ngoại trên người vì hắn giữ ấm chăn lông lưu lại nhà bên trong, tưởng tử liền nghĩ đến một cái khả năng. Hắn đầu góc nổ tung, không chút nghĩ ngợi liền hướng ăn nghỉ về phương hướng đuổi, rốt cuộc đuổi kịp ông ngoại bọn họ, nhưng hiện tại ông ngoại nhóm căn bản không tin tưởng hắn nói lời nói, xem hắn ánh mắt như vậy từ ái, phảng phất tại nói, ta biết ngươi hiếu tâm, vì chúng ta trở về liền này loại mê sảng đều biên được đi ra. Tương tự thật là vội muốn chết, hắn hận không thể đem ông ngoại trực tiếp lưng đến lưng bên trên mang về. Nhưng là mặt khác người làm sao bây giờ? Trơ mắt xem thôn bên trong quen thuộc mặt khác lão nhân nhóm đi chết, muốn không trước tiên đem ông ngoại gánh trở về, lại gọi người đi lên mang người. Phong tuyết lớn dần, tương tự biết kéo không được. Hắn đau lòng mặt khác lão nhân, nhưng là càng quan trọng còn là chính mình ông ngoại. Liên tại tương tự như thế nào dựa theo chính mình sở muốn làm thời điểm, phía trước chuyển đến thanh âm. Một nhóm người xuất hiện bọn họ tầm mắt bên trong. Tìm được, là tương tự, nay tiểu tử quả nhiên cơ linh, so chúng ta đều nhanh. Ra ra, ra ra. Mãi. Về nhà, có thể trở về nhà. Người thân hô hoán thanh truyền đạt đến chuẩn bị đi tràng diện lão nhân thai bên trong. Chết lặng lão nhân nhóm rốt cuộc thất thố. Bọn họ sở dĩ muốn lặng lẽ lên núi liền là không nghĩ đối mặt thân nhân phân biệt, không nhớ thân nhân thương tâm khổ sở, cũng không nghĩ chính mình tử trí do dự. Đem người lương thượng. Này cái thanh âm tỉnh táo bình ổn, thôn bên trong là đám thanh niên không chút do dự làm theo. Lão nhân nhóm đem ánh mắt chuyển đến nói chuyện người trên người, sau đó liền là một cái hoảng hốt. Áo đen hồng tuệ thiếu niên người, dung mạo không đáng để ý, lại cấp người thái sơn chi cảm giác. Giá lạnh núi bên trong, hắn lại quần áo nhẹ nhàng, thân hình thẳng tắp. Đối diện với mấy cái này, thà rằng chính mình chạy chết, cũng phải đem hy vọng sống sót cấp hải tử nhóm lao nhân nhóm. Phụ trách này cái thôn dạ du tiểu đội trưởng Diệp Kinh lộ ra mỉm cười, dùng đối mặt trưởng giả tôn kính thái độ ấm giọng nói, thỉnh các vị trưởng giả về nhà, phá hàn dạ du tại tước, nên là một cái cả nhà yên vui nhật tử. Lao nhân nhóm còn chưa phản ứng qua tới, đã bị thôn bên trong là đám thanh niên lưng đến lưng bên trên. Bọn họ bên trong vẫn như cũ có người là không muốn trở về cấp gia nhân thêm phiền phức, hoặc là đã không có gia nhân cơ khổ lao nhân, rắc phải trở về cũng không cái gì bất luận cái gì ý nghĩa. Nhưng mà cảm thấy không ý nghĩa cơ khổ lão nhân cũng bị một cái thôn bên trong thiếu niên lương thượng. Lão nhân lăng lăng, ngươi. Thiếu niên quay đầu nói, ngươi không nhận thức ta nhớ đến ngươi đi quá ta mấy phần cơm. Lão nhân môi run rẩy, kỳ thật hắn nhớ đến. Này lúc kinh hô vang lên. Lão nhân nhìn lại. Diệp Kinh theo như ý túi lấy ra giữ ấm chăn lông cùng lò sưởi tay, làm người cấp này đó thân yếu lại bị đông một đường lão nhân phụ thêm cầm lên. Này hồi lão nhân nhóm mới hiểu được phía trước tường tử nói thần sứ, tiên nhân thủ đoạn là cái gì ý tứ. Ấm áp theo sau lưng, theo tay bên trong, theo ngực phía trước kề sát trẻ tuổi sau lưng chuyển đến, ấm áp đem chuẩn bị chịu chết lão nhân nhóm toàn thân bao khỏa. Bọn họ hoảng hốt, này đời phảng phất chưa bao giờ giống giờ phút này á ấm áp quá. Bản chương xong. Chương 248, thành bên trong biến hóa. Hàn phong xâm nhập ngày đông giá rét bên trong. Mặt đất cũng bị quăng đến lạnh lẽo cứng rắn, vô luận là cỗ xe còn là đi bộ tại này dạng đường bên trên đều muốn so thường ngày cẩn thận. Án lý thuyết này dạng khí hậu cùng với nhật tử, ít có người sẽ tại bên ngoài đi lại. Hết lần này tới lần khác Bắc Nguyên thành môn lại là một ngoại lệ. Hai cái rộng mở thành môn khẩu, một cái cấp cỗ xe thất ngựa quá, một cái bị người hành quá, này lúc đều sắp xếp hàng dài. Đợi tại người trong xe ngựa còn hào chút, xếp hàng dân nghèo dân chúng thì phải cố gắng tự hành kháng đông lạnh. Nhưng mà đối mặt này dạng tình huống, xếp hàng mọi người mặt bên trên đều nhìn không ra nhiều ít bất mãn, đa số người còn đầy mặt chờ đợi kích động. Đám người bên trong thỉnh thoảng truyền đến bọn họ tiếng đàm luận. Mau nhìn tường thành bên trên đèn lồng, giống hay không giống dạng du sử cấp chúng ta thôn bên trong đưa những cái đó. Liên là, một cái dạng. Đường bên trên thật lạnh, nhưng là đến thành dưới đã tốt lắm rồi. Liền cùng tại thôn bên trong thần định chung quanh đồng dạng. Ta lần trước tới Bắc Nguyên thành liền là một năm trước, rõ ràng thành môn tường thành không có cái gì thay đổi, nhưng liền là cảm giác bất động. Phía trên tường thành treo lơ lửng một loạt đèn lồng đỏ, theo gió phiêu diêu, xem lên tới phi thường vui mừng. Thần kỳ là này đó đèn lồng bên trong hỏa miêu lắc lư, mắt trần có thể thấy đốt, tại gió bên trong từ đầu đến cuối lướt nhẹ chậm lay, chưa từng có dập tắt dấu hiệu, cấp người một loại ấm áp ôn nhu cảm giác. Rõ ràng này thành bên ngoài gió lớn, đặc biệt là cao nơi gió càng lớn, kia khinh phiêu phiêu đèn lồng không nên là này loại tư thái mới đúng. Nay loại kỳ quái hiện tượng cấp Bắc Nguyên thành càng thêm vừa phân thần bí. Khác một bên phụ trách xe ngựa tiến vào thành môn đội ngũ, một cỗ bề ngoài rộng lớn lại hoa lệ, bị ba con ngựa tổng lạp xe ngựa. Một cái tay đẩy ra cửa gỗ cùng rèm, lộ ra nửa trương văn nhã mặt. Chỉ nhìn này người trắng nón màu da cùng mặt mày khí chất, liền biết này tất nhiên là cái phú gia tử đệ. Hắn xem hảo một hồi, làm toa xe bên trong một người khác cũng đến gần. Nguyên Nhi, ngươi cảm thấy này bức cảnh tượng như thế nào? Quan Phi Liêm đối tới gần ái thê hỏi nói. Nguyễn Nguyên nhẹ nói, náo nhiệt. Quan Phi Liêm nói, đúng a, náo nhiệt. Vốn không nên như thế náo nhiệt. Nguyễn Nguyên xem đến phu quân bờ môi tươi cười, này dạng không vừa vặn a. Quan Phi Liêm gật đầu, đúng, vừa vặn. Nguyễn Nguyên nắm chặt hắn tay. Quan Phi Liêm cảm nhận được nàng bàn tay lạnh lẽo, liền đem cửa sổ đóng lại. Không bao lâu liền đến bọn họ xe ngựa vào bên trong, thủ thành người tiếp vào bọn họ thân phận văn thư, kinh ngạc chuẩn bị hành lễ, bị Quan Phi Liêm khoát tay ngăn cản. Chờ bọn họ đi vào sau, thành môn thủ vệ mới lẫn nhau trò chuyện hai câu. Khúc Phong thành phủ Doãn làm sao tới? Có lẽ là tới tham gia náo nhiệt, cũng có thể là tới tìm Bùi đại nhân có sự tình. Khúc Phong thành cũng thuộc về biên thành, bất quá vị trí địa lý so Bắc Nguyên thành hơi chút hảo một ít, cùng Bắc Nguyên thành tính cái hàng xóm. Ngày xưa bên trong hai thành không cái gì lui tới, lần trước hoàng gia đội ngũ đích thân tới lúc đi lộ tuyến không là Khúc Phong thành kia một điều, Khúc Phong thành cũng không người đến. Hôm nay làm vì Khúc Phong thành phủ Doãn Quan Phi Liêm đích thân đến, Bùi Duyên rất nhanh liền được đến tin tức. Hai bên đều là mệnh quan triều đình, chức quan còn tương tự, không quản Quan Phi Liêm tới Bắc Nguyên thành làm cái gì, lại có phải hay không điệu thấp hành sự, về tình về lý đều muốn cùng hắn này cái bản địa mệnh quan chào hỏi. Quả nhiên, không cần Bùi Duyên tự mình đi tìm, không bao lâu liền thu được Quan Phi Liêm tới cửa bái phòng tiếp mời. Hắn tự mình đi nên, nhìn thấy không là Quan Phi Liêm một người, còn có cái đầu đội duy mũ thiếu phụ. Bùi Duyên đoán được thiếu phụ thân phận, thường có nghe Quan Phi Liêm cùng thê tử từ nhỏ quen biết, thiếu niên hiểu nhau, trưởng thành yêu nhau đến thành hôn, thực sự là dịch quốc khó được một đôi danh ngẫu, vô luận Quan Phi Liêm đi đâu bên trong đều sẽ đem thê tử mang tại bên cạnh. Hai bên làm lễ sau, Bùi Duyên đem hai người mời đến phòng bên trong. Khách khí giao lưu một khắc đồng hồ, hai bên trò chuyện còn tính hài hòa. Bởi vì Quan Phi Liêm không có làm trò bí hiểm, hắn nói thẳng chính mình tới Bắc Nguyên thành mục đích liền là tới xem Bắc Nguyên thành biến hóa, xem có cái gì có thể học tập tiến thủ địa phương. Hắn đã xác định năm nay sẽ có Hàn Lưu đột kích, Khúc Phong thành cũng tại Hàn Lưu ăn mòn địa giới, cho dù Thiên Biên Duyên vẫn như cũ sẽ cấp chính mình trưởng quản địa giới bách tính mang đến trầm trọng đả kích. Nếu như Bắc Nguyên thành có thể có cái gì chống cự Hàn Lưu biện pháp kia cũng quá hảo. Quan Phi Liêm cũng không có bạch cầm ý tứ, làm Bùi Duyên kêu giá, vạn sự dễ thương lượng. Bùi Duyên xem thấy Quan Phi Liêm nói khởi Hàn Lưu ăn mòn, dân chúng chịu khổ lúc, kia hao tổn tinh thần bộ dáng không giống làm bộ, này mới nghĩ khởi từ trước biên thành Hàn Lưu khổ sở gian khổ, nhưng mà này đó tại Bắc Nguyên thành này một bên đã không phải là nan đề. Này, muốn thuyết pháp tử, không là ta không nguyện ý báo cho, mà là này biện pháp không phải người nào có thể dùng. Bùi Duyên nhìn ra Quan Phi Liêm yêu dân trí tâm, liền đem Bắc Nguyên thành gần đây tình huống cùng hắn nói. Dạ Du sử nhóm đi cấp xung quanh dân chúng nhóm đưa ấm áp, đưa đi vật tư bên trong đốt hỏa lô đỉnh, đèn lồng chi loại vật thần kỳ ra tự tư giả phủ, các phàm tục vật tư còn là thành bên trong hào cường kết phường quyên tặng. Kết phường quyên tặng này loại sự tình tại Bắc Nguyên thành hào cường thế gia này một bên đã không phải là mới mẹ sự. Nhưng phàm tư giả phủ có cái gì động tĩnh, này đó hào cường thế gia đều đuổi đi lên thăm dự, không sợ ngươi muốn, liền sợ ngươi không thu. Nói ra thật xấu hổ, hắn này cái phủ doãn tại cái này sự tình thượng cũng chiếm không nhỏ hào thanh danh, nhưng quyên tặng không nhiều, không làm thu lễ tham ô sự tình hắn ra để không phòng, chỉ hào tiếp hạ thành nội phá Hàn Dạ Du tiết các loại sự vụ cố gắng làm đến thập toàn thập mỹ. Quan Phi Liêm nghe nói Bắc Nguyên thành thành nội thế gia nhóm chủ động tặng vật tư phân lượng còn không bao lâu liền trầm mặc. Trên thực tế mỗi cái địa giới luôn có chút chiếm hữu đại phần tài nguyên hào cường thế gia, nếu là này đó người nguyện ý vươn viện thủ liền có thể cứu càng nhiều người. Nhưng là đại bộ phận hào cường cũng không nguyện ý làm ăn lô vốn, cũng không thể ép buộc đối phương như vậy làm. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tế thiên hạ, có thể làm đến này điểm người tổng là thiếu bộ phận. Bùi đại nhân có thể xử thành bên trong hào cường như thế kính trọng, đem Bắc Nguyên thành quản lý đến nhân từ như vậy đại thiện, thật là khiến người kính nể. Nguyễn Nguyên đứng dậy đối Bùi Duyên khẽ chào. Bùi Duyên liền vội vàng đứng lên ngăn nàng, quan phu nhân mời ngồi, phu nhân nói quá lời, này cũng không là Bùi mẫu người bản lãnh. Phía trước hai người nói chuyện lúc, Nguyễn Nguyên liền an tĩnh tiếp khách vẫn luôn không có nói chuyện, ai muốn đột nhiên liền đến này một màn. Bùi Duyên làm Nguyễn Nguyên ngồi xuống sau, thì nói rõ nhanh lên hết thảy đều là tư dạ phủ công, thành bên trong hào cường nhóm xem cũng là tư dạ phủ mặt mũi, hắn bất quá là cùng tư dạ phủ bộ pháp đi. Nói này đó thời điểm, Bùi Duyên không có bất luận cái gì tự thẹn, cũng không quản Quan Phi Liêm như thế nào nghĩ, dù sao hắn đã là thần dạ du thành kính tín đồ một trong, cùng tư dạ phủ động hướng đi không ném người còn tự hào. Quan Phi Liêm hỏi Bùi Duyên, có thể hay không thỉnh Bùi đại nhân vì ta hai người dẫn gặp một chút tư dạ phủ mật đại nhân. Bùi Duyên không nghĩ đến hắn mới mở miệng liền là mật bát nguyệt, biểu tình liền nghiêm túc, quan đại nhân nếu là muốn thấy thẩm ti trưởng đạo không là vấn đề, nhưng là mật đại nhân lại không là muốn gặp liền thấy, như không quan trọng sự tình cũng tốt nhất đừng đi quấy rầy. Tại Bùi Duyên xem tới rất nhiều phàm tục đại sự thả đến mật bát nguyệt kêu bên trong cũng không tính cái gì, cũng không nên cầm này đó sự tình phiền nhiều đến nàng, trước kia linh tập tổng phủ Khương tổng đốc, cùng với cân quắc nữ tướng Khương tướng quân, đế sư tịch tiên sinh, đều tại tư dạ phủ bên trong, quan đại nhân có cái gì sự tình kỳ thật cũng có thể tìm bọn họ. Ý tứ còn là đừng đi quấy rầy mật bát nguyệt. Quan Phi Liêm mặc dù sớm có nghe thấy, nhưng là chính thai nghe được như vậy nhiều đại nhân vật hội tụ biên thành tư dạ phủ, vẫn như cũ có chút tâm thần bất ổn. Hắn suy tư chỉ chốc lát liền thuận Bùi Duyên lời nói ứng hạ, cùng hắn cáo từ sau đi tư dạ phủ. Này mấy ngày mật bát nguyệt đều tại tư dạ phủ, mới vừa kết thúc một cái nghiên cứu tạm thời nghỉ ngơi lúc, điện linh quản gia đưa tới một phong độ dày rất đủ phong thư, nói là một cái danh gọi Quan Phi Liêm biệt thành phủ doãn đưa, phong thư ký tên là Mật Nhất Tiện. Bản chương xong. Chương 249, tầm bảo lạc. Mật Bát Nguyệt đánh mở phong thư đọc nhanh như gió xem tiếp đi. Mật Nhất Tiện viết nội dung rất nhiều, cơ hồ đem hắn tự Bắc Nguyên Thành trở về Phong Hà Thành sau phát sinh sự tình đều tại tin bên trong viết ra tới. Ngắn ngủi mấy tháng, thân thể khôi phục sau Mật Nhất Tiện liền đem Mật gia trưởng tử nên có thân phận địa vị tranh trở về, cũng đem Mật Tùng Bạc này vị nhất gia chi chủ quyền thế cấp từng bước xâm chiếm, đại có trước tiên làm Mật Tùng Bạc thoái vị ý tứ. Về phần kia vị mưu hại quá bọn họ một nhà thiếp thất cùng thứ tử Mật Trấn Bang, Mật Nhất Tiện lấy gậy ông đập lưng ông, đều đã kinh bệnh nặng nằm trên giường không cách nào ra ngoài. Mật Nhất Tiện tại tin thảo luận, hắn tính toán làm phụ thân cùng thiếp thất, thứ đệ một nhà viên mãn. Phụ thân cùng thiếp thất luôn nói bọn họ mới là chân ái, là Vân Thị cản trở bọn họ, như vậy hắn cấp này đối chân ái tình nhân một cái cơ hội, làm phụ thân mang này vị chân ái cùng ái tử đi ra ngoài song túc song phi. Đương nhiên, Mật Tùng Bạc nếu là lựa chọn mang chân ái đi liền muốn mất đi Mật gia hết thảy, về sau Mật gia từ Mật Nhất Tiện đương ra làm chủ, không sẽ cấp bọn họ bất luận cái gì giúp đỡ. Mà Mật Tùng Bạc nếu là không chịu vì chân ái từ bỏ vinh hoa phú quý, cũng bất quá là lại vùng vây dây chết một đoạn thời gian, Mật Nhất Tiện cuối cùng rồi sẽ đem hắn tay bên trong hết thảy cướp đến tay bên trong. Mật gia phát sinh hết thảy không thể gạt được tại Dịch Quốc nhậm chức đại học sĩ đại bá, nhưng là đại bá đối Mật Nhất Tiện sở vì không có bất luận cái gì ngăn cản ý tứ. Này là theo lý thường đương nhiên, Mật Nhất Tiện sở dĩ có thể đoạt quyền như vậy nhanh, này bên trong có tứ hoàng tử Dịch Trinh hiệp trợ. Tứ hoàng tử trước mắt là quốc quân nhất hướng vào nhi tử, Mật đại bá rất biết xem thế cục. Còn nữa quốc quân tự Bắc Nguyên Thành trở về sau liền bắt đầu phổ biến Dạ Du pháp, mấy vị đi theo Dạ Du sử nhóm vào ở Linh Tập Đô bí phủ. Có quan hệ Bắc Nguyên Thành thần bí truyền thuyết, cùng với Mật Bát Nguyệt tên cũng tại quốc đô quyền quý miệng bên trong bí truyền. Hết thảy đều đã chú định Mật Nhất Tiện phụ tử đánh nhau cuối cùng kết quả, Mật đại bá tiếp vào đệ đệ đưa tới cầu viện phong thư trực tiếp ném vào chậu than bên trong, cũng tại đệ đệ không biết đến tình huống hạ, viết một lá thư cấp Mật Nhất Tiện đem đệ đệ bán, cho thấy chính mình xem hảo chất tử thái độ. Quan tại này đó, Mật Tùng Bạc là không biết đến, bất quá liền tính biết cũng bất quá nếu như hắn càng thống hận đau khổ một ít. Nói xong Mật gia loạn thất bát tao sau đó, đằng sau Mật Nhất Tiện còn đề cập cùng Khai Vân Hải Vận hợp tác. Khai Vân Hải Vận thương hội chính là Văn gia chủ sự sản nghiệp, trước mắt chờ cùng với là Tư Dạ phủ phó sản. Tự nện họa lúc sau Văn gia chỉ còn lại có Văn Thanh Phách một người, Văn Thanh Phách lại bị Tả Tứ gieo xuống mê hồn trùng, bên ngoài là hắn đệ tử một trong, địa vị cùng Bùi Dung Dung hoàn toàn không thể so sánh, tương đương với khôi lỗi đồng dạng tồn tại. Mà này đó nhật tử đến nay, Văn Thanh Phách tiếp nhận mở mây thương hội trưởng kỳ tại bên ngoài chạy thương vẫn luôn không có trở về Bắc Nguyên Thành, sinh ý ngược lại là làm tốt lắm. Đem thư xem xong sau, Mật Bát Nguyệt không có tính toán hồi âm. Nàng hỏi Điện Linh quản gia, Quan Phi Liêm là cái gì tình huống? Tại nàng xem tin này đoạn thời gian, Điện Linh quản gia đã đem Quan Phi Liêm cùng Thẩm Lật nói chuyện nghe được không sai biệt lắm, cái này hướng Mật Bát Nguyệt chuyển đạt chủ yếu nội dung. Quan Phi Liêm là Khúc Phong Thành phụ doãn, Khúc Phong Thành trúc Bắc Nguyên Thành hàng xóm, mùa đông năm nay không dễ chịu, tới cầu Bắc Nguyên Thành cứu dân biện pháp. Là Thẩm Lật tiếp đại hắn. Là dựa theo Thẩm Lật kia vì nước vì dân tình cảm, Mật Bát Nguyệt đã có thể dự liệu đến kết quả. Làm hắn trước tiên ở Bắc Nguyên Thành quá xong Dạ Du tiết, kia lúc sau hắn vẫn như cũ muốn Bắc Nguyên Thành cứu dân chi pháp, liền cùng Bùi Duyên đồng dạng toàn lực phối hợp Tư Dạ phủ hành động, tại Khúc Phong Thành sáng lập phân phủ. Như Mật Bát Nguyệt sở liệu, Thẩm Lật cùng Quan Phi Liêm nói xong lời nói lúc sau liền muốn cầu kiến Mật Bát Nguyệt, bất quá Mật Bát Nguyệt không thấy, Điện Linh quản gia liền đem Mật Bát Nguyệt ý tứ truyền đạt đúng chỗ. Điện Linh quản gia truyền đạt phương thức liền là trực tiếp nguyên thoại báo cho. Thẩm Lật đối với cái này tập mãi thành thói quen, Quan Phi Liêm vợ chồng lại là lần đầu tao ngộ này loại tình huống, còn hảo nhiều còn trẻ dưỡng làm bọn họ chỉ là toàn thân cứng ngắc, cũng không có thất thố. Nhận được tin tức Thẩm Lật nói cảm ơn, phiền phức Dạ tổng quản. Chờ Thẩm Lật lần nữa ngồi xuống, Quan Phi Liêm mới sắp thanh hỏi nói, kia vị Dạ tổng quản là? Thẩm Lật nói, Tư Dạ phủ tổng quản, bất quá chuyên phục tứ hai vị điện hạ. Quan Phi Liêm gật đầu không hỏi thêm nữa, cho dù hắn trong lòng trăm ngàn hiếu kỳ. Thẩm Lật nói, hai vị tại thành bên trong hay không đã tìm được chỗ ở, hoặc giả có thể ở tạm Tư Dạ phủ. Quan Phi Liêm, đa tạ ti trưởng hảo ý, ta phu thê hai người đã định hảo khách sạn. Kiến thức vừa mới Điện Linh quản gia xuất quỷ nhập thần một màn, Quan Phi Liêm có loại không chỗ có thể ẩn nấp cảm giác bất an, thực sự không quen không có chút nào tư ẩn cảm giác. Liên tính nghĩ muốn càng hiểu biết Tư Dạ phủ, cũng vô pháp tại này bên trong cư trú. Thẩm Lật không có ép ở lại, đưa bọn họ ra cửa. Rời đi Tư Dạ phủ, phu thê hai người tiếp tục đi dạo Bắc Nguyên Thành đường đi. Bởi vì phá Hàn tiết đã gần ngay trước mắt, thành bên trong các nhà các hộ đều đã bắt đầu tại cửa phía trước quải đèn lồng hoặc bày biện tiểu hỏa lô, có thậm chí không đợi ngày lễ đến tới cũng đã giấy lên lô hỏa, tới gần kia lò gần đây liền có thể cảm nhận ấm áp. Lại nhìn Bắc Nguyên Thành dân chúng, mắt trần có thể thấy thân thể tố chất hảo, lão nhân tiểu hài xuyên quần áo mùa đông, sắc mặt hồng nhuận khỏe mạnh, cùng ngoại thành tới người liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra khác biệt. Có chút sợ lạnh ngoại thành thôn dân thật cẩn thận tiếp cận cửa hàng bên ngoài hỏa lô sưởi ấm, cửa hàng tiểu nhị ra tới không có đuổi bọn hắn, còn đem một đại bình trà nóng ra tới làm bọn họ chính mình uống, bất quá liền một chỉ bát. Dù là như thế đã để này quần sưởi ấm người thụ sủng nhược kinh, nguyên cho rằng tiểu nhị là tới đuổi bọn hắn. Tiểu nhị nói, này lò đốt chính là cho người nướng hỏa sưởi ấm, ta xem các ngươi cũng không là ác nhân, đều sẽ đứng ở một bên không có ảnh hưởng lui tới khách nhân, liền làm một bình nước nóng thôi cũng không tính được là cái gì. Mấy người nói cảm ơn liên tục. Tiểu nhị khoát tay, không cần cảm ơn ta, này lò nước nóng đều là đông gia, chỉ là đông gia tâm thiện thôi. Bất quá các ngươi cũng không muốn nhân đông gia tâm thiện liền được một tức lại muốn tiến một thước, làm ra chút khiến người chán ghét phiền sự tình. Không sẽ, không sẽ, chúng ta đợi một hồi liền đi. Mấy người liền nói. Tiểu nhị xem bọn họ như vậy thức thời, bộ dáng thành thành thật thật, quần áo tuy cũ kỹ nhưng là sạch sẽ, liền lại buông lỏng khẩu khí, kia cũng không cần cấp, chúng ta không đổi người, các ngươi có hứng thú cũng có thể tại bên ngoài nghe một chút sách. Nói xong tiểu nhị liền trở về đi làm việc. Bên ngoài canh giữ ở hỏa lô chung quanh mấy người tụ cùng một chỗ bắt đầu uống nước nóng, một chỉ bát thay phiên tới cũng không có ý tứ gì, mỗi người một chén rất nhanh liền uống xong. Đầu cái uống nước hán tử đem ấm nước cùng bát cất kỹ, đánh mở tùy thân có màn bao, kia bên trong là hắn mua than. Theo bên trong lấy một khối bỏ vào đốt lô bên trong, hắn bên cạnh đồng hành người xem thấy cái gì cũng không nói. Kia người đem bao khỏa một lần nữa buộc lại, đem ấm nước cùng bát giao cho một người khác, làm hắn còn cấp cửa hàng bên trong tiểu nhị. Làm xong này đó, này băng người mới một lần nữa đi. Bọn họ tới thành bên trong liền là nghĩ thừa dịp phá hàng tiết giá thấp giao dịch ngày đổi mua chút qua mùa đông vật tư. Đứng chân tại cách đó không xa Quan Phi Liêm thật lâu nhìn rời đi mấy người. Nguyễn Nguyên kéo hắn thủ đoạn, "Phu quân, không bằng phối ta đi mua một ngọn đèn lồng." "Hảo." Quan Phi Liêm nói. Phá hàng tiết kỳ thật không chỉ Bắc Nguyên thành có, Khúc Phong thành cũng có này cái truyền thống. Hai người ăn Tết phương thức không sai biệt lắm. Chính là bởi vì không sai biệt lắm, mới càng thêm có thể nhìn ra khác biệt. Đằng sau hai ngày, Bắc Nguyên thành càng náo nhiệt, thành bên trong khách sạn khách phòng đều không đủ bên ngoài tới người cư trú. Khiến cho có chút cũng không phải là muốn đi tầm hoan người đều không thể không đi trụ Thanh lâu sở quán. Theo bên ngoài tới người đàm luận lời nói có thể nghe được, bọn họ sở dĩ đi tới Bắc Nguyên thành nguyên nhân còn là kia trở về hoàng gia đội ngũ đích thân đến ảnh hưởng. Theo hoàng gia đội ngũ trở về, quan tại Bắc Nguyên thành nghe đồn tại này mấy tháng lưu truyền các địa, hấp dẫn sở hữu hiếu kỳ du lịch người đến tới. Nếu không phải đúng lúc gặp giá lạnh vào đông, tới người sẽ chỉ càng nhiều. Bất quá sau đó không lâu, những cái đó không có thừa dịp này cái thời gian chạy đến người đều vạn phần hối hận, mà tới mọi người thì hận không thể hàng năm đều có thể tới đây một chuyến, tại ký ức bên trong lưu lại khắc sâu không thể xóa nhòa một bút. Đèn lồng treo lơ lửng đường đi, hỏa lô từng nhà. Rõ ràng là biên thành ngày đông giá rét, lại này dạng hoàn cảnh hạ lại làm dày phục người cảm thấy mồ hôi ý phủ nha quan gia tổ chức tiết mục đội ngũ tại trưởng nhai thổi cái chiêng buồn chồn mà qua, tay bên trong cầm bó đuốc tráng hán vũ giả vũ động lúc hổ hổ sinh phong. Hai bên chật ních bách tính gieo hò náo nhiệt. Chờ tiết mục đội ngũ đi xa, cửa hàng bên trong đặt hàng hóa phía trên đều cắm thượng mới giá, rẻ tiền đến lệnh người ngoài nhóm đừng nhưng tư nghị. Này bên trong có bên ngoài tới thương nhân muốn mượn cơ hội bốn phía quét mua, bị chủ quán trợn mắt đuổi đi, không tiếp thu hắn này loại tại này thần thánh ngày lễ vì tư lợi khách nhân. Bên ngoài càng nhiều bày lên tư nhân có nhỏ, này loại sạp hàng liền có thể lấy vật đổi vật, cũng như tiền bạc mua sắm. Lệnh bên ngoài tới người cảm thấy thú vị lại buồn cười là, này quán nhỏ lại còn có chi nhi hoặc thiếu niên. "Tiểu cô nương, này quầy hàng là ngươi?" Một đám thương nhân đến từ bên ngoài hỏi nói. Trần Nhị Nha gật đầu, giòn tan nói, "Ân, lão gia muốn mua sao?" Thương nhân hỏi, "Ngươi bán cái gì?" Trần Nhị Nha nói, "Tụ thọ dược phấn, có thể cường thân kiện thể, trị phong hàn phong thấp, tiêu viêm cầm máu." "Ha ha." Thương nhân nhịn không được cười, nghe lên tới cái gì đều có thể dùng, có thể so với tiên đan rượu dược. Trần Nhị Nha không nghe ra tới hắn trêu ghẹo, chứng chặt đàng hoàng giải thích, không so được tiên đan rượu dược, ta hiện tại cũng liền có thể độc tự chế làm chút thuốc bột, hiệu quả không đủ phong minh tử chúng nó làm 1/3, nhưng là cùng tiệm thuốc kim xăng dược, khử ẩm ướt thuốc tương đương, liền có thể nội phục cũng nhưng thoa ngoài ra, còn không đau. Nàng nói đến đạo lý rõ ràng, thương nhân tâm tình vừa vặn, liền coi là giúp cái tiểu cô nương, à. Như vậy hảo, kia còn là ta đổi kịp vật khí, thuốc bột này bao nhiêu tiền một bao? Trần Nhị Nha nói cái giá, cũng liền là chi phí thêm một thành giá cả. Bình thường ta muốn bán gấp đôi giá, này lúc phá hàn tiết mới có này giá. Thương nhân cười không nói. Đào tiền thấu chỉnh mua 2 bao. Rời đi này cái quầy hàng, thương nhân bạn bè nói hắn, liền ngươi tâm thiện, xem người tuổi tác tiểu nhâm đối phương lừa gạt. Kết một thiện duyên. Thương nhân không có vấn đề nói, dù sao ăn Tết sao, hơn nữa nghe đồn này Bắc Nguyên thành có thần tiên, nói không chừng ta liền nhặt được bảo đâu. Khác một bên ăn mặc vô cùng chắc địch bạn bè nói, nghỉ một lát, ta chân đau. Ôi chao. Phong thấp lại phạm bảo, vừa vặn thử xem này thuốc. Thương nhân vui vẻ nói. Lâu dài Phong thấp hảo hữu trừng mắt liếc hắn một cái. Mấy người tùy ý tại cái quán trà ngồi xuống, thương nhân còn tại nói đùa, tổng không sẽ có độc. Hắn lấy ra thuốc bột còn gọi bạn bè thử xem, bạn bè nói hắn lại mắc bệnh, hai người cười ầm ĩ lên. Mấy cái từ ngữ bị quán trà mặt khác người nghe thấy, hoành chen vào nói, ngươi nói thuốc bột này là tụ thọ phấn, một cái tiểu cô nương bán. Thương nhân quay đầu, vừa thấy đối phương trang điểm liền biết là bản địa người, đúng, kia tiểu cô nương là như vậy nói. Nàng tại nơi nào bán? Đối phương hai mắt sáng lên. Thương nhân bị này con mắt thiểm hạ, chỉ tới lúc phương hướng. Nhanh, nhanh, tư dạ phủ hải tử nhóm cũng ra tới bảy quầy bán hàng, nhanh đi đoạt hảo đồ vật. Này ngươi kêu lên. Thương nhân cùng hắn hưu nhóm người liền xem quán trà khách nhân rầm rầm chạy hơn phân nửa, liền lao bản đều gọi thê nhi đừng làm việc, nhanh đi tìm người đoạt bảo. Bên ngoài tới mọi người. Bản chương xong. Chương 250, quái dị giả du. Tư dạ phủ người cũng ra tới bảy quầy bán hàng. Này cái tin tức một truyền 10 10 truyền trăm, vốn dĩ liền náo nhiệt đường đi càng sôi trào lên. Nơi khác người liền như vậy xem Bắc Nguyên thành bản địa dân chúng buôn tẩu khắp nơi, nếu là tìm được cái tư dạ phủ đệ tử quầy hàng liền vui không thắng thu, hận không thể lấy hết túi tiền mua sắm đối phương quầy hàng bên trên đồ vật. Con hảo bản địa người đều biết phá hàng tiết quý củ, không có đem quầy hàng vật phẩm bao viên lòng tham, có thể mua được 1-2 phần cũng đã thực hưng phấn, tránh ra vị trí cấp đằng sau người. Nay loại một đám tranh đoạt nhiệt liệt cảnh tượng ngẫu nhiên bị nơi khác người nhìn thấy, nhất bắt đầu không rõ ràng cho lắm đứng bên ngoài vây xem, thấy mua được đồ vật Bắc Nguyên thành bách tính ra tới, hiếu kỳ hỏi nói, kia thiếu niên bán cái gì, các ngươi như vậy tranh đoạt? Không biết. Bắc Nguyên thành bách tính nói, dù sao là bà bối. Nơi khác người ngạc nhiên, không biết lại như thế nào xác định là bà bối. Hết lần này tới lần khác còn vây quanh tại quầy hàng phía trước mặt khác người đều cùng này người đồng dạng phản ứng. Mỗi cái tranh mua đến quầy hàng hàng hóa bản thành bách tính đều đẩy mặt hân hoan. Nơi khác người chịu ảnh hưởng, cũng tiến tới muốn mua, kết quả còn chưa tới hắn, kia chủ quán thiếu niên liền khoát tay thu quán, bán xong, ta muốn thu bảy. Tiểu ca chờ chút lại đến chứ. Ta cấp ngươi chiếm vị trí, tại chỗ này chờ ngươi. Bản thành bách tính vui vẻ a nói. Thiếu niên lắc đầu, không tới. Thành dân nhóm mặc dù thất vọng, nhưng không có ép ở lại thiếu niên. Thiếu niên dọn dẹp đồ vật, hướng bọn họ chỉ cái phương hướng, có mấy cái sư huynh sư tỷ qua bên kia đi. Thành dân nhóm không chút do dự hướng thiếu niên chỉ phương hướng tiến đến, xung quanh nơi khác người không tự giác đuổi kịp. Nay loại bách tính buôn tẩu tranh mua hiện tượng thành đường đi bên trên thú vị một cảnh, thời gian tại này loại cảnh tượng nhiệt náo bên trong bất chi bất giác trôi qua, thẳng đến lại tìm không đến tư dạ phủ bên trong người quầy hàng, tìm người đoạt bảo hoạt động mới tính yên tĩnh. Không nói trước cướp được bảo bối bản thành bách tính như thế nào cao hứng, chịu ảnh hưởng cùng tranh mua nơi khác người thì tại tỉnh táo sau lại không hiểu lại xấu hổ lại buồn cười. Bọn họ cùng chạy một đường lúc không cảm thấy, dừng lại mới phát hiện trên người ra mồ hôi. Mấy cái trẻ tuổi người ghé vào một khối, rõ ràng sổ các tự tay bên trong để đồ vật. Trẻ tuổi người thích náo nhiệt, bọn họ là kết bạn tới Bắc Nguyên thành du ngoạn phú gia thiếu gia không thiếu tiền, không có cảm giác liền mua tiểu bao vô số. Người mua nhiều ít? Ta đếm sổ, 8 cái bao khỏa, cũng không biết là chút cái gì. Ta có 11 cái, ta nhớ đến có thuốc bột, bánh ngọt, mực điều chi loại. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Này đó vật nhỏ đóng gói đơn sơ, trước kia bọn họ chắc chắn sẽ không mua, hoàn toàn là bị tức phân kéo theo xúc động tiêu phí. Hiện tại nhiệt tình làm lạnh, xem tay bên trong to to nhỏ nhỏ không biết làm thế nào mới tốt. Ném đi. Dù sao hưởng thụ qua tranh mua vui vẻ, này đó gân gà đồ vật giữ lại cũng không dùng, còn ảnh hưởng bọn họ kế tiếp du ngoạn. Nhưng mà lại không ai thật như vậy làm, tiềm ý thức nghĩ đem đồ vật lưu lại. Trước hết để cho tiểu tư đưa quay về chỗ ở đi, có thể gọi bản địa người như vậy để ý đồ vật, dù sao cũng nên có chút diệu dụng. Này cái đề nghị đi qua mấy người khác đồng ý, bọn họ tay bên trong đồ vật đều giao cho bên cạnh tiểu tư, một người nhịn không được bàn giao nói, để tốt chớ có làm mất. Người còn thật để ý thượng. Khác một thiếu gia chê cười hắn. Tổng là cái kỷ niệm. Sắc trời dần dần muộn. Phá hàng tiết ban ngày giao dịch ngày mang đến náo nhiệt dần dần yên tĩnh, ra ra hộ hộ treo lơ lửng đèn lồng, đặt hỏa lô tại lờ mờ sắc trời hạ mới chính thức hiện lộ bản thân xinh đẹp, đem Bắc Nguyên thành tô điểm thành một tòa bất giả thành. Đường đi bên trên người lưu không thấy ít đi, ngược lại so ban ngày lúc còn nhiều. Vốn dĩ ban ngày còn phải xem cửa hàng làm việc người, nhanh vào đêm này lúc cũng liền đóng cửa từ chối tiếp khách đều đi ra. Bọn họ nhìn thành bên trong cảnh tượng, sợ hai thán phục đèn dầu như ban ngày. Đừng nói là nơi khác tới người kinh ngạc, liền bản địa dân chúng cũng không nghĩ đến có thể xem đến này một màn. Này một khắc, bọn họ thật sự rõ ràng cảm nhận được cùng những năm qua hoàn toàn khác biệt, phản phất đoán được tương lai cũng đem như này thôi sán đèn dầu bản sáng tỏ ấm áp. Bọn họ đeo lên mặt nạ, nâng lên đèn lồng, tâm tình hân hoan vung lòng kết bạn mà đi. Tại càng ngày càng ám sát trời bên trong, không sợ hãi, cách mặt nạ cũng có thể nghe được bọn họ tiếng cười. Quan Phi Liêm vợ chồng cùng Bùi Duyên đồng hành, mặt bên trên cũng mang theo Bùi Duyên giao cho bọn họ mặt nạ, lại đối kế tiếp tình huống không hiểu nhiều lắm. Hắn biết phá hàn tiết nhưng không có này mang mặt nạ đèn lồng lồng dạ hành chính tự. Nguyễn Nguyên hỏi, này chính là dạ du tiết. Bùi Duyên cười nói, không sai. Hắn chỉ chân trời, mặt trời lặn vào đêm, liền là dạ du tiết đến. Nguyễn Nguyên lại hỏi, này mang mặt nạ là ngụ ý ra sao? Bùi Duyên nói, này cái ngụ ý liền nhiều, một lời nửa câu nói không hết. Quan trọng nhất một điểm thì là nhân dạ du tiết là thần tiết, thần dạ du tọa hạ quyến người cùng vui, đến lúc đó quái dị đồng xuất, chúng ta mặt bên trên này mặt nạ họa đều là quái dị, liền có cùng chúng nó hữu hảo chung sống ngụ ý. Nguyễn Nguyên gật đầu, tạ Bùi Duyên giải thích. Bùi Duyên cười nói, này chờ ngày lễ, các ngươi cũng không muốn cùng ta khách khí, lại hô cái gì đại nhân không đại nhân, bên cạnh người nghe xong chẳng phải sẽ biết thân phận chúng ta. Ta lớn tuổi các ngươi một ít, không bằng liền huynh đệ, đệ muội tương xứng. Quan Phi Liêm biết nghe lời phải gọi một thanh, Bùi huynh. Bùi Duyên thì gọi hắn quan đệ, cân nhắc đến hắn mới tới Bắc Nguyên thành, khả năng sẽ bị quái dị hù đến, lại nhắc nhở bọn họ vào đêm lúc đi theo chính mình bên cạnh, như nhìn thấy cái gì kỳ quái sự tình cũng không nên kinh hoàng. Quan Phi Liêm nghe vậy đầu tiên nghĩ đến tại Tư Dạ phủ kia vị dạ tổng quản không người chi thành, tâm nghĩ Bùi Duyên nói kỳ quái sự tình đại khái liền cùng này không sai biệt lắm, lên tiếng tỏ vẻ chính mình phu thê hai người đã trước tiên làm qua tâm lý chuẩn bị. Bùi Duyên xem hắn nói đến bình tĩnh, lại nghĩ tới hắn đi quá Tư Dạ phủ, cho rằng Quan Phi Liêm là thật sự có tâm lý chuẩn bị, liền đem càng nhiều phổ cập khoa học nuốt trở về cổ họng. Đương mặt trời lặn một điểm cuối cùng dư quang rơi xuống, Bắc Nguyên thành vào đêm, đường đi bên trên thanh lượng đột nhiên yên tĩnh. Là thật đột tĩnh, đem nơi khác mọi người giật mình kêu lên, mở mịt nghi hoặc đánh giá chúng quanh. Bản thành dân chúng ăn ý đều tại này lúc dừng lại lời nói, dừng lại bộ pháp, đứng tại hai bên đường phố. Mặt nạ, đèn lồng, an tĩnh. Hình ảnh quỷ dị. Tại này loại không khí hạ, nơi khác người không khỏi cũng im lặng, không dám tại đường đi chính giữa đợi. Này là Quan Phi Liêm thấp hỏi. Bùi Duyên, kỳ thật ta không rõ ràng sẽ là như thế nào chẳng cảnh. Quan Phi Liêm nghe ra hắn thanh tuyến khẽ run, có chút kỳ quái nhìn lại liếc mắt một cái, đáng tiếc mặt nạ cản mặt. Đinh linh đinh linh linh, tiếng nhạc đón gió mà tới. Xa xa nhìn lại, đèn dầu kết đội tới gần. Nhất bắt đầu cách xa, nơi khác người thấy không rõ lắm, chỉ coi là có người đèn lồng. Theo kia đèn dầu càng ngày càng gần, một trận hít vào khí lạnh hô hấp thanh vang lên, thậm chí có người tại chỗ run chân ngã xuống đất. Tại phàm thai mắt thường sở thấy, kia chản chản đèn dầu trôi nổi không trung, đồng dạng lơ lửng trên đài cao ti hát phục hồng tuệ đệ tử tại nhảy tế thần múa. Từng chương hoặc lớn hoặc nhỏ mặt nạ hoặc cao hoặc thấp, đi theo đội ngũ di động, ngẫu nhiên có sương mù có sương có ảnh tại mặt nạ chung quanh xuất hiện. Nhạc khí bị vô hình tay diễn đấu. Ở thành này bách tính mắt bên trong thì là khác nhau mang mặt nạ quỷ vật, hoặc cao hoặc thấp, hoặc dài hoặc ngắn, hình thái khác nhau. Như thế bộ dáng khủng bố, lại an phận cầm đèn, vai nhấc sân khấu, tấu nhạc theo đội. Kia băng sương, sương mù, hiểm hỏa, tới tự một số quỷ vật miếng núi. Bản thân bách tính kích động và phần, nói không rõ là e ngại nhiều chút còn là hưng phấn nhiều chút. Nơi khác mọi người đã mặt không còn chút máu. Tư Dạ phủ, Túc quản tiểu bàn, phòng thu chi sở thiên thiên, phong báo tử, phong minh tử từ từ, một đám bị mật bát nguyệt mang về hoặc nghiên cứu lưu lại quái vật nhóm, cũng tại nàng một thanh cười nhạt hạ, đi chơi đi. Mãnh liệt mà ra. Bản chương xong. Chương 251, náo nhiệt cùng đêm chờ dài. Quái dị ra hết đồng thời, mật bát nguyệt dắt mật phi tuyết tay, mỉm cười nói, chúng ta cũng đi thôi. Hai người đồng dạng đeo mặt nạ, xuyên bình thường hàng ngày phục. Mật Phi Tuyết tay bên trong để một chản tiểu thọ tử đèn lồng toàn thân trắng như tuyết, duy độc một đôi mắt hồng đồng đồng, bị bên trong bức đèn chiếu sáng, tinh ánh dịch thấu đến tràn ngập thần thái. Các nàng theo Tư Dạ phủ cửa hông đi ra ngoài, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Nay lúc Bắc Nguyên thành nhất náo nhiệt đường đi đã quái dị trải rộng. Quỷ vật không cách nào bị phàm thai mắt thường sở thấy, quái vật lại là có thể thấy được. Giữa không trung tung bay bị mật bát nguyệt cải tạo quá vân quy cố lý, mây trắng biến hóa hình dạng, tại đêm tối đèn lồng bên trong rất là đột ngột, vừa nhìn liền biết không là bình thường mây mù. Một cái Dạ Du sử hiếu kỳ nhìn, nhảy lên vân quy cố lý, phát hiện dưới chân thế nhưng như có hiện vật liền tiểu tiếng thốt lên kinh ngạc. Một giây sau, vân quy cố lý tốc độ cực nhanh chở người đi xa. Phía dưới nhìn thấy này một màn người liên tục kinh hô, bất quá này kinh hô có hưng phấn cũng có không thể tưởng tượng nổi. Tại bình thường người mà nói, này một màn tựa như thoại bản bên trong đằng vân giá vũ, lệ người thấy chi như tại mộng bên trong. Sương mù bên trong, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, nửa người dưới vì nện chân phong báo tử dẫn dắt phong minh tử nhóm đi lại mà tới. Xem thấy chúng nó nơi khác mọi người biểu tình nháy mắt bên trong hoảng sợ, rít gào thay nhau nổi lên. Nhưng màn này đó rít gào xen lẫn tại càng náo nhiệt vui chơi thanh bên trong cũng không như thế nào thu hút, còn tăng thêm mấy phần không khí. Phong Di Di, là Phong Di Di chúng nó. Bản thanh hài tử nhóm thì tại nhìn thấy chúng nó sau đều vui vẻ hưng phấn vây đi qua. Luận Tư Dạ phủ bên trong ai hài tử duyên tốt nhất, thuộc về phong báo tử cầm đầu. Bắc Nguyên thành đại bộ phận hài tử đều trải qua nhận họa, cùng phong minh tử có quá liên hệ, sau tới thịnh truyền phong báo tử truyền thuyết, còn có tại Tư Dạ phủ gặp qua phong báo tử hài tử đều biết, Phong Di Di nhất nhất ôn nhu mềm lòng, đối hài tử nhóm thuật cầu sẽ không cự tuyệt. Nơi khác mọi người liền vạn phần hoảng sợ lại không thể tưởng tượng nổi xem hài đồng nhóm không sợ tiếp cận quái vật, một khẩu một cái Phong Di Di phong ca ca phong muội muội gọi phong báo tử cùng phong minh tử nhóm, còn đem chính mình mang theo tiểu ngoạn ý nhi đưa cho bọn họ. Này cái đèn lồng là ta làm đắt, đưa cho ngươi. Muốn hay không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đi chơi a? Bị đưa lễ vật quái vật toàn ra cũng từ miệng túi bên trong lấy ra tiểu lễ vật phản hồi. Này đó tiểu lễ vật hiển nhiên là sớm chuẩn bị hảo, để ở một đám cẩm nang nhỏ bên trong. Cẩm nang mặc dù thực tiểu, bất quá gần phân nửa bàn tay đại, không biết bên trong chứa là cái gì, nhưng là Phong thị một nhà xuất phẩm hẳn là tinh phẩm, thu được lễ vật hải tử nhóm kinh hỉ và phần, luôn miệng nói tạ. Một cái thân mặc áo xanh, mặt nạ che mặt đại nam hải, xen lẫn tại không sai biệt lắm trang điểm hải tử trung gian cũng không đáng chú ý hắn so mặt khác hải tử nhóm càng trầm mặc, không nói một lời đem chuẩn bị xong bánh ngọt đồ ăn vặt phân biệt đưa cho Phong Minh tử nhóm. Phong Minh tử đồng dạng tiếp nhận hắn lễ vật, thu vào như ý túi bên trong. Này là hoa lan da giòn bánh ngọt, ngươi thích nhất, có thể tại đường bên trên ăn. Theo mặt nạ đằng sau truyền ra có chút cảm thấy chát thanh âm. Hắn trước mặt Phong Minh tử không biết là nghe hiểu còn là nghe không hiểu, cũng cho này người một cái cẩm nang đáp lễ. Này người nhận lấy, trân trọng thu vào quần áo túi, sau đó liền đứng ở một bên đưa mắt nhìn phong báo tử chúng nó đi trước. Những cái đó bách tính hải tử nhóm cười đùa cùng chúng nó đi, chỉ có mấy người ra tại ăn ý nào đó lưu tại này bên trong. Thanh phách. Tiêu Hoài không xác định hướng thanh ý người hỏi nói. Hắn lấy mặt nạ của mình xuống, thấy thanh y người không phản ứng, ngược lại xác định. Văn Thanh Phách. Tiêu Hoài gọi thanh âm không lớn, tận lực để ép thanh tuyến. Bởi vì lúc trước Văn gia phạm chúng nộ, cho dù Văn gia gần như diệt tộc, Văn Lễ Khảng càng tại trước mắt bao người bị đốt cháy 7 ngày tội ác, cũng không thể bảo đảm Bắc Nguyên thành người liền có thể triệt để buông xuống. Văn Thanh Phách làm vì Văn gia còn lại duy nhất chính quy, bị Tư Dạ phủ thu dùng sau liền vẫn luôn không có tại Bắc Nguyên thành qua lại. Này ngày thường bên trong không thấy còn hảo, nếu là bị xem thấy, ai cũng không biết bách tính có phải hay không còn có dư đoán. Tiêu Hoài bọn họ đã cùng nửa năm trước bất động, tâm trí trưởng thành rất nhiều. Nếu không phải là như thế, cũng không sẽ tại phát giác đến Văn Thanh Phách thân phận sau không có lộ ra, chờ chung quanh người đi mới mở miệng. Mà hắn cũng không nhìn lầm, này thanh y mặt nạ người đích thật là Văn Thanh Phách. Ngươi trường nào thì trở về? Đỗ Hành Chỉ thấp giọng hỏi. Biết chính mình thân phận đã không gạt được, Văn Thanh Phách mới mở miệng, sáng nay. Nói xong sau, mấy người trầm mặc. Văn Thanh Phách quay người chuẩn bị đi, cánh tay bị Liêu Trường Nguyên giữ chặt. Khó được trở về, chúng ta cùng nhau tụ tập. Từ Liêu Trường Nguyên trước mở này cái khẩu, Tiêu Hoài bọn họ cũng giống buông lỏng ra một loại nào đó gông xiềng. Đúng à, thấy ngươi một lần quá khó, chúng ta còn tại đi học. Ngươi đều đã kinh có thể làm hải thương kiếm tiền. Ngươi đi ra ngoài như vậy lâu, khẳng định kiến thức rất nhiều, cùng chúng ta nói thôi. Mặt đối quá khứ đồng học bạn tốt nhóm giữ lại, Văn Thanh Phách trầm mặc không nói, cách mặt nạ đại gia cũng không biết hắn là cái gì biểu tình. Đi thôi. Đây chính là thứ nhất cái Dạ Du tiết, ngươi cũng là tại thần quyến hạ một phần tử nha. Không biết là kia một câu lời nói xúc động đến Văn Thanh Phách, lại có lẽ là mỗi một câu lời nói điệp ra lên lực lượng, làm Văn Thanh Phách gật đầu. Tiêu Hoài một lần nữa đeo lên mặt nạ, này mặt nạ cũng thành màu sắc tự vệ tốt nhất, khiến cho mỗi người đều có thể tạm thời buông xuống đã từng, chỉ hưởng thụ đương hạ. Ngày lễ vui thích. Kẻo mừng người có duyên có được lạc. Một cái tiểu mập mạp chợt liếc nhìn lại cùng thường nhân không khác, hắn chậm gì gì lắc lư tại đường đi bên trên, thấy người liền cười. Nào đó bị các loại quái dị tượng dọa đến thần kinh suy nhược nơi khác người, trùng hợp đụng tới tiểu mập mạp, bị nó khả quan bộ dáng an ủi hạ. Khách nhân, ta xem ngươi hữu duyên. Tiểu mập mạp tại hắn trước mặt dừng lại, tặng ngươi kẻo mừng, vạn sự an khang cám, cảm ơn. Này ngươi suy yếu đáp ứng nói. Tiểu mập mạp cười tủm tỉm hướng hắn mở ra lòng bàn tay, lập tức đương hắn mặt đem chính mình một đầu ngón tay lột xuống, nhu nhất đu, đoàn một đoàn, bóp thành tiểu viên thuốc. Lại lột xuống một miếng da đương thành giấy gói kẹo đem đường hoàn bao trùm. Ấy, khách nhân, ngươi cảm mừng. Tiểu Ban híp híp mắt bên trong đậu xanh trong mắt, theo ngẩng đầu động tác, bên trong như là chiếu đèn lồng hỏa quang, lấp lóe tinh hồng. Khách nhân xanh cả mặt lùi lại, tại Tiểu Ban nhếch miệng cười một tiếng, khỏe miệng nứt đến bên tai lúc, rốt cuộc gánh không được theo phế phủ phát ra tiếng kêu thảm, a a a a, chạy như điên. Tiểu Ban, ngươi làm cái gì dọa người? Mắt thấy này một màn Dạ Du Ban học sinh nghi ngờ hỏi. Kỳ thật nàng cũng bị Tiểu Ban này phiên cử động bộ dáng hù đến, bất quá tin tưởng nó vô hại ý nghĩ càng sâu một ít, mới không hề rời đi. Tiểu Ban quay đầu. vẫn như cũng là vỡ ra miệng, nói, lén lén lút lút vừa thấy liền là ác nhân. Dạ Du Ban thiếu nữ, hóa ra là này dạng, ai nha, ngươi lại không là vết nước quỷ, này dạng cũng không sợ ăn đồ vật dò gì ra tới. Tiểu Bang yên lặng khôi phục người vật vô hại bộ dáng, ưu đoán liếc nhìn nàng một cái, đem tay bên trong đường đưa tới. Thiếu nữ lắc đầu, ngươi đổi một cái. Nói cũng theo tay áo bên trong lấy ra một tiểu bao xào hạt dưa cấp nó. Cái nào đều đồng dạng, một hai phải lừa mình dối người. Này lời nói tiểu bản chưa nói, vẫn như cũ cười tủm tìm theo lời làm bộ từ miệng túi bên trong cầm mặt khác kẹo mừng cấp đối phương, giấy đóng gói cùng thượng một viên không giống nhau. Một cái dài lan can bên trên, dựa vào kia cung trang nữ tử quyến rũ động lòng người, tay bên trong cầm thuốc lá sợi, miệng phun sương mù. Thấy đi ngang qua ngừng chân người, nàng cười đến câu hồn, khách nhân, tới chơi sao? Bị nàng sở mê hồn nơi khác người tiếp cận, hốt hoảng nói, chơi cái gì? Tự là làm người vui sướng vô cùng sự tỉnh. Sở Thiên Thiên cười. Không bao lâu, đường đi bên trên liền nhiều một chút thua chỉ còn lại có một cái che kín thân thể áo ngoài chật vật nhân sĩ. Một cái bị đám người quay chung quanh đất trống, bên trong nhạc vang động. Tới gần xem, lại là tại chơi hoa văn xúc cúc. Chỉ bất quá bị đạp là một cái đầu người, nếu là không đá chuẩn cái hốt, liền sẽ bị này người đầu cắn được bàn chân. Đặc câu mọi người biểu tình cứng ngắc, có thậm chí đã hai mắt trắng dã, kém chút liền muốn mất đi. Mái hiên bên trên, một cây dù trôi giạt từ từ thổi qua, bóng đen bay tán loạn, quần vái luận vũ. Tối nay chú định náo nhiệt cùng đêm chờ dài. Bản chương xong. Chương 252, Quỷ Thành đào thoát. Sau nửa đêm cha mẹ tìm không đến ham chơi hải tử cũng không nhiều khẩn trương, cầu viện quái dị đem hải tử bắt về nhà. Cái này chào tiểu hài đội ngũ lấy tiểu bản là chủ lực, liền có toàn thành quái dị bắt người chuyên trường. Không rõ chân tướng nơi khác người xem thấy này loại tình hình, chỉ coi quái dị rốt cuộc lộ ra hung tàn nhất manh mướt, đối dân chúng hạ thủ. Làm ta đi ra ngoài, làm ta đi ra ngoài. Thành môn khẩu, đầy mặt hoảng sợ nơi khác người kêu khóc muốn ra khỏi thành. Thành môn binh lính dở khóc dở cười, tận tình khuyên bảo, đã đến đóng cửa thành thời gian, hơn nữa hôm nay là thủ, này cái thời điểm thật không thể ra khỏi thành. Nơi khác người, có quỷ a, có quái vật a, bọn họ tại ăn người. Ăn người. Thành môn binh lính, thành bên trong quái dị không thương tổn người, trừ phi là làm ác hung đồ. Các ngươi là một đám, các ngươi không là người. Nơi khác người gần như sụp đổ. Thành môn binh lính vừa bực mình vừa buồn cười, ngược lại là có thể hiểu được nơi khác người tâm tình, rốt cuộc bọn họ không là Bắc Nguyên thành người, không gặp qua cũng không bị quá thần dạ du thần tích chiếu cố. Thành môn binh lính vì chính mình là Bắc Nguyên thành người mà cảm thấy tự hào, nay phần tự hào làm hắn đối ngoại người càng nhiều kiên nhẫn, bị mắng cũng không để ý, còn mặt mang tươi cười ấm giọng giải thích nói, nếu là quái dị thật đả thương người, ngươi ha có thể chạy đến này bên trong tới, sớm tại thành bên trong cũng đã bị ăn. Nơi khác người nghe không vào, làm ta đi ra ngoài, ta muốn rời đi nơi này, rời đi nơi này. Thành môn binh lính đối với này chút dầu mét không vào. Này nơi khác người uy bức lợi dụ đều dùng tới, cũng không biện pháp đả động đến này binh lính, cuối cùng lại là hoa tại tường thành góc không chịu rời đi. May mắn thành môn này khối cũng đốt hỏa lô, nếu không lấy nơi khác người thể chất tại này loại lạnh ngày buổi tối bên trong ngủ ngoài trời, ngày mai không chết cũng phải bệnh nặng. Thành môn binh lính thấy hắn thực sự đáng thương, khuyên bảo không động hắn, liền gọi cùng lớp đi trực ban nơi cầm một trường tấm thảm tới cấp đối phương trùm lên. Trải qua nhai bên trên kia một màn kinh hãi nơi khác người, bị như vậy một điểm thiện ý cử động cảm động đến hai mắt rưng rưng, hận không thể nắm chặt thành môn binh lính tay, làm cho đối phương bồi tại chính mình bên cạnh vượt qua này đáng sợ một đêm. Này cái tính toán tự nhiên không có làm thành môn binh lính đồng ý, bất quá thành môn binh lính không có thể cùng hắn bên cạnh, đằng sau này người yêu cầu làm bạn nguyện vọng còn là đã thành. Bởi vì sau nửa đêm càng ngày càng nhiều người trốn qua tới, cùng này người đồng dạng giận mắng hoặc kêu khóc muốn ra khỏi thành, bị tự tuyệt sau ỉ vào người nhiều muốn náo lúc, thành môn thủ vệ đều không có động thủ, đầu tường hai cái đèn lồng quay đầu nhìn về bọn họ, một cái viết ăn hàng, một cái viết năm được mùa, tự thể biến thành mơ hồ ngũ quan, ngọn lửa theo nước miệng phun ra tới. Một đám người chen chúc thành một đoàn, co lại thành chim cút. Thủ thành binh lính nhóm hai mặt nhìn nhau. Mặc dù như là này đó nơi khác người xem lên tới là có chút đáng thương. Một đêm trôi qua, chân trời sơ lượng, đã có trăm chỉ bách tính ra cửa làm việc, thành bên trong vẫn như cũ vui vẻ phồn vinh chi tượng. Quán trà bên trong dậy sớm mà tới khách nhân nhóm nói chuyện trời đất, trò chuyện tự nhiên là đêm qua. Chờ đến sắc trời càng lượng một ít, đường đi bên trên đi người dần dần nhiều, đã thấy thành bên trong trước cửa tiệm thuốc lại đông như chảy hội. Tử tế nhìn lên, này đó đến mua thuốc cầu y nhiều là tiểu tư trang điểm, bọn họ nói khởi nhà mình chủ tử nhóm bệnh trạng đều là phong hàn, chúng ta tim đập nhanh, chấn kinh quá độ, mà xem bọn họ bản thân sắc mặt tiểu tụy, mắt bên trong tơ máu, đáy mắt xanh đen bộ dáng, so với cùng bọn họ miệng bên trong chủ tử sợ cũng không khá hơn chút nào. Bị cầu y hỏi thuốc tiệm thuốc đều hiểu nguyên nhân vì sao, các bọn họ mở an thần khứ hàn gói thuốc sau, đồng tình lại hảo tâm căn dặn bọn họ, nếu là ăn này đó thuốc còn là không chuyển biến tốt, kia liền đi tư dạ phủ hoặc giả thần miếu cầu. Tư dạ phủ cửa hông là dạ du ban cùng phủ bên trong kiêm chức tiểu đồng nhóm ra vào, có chút kiêm chức dược đồng đã có thể luyện tụ thọ dược phấn, đối các ngươi chứng bệnh có hiệu quả. Nay tụ thọ dược phấn, ngươi này bên trong không có. Tiểu tư hỏi. Tiệm thuốc lao bản nói, ta có là có lại không nhiều, đến chính mình giữ lại. Hắn thản nhiên nói trực tiếp, tiểu tư ban tín bán nghi, ta giá cao mua. Tiệm thuốc lao bản khoát tay, không bán. Kia có tiệm thuốc không bán thuốc, tiểu tư cảm thấy lao bản còn là nghĩ muốn ngay tại chỗ khởi giá, nhất thời cũng buồn bực, cầm an thần đuổi lạnh gói thuốc rời đi. Nhắc tới cũng xảo, tới này nhà tiệm thuốc mua thuốc tiểu tư bên trong, liền có hôm qua ban ngày theo Trần Nhị Nha kia bên trong mua thuốc bột thương nhân. Hôm qua còn có thể đánh thú bạn tốt thương nhân, nay lúc sắc mặt tái nhợt phát thanh tựa tại đầu giường. Nửa ngày sau, tiểu tư nấu xong an thần thuốc đưa tới cho hắn, thương nhân nhíu mày uống xong, vẫn như cũ không cảm thấy hảo. Này tên sai vật tối hôm qua không có cùng chủ tử đi ra ngoài, mà là đợi tại khách sạn bên trong trông giữ đồ vật, ngược lại là hảo vận trốn khỏi bị dọa bệnh một kiếp. Này lúc xem chủ tử uống thuốc vẫn như cũ không thấy tinh thần, liền đem đường bên trên cùng tiệm thuốc hiểu biết cùng chủ tử nói. Thương nhân nghe nói còn có rất nhiều cùng chính mình đồng bệnh tương liên nơi khác người, tâm tình phức tạp và phần. Nếu như không là thân thể thực sự không tốt, hắn đều nghĩ lập tức rời đi Bắc Nguyên thành. Nghe tới tiểu tư nhắc tới tiệm thuốc lao bản nói lời nói, kia tụ thọ dược phấn một từ làm thương nhân cảm thấy quen thuộc. Hắn phí lực nghĩ nghĩ, rốt cuộc nhớ tới này còn không phải là chính mình tại một tiểu cô nương quầy hàng bên trong mua đồ vật sao? Có ký ức hình ảnh, bao quát tiểu cô nương nói lời nói, cùng với sau tới tại quán trà phát sinh sự tình cũng cùng nhau hiện ra. Thương nhân gọi tiểu tư, hôm qua ta mặc quần áo đâu? Tiểu tư bất an nói, còn chưa cầm đi thanh tẩy, tiểu hiện tại liền đi. Thương nhân đánh gãy, nhanh lên cầm đến cho ta. Tiểu tư không rõ chủ tử ý tứ, dựa theo hắn phân phó đi đem quần áo bẩn cầm về. Bởi vì tối hôm qua chịu đến kinh hãi quá lớn, thương nhân nửa đường còn ngã quá dao, cho nên quần áo nhiều chỗ dơ bẩn. Thương nhân phảng phất nhìn không thấy, đem quần áo lấy ra tìm kiếm, theo trong tay áo túi bên trong tìm được hôm qua mua thuốc bột bao. Con hảo, con hảo. Nay quần áo nếu là cầm đi tẩy, này đồ vật sợ sẽ phế đi. Chỉ là đồ vật tìm, thương nhân có lược hơi do dự. Nay khủng bố quỷ thành bên trong đồ vật, thật có thể là hảo sao? Nay cái ý nghĩ tại đầu góc bên trong truyền qua, thương nhân lại nghĩ tới hoàng gia đội ngũ tự mình chứng kiến thần miếu khai quang, tối hôm qua khủng bố cảnh tượng lại đích xác không có mất mạng, như vậy. Thương nhân kiên định ánh mắt, đem thuốc bột bao đánh mở, mệnh tiểu tư rót một ly nước sạch qua tới. Bán thuốc tiểu cô nương chỉ nói có thể khẩu phục cũng có thể thoa ngoài ra, lại không có tử nói tỉ mỉ như thế nào nội phục, phao nước sạch hẳn là không ngại đi. Thương nhân đem thuốc bột đổ vào tiểu bộ phận vào ly nước, sau đó lấy ra dũng khí uống một hơi cạn sạch. Dược thủy nhập khẩu xuống bụng, hạ một khắc liền có thể cảm giác được thân thể sinh ấm, hỗn độn phát đau nhức đầu góc đều nhẹ nhõm. Thương nhân không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm không ly nước. Bên cạnh tiểu tư thì càng trực quan xem đến chủ tử sắc mặt biến hảo, lão gia, ngài sắc mặt như thế nào? Thương nhân hỏi. Tiểu tư ngạc nhiên nói, không như vậy bạch, giống như uống qua hơi rượu, hồng nhuận thượng mặt. Thương nhân lại để cho hắn rót một ly nước tới, cùng lần trước đồng dạng phao thuốc bột uống. Vốn dĩ thân thể hư nhược đều khôi phục khí lực, hắn cầm còn lại thuốc bột bao như thấy chí bảo. Tiếp theo thở dài một hơi, đứng dậy xuyên áo. Tiểu tư cả kinh nói, lao ra, ngài hảo. Hắn xem thương nhân tay bên trong thuốc bột bao cũng nổi lên quang. Thương nhân gật đầu, thu thập xong sau liền hướng bạn tốt gian phòng đi. Mặc dù thuốc bột là chí bảo, nhưng là bạn tốt bệnh đến so chính mình càng trọng, thuốc bột này có thể cứu mạng, này loại thời điểm lại không thể vì bảo bối không để ý bạn tốt tính mạng. Cùng thương nhân này loại tình huống người không nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Một phát hiện vô ý bên trong theo Bắc Nguyên thành nhân thủ bên trong mua được đồ vật thật là bảo bối sau, bọn họ tâm tình liền cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Phía trước một khắc còn hận không thể sớm sớm thoát đi Bắc Nguyên thành, này một khắc liền đối Bắc Nguyên thành tràn ngập hiếu kỳ, vì nàng thần bí mà hưng phấn chấn động. Bản chương xong. Chương 253, đi âm giới đường, làm âm giới không đường có thể đi. Phủ nha này một bên cũng phát sinh một cái thú sự. Hôm nay không ngừng có bách tính qua tới thượng giao quý giá vật phẩm, nói là tối hôm qua tại đường đi bên trên nhặt được. Này đó đồ vật bên trong có tiền túi, chu châm, ngọc bội, vòng tay từ từ, đích xác đều là tính chất không sai vàng bạc châu báu, thu nạp lên tới đều có thể chứa đầy cái vali nhỏ. Bùi Duyên phái người tra một cái, nhẹ nhõm liền tra được này đó vàng bạc châu báu nguồn gốc. Hóa ra là hôm qua quá nhiều nơi khác người sợ không chọn đường chạy trốn, có lúc chen chúc, có lúc va chạm, có lúc té ngã, trên người đồ vật bị đánh rơi cũng không hề hay biết. Này nhưng thực sự là, người mất quá nhiều liền không dễ tìm. Ai cũng không thể xác định tới nhận lãnh liền là vật bị mất chân chính chủ nhân. Hắn suy tư chỉ chốc lát liền có chủ ý trước đi một chuyến quan phi Liêm phu thê nơi ở, bởi vì đêm qua phu thê hai người cũng bị dọa cái quá sức, tới không kịp trở về thuê lại địa phương, Bùi Duyên liền đem bọn họ an bài vào chính mình phủ đệ ở tạm. Bùi Duyên trước hết để cho người thông truyền, thu được hồi phục sau lại đi vào. Tiểu viện bên trong liền quan phi Liêm một người, Nguyễn Nguyên không tại. Bùi Duyên đến gần liền hỏi, quan đệ còn hảo? Quan phi Liêm gật đầu, đa tạ Bùi huynh đưa tới nước thuốc, uống qua lúc sau liền đại hảo. Vậy thì tốt rồi, ta chính muốn đi tư dạ phủ một chuyến, quan đệ cùng một chỗ sao? Bùi Duyên hỏi. Quan phi Liêm hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người ngồi xe ngựa đi tư dạ phủ đường bên trên, quan phi Liêm mở cửa sổ xem bên ngoài. Người đến người đi, lại bình thường bất quá đường đi. Thượng đầu đèn lồng còn không thu hồi tới, hiện giờ lại nhìn tâm tình cũng đã cùng mới tới lúc hoàn toàn khác biệt. Hai người đến tư dạ phủ, tiếp đãi bọn họ còn là thẩm lật. Bùi Duyên trước thuyết minh đến ý đồ, hôm nay thu được một nhóm bách tính đưa tới vàng bạc châu báu. Xác định người mất không dễ, mà ta nghe nói rất nhiều nơi khác người đều tại đêm qua nhiễm phong hàn, ta liền muốn không bằng tận cái chủ nhà tình nghĩa, cấp này đó người đưa đi nước thuốc can thần, những cái đó vật bị mất liền đương dược liệu phí. Thẩm lật nói, này phương pháp có thể. Hai người liền quyết định hảo đối sách. Quan phi Liêm nghe xong bọn họ ăn ý đối thoại, càng hiểu tư dạ phủ cùng phủ nha chi gian hợp tác quan hệ. Thẩm Lật nhìn về hắn, quan đại nhân cân nhắc như thế nào? Quan phi Liêm biết hắn nói là cái gì, đứng lên tới đối Thẩm Lật thi lễ, thỉnh ti trưởng tương trợ. Kế tiếp Bùi Duyên tại tư dạ phủ lấy thuốc, đi an bài cấp nơi khác người đưa thuốc chữa bệnh sống, mà quan phi Liêm vẫn như cũ lưu tại tư dạ phủ, cùng Thẩm Lật thương thảo sáng lập phân phủ, cùng với trợ khúc phong thành cứu dân qua mùa đông công việc. Hai người thương thảo nửa ngày mới kết thúc, xác định một cái hoàn chỉnh quá trình tuyến. Quan phi Liêm trước khi rời đi lại lần nữa đối Thẩm Lật bái tạ nói, ti trưởng đại nghĩa, có cứu thế chi tài. Thẩm Lật lại lắc đầu, không là ta chi tài, chỉ là trích dẫn mật đại nhân phương pháp. Hắn tính là từ đầu tới đuôi, tận mắt nhìn thấy mật bát nguyệt tại Bắc Nguyên thành một bộ thao tác, đem Bắc Nguyên thành biến thành hiện giờ bộ dáng người một trong. Khúc Phong thành cùng Bắc Nguyên thành liền nhau, vấn đề và thế cuộc cũng kém không nhiều, hoàn toàn có thể dùng giống nhau phương thức tới. Cái này là đứng tại vĩ nhân bả vai bên trên xem thế giới, có bày tại trước mắt trường hợp, hắn nếu là làm không tốt liền không xứng tại tư dạ phủ tiếp tục chờ đợi. Quan phi Liêm nghe vậy, đối mật đại nhân càng hiếu kỳ, hận không thể có thể cùng vừa thấy, lại nhìn xuống. Theo Bùi Duyên cùng Thẩm Lật thái độ đều có thể nhìn ra tới, mật đại nhân bề bộn nhiều việc, giống như này loại cứu một thành chi dân sự tình, Thẩm Lật chỉ ở lần trước đi xin phép một chút. Hiện tại hết thể chính mình xử lý, hiển nhiên là không nghĩ cầm này đó đi quấy rầy mật đại nhân. Hắn nếu là chỉ vì hiếu kỳ liền muốn cầu kiến mật đại nhân, sợ là sẽ phải lọt vào thẩm lật bọn họ không vui. Đáng tiếc, kia phong đại đưa tới mật gia phong thư không có thể làm cho này vị thần bí đại nhân ghé mắt. Phòng thí nghiệm, mật bát nguyệt chính tại chỉnh lý tối hôm qua đến hôm nay số liệu, đã bị thu nhận tại thần dạ du danh hạ quái dị chịu ta chế định quy tắc hạn chế, chưa từng xuất hiện ác ý đả thương người sự kiện, cũng cùng Bắc Nguyên thành bách tính ở trung hòa hợp, này loại ở trung hình thức còn chưa đạt đến hoàn mỹ, cũng đã chứng minh lộ tuyến chính xác khả thi. Quái đàm cần tụ người niệm mà sinh, quỷ vật vệ nhân sở cầu cũng không là mặt ngoài huyết đục, mà là càng sâu tầng sinh linh sinh tại thế gian năng lượng, còn nữa chúng nó thiên tính tàn ngược thị sát thôi. Này đó quái dị chân chính yêu cầu năng lượng, tại ta này bên trong cũng không cần lấy giết lao đi thu hoạch được, ta có thể cho chúng nó cần thiết, mà này đó đưa cho, lại vừa vặn mượn chúng nó thu hoạch được, hình thành một cái chính hướng có lợi tuần hoàn, mà cấu thành này cái tuần hoàn vận hành hạch tâm điểm là ta, không cần lo lắng bất kỳ bên nào nhảy qua ta làm ra tiểu động tác. Ân, là thời điểm làm quái dị chân chính tiến vào Bắc Nguyên thành dân chúng tầm mắt cùng sinh hoạt chúng. Này lúc, một cái dị động tạm thời đánh gãy mật bát nguyệt suy tư. Nàng triển khai công văn kho, hơi mỉm cười một cái, có dạ du sử đổi âm phụ pháp thuật. Tốc độ không sai. Mật bát nguyệt tìm đọc hạ tình huống, liền rõ ràng này âm phụ pháp thuật đổi nguồn gốc. Hóa ra là tập mấy người công văn cấp một người, mới làm cho đối phương đầy đủ công văn điểm. Thẩm Tiểu Vi, nhìn này cái tên, mật bát nguyệt có ấn tượng. Bởi vì nhóm đầu tiên dạ du sử phân đội lịch lũy lúc, mật phi tuyết cùng Bùi Dung Dung liền cùng Thẩm Tiểu Vi một cái đội. Kỳ thật dạ du sử bên trong, mật phi tuyết công văn điểm thuộc về thứ nhất. Chỉ là mật phi tuyết thể chất đặc thù, công văn kho bên trong đại bộ phận đồ vật đều đối nàng không cần. Nếu như nàng chịu đem công văn điểm cho người khác mượn sử dụng, đầu cái đổi âm phụ pháp thuật người sẽ càng nhanh. Mà Bùi Dung Dung đi lộ tuyến cũng không phải là cường công, giai đoạn trước huynh hướng phụ trợ, nàng tay bên trong huyễn quỷ ít nhất phải đến chính thức linh sư mới có sát thương lực, công văn điểm tại dạ du sử bên trong thuộc về trung du thiên thượng. Cũng hảo, đi xem một chút ta chế tạo quy tắc liên thành quả như thế nào. Mật Bát Nguyệt nói nhỏ, đeo dạ du quỷ hí hóa thân âm thần. Khác một bên, Thẩm Tiểu Vi đổi xong đất sáng lập âm phụ pháp thuật, theo Sở Thiên Thiên đánh mở một cái hộp nhỏ bên trong bắn ra một vệt thần quang không có vào Thẩm Tiểu Vi thân thể. Trung quanh tiểu đội thành viên cùng mặt khác biết được tin tức tới vây xem đệ tử nhóm thấp giọng hô, bị hồ đồng thấp tha an tĩnh. Đại gia rõ ràng này thời điểm bạn không thể quấy nhiễu đến Thẩm Tiểu Vi, lập tức nín hơi xem Thẩm Tiểu Vi biến hóa. Chỉ thấy Thẩm Tiểu Vi dưới chân cái bóng quay cuồng, thần quang tại này bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Vốn dĩ nhắm con mắt Thẩm Tiểu Vi, ngay vào lúc này sau mở mắt, chỉ là nàng hai mắt trống rỗng, rất rõ ràng còn chưa triệt để hồi thần. Bên cạnh người vạn phần hiếu kỳ, vẫn như cũng nhịn không có mở miệng. Thằng đến Thẩm Tiểu Vi chớp động hạ con mắt, rốt cuộc khôi phục thần thái. "Tiểu Vi, như thế nào dạng?" "A, về sau ngươi cái bóng liền là khế quỷ phòng nhỏ sao?" Như vậy nhất tới, khế quỷ liền có chỗ ở, nghe nói âm phủ đối quỷ vật hữu ích, sau này bị thương cũng có thể tại âm phủ bên trong khôi phục. "Tiểu Vi tỷ, nhanh nói nói rốt cuộc là cái gì cảm giác, có cái gì biến hóa?" Thẩm Tiểu Vi nhìn về bọn họ, một năm miệng mười thanh âm liền dừng lại, một đám đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Tiểu Vi hít sâu một hơi, khai phủ lúc sau, có một đoạn thần ngữ xuất hiện tại ta đầu góc bên trong, liền cùng chúng ta khai quang khế quỷ lúc đồng dạng, tự nhiên mà vậy liền rõ ràng âm phủ rất nhiều tác dụng. Mau nói, đừng làm trò bí hiểm a. Khai phủ thế nhưng có thể tái kiến thần chủ một hồi. Thẩm Tiểu Vi bất đắc dĩ nói, thần chủ há lại như vậy dễ dàng nhìn thấy. Nói chuyện kia người lại lơ đễnh, ước mơ nói, nghe một chút thần âm cũng hảo a. Đừng ngắt lời, Tiểu Vi, ngươi nói tiếp, âm phủ rất nhiều tác dụng rốt cuộc là cái gì? Thẩm Tiểu Vi, âm phủ phổ biến tác dụng, chúng ta tại Dạ Du ban thượng đã nghe Khương sư nói qua. Không ngang ngửa bạn nhóm phản bác, nàng nói tiếp, nhưng là thần chủ ban tặng hoàn toàn không chỉ như thế, này âm phủ đã có thể cung cấp khế quỷ cư trú, tầm bổ, chữa thương, khôi phục, còn có thể đặt âm hệ tài nguyên, không cần lo lắng bị âm giới quỷ vật chụp lấy. Bởi vì chúng ta âm phủ sở thuộc thần chủ địa giới, chịu thần chủ chiếu cố. Đám người sửng sốt. Nửa ngày, Thẩm Diệu thanh âm phát run, ngươi cuối cùng kia lời nói ý tứ, chẳng lẽ là nói, sáng lập âm phủ sau có thể nhìn thấy thần chủ sở tại thần giới? Thẩm Tiểu Vi lắc đầu, ta cũng không biết, có lẽ là, có lẽ không là, thần chủ uy năng há lại ta có thể hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Chờ đến các ngươi sáng lập âm phủ sau liền sẽ rõ ràng ta cảm giác. Đúng, còn có nhất quan trọng nhất một điểm. Là cái gì? Đám người đầy mặt kích động. Thẩm Tiểu Vi sán lạng cười một tiếng, trong lòng kích động không thể so với bọn họ thiếu, sáng lập âm phủ lúc sau, ngày sau liền tính du lịch tại bên ngoài, không tại tư dạ phủ bên trong, cũng có thể từ âm phủ đổi công văn điểm, hoặc đổi công văn kho đồ vật. Bất quá tiền đề là âm hệ tài nguyên, nếu như là dương hệ chi vật, vẫn như cũ sẽ đối âm phủ tạo thành tổn thương, tốt nhất dựa theo Khương sư sở giáo như vậy, dùng âm tài hộp tiến hành bị kín. Trung quanh thiếu niên nghe xong Thẩm Tiểu Vi lời nói, nhìn nàng ánh mắt đã tràn ngập hâm mộ. Ta phía trước còn tại suy nghĩ, nếu là trường kỳ tại Linh Châu lịch luyện, mỗi lần nghĩ đổi công văn cũng không dám chạy quá xa, nếu không đi tới đi lui phí lúc, nguyên lai này đó vấn đề bất quá là ta thực lực không đủ, công văn không đủ thôi. Tiểu Vi, ta hỏi ngươi, dùng âm phủ đổi công văn kho, có thể tập hợp người khác công văn điểm sao? Diệp Kinh hỏi nói. Nay cái vấn đề một ra, hiện trường tạm tâm liền yên tĩnh. Chỉ cần là làm dạ du tiểu đội trưởng đều hiểu Diệp Kinh này cái vấn đề trọng điểm. Nếu như âm phủ đổi công văn điểm có thể cùng Sở Thiên Thiên này bên trong đồng dạng, đem lại ra công văn điểm tiến hành chỉnh hợp, như vậy giai đoạn trước tiểu đội bên trong chỉ cần có một cái người sáng lập âm phủ, liền có thể đem tài nguyên lớn nhất hóa lợi dụng. Bọn họ có thể từ này một cái người làm vì đổi thông đạo, tập hợp đại gia công văn điểm, đổi tiểu đội cần thiết. Thẩm Tiểu Vi cũng nghĩ đến, lắc đầu nói, không được. Nghe được này cái đáp án, đại gia cũng không nhiều thất vọng. Diệp Kinh cười nói, đã không chỗ trống có thể chui, đại gia cần càng cố gắng mới có thể. Khác một tiểu đội dài cũng nói, không sai. Chúng ta nhưng là dạ du sử, thần dạ du vực. Mật Bát Nguyệt nhìn nhiều ra tới một điều âm phủ thông đạo, chính là Thẩm Tiểu Vi sáng lập âm phủ. Hết thảy thuận lợi. Từ nàng lưu lại miêu điểm âm phủ pháp thuật, cấp cho tín đồ sau, liền sẽ tự động điểm rơi kết nối thần vực biên duyên, trở thành thần vực phụ thuộc. Thẩm Tiểu Vi là thứ nhất cái, ngày sau lại có Dạ Du Sử sáng lập âm phủ, này vị phụ thuộc liền sẽ như phồn tinh tô điểm đồng dạng tại thần vực chung quanh dày đặc. Này đó âm phủ thông đạo, cũng chờ cùng với thần vực sáng lập cửa nhỏ. Cửa chốt mở lại nắm giữ tại nàng tay bên trong. Nàng nếu là nghĩ, hoàn toàn có thể làm thần vực bên trong quái dị thông qua này đó cửa nhỏ lén qua. Đương nhiên, trước mắt Dạ Du Sử linh đồng tu vi làm bọn họ âm phủ thông đạo cũng không như vậy ổn cố, nếu là thực lực quá mạnh quỷ vật bởi vậy lén qua, sẽ tạo thành âm phủ trực tiếp sụp đổ, âm phủ chủ nhân cũng bởi vậy nguyên khí đại thương, nặng thì mất mạng. Nay không phải là âm giới ý đồ tìm kiếm ổn cố thông đạo, cuối cùng hoàn thành địa huyệt, làm thương lan đại lục luân hãm vì âm phủ quỷ địa phương thức ác tự thân đi đến này một bước, hoàn thành cái này thí nghiệm sau Mật Bát Nguyệt, đối với ban đầu không hiểu rõ lắm chân tướng cũng từng bước rõ ràng. Mà âm giới muốn đi đường bị nàng đi lên, lại ngăn chặn đối phương giao lộ. Mật Bát Nguyệt tin tưởng, theo lấy thực lực cùng chi thức lượng tăng lên, hết thảy xương mủ đều đem bị lộ ra. Bản chương xong. Chương 254, phá hai sao vào nội môn. Một năm sau, Đỗ Ách thư viện ngoại môn trung sớm thanh chợt vang. Này lúc đã là ngoại môn đệ tử nhóm thần học thượng đến một nửa thời gian, trung sớm tại không phải bình thường thời gian vang lên báo trước có đặc thù sự kiện phát sinh. Chính tại dạy học sư trưởng cùng chính tại nghe học đệ tử đều dừng lại động tác. Sư trưởng nhóm có các tự đặc thù liên hệ phương thức, rất nhanh liền thu được trung sớm chợt vang nguyên nhân. Nghe học ngoại môn đệ tử nhóm thấy sư trưởng thần sắc cổ quái phức tạp, liền có đệ tử thực sự khó nhịn hiếu kỳ, lên tiếng hỏi, cầu vấn sư trưởng, này trung vang là đã xảy ra chuyện gì? Bị hỏi đến sư trưởng túi đầu nhìn hướng phía dưới đệ tử, trầm mặc mấy giây sau thở dài nói, Mật Bát Nguyệt đột phá hai sao linh sư. Đệ tử nhóm thần sắc ngốc trệ. Phòng học bên trong có một lát yên tĩnh. Tiếp theo đệ tử nhóm mới vừa rồi tìm về thần trí bản. Thế, hai sao? Ta nhập môn 11 năm, còn chưa đột phá linh sư. Một năm một sao, kiếp bố đan học, quỷ thuật, pháp nói. Quái vật. Quái vật. Đệ tử bên trong có mãn mục tuyệt vào người, có chết lặng thì thào người, có ôm đầu lâm vào linh thực điên của người. Ở ngoại môn đệ tử nhóm thật vất vả thói quen danh vì Mật Bát Nguyệt này tòa không thể vượt qua chấn môn đại sơn sau, rốt cuộc lại một lần nữa nhân nàng lâm vào điên cuồng. Thính tâm. Sư trưởng một thanh quát lớn, kịp thời ra tay ngăn lại lâm vào linh độc ăn mòn đệ tử. Đổi lại bình thường hắn chưa chắc sẽ quản, cho rằng lại đột nhiên lâm vào linh thực trạng thái đệ tử đều là chính mình ý chí không đủ, này loại đệ tử phế đi liền phế đi. Mà bây giờ hắn lại có thể hiểu được này đó đệ tử khổ. Nếu như hắn trẻ tuổi mấy mười tuổi, sinh ở cùng Mật Bát Nguyệt cùng thời đại, sợ cũng chịu không được này dạng đả kích. Đối phương trưởng thành tốc độ có thể xưng khủng bố. Đơn là tu vi tăng trưởng đột phá tốc độ đã rất nhanh, càng kinh khủng là nàng còn kiêm tu mấy đạo. Nay một năm gian, không có người nào so tại Đỗ Ách thư viện ngoại môn người càng rõ ràng Mật Bát Nguyệt quái vật, âm thầm bên trong đại gia đã cấp Mật Bát Nguyệt lấy cái mọt sách ngoại hiệu. Có cái từ danh vị 10 năm như một ngày, Mật Bát Nguyệt tới Đỗ Ách thư viện mặc dù không có 10 năm, nhưng nàng nhập viện đã hơn một năm thời gian liền này dạng không ngừng lặp lại giống nhau hàng ngày, gọi người hoài nghi nàng có phải hay không người. Mỗi cái nguyệt bảo trì ba loại học phần nhiệm vụ cao hoàn thành lượng, có ngoại môn đệ tử từng thử thống kê quá, ngoại môn tổng vụ các học phần nhiệm vụ, Mật Bát Nguyệt một cái người làm một nửa, còn lại một nửa từ ngoại môn đệ tử phân. Này không là nói Mật Bát Nguyệt đoạt bọn họ nhiệm vụ, không cấp mặt khác ngoại môn đệ tử kiếm học phần đường sống. Tương phản, Mật Bát Nguyệt làm học phần nhiệm vụ phần lớn đều là mặt khác ngoại môn đệ khó làm. Đặc biệt là học thức nhiệm vụ, có chút tới tự ngoại môn đệ tử bản thân tuyên bố, bị Mật Bát Nguyệt quét phân lên tới cũng vì bọn họ giải quyết tu luyện thượng nan đề, làm ngoại môn đệ tử nhóm phổ biến tu luyện tốc độ có tăng lên. Mỗi cái nguyệt bảng kết toán liền là sở hữu ngoại môn đệ tử nhóm chết lặng thời gian, kế tiếp 10 ngày nửa tháng không thấy được Mật Bát Nguyệt, đối phương là đi xem quy tháp. Mật Bát Nguyệt tại xem quy tháp thu hoạch như thế nào, ngoại môn đệ tử nhóm không có xác thực đáp án, nhưng theo sư trưởng nhóm một ít thần sắc phản ứng cũng có thể đoán được. Muốn biết Mật Bát Nguyệt đã có thể luyện ra thành phẩm đan dược, bởi vậy có thể thấy được đan học thiên phú chi cường, đã vượt qua ngoại môn bên trong đan học người thứ nhất bảng an rất nhiều. Nhưng mà như vậy thiên phú, sinh sinh các chu quản sự đều không có ý tứ để cử nàng chuyên tu đan đạo, thuyết minh nàng thư tu thiên phú mạnh đến đi khác nói liền là phung phí của trời. Này một năm ngẫu tại tàng thư các nhận nhiệm vụ gặp được Mật Bát Nguyệt, liền gặp quá một hồi đinh vị đối Mật Bát Nguyệt phát tính tình, này tàng thư các bên trong hữu dụng không cần sách đều đã kinh bị ngươi xem xong đi. Ngươi còn muốn hao tổn đến khi nào? Mật Bát Nguyệt ngữ khí bình thản, còn chưa xem xong. Đào mực đồng sao ngược lại là sao xong. Đinh Vĩ giận chỉ đại môn, làm Mật Bát Nguyệt lăn ra ngoài, tuyên bố về sau không muốn nàng lại vào cửa. Về phần Mật Bát Nguyệt có phải hay không thật bị ngăn cản tại tàng thư các cửa bên ngoài, này điểm nơi khác đệ tử nhóm đều ăn ý không đề cập tới, cấp đinh sư lưu có mặt mũi. Nghe ngẫu nhiên gặp này sự tình đệ tử nói, đương thời đinh sư thậm chí khởi muốn hay không muốn lửa đốt tàng thư các, đem hết thể không tất yếu tồn tại tạm thư cấp tiêu hủy tính toán, miễn cho Mật Bát Nguyệt lại lãng phí vô ý nghĩa thời gian. Cũng chính là này sự tình tại đệ tử chi gian ám bên trong lưu truyền, có Mật Bát Nguyệt mọt sách ngoại hiệu. Mỗi lần đề cập này cái ngoại hiệu, đệ tử nhóm lại kính lại sợ, có người so ngươi thiên phú liền thôi, còn so ngươi hảo học còn đua. Tại này loại hàng ngày bên trong, ngoại môn đệ tử nhóm kỳ thật nhìn thấy Mật Bát Nguyệt thời gian không tính nhiều, nàng trừ ngẫu nhiên thần học bên ngoài, thời gian khác đều tại ra ngoài nhiệm vụ hoặc phòng bên trong chép sách, đối nàng kính sợ giấu tại trong lòng, lại mỗi cái nguyệt lấy ra tới thể hội một hồi. Thẳng đến hôm nay, vốn dĩ vì được nghe lại tin tức liên quan tới Mật Bát Nguyệt chính là nàng xuất quan quý tháp, ai biết nhân gia đột phá hai sao linh sư, học viện vang chuông mà chúc. Này dạng đãi ngộ đặc biệt, quả thật nàng nên được. Biết được tin tức ngoại môn đệ tử nhóm các loại cảm xúc đều có, duy độc không có ghen ghét không cam lòng. Đến Mật Bát Nguyệt kia cái trình độ, đã gọi bọn họ sinh không ra ghen ghét không cam lòng chi tâm. Tiếng chuông cuối cùng kết thúc, thần học phòng học bên trong chúng sư sinh đều đã bị rào loạn tâm thần, không tâm tiếp tục dạy học hoặc học tập. Khóa học bên ngoài đệ tử nhóm cũng giống như thế. Lần trước lệnh ngoại môn vang chuông mà chúc, còn là công nghĩa sư huynh tiến vào nội môn thời điểm đi. Không nghe nói công nghĩa sư huynh tấn thăng hay sao, ngược lại là ngoại môn mật sư tỷ trước đột phá. Đệ tử nhóm thấp giọng đàm luận, sư trưởng phát hiện, này hồi cũng không ra tiếng ngăn lại. Đông, đột nhiên, tiếng chuông lại vang. Đệ tử nhóm yên tĩnh, kinh ngạc nhìn về chỗ hư không. Cái này lại là như thế nào hồi sự? Không là đã minh quá chuông sao? Cùng với này lần vang chuông mà tới còn có vang vọng ngoại môn thông báo thanh, mật bát nguyệt thông qua nội môn thử thách, chúng tuyển nội môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử nhóm bất ngờ không kịp đề phòng lại lần nữa sử xuất. Mặc dù biết mật bát nguyệt sớm muộn sẽ trở thành nội môn đệ tử, nhưng là mỗi cái nguyệt kim bảng tổng kết lúc, đối phương đều không có lựa chọn tiến vào nội môn, bọn họ dần dần liền thói quen, ai có thể nghĩ này cái tin tức sẽ như vậy đột nhiên này tới. Nửa ngày sau, phương có đệ tử thì thào mở miệng, chỉ nói mật sư tỷ vào nội môn, lại không thông báo nàng bái nhập người nào môn hạ trở thành thân truyền đệ tử, chẳng lẽ lại không người thu mật sư tỷ? Ngươi điên rồi đi, làm sao có thể là không ứng cử viên mật sư tỷ, khẳng định là tuyển sư trưởng quá nhiều ở Mỹ lên, mới nhất thời bán hội không xác định được. Sự thật tình huống, còn thật như này cái đệ tử nói không sai biệt lắm. Này lúc mật bát nguyệt chính đứng tại một sân khấu bên trên, bốn phương tám hướng hình bóng chắc chắc, bên trong cao giai linh sư nhóm đánh võ mồm, không ai nhường ai bước. Đột phá hai sao linh sư mật bát nguyệt, có thể càng nhạy cảm nhận được này đó linh sư đeo trên người linh áp. Này đó linh sư bên trong làm cho lợi hại nhất chính là thư tu, quỷ tu cùng pháp tu, mặt khác nội môn linh sư cũng không phải là không muốn tranh, bất quá lấy mật bát nguyệt biểu hiện ra thiên phú, là thuộc ba cái này mạnh nhất. Nàng vào thư viện đi liền thư tu chế quy một đạo, vào ta môn hạ không thể thích hợp hơn. Thư tu trưởng lao nói, pháp tu nói, nàng nhưng chính miệng thừa nhận nhất định đi chế quy đạo. Ta xem này hơn một năm qua, bị nàng lấy pháp phá quy quái đàm không phải sỗi, nàng tại pháp thuật vận dụng lên ngộ tính phi thường. Hơn nữa ta cũng là âm dương đồng thể, cùng nàng thể chất giống nhau, lại tăng thêm nàng cực linh thiên phú, không chuyên tu pháp nói, các ngươi lương tâm không đau sao? Quỷ tu lương tâm không đau, sinh tại Linh Châu đi lên cao vị tu sĩ, ai cùng ngươi nói lương tâm? Hắn không nhượng bộ nói, theo ta quan sát, nàng tại quỷ đạo thiên phú dị bẩm, chịu đến quỷ vật ăn mòn ảnh hưởng cực nhỏ, nói không chừng còn có cái gì chưa bị phát hiện đặc thù thiên phú. Nay dạng nàng, nói không chừng có thể tại quỷ đạo bên trên đi ra một điều không giống nhau đường, cấp sau tới người mang đến phúc phận. A, ngươi như vậy hảo tâm, còn nghĩ sau tới người phúc phận? Tiểu gia hỏa, cậu chi cùng vì ta thân truyền đệ tử, ngươi nhưng có nghe hắn đề cập? Vào ta môn hạ, vạn sự hảo thương. Này đó cái bóng không là chân nhân chính diện, mật bát nguyệt theo thanh âm còn là nhận ra mấy người quen. Này bên trong tiếp dẫn nàng tới Độ Ách thư viện Lữ Trạng tại, Thu Công Nghĩa thư vì đệ tử thư Bình Sinh cũng tại. Cuối cùng là kia vị từng gặp phó viện trưởng Hòa Ái thanh âm, ngươi như thực sự khó thực hiện quyết định, cũng nhưng vào lao phu môn hạ. Mật bát nguyệt ghé mắt, vô luận là về công về tư, mật bát nguyệt cũng không thể đối này cái lời nói không làm phản ứng. Mà phó viện trưởng này lời nói một ra, cái lộn người đều yên lặng. Bọn họ cũng không thể không cấp phó viện trưởng này cái mặt mũi. Sự tình xem bộ dáng liền này dạng quyết định ra đến. Mật bát nguyệt chính muốn nói chuyện lúc, một đạo ngân quang đột đến, cùng với một đạo phá không mà tới, lại như xa cuối chân trời nữ tử thanh âm. Nàng là ta đệ tử. Ngân quang tuyết luyện bản cuốn quanh mật bát nguyệt quanh thân đem nàng mang rời khỏi bình đài. Đi xa lúc mật bát nguyệt còn nghe được những cái đó cái bóng thanh âm. Nàng như thế nào sẽ tới? Nếu như là nàng lời nói, tất có nguyên nhân. Ghê tởm, nàng này là ăn cướp trắng trợn. Thôi, thôi, chớ trêu chọc kia cái tên điên. Lại không ai ra tay ngăn cản, liền phó viện trưởng cũng ngầm đồng ý mật bát nguyệt như có điều suy nghĩ. Bản chương xong. Chương 255, hạnh di sư phụ. Mật bát nguyệt bị ngân quang tuyết luyện cuốn thân bị ép thân thể rút lui, phảng phất giống như đầu chuyển tinh gì, xuyên qua thời không bản, nàng hai chân một lần nữa rơi xuống đất đã tại địa phương mới. Liếc mắt một cái, nơi đây cảnh tượng liền khắc sâu mật bát nguyệt đầu óc. Đỉnh đầu là hắc mạc tinh không, dưới chân hắc thạch xây linh tinh mặt đất như tinh không phiên bản. Nhưng mật bát nguyệt nhớ đến, nàng xuất quan quy tháp lại đến thông qua nội môn khảo hạch lúc còn là thần học thời gian, bầu trời trong. Này lúc nàng trước mặt nghiêng người đứng một người. Mảnh mai, tái nhợt, thẳng tắp. Nữ tử quay người nhìn về nàng. Mật bát nguyệt cùng nàng đối mặt một cái chớp mắt xem thấy bốn mùa biến hóa, có đại địa hồi xuân, ngày mùa hè chói chang, thu ý rạng rỡ, băng phong đại địa. Này loại cổ quái cảnh tượng cũng không để mật bát nguyệt mê thất, muốn biết ban đầu ở sương mù chi thận mắt bên trong sở thấy thiên băng địa liệt, nàng cũng có thể duy trì bình tĩnh, phảng phất chỉ là cái đứng ngoài quan sát người. Sương mù chi thận mắt bên trong thiên băng địa liệt không có thể đem nàng thôn vệ, nữ tử mắt bên trong bốn mùa biến hóa cũng không thể cướp đi nàng tâm thần. Mật bát nguyệt đối một đầu khô bạch tóc dài, dung mạo giản mua nữ nhân thi lễ, tôn sưng nói, tiền bối. Từ hôm nay trở đi, ta là người sư phụ. Nữ nhân nói. Này mới mở miệng, quả nhiên là phía trước phá không mà tới giọng nữ. Chỉ nghe âm sắc lời nói, giống như bất quá 20 tuổi. Nhưng nữ nhân tướng mạo lại ít nói 50 trở lên, mảnh mai thẳng tắp dáng người lại cùng lao nhân bất đồng. Mật bát nguyệt nghĩ nghĩ, biết nghe lời phải hô, sư phụ. Người không nghĩ hỏi. Nữ nhân hỏi. Mật bát nguyệt mỉm cười nói, có rất nhiều. Nữ nhân vất tay, hai cái bồ đoàn xuất hiện mặt đất bên trên, làm mật bát nguyệt ngồi xuống, người hỏi ta đáp. Mật bát nguyệt ngồi xuống, đệ tử mật bát nguyệt, xin hỏi sư phụ tục danh. Hạnh di, tám sao linh sư, quy thiên giả, tu chế quy một đạo. Mật bát nguyệt hơi hơi ngước mắt. Quan tám sao linh sư này điểm cũng đủ để cho tại Linh Châu đi ngang, huống chi lại tăng thêm quy thiên giả này cái thân phận. Hạnh di giọng điệu bình thản, không có cái gì tự ngạo. Mà ngoại giới đều biết Độ Ách thư viện có quy thiên giả thư Bình Sinh, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói Hạnh di. Rõ ràng Hạnh di tu vi so thư Bình Sinh càng cao, tại thư viện địa vị tựa hồ cũng không hề tầm thường. Cân nhắc đến quy thiên giả năng lực, mật bát nguyệt từ Hạnh di thái độ, suy tính đối phương cũng không thích chuyện chuyện, liền trực tiếp hỏi, sư phụ thu ta làm đệ tử, là bởi vì theo thiên cơ bên trong nhìn thấy cái gì? Hạnh di gật đầu. Mật bát nguyệt, đệ tử có thể biết sao? Hạnh di nói, trước tiên biết được thiên cơ đối ngươi không có chỗ tốt, còn có thể đảo loạn mệnh tuyến. Mật Bát Nguyệt rõ ràng này là cự tuyệt ý tứ, bằng nàng thực lực bây giờ cũng không biện pháp bức một cái 8 sao linh sư. Đệ tử rõ ràng. Nàng bình tĩnh chuyển chủ đề, đệ tử sơ vào nội môn, đối này bên trong quy tắc không hiểu nhiều lắm. Hành Di thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái. Có rất ít người tại biết được có quan hệ chính mình thiên cơ mệnh tuyến sau, có thể như vậy tùy tiện lý trí từ bỏ. Bởi vậy có thể gặp mặt phía trước thiếu nữ tâm trí kiên định, mà phần này kiên định đặt tại mới mười mấy tuổi người trên người càng vị nhưng quý lại đáng sợ. Ngươi là ta duy nhất đệ tử, tại này bên trong sở hữu quy tắc đối ngươi mở ra, ngươi không cần tuân thủ. Hành Di giang hai tay, nàng lòng bàn tay chính trung tâm hiện ra một tòa thu nhỏ lại tháp nhọn. Tháp bên trong mỗi một tầng tác dụng cùng quy tắc đều bất đồng, sẽ có thủ tháp người vì ngươi giải đáp, trừ đỉnh tháp này bên trong, không có ta chuyển triệu không có thể vào bên ngoài, mặt khác địa phương ngươi đều có thể tùy ý đi lại. Mật Bát Nguyệt chăm chú nhìn tạo hình kỳ lạ tháp nhọn, đáp, là. Này lúc, Hành Di cảm nhận được cái gì, tại hư không bên trong giương tay vồ một cái. Một điểm linh quang bị nàng chảo vào tay bên trong. Phó viện trưởng thanh âm tự linh quang truyền ra. Hành Di, đừng quên độc lập tiên thể. Mật Bát Nguyệt sóng mắt lắc lư, lại xem mắt đặc lập độc hành tân tấn sư phụ. Không biết phó viện trưởng có thể hay không đoán được Hành Di sẽ đem hắn truyền âm trực tiếp ra radio. Truyền âm linh quang tán đi, Hành Di thần sắc như thường, đối Mật Bát Nguyệt nói, độc lập tiên thể chính là Linh Châu môn phái nhất quán cách làm, cần hướng quỷ ngôn phán quan lập thể chung với độ ách thư viện, ngày sau vinh nhục cùng thư viện tương quan, không thể chỉ lo thân mình. Một trang giấy bay tới Mật Bát Nguyệt trước mặt, Mật Bát Nguyệt cúi đầu quan sát, dùng nàng đời trước kiến thức đi hình dung, này thì tương đương với một phần hiệp ước. Hiệp ước nói minh nàng bán mình cấp cái nào đó công ty, có thể thu hoạch được tương quan này đó phúc lợi. Nay phần hiệp ước còn phân suất đời chế cùng 5 phần chế tạo điều kiện cho người lựa chọn. Có quan hệ độc lập tiên thể này cái quy củ, Mật Bát Nguyệt đã sớm biết, bất quá bây giờ mới tính chân chính kiến thức. Nếu là không tiên thể, có phải hay không liền muốn đem đệ tử để đó không dùng tại nội môn. Hành Di tựa hồ cũng không ngoại ý muốn nàng sẽ hỏi ra này loại lời nói, chỉ là nội môn hạch tâm tài nguyên không sẽ đối ngươi mở ra. Mật Bát Nguyệt tay bên trong hiệp ước đơn hóa thành linh quang biến mất, lại một chương mới giấy đưa vào nàng tay bên trong. Mới một phần hiệp ước cùng phía trước một phần có khác nhau, nội dung bên trên không còn là một hai phải bán mình thư viện không thể, càng thiên hướng về đôi bên cùng có lợi bình đợi hợp tác quan hệ. Từ cần thiết chung với độ ách thư viện, biến thành thư viện như không có hãm hại nàng, nàng cũng không thể chủ động làm ra có hại thư viện sự tình. Về phần tài nguyên thượng, thu hoạch được phương thức sẽ so độc lập tuyên thể hiệu trung nội môn đệ tử càng cô độ khó, lại sẽ không đem nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Nói tóm lại, này phần hiệp ước so Mật Bát Nguyệt dự thiết quá càng tốt một ít. Nàng cảm giác đến Hành Di lấy lòng. Cho nên Hành Di rốt cuộc tại mệnh tuyến bên trong thấy cái gì, mới lệnh một cái 8 sao cao giai linh sư này dạng đối chính mình. Rõ ràng lấy Hành Di thực lực, bóp chết nàng bây giờ dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Mật Bát Nguyệt cũng không phải là coi thường chính mình, bằng nàng che giấu lên tới giá trị, hoàn toàn đủ để khiến bất kỳ một thế lực nào động dung. Nhưng Hành Di xem đến mệnh tuyến hẳn không có nàng âm thần thân phận những cái đó, không nói trước Hành Di nếu là xem thấy, không thể nào là hiện tại này cái thái độ. Còn nữa, thần linh bị người ta nhòm ngó cũng không có khả năng không hề hay biết. Này đó là thư viện tài nguyên quy tắc, ta cấp ngươi tiện lợi cùng này đó không quan hệ. Hành Di lại nói. Mật Bát Nguyệt ngẩng đầu, sư phụ. Hành Di không có càng tế nói, hỏi nói, ngươi cân nhắc như thế nào? Mật Bát Nguyệt mỉm cười, chủ động gọi Quỷ Ngôn Phán Quan. Quỷ Ngôn Phán Quan thiết quyển tại giữa không trung hiện ra. Mật Bát Nguyệt dựa theo tay bên trong hiệp ước tiến hành tuyên thệ. Làm xong này đó, Hành Di cấp nàng một cái như ý túi. Một giây sau Mật Bát Nguyệt lại lần nữa trải qua một hồi đầu chuyển tinh di, sở tại lại đổi cái địa phương. Sư tỷ. Thanh thúy thiếu nữ âm tại bên cạnh vang lên. Mật Bát Nguyệt quay đầu xem thấy một chỉ lông vũ tiên diễm tước điểu. Này là. Không phải quỷ không phải quái cũng không có huyết nhục khí tức. Sư tỷ, ta gọi Chi Đồng. Tước điểu tiểu mỏ đóng mở, phát ra người thanh, thúy ngọc lục bảo trong mắt quang mang linh động, hành sư bận rộn, ngày sau từ Chi Đồng phụ trách chiếu cố sư tỷ khởi cư. Mật Bát Nguyệt rôi ra tay. Chi Đồng bay đến nàng cánh tay bên trên, nghiêng đầu nhìn nàng. Người là khôi lỗi. Mật Bát Nguyệt có nhiều hứng thú hỏi nói. Chi Đồng nói, Chi Đồng là pháp khí. Mấy sao? 6 sao. Nói cách khác như vậy một chỉ hình dáng không gì đặc biệt tức điểu, thực lực đều tại Linh Châu trung thượng lưu trình độ. Mật Bát Nguyệt ngón tay vuốt ve Chi Đồng lông vũ, cùng chân thực chim tức không có gì sai biệt xúc cảm. Đối mới mẹ sự vật nghiên cứu muốn tại ngược sôi trào. Chi Đồng hồn nhiên không biết trước mặt cười đến ôn nhu nữ tử, kỳ thực dùng ánh mắt cùng thủ pháp đem nó giải phẫu mấy lần. Phiền phức ngươi. Mật Bát Nguyệt nói. Chi Đồng, không phiền phức, này vốn dĩ liền là Chi Đồng trách nhiệm, này bên trong rất lâu không có người mới tới. Chi Đồng đem Mật Bát Nguyệt mang đến tháp bên trong nơi ở, gian phòng xa so với Châm Hoa tiểu viện phòng nhỏ rộng rãi, bố trí đầy đủ, hoàn toàn không có tháp phòng ẩm ướt lờ mờ. Lúc sau Chi Đồng lại hướng Mật Bát Nguyệt giới thiệu tháp bên trong mấy tầng tác dụng, có một tầng tàng thư thất, có một tầng tài liệu phòng, có một tầng phòng thí nghiệm, còn có một tầng tĩnh tu phòng. Mỗi một tầng đều có quản lý giả, cũng liền Hành Di nói thủ tháp người. Bản chương xong.